Thanh Nhu xoay người lại, đạp thật mạnh hai lần móng, túi đầu xuống, ầm vang vào tới, thi thể đứng thẳng lên tới sau một khắc, bén nhọn sừng châu đâm tiến thi thể, hất một cái, trực tiếp đem thi thể cao cao ném đi giữa không trung, trong bụng chàng khí phiêu tán rơi rụng rơi một chỗ, huyết tinh hôi thối tức khắc tràn ngập vị lạc. Tốt châu. Tôn Chính Đức ngạc nhiên so với ngón cái. Nhưng mà thi thể quần quần một vòng, lại đứng thẳng mà lên, chuyển hướng lớn tiếng khen hay phương hướng, kéo chàng nhảy hướng quận rút lều của bản đạo nhân đánh tới, đạo nhân vội vàng ngậm miệng, tránh đi lều trụ, giò tới hai tay đâm một cái, đầu ngón tay thật sâu xa vào cột gỗ, một cái tay khác trưởng thẳng tắp đặt ở đạo nhân đầu vai. Chủ nhân, cứu ta a. Thanh âm hạ xuống sát na, nhà chính nóc phòng liên tiếp nhẹ vang lên, một thân ảnh đạp mảnh ngói xuyên qua hắc ám vụt lao xuống mái hiên, giữa không trung rớt xuống bên trong, trong tay dây thừng ném ra, cuốn lấy thi thể cái cổ. Mái hiên nhà bên dưới, Trần Diên hai chỉ đè ép dây thừng, cực nhanh viết phù lục, chốc lát trong tay chợt kéo một phát, hét lớn, tới. Dây thừng kéo căng, nổi lên nhàn nhạt thanh quang. Cắm ở cột gỗ thi thể cái cổ nắm chặt xa vào da thịt, trong nháy mắt kéo bay ra về phía sau hai trượng, đổ xuống lại đứng thẳng mà lên, mặt hướng mái hiên nhà hạ chiều Trần Diên nhảy tới, bờ môi đại trường, lộ ra răng nanh một cái trước mắt. Trần Diên từ sau hông rút ra ba thước đen thui mục, ba một lần quét vào thi thể gương mặt, một khỏa răng nanh kéo lấy tơ máu bắn bay ra ngoài. Giữa không trung phía trên, quần áo tả tơi lão đầu thả người hạ xuống, một trường đắp đi thi thể đỉnh đầu, trong tay gắng sức vặn một cái. Ca nhẹ vang lên quanh quần đình viện. Ánh đến dựa theo quang ảnh ở giữa, cái bóng chiếu trên mặt đất, đầu bị trực tiếp gỡ xuống, một lát, không đầu thi thể bịch ngã xuống trên mặt đất. Phong lão đầu vứt đầu trong tay chơi đùa, chạy đi lều cỏ để bản đạo nhân nhìn, hậu giả tranh thủ thời gian tránh ra cuốn đi Trần Diên bên kia. Chủ nhân, ngươi làm gì đi? Bạn, ta kém chút liền không có. Ngay tại nóc nhà nhìn xem. Trần Diên đảo qua xung quanh, lão Nưu phụ phục lều bên trong, nửa khép tầm mắt Vân Đạm Phong khinh nhai lấy quả khô, tựa hồ cùng không có động thủ một lần, chủ nhân ánh mắt quét tới lúc, chỉ mu họ kêu một tiếng. Trở về ngủ đi. Trần Diên ánh mắt đầu qua bên kia khách sạn, đối Tôn Chính Đức nói khẽ. Phía trước, hắn lật xem Hoàng Xuyên tạp nghi tìm kiếm kế tiếp đi địa phương, lại tại Kỳ Văn quyển bên trong, nhìn thấy một đoạn cố sự. Nghiễm Huyền khác thường sự tình, chợt một ngày, nào đó người gặp đội xe con quan tài, nghe ngóng, chính là có tổ tiên vong, không nghi ngờ, hôm sau, lại nghe huyện bên trong khách sạn, mấy người chết bất đắc kỳ tử, nha môn trà, có quan tài gỗ ngủ lại, thả hậu viện. Nha người truy tìm, tới bờ sông, tìm kiếm thuyền lớn mấy chiếc, mới được hắc quan một ngụm, nại ra đắp lên một nữ tử, hắn mặt như người sống, trong môi có răng nanh. Phóng hỏa đốt đi, da thịt cho tàn hủy, bạch cốt chảy máu, nhiều hãi nhiên. Nhìn thấy này cố sự, Trần Diên liền nghĩ đến này tiễn quan tài gỗ đội xe, lập tức quyết định tránh đi trên phòng xem xét có hay không cùng cố sự bên trong nhất trí. Quả nhiên, canh ba sáng, liền phát giác âm khí nồng đậm. Xuyên thấu qua mảnh ngói khe hở, nhìn thấy kia nắp quan tài mở ra, thi thể nhảy ra. Kia gác đêm hai người, hẳn phải biết, cho nên mới lại nửa đêm rời khỏi. Ánh mắt của hắn ngắm nhìn bên kia khách sạn, có dũng khí phỏng đoán tại trong đầu dần dần thành hình, những người này, khả năng tại lấy loại phương thức này tại dưỡng thi. Đáng tiếc chính là, trong sách cùng không có loại này pháp quyết, nói chung còn cần tìm kiếm căn nguyên, mới có thể bổ sung. Quay người, Trần Diên từ sư phụ nơi đó tiếp nhận kia khỏa xám trắng đầu người thả đi trên mặt đất, lại cầm còn sót lại một điểm sáp ong, đem sáp nước phong bế thi thể hai mắt, miệng bên trong nói lẩm bẩm: "Tìm tới trên tay của ta, không có lý do để các ngươi còn sống rời đi." Nghĩ đến, Trần Diên nhấc theo đầu đột nhiên ném đi bầu trời đêm, vỗ vỗ tay mời đến mong rằng lấy bóng đêm sư phụ đi vào ngủ, sáng sớm ngày mai còn có lớn đoạn đường muốn đuổi. Bóng đêm dần dần trôi qua. Trấn thượng gà trống hướng mặt trời vươn cổ lạnh lót hấp vang, trong khách sạn, trưởng quý thoải mái mở cửa phòng, lại là không gặp tiểu nhị dậy sớm mở cửa, đi qua gõ vài cái lên cửa phiến, thật lâu mới có tiếng bước chân tới. Cửa phòng mở ra, tiểu nhị sắc mặt trắng bệnh, hốc mắt biến thành màu đen, nhìn thấy trưởng quỹ phun khóc lên, đem tối hôm qua chuyện phát sinh nói cho đối phương biết. Thi thể bỏ dậy. Này con phải. Bên kia, nghe xong trưởng quỹ sắc mặt cũng trắng bệnh dò người, tranh thủ thời gian cùng tiểu nhị đi gõ hôm qua lưu lại cửa hàng mấy cái hán tử cửa phòng, lại là nửa ngày không ai mở cửa, dứt khoát hai người hợp lực tướng môn phá tan, liền gặp phía trong ba người vẻ mặt vặn vẹo, thất khiếu chảy máu chết tại trên giường. Mặt khác một gian, cũng giống như thế, hôm qua gác đêm kia hai cái hán tử áo xanh rượi vào tường ngồi dưới đất, hai mắt đổ máu, trên mặt đều là vết răng. T. Trưởng quỹ lão đảo lui ra ngoài, từng ngụm một hẹn, để tiểu nhị đỡ lấy, mềm đạp đạp đi xuống lầu, cùng đi đi hậu viện, xa xa liền không đầu thi thể nằm tại nhà chính, một cái đầu đặt ở thi thể bên cạnh, hai mắt bị sắp nước đổ bê tông, dù là sáng sớm dương minh quyển lĩnh rũ, một màn này vẫn là nhìn thấy người quỷ dị, âm u. Này phòng người ở đâu? Sợ lại chết người, trưởng quỹ lấy dũng khí lôi kéo tiểu nhị đi vào xem xét, loại trừ nắp quan tài siêu vẹo trên mặt đất, hai bên chăn đệm nằm dưới đất chỉnh chỉnh tề tề gấp lại, không một bóng người, cùng với lều phía trong chiếc kia xe bỏ từ lâu không gặp. Thông chi lý chính. Báo quan. Trưởng quỹ đặt mông ngồi đi trên mặt đất, run rẩy nỉ non. Đi xa trấn bên ngoài quan đạo, xe bò mục lấy kim sắc ánh bình minh, két 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 giơ lên trần ai chậm rãi đi. Chương 34, trúc cơ. Giữa trưa dương quang dựa theo trong núi đồng cỏ xanh lá, trên quan đạo lão Nưu kéo xe đi chậm rãi, cuốn lên trần ai khắp đi giữa không trung. Chủ nhân, ngươi là không biết, khi đó nhiều hung hiểm, kém chút liền để tên kia đạt được. Tốt tại bản đạo có chút kiến thức, thân thủ cũng qua được, thế này là không để hắn đuổi kịp. Lay động xe đuổi qua, Tôn Chính Đức đập vào phình lên cái bụng, tính khí phấn chấn nói chuyện tối ngày hôm qua, may mắn kịp thời phóng đi chuồn bò, để mu họ. Phía trước, lão Nưu ngẩng lên sừng thú trường âm thanh âm, giật giật hai, cắt ngang bản đạo nhân lời nói lời. Lúc này, đánh xe Trần Diên căn bản không nghe hắn nói cái gì, chuyện tối ngày hôm qua, trong sách cố sự một mực tại não hải hiện lên, loại phương thức này dưỡng thi bị viết thành cố sự, nghĩ đến không phải thỉnh thoảng mấy lần, khả năng còn thành quy mô. Hiện tại, càng phát đối sách này người cảm thấy hứng thú. Hắn trước kia liền đem sách lật khắp, cũng chưa từng tìm được lấy sách người vết tích, nhưng có thể khẳng định đối phương tuyệt không phải người thường, xen lẫn cố sự bên trong những cái kia pháp quyết, liền không phải phổ thông người có thể viết lên. "Chủ nhân, ngươi nói tối hôm qua thi thể kia thế nào nói trá thi liền trá thi, nhà chính lại không nhỏ chó." Một bên, Tôn Chính Đức cuối cùng tại nghĩ đến một chút bên trên. Bọn hắn là tại giữa thi. Đoán không sai lời nói láo xương thi thể là chết tha hương thân nhân, trên đường đi qua nơi này, ban đêm hành tẩu không tiện, đi dưới khách sạn giường, nửa đêm âm khí đứng đầu nồng lúc, thi thể khôi phục theo quan tài gỗ ra đây, lại hút trong khách sạn người, không lâu lại đổi một chỗ, tiếp tục hành hung. Bất quá những người này sẽ không đi huyện lớn, nơi đó thành hoàng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, phỏng đoán bọn hắn chuyên chọn vắng vẻ hương trấn, hoặc nghèo khó nhỏ huyện. Giờ đây phương Bắc chiến loạn, dân chúng lầm than, càng có cơ hội để lợi dụng được. Dưỡng thi, dưỡng ra đây làm gì? Ăn người chơi? Cái này không biết. Trần Diên lắc đầu, phía sau xác thực đoán không ra, nhưng cũng có thể suy đoán, dưỡng ra loại này thi thể, tất nhiên không phải là lấy ra nhìn, chắc chắn dùng đến cái nào đó phương diện. Nhưng cái này lại mắc mớ gì đến chính mình? Bị Thương Lan kiếm môn bức ra gian nam, ai lại giúp ta làm chủ? Thiên hạ này đánh tới đánh lui, kia là thượng vị giả sự tình, ta chuyên tâm tu đạo, đứng vững góp chân mới là đúng lý. Nghĩ đến, hắn đem cây roi ném cho Tôn Chính Đức, quay người xuyên đi xe lều, đem ngủ chưa sư phụ hướng bên cạnh chen lấn chen, xuất ra gỗ tròn, tạo hình tới còn chưa làm xong đầu điêu. Vụ gỗ theo đục nhọn từng chút đi qua bên chân, hắn thổi đi một hơi, đầu điêu dần dần lộ ra hình dáng, chính là trong trí nhớ kiếp trước trên cửa phòng vị kia Tần Thúc Bảo. Hắn tới này thế đạo mấy tháng, diễn kịch, điêu khắc đều có liên quan đến, tăng thêm gần nhất triệu lao đầu cấp tạo hình tâm đắc, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nhìn xem dần dần lộ ra ngũ quan, lại đổi tay cẩn thận điêu khắc đầu trụ, chờ hoàn thành đã nhanh đến kế tiếp thị trấn, Trần Diên cầm qua xuyên đao tại hai con mắt điểm một chút. Khắc tỉnh. Sau một khắc, Trần Diên thở ra một hơi, đầu ngón tay điểm tại đầu điêu song mi ở giữa, nói khẽ tiếng gọi, "Tần Quỳnh." Hô. Một hồi gió mát thổi vào đồng bên trong, Trần Diên nâng thủ trưởng, phía trên đứng thẳng đầu điêu đột nhiên mở mắt ra, đầu gỗ màu sắc cũng trong chốc lát dần dần có cái khác màu sắc, thanh, hồng, đen, xâm nhiễm lân giáp, nó lính, hai bên phượng xí mày che trở hiện lên da vàng rực, chỗ bên trong khô khan một mặt cũng dần dần có trắng nõn. Còn không có nắm đấm lớn đầu điêu, trong khoảnh khắc giống như là xuống lại. Tại Trần Diên trên lòng bàn tay chuyển động hai mắt, đóng mở bờ môi, để người không nhịn được cười, sơ qua, lại dùng lợn lông vì râu, cho nó dán thành râu quai nón, tức khắc có tướng quân bộ dáng. Lấy qua một cái tạo hình có khải giáp một thân cắm đi đầu điêu bên dưới chỗ trống, hợp lại cùng nhau phát ra ba nhẹ vang lên sát na. Một cỗ thanh huyền khí bỗng nhiên tràn vào Trần Diên ở ngực. Thân thể tức khắc cứng đờ, trong đầu, hắn phảng phất thấy được phức tạp phố chợ, náo nhiệt khán đài, từng đoàn người vỗ tay lớn tiếng khen hay, thậm chí có người tiễn tiền tài, mời một tôn tượng gỗ trở về. Hắn thấy được đặt ở trong bàn thờ Tân Bình, thấy được có người đốt hương dập đầu, thấy được bên đường Tiểu Hải vung vẩy nhánh cây bắt trước sân khấu thượng đại tướng quân tung hoành trận địa địch, vạn phu mạc đường khí khái. Nguyên lai gánh hát đã bắt đầu tại giang nam các nơi diễn. Trong chốc lát, từng đạo hình ảnh phá thoái hóa thành điểm sáng màu xanh, chìm vào đan điền khí hải, lượn vòng luồng khí xoáy so trước đó lớn hơn một vòng, xung quanh đen nhánh bên trong, thiểm thước tinh quang cũng càng thêm sáng ngời. Đây là Trần Diên giống như thấy được luồng khí xoáy ở chính giữa vị trí, nhiều hơn một tòa thần đài. Đột nhiên, suy nghĩ thông suốt, hắn giống như hiểu, như thế nào trúc cơ? Cơ chính là đạo đài chi ý, xây dựng đạo đài, dẫn ta dưới chân chi đạo. Chủ nhân. Bên hai đột nhiên truyền đến bàn đạo nhân thanh âm, Trần Diên chợt lấy lại tinh thần, hai mắt tức khắc mở ra, một cỗ thanh khí hô theo quanh người hắn quyết tán, phủ nhẹ Tôn Chính Đức trên mặt, tức khắc cảm giác sảng khoái tinh thần, nhưng lập tức lại là một cỗ buồn nôn muốn nói khó chịu giấu ở tâm nhĩ. Lão phu đồ đệ, quả nhiên thiên tư khó được, mới bao lâu đến chút cơ. Không biết lúc nào, Phong lão đầu tỉnh lại, đang ngồi ở đối diện ngồi xếp bằng nhìn lấy trước mắt Trần Diên, con ngươi bên trong lại là có vẻ hơi thanh minh, không giống phía trước điên điên khùng khùng đục ngầu. Nhưng cũng vẹn vẹn thanh minh chỉ chốc lát, lập tức lại mơ hồ ngẩn người, hỏi đi đạo nhân lúc nào ăn cơm. Phía trước liền có tiểu trấn, chúng ta lập tức liền đi qua. Tôn Chính Đức tuy nói không có tu vi, nhưng tại thiên sư môn đối mấy năm, ít nhiều biết như thế nào trúc cơ, mừng khắp khởi ngồi đi xe đuổi, gấp gáp lao như đem xe kéo đến đã là không xa thị trấn. Ăn cơm trưa, ba người tìm trên đường trống trải chỗ, dựng lên đơn sơ sân khấu, tiện đường cũng bắt đầu tạo hình vị cuối cùng môn thần. Tiểu Giang trấn. Trên đường bên ngoài khách sạn, đứng đầy vây xem thân ảnh người người nhốn náo, cũng có quá khứ người ngừng chân, nhìn xem huyện nha sai dịch giữ lấy đao binh thủ ở bên ngoài. Không khỏi hiếu kỳ hỏi đi người vây xem đã xảy ra chuyện gì. Tối hôm qua khách sạn này chết rồi 5-6 người. Ta cùng khách sạn này trưởng quỹ quen thuộc, vừa rồi nghe hắn nói, hôm qua đêm khuya tới hai nhóm người tìm nơi ngủ trọ, một nhà là nơi khác chết rồi thân nhân, mang về quê nhà an táng, một cái giống như đẩy xe bỏ lữ nhân, còn mang theo một cái đạo sĩ, Phong lão đầu. Kết quả một đêm, con quan tài những cái kia người chết hết. Dọa người như vậy, còn không phải sao, kia đẩy xe bỏ, sáng sớm đã không thấy tăm hơi, quan phủ sai ra đã về huyện nha bẩm báo, nói không chừng muốn đuổi bắt ba người này đâu. Đừng nói nữa, trốn xa chút, ra đây. Không biết ai kêu lên, ô ương ương một đám người tức khắc lùi ra ngoài lui, trong khách sạn, mấy cái sai dịch khiêng lên băng ca, đem từng cô đóng vải trắng thi thể từ trên lầu khiêng ra, thả đi xe lửa, quát tháo xung quanh xem náo nhiệt bách tính mau chóng rời đi. Nhìn cái gì vậy, này thế đạo ngày nào đó không chết người, có rất hiếm lạ, cái kia làm gì làm đi, chớ tham gia náo nhiệt. Việc này, huyện tôn tự có định đoạn. Uống tán bách tính, mấy người cùng khách sạn trưởng quỹ nói chút lời nói, liền đuổi đến xe lửa, đem kia quan tài cùng một chỗ lôi đi. Trời sáng như về, Tà Dương tại dãy núi vạch ra tráng lệ đồng hồng, ở xa một tòa khác thị trấn đường phố bên trên, lớn tiếng khen hay, tiếng khen liên tiếp, nhìn xem trên sân khấu vung vẩy binh khí hai cái tượng gô đánh kia gọi một cái nhanh nhẹn, cố sự càng là làm người say mê, đối trình diễn xong rồi, như cũ không đi, Têu La lại diễn vừa ra. Tượng gỗ thần kỳ, nó không ăn cơm, có thể chúng ta muốn ăn. Chư vị, hôm nay liền đến nơi này, nếu có hứng thú, có thể đến Lâm Giang huyện lại nhìn. Trần Diên cơ trên tay hai cái tên là Tần Quỳnh Ý chỉ cung tượng gỗ, cười cùng Trấn Thượng Bách Tính bắt chuyện qua, chợt tháo dỡ sân khấu thả đi xe bò, lúc rời đi không quên thuyết đạo, chư vị nếu là ưa thích, có thể đem này hai ngẫu họa tác tranh tết, dán tại nhà mình môn bên trên, cản thai họa khử tà, không thích cũng không quan hệ, nơi này còn có một đôi. Vừa rồi cũng cho chư vị diễn qua quan, trương. Cáo biệt chỗ này tiểu trấn, đạo nhân quay đầu mắt nhìn còn có không ít người ngừng chân phất tay, cũng là lần đầu tiên cảm giác như vậy được hoan nên. Chiến loạn, thiên tai, bọn hắn bị áp thật chặt, có này xuất diễn nhìn, bao nhiêu có thể khiến người ta tâm lý vui sướng, giải thoát nhất thời phiền não, tự nhiên là vui vẻ chúng ta. Như lúc này, ngươi làm giáo phái, thi chút chướng nhãn pháp, tin hay không cũng sẽ có quá nhiều người đi theo. Bàn đạo nhân quật lại chân, lắc đầu, ngược lại rất là đoan trang xoay đầu lại. Đó không phải là tà môn ma đạo nha. Bàn đạo người thà rằng ăn mày, cũng không làm lường gạt những này khổ các. Tiếng ngươi phía trước còn giả danh lừa bịp. Có thể hay không khỏi phải nói này đợt, bản đạo kia là kiếm miếng cơm ăn, cũng không phải lường gạt người mệnh số. Bọn hắn tin vào những cái kia bảng môn tà đạo, mệnh không chừng đều cấp ném. Ha ha. Trần Diên cười cười, vung tay roi, tại sư phụ a a vung vẩy tượng gỗ thanh âm bên trong, ngoặt đi Lâm Giang huyện, xét bên trên vừa vặn có một chỗ thiếu thốn pháp quyết ở chỗ này, không biết phải chăng là có cơ duyên bổ đủ, tiện đường còn có thể diễn mấy ra tượng gỗ hí kịch. Bước vào chút cơ cảm giác, để hắn có chút không thể chờ đợi. Trên đường hỏi thăm quá khứ người đi đường, biết rõ làm sao sau khi đi, dọc theo quan đạo đi một đoạn, xa xa thấy được tường thành hình dáng. Trời chiều nhuộm đỏ tây mây, đắp đất tường thành liên miên không lâu lắm, mấp mô che kín thổ ong chui ra lỗ thủng, thủ vệ binh sĩ cầm một bước chân dùng, chính nhìn xem ra vào đội ngũ. Đi mau đi mau. Kế tiếp, ngươi, không giống, nhìn cái gì vậy, không tiến thành cút nhanh lên. Đằng sau cái kia, đem lỗ mũi bung ra, khỏi cần nói dốc cũng cùng ngươi không giống. Trần Diên đổi xe bỏ dừng lại, xếp tại vào thành đội ngũ đằng sau, không bao lâu đến phiên hắn thụ kiểm, bên kia thủ vệ binh tốt nhìn một chút trong tay trang giấy, lại nhìn một chút xe bỏ, đột nhiên kêu một tiếng, liền là hắn. Vừa dứt tiếng, trước cửa thành sau chui ra hơn trăm người, lấy giáp đeo đao, ảo 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 tuôn đi qua, chắn chật như nêm tối. Trần Diên nhíu mày, đang muốn khởi thân, tầm mắt phía trước, Bách Dư Thành bên trong binh sĩ, đồng nhiên cùng nhau chắp lên tay, không người bái lạy. Thiên sinh, nhà ta hữu đô hầu cho mời. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 35, Lâm Giang quỷ sự tỉnh. Thành đoàn binh tốt tù nùn mà đến, đem cửa thành chắn chật như nêm tối, đánh xe bản đạo nhân theo bản năng khiêng tay áo đem mặt che quất, phong lão đầu theo đồng bên trong đứng lên một chân đạp ở bàn gỗ, thủ chỉ tung bay qua tay, miệng trung học lấy trương phi hoa ấy ra ra nhà kêu thành tiếng. Sau một khắc, hơn trăm áo giáp chỉnh tề binh tốt ảo ảo khiêng tay chắc tay cùng kêu lên quát bái kiến tiên sinh. Cầm đầu đô úy Tư Mã Án lấy đao đầu tiến lên phía trước đứng đi xe bỏ phía trước hướng về Trần Diên uốn gối đơn độc quỳ mà xuống. Nhà ta hữu đô úy cho mời tiên sinh qua phủ một lần. Nghe được này thanh âm, bàn đạo nhân vội vàng buông xuống tay áo, cười khan hủ chết bàn đạo, nguyên lai này sự tình. Vỗ tới đạp lấy rào chắn, còn tại gọi thì thẩm phong lão đầu hậu giả lúc này mới im tiếng đoan trang tới sát mặt, đây là lại không đánh nhau. Hai người đang khi nói chuyện, Trần Diên cau mày khởi thân xuống xe đuổi chắp tay hoàn lễ. Tại hạ bất quá siết ảo thuật mãi nghệ, chỗ nào nên được tiên sinh xưng hô, huống chi ta cùng nhà ngươi đô hầu cũng không nhận ra, sao ở đây cả ta, hẳn là nhận lầm người. Nhiều người ở đây nhãn tạm, kia Tư Mã cũng không nói rõ, khởi thân sơ sơ tới gần một chút, đệ thấp tiếng nói nói, tiên sinh hẳn là quên tiểu giang trấn khách sạn. Tiểu giang trấn, khách sạn. Hôm qua ngủ lại tiểu trấn khách sạn, Trần Diên sao có thể quên? Ngay sau đó tâm lý đề phòng lên tới, quan phủ tốc độ ngược lại nhanh, liền hắn chân dung đều chuẩn bị xong. Nghĩ lại đối phương tới tương thỉnh qua phủ, mà không phải huyện nha bên kia trực tiếp phái người đến bắt, cũng đủ nói rõ hắn bên trong có việc khác. Chơi như vậy cảnh tượng hoành tráng, có thể nói cho đủ mặt mũi, hẳn là có chuyện muốn nhờ. Nói chung nghĩ thông suốt điểm ấy, đến này trong lúc mấu chốt, Trần Diên không tốt chối từ, chỉ được đưa tay một đám, kia làm phiền phía trước dẫn đường. Nghe nói như thế, kia đô úy trên mặt tức khắc phun ra nụ cười, vội vội vàng vàng đi đến trước mặt, tản ra dư thừa binh tốt, chỉ dẫn theo hơn 10 người hỗ trợ hộ vệ xe bò, chợt đi tại Trần Diên một bên. Thiên sinh mời tới bên này. Trần Diên nhìn hắn chậm hơn một bước, không khó coi cho ra dạng này người, rất thích hợp a du linh hót, hẳn là kia đô hầu tâm phúc. Hơi chậm một bước, đô úy Tư Mã lúc này cũng đang lặng lẽ quan sát trước mặt vị này, nhìn qua có phần tuổi trẻ tiên sinh. Nhìn hắn y phục mộc mạc, xe bò đơn sơ, còn có một cái mập mạp đạo sĩ cùng lạp tháp lão đầu, thậm chí xe bên trong toàn là một chút tượng gỗ, triệt triệt để liền là một cái bên đường tạp kỹ người, nếu không phải đô hầu đặc căn dặn, chỗ nào nhìn ra được là gì đó cao nhân. Tuy nói không đọc sách nhiều, có thể ngọa hổ tàng long dạng này thuật ngữ, hắn vẫn là biết rõ, nói không chừng trước mắt vị này liền là thế ngoại cao nhân, bất quá tiếp xúc ngắn ngủi, không có loại nào ngạo nhân trạng thái, ngược lại có dũng khí thân cận ôn hòa. Đừng, chuẩn xác mà nói tiếp địa khí. Còn không có thỉnh giáo Tư Mã tục danh. Đi qua phía trước đầu phố, người đi đường nhao nhao tránh lui, Trần Diên bình tĩnh khí, tùy ý tìm cái câu chuyện vấn đạo. Bên kia, Tư Mã cũng tất cung tất kính trả lời, tiên sinh, tại hạ họ Trần. Ha ha, ngược lại theo ta một cái bản ra. Không dám không dám. À được rồi, ngươi cũng đã biết nhà ngươi đô hầu vì chuyện gì tìm ta. Gặp Trần Diên nhìn lại, kia Tư Mã lắc đầu, việc này bên trên, ta cũng không rõ ràng, đô hầu chỉ nói để tại hạ dựa này bức vẽ giấy, tại tứ môn kiểm tra, như gặp được tiên sinh, liền xin hắn qua phủ có chuyện thương lượng. Thì ra là thế. Trần Diên gật gật đầu, đến mức là gì có hắn chân dùng, liền không đi hỏi, khách sạn trưởng quỹ mỗi ngày tiếp xúc rất nhiều người, đối với người tướng mạo tự nhiên nhớ rõ. Huống chi ngày ấy, là đêm khuya tìm nơi ngủ trọ, tương đối đặc biệt, đối phương đem hắn tướng mạo ghi lại, thuật lại cấp nha môn người nghe, cái này cũng không khó làm được. Một đoàn người xuyên qua ồn ào chợ phiên, sau đó không lâu, tới đến một chỗ trạch viện phía trước, một đôi bạch nham điêu khắc thạch sư uy vũ hùng tráng, mái hiên nhà bên dưới sơn đỏ cánh cửa, phía trên tung hoành mấy hàng đồng hoàng môn đinh, kia tư mã quay vang dội vòng đồng. Một lát, có người gác cổng lão đầu mở cửa phiến, thấy là nhà mình lao ra Tâm Phúc, lập tức mở thủ môn Trần Diên ba người đón vào. Thiên sinh mời vào bên trong. Xe bò liền thả nơi đây, dưới trướng trai tráng đỉnh hào hào chăm sóc. Ừm. Trần Diên gật gật đầu, xốc lên bà bảy, cất bước bước vào cánh cửa, đập vào mắt gió thủy tường hai bên, thu hình dáng thanh tang cảnh lá um tùm che đi phía trên mặt trời, tường khe gạch cơ hội bò lên trên một chút rêu xanh, hai bên là lớn nhỏ không đều gạch đá lát hành lang thông hướng đông tây hai viện. Lui tới qua mấy cái trạch viện, Trần Diên cũng có thể bằng vào kết cấu liền có thể nhìn ra đây là một tòa đại trạch, liền là có chút âm u. Vượt qua gió thủy tường, lui về phía sau liền là tiền viện, kia tư mã mời Trần Diên đãi khách bên cạnh sảnh chờ, hắn trực tiếp đi hậu đường, đối nha hoàn tới cấp ba người dâng trà nước, không bao lâu, kia tư mã bồi tiếp một vị tuổi chừng chớ 30 có thừa nam nhân tới. Đối phương nhọn má trắng rộng, tròng râu dê, dáng người lại là sinh thô to, hiển nhiên cũng là quanh năm nhân vật cầm binh. Nhìn thấy Trần Diên sát na, vội vàng tiến lên chắp tay, Lâm Giang huyện Hữu Đô hầu từ Hoài Ngộ, gặp qua tiên sinh. Tại hạ Trần Diên. Nay một bên, Trần Diên chắp tay còn đi thi lễ, ngắm nghĩa trước mặt vị này võ nhân, đối phương quanh thân huyết khí cuồn cuộn, nhưng vô pháp lực, nghĩ đến là thường nhân không thể nghi ngờ. Một bên, bàn đạo nhân dùng đến hai người có thể nghe được thanh âm, nói khẽ nhắc nhở, "Chứa, muốn chứa lên tới." "Chủ nhân, này sự tình ta quen thuộc." Trần Diên không để ý tới hắn, cùng kia từ Đô hầu nói vài câu, liền lần lượt ngồi xuống, sau đó, Trần Diên thanh âm trầm dần, hay là hỏi, "Không biết Đô hầu, sai binh tốt thủ ở cửa thành, là có chuyện gì tìm ta?" Nha hoàn cấp chủ ra dâng trà nước rời đi, kia tư mã cũng đi theo gia tướng môn phiến đóng lại, đối xử mọi người đều sau khi đi, Từ Hoài Ngộ đống nhiên khởi thân, bình một lần quỳ đi trên mặt đất. "Tiên sinh còn mời ngài, cứu ta nhà Ngọc Nhi, hắn mới 3 tuổi, tại gia bên trong không thấy mấy ngày, giờ đây tung tích không rõ." Đô hầu trước đứng lên mà nói. Trần Diên đến cùng đi qua Lưu phủ bên trên mẹ con một quỳ, dưới mắt thật cũng không hủ đến, đi qua đem nam nhân dịu lên, "Ta bất quá du lịch khắp nơi biểu diễn tượng gỗ xiếc ảo thuật, đảm đương không nổi Đô hầu nâng cao. Huống chi tìm người sự tình, phủ nha bộ khoái không phải càng tốt sao? Tiên sinh cũng không cần khiêm tốn." Từ Hoài Ngộ hai mắt tức hồng, khó có thể tưởng tượng một cái trong quân hán tử sẽ như thế rơi lệ, hắn ngồi xuống, nhẹ nói tới làm sao biết được Trần Diên sự tình. "Nếu không phải tiên sinh tại Tiểu Giang trấn đại triển thần thông, ta cũng không biết có tiên sinh cao nhân như vậy." Nha dịch hồi báo tình tiết vụ án lúc, tại hạ ngay tại huyện lệnh bên kia thương nghị con ta sự tình. Kia trong quan một thi thể sớm đã chết đi đến nguyệt, vẫn còn có thể không phân hủy, có thể thấy được đã là phi thường vật, trên tay còn có vụ gỗ, vừa vặn cùng hư hao lều trụ ăn khớp. Cương thi đầu một nơi thân một nẻo, tất nhiên là bị tiên sinh chém xuống, đến mức trong khách sạn những cái kia vận thi người, chắc hẳn cũng là làm ác thế hệ. Đô hầu suy đoán ngược lại tinh chuẩn. Trần Diên cười cười, có thể tìm ra người loại này sự tình, tại hạ chưa làm qua, nói không chừng không giúp đỡ được cái gì. Hán tử vụt đứng lên, lại là một cái hối bối, quỳ xuống. "Tiên sinh." Từ Mỗ khẩn cầu tiên sinh viện thủ, lui về phía sau nếu có phân công, Từ Mỗ quyết không chối từ. Nói ra lời nói này, Từ Hoài Ngộ kỳ thật cũng là vô pháp khả thi, mấy ngày trước, nhi tử bỗng nhiên tại ra bên trong lạc đường, phủ bên trong từ trên xuống dưới, thậm chí nhà xí, giếng nước đều mò một lượn, cũng không thấy bóng người. Gần nhất thành bên trong cũng có qua mấy lên, mất đi hải tử sự tình, có khi thậm chí liền sắp chuyển dạ phụ nhân cũng cùng một chỗ không gặp. Tâm lý quấy lên, hắn tướng quân bên trong trinh sát, trong nha môn kinh nghiệm phong phú bộ đầu đều nhất nhất điều tới tìm tòi bài tra, cũng khó có manh mối, thành thân hơn 10 năm, nữ nhi đã có 7-8 cái, tâm tâm niệm niệm nhi tử mới hoa rơi xuống đất, đây chính là nối roi tông đường lương hương, nếu là không còn, hắn mạch này có thể tính liền tuyệt hậu. Trước kia, hắn cũng không tin quỷ thần nói chuyện, có thể chuyện cho tới bây giờ, tăng thêm thành bên trong phát sinh mất đi hải tử, thai phụ mấy vụ giết người, kia càng không thể trì hoãn, như thời gian kéo dài quá lâu, kết quả hắn không dám tưởng tượng. Suy đoán ra Tiểu Giang trấn sau đó, tranh thủ thời gian phái nhân thủ chờ, như vạn nhất thật làm cho hắn gặp gỡ cao nhân nữa nha. Nói không chừng liền có cứu tâm can bảo bối nhi hy vọng. Liên tiếp mất đi hài tử, liền sắp chuyển dạ phụ nhân đều không thấy. Ở kiếp trước, Trần Diên xem như nằm ngửa người, có thể đối tiểu hài, thai phụ hạ thủ thảm như vậy sự tình, tâm lý trung quy là có hỏa khí. Nghe xong hắn giảng tố từ đầu đến cuối, bên kia Trần Diên không có nôn nóng trả lời chắc chắn, càng sẽ không đem lời nói đầy, chỉ là để Từ Hoài Ngộ trước lên tới. "Không ngại dạng này, Đô hầu trước lấy con trai ngươi quần áo, ta thử một lần." "Tạ tiên sinh viện thủ." "Tạ tiên sinh viện thủ." Từ Hoài Ngộ kích động đội vàng gọi tới quản sự, cao hứng để hắn nhanh đi hậu viện. "Nhanh đi thông chi phu nhân, cầm một kiện ngọc nhi thường xuyên y phục tới. Cao nhân muốn làm pháp hiện thần thông tìm ngọc nhi." Chương 36: Tung ý thuật. Sắp trời dần dần chìm, từ phủ trầm muộn bầu không khí bị đả phá, phủ bên trong tới một vị cao nhân muốn thi pháp tìm tiểu công tử tin tức truyền ra, dạng này huyền diệu sự tình thường nhân khó gặp, bản thân, người hầu, nha hoàn hiếu kỳ muốn xem bên trên xem xét, có thể tiền viện bên kia đã bị Đô hầu thân binh giới nghiêm, chỉ thấy được phu nhân mang lấy thiếp thân thị nữ thổi phồng một kiện đồ lót cực nhanh bước vào thông hướng tiền viện mái hiên. Phụ nhân hai mắt sưng đỏ, hiển nhiên đã khóc qua không ít về, tới đến tiền viện này một bên, nhà mình phu quân chắp hai tay tại đóng chặt trước cửa đi tới đi lui, lo lắng tiến lên phía trước, hữu hữu túi chào một lễ. "Phu quân, thật có cao nhân có thể tìm được Ngọc Nhi." Cao nhân liền bên trong, phu nhân đợi chút, chớ có quấy rầy cao nhân nghị sự tình. Từ Hoài Ngộ nắm chặt thê tử mềm yếu tay, kỳ thật trong lòng hắn cũng không có nhiều nắm chắc, có thể này đã là duy nhất hy vọng. Hắn tiếp nhận tiểu nhi tự y phục, yêu thương mơn trớn, sau đó mặt hướng đóng chặt cánh cửa, ngựa khí cung kính hướng về trong môn phải nói, "Tiên sinh, tiểu nhi y phục đã lấy ra." Lúc này trong môn, Trần Diên ngồi tại ghế dựa bên trên đảo trong tay hoàng sách, Hoàng Xuyên tạm nghi một quyển liên quan tới sưu tầm cố sự, ghi lại khẩu quyết, cùng với cố sự bên trong tìm người cần thiết chi vật, liền đem sách giao cấp bàn đạo nhân, lại dặn dò sư phụ tại nơi này hảo hảo an điểm tâm. Đi thôi đi thôi. Vi sư biết. Phong lão đầu lần này mở miệng, thần chí biết do nét quá nhiều, nhai nuốt lấy bánh ngọt phất phất tay. Trần Diên lúc này mới điểm một chút đầu, kéo cửa ra đi ra bên ngoài. Đô hầu, còn mời lấy nửa chậu nước sạch. Là, thiên sinh mời. Từ Hoài Ngộ vội vàng chuyển tới y phục đồng thời, một cái người hầu bưng nước sạch, phóng tới dọn tới bàn bên trên. Trần Diên nắm lấy pháp quyết, dựa theo trong sách khẩu quyết ở trong nước nhẹ nhàng khuấy động, hình thành vòng xoáy. Đông nhiên chợt một chảo, hướng tiểu y vẩy tới thưa thất giọt nước. Sau một khắc, Trần Diên đem đồ lót ném đi giữa không trung, y phục cao áo triển khai, lại treo tại bầu trời đêm không rơi. Từ Hoài Ngộ dù là quân ngũ xuất thân, nhìn thấy như vậy huyền bí một màn, cũng là mặt rung động. Một bên Từ Thị càng là khẩn trương nắm chặt trượng phu góc áo, xung quanh binh tốt, thị nữ từng cái một rung động ánh mắt không nháy mắt một lần, sợ bỏ qua gì đó. Có chủ, phòng có chủ, y phục cũng có chủ, nhanh đi tìm ngươi chủ nhân. Trần Diên chỉ quyết bắn ra, một vệ thanh quang bắn vào phiêu phù đồ lót. Trong khoảnh khắc, kia y phục như có người mặc cổ trướng lên tới, sau đó động một lần, tả hữu cước cơ, chậm chậm hướng về một phương hướng tung bay. Đuổi theo nó. Trần Diên nhẹ nói câu, mang lấy bản đạo nhân đi tại nó phía dưới, Từ Hoài Ngộ cũng vội vàng theo ở phía sau, nhìn xem bay đi đồ lót, trái tim thình thịch của loạn, không có cách nào khác tìm tới nhi từ lúc, tâm lý đều là hy vọng, nhưng hôm nay có biện pháp, hắn lại sợ tìm tới là nho nhỏ một bộ băng lãnh thi thể. Hắn dắt thê tử đi theo vị cao nhân nào theo nhi tử y phục đi một hồi lâu, thêm lấy trạch viện gần như dạo qua một vòng, ngay tại coi là hài tử ngay tại trong biệt lúc, kia y phục đông nhiên tại cửa phụ dừng một chút, nhất chuyển phương hướng phóng đi trên đường. Lúc này sắc trời đen hết, thành bên trong gần nhất ném hải tử nguyên nhân, ngày tối sầm lại, trên đường làm người cực ít, nếu không nhìn thấy tung bay y phục, sợ là có thể đem không biết từ đầu đến cuối người đi đường dọa ra một thân bệnh đến. Trần Diên vội vàng để bàn đạo nhân trở về đem sư phụ kéo đổi tới. Mà Từ Hoài Ngộ căn dặn thê tử để nàng phủ nội chờ tin tức, tiên sinh cách làm, nhất định là tìm tới Ngọc Nhi. Ngươi hảo hảo đối tại ra bên trong, chờ vi phu tin tức. Nói xong, kêu lên phủ bên trong 30 tên thân binh, để binh khí thẳng đến bên ngoài phủ, một đường đi theo y phục trực tiếp đi hướng thành tây. Sớm phái người đi đầu thông chi đem cửa thành mở ra. Bên kia binh tướng còn không biết chuyện gì xảy ra, khi thấy bay tới quần áo, tức khắc run rẩy đem cửa thành mở ra người có thể thông qua khe hở, liền gặp kia y phục một khắc không ngừng chui ra ngoài. Đều, đô hầu. Thủ vệ Tư Mã muốn hỏi đuổi theo Từ Hoài Ngộ, còn chưa mở miệng nói xong, liền bị đối phương cắt ngang. Từ Hoài Ngộ nhấc theo hắn cổ áo, nhanh đi huyện nhà, cáo chi huyện lệnh, để hắn mang người tới. Thành bên trong mấy ngày ném tiểu hài sự tình, khả năng đã tìm tới manh mối. Nhanh đi. Cuối cùng một tiếng gần như hô lên đến. Kia Tư Mã tự không dám kháng lệnh. Vội vàng lên ngựa dơ roi tử thẳng đến huyện nhà phương hướng. Giờ phút này, Trần Diên này một bên, hắn đi theo tung bay y phục đã đi tới thành bên ngoài, Từ Hoài Ngộ lấy người đốt lên bó đuốc, cũng như một đầu hỏa long đem xung quanh chiếu sáng, dọc theo dưới chân quan đạo đi ra khoảng 2 dặm, ngoặt đi ngoài một đầu lối rẽ. Người tiếng bước chân, binh khí tiếng va chạm, dẫn tới phía trước đen kịt rừng cây, một hồi chim tức kinh bay. Ba ba ba. Nghỉ lại bầy chim vũ cánh giữa khu rừng tán loạn, đến bên này Trần Diên dừng bước lại, trong ánh mắt, tung bay y phục phi đi một tòa rách nát kiến trúc hình dáng phía trước lơ lửng bên dưới, mất đi chèo chống giống như, theo giữa không trung rơi xuống trên mặt đất. Tiên sinh, thế nhưng là nơi này. Từ Hoài Ngộ tranh thủ thời gian tới, phất tay để thân binh đem nơi đây kiến trúc bao vây. 30 người theo Trần Diên bên cạnh lan tràn mà quá hạ, hắn đi đến y phục phía trước, đem hắn nhặt lên, tầm mắt kia đầu, bốn phía cỏ hoang bộc phát, mái hiên nghiêng về, bày khắp lá rụng, không xa một khối bia đá chặt đứt một nửa, bò đầy dây leo, nhìn không ra phía trên khắc chữ viết. Đều đợi có biết này miếu quan. Lâm Giang huyện thổ địa miếu, bất quá về sau vứt bỏ, rời đi thành nam. Từ Hoài Ngộ để người đem bó đuốc tập trung, thân binh bên trong, có trinh sát xuất thân khắp nơi xem xét, đống nhân hồ, đô hầu, trên mặt đất có xe ngựa ấn. Hỏa quang rơi xuống, đẩy ra bộ phận trên mặt đất lá rụng, càng xe ép qua vết tích rất là rõ ràng, hơn nữa không chỉ một chỗ, Từ Hoài Ngộ quân ngũ nhiều năm, điểm ấy vẫn có thể phân rõ ra, lập tức gọi 10 người. Nhanh đi phụ cận hộ gia đình mang đến để ra nghi vấn. Đối xử mọi người sau khi đi, hắn xoay người, liền gặp Trần Diên ngồi xổm trên mặt đất, tiên sinh có thể có phát hiện. Trần Diên nhìn xem càng xe bên cạnh một cái không đáng chú ý tiểu cấn, ý phục mang hắn đến bên này, quả nhiên không sai. Hắn trầm mặc gật đầu, lập tức đi đến sớm đã vứt bỏ nhiều năm miếu quan. Cửa điện sớm đã chẳng biết đi đâu, thần đài trống trơn, rơi đầy thật dày một lớp cho bụi. Ánh mắt đảo qua xung quanh, mấy sợi âm ảnh bồi hồi xóa xỉnh, hẳn là cô hồn du quỷ tại này trong miếu đổ nát hấp thụ còn sót lại từng tia hương hỏa khí. Trần Diên ánh mắt hạ tới bọn chúng thân bên trên, trúc cơ cảnh tu vi, tràn ra đỏ thắm khí, tức khắc đem này mấy sợi âm khí bao phủ, trong nháy mắt hoảng sợ du tán, mang theo một hồi âm phong chạy hướng miếu bên ngoài. Đột nhiên nhấc lên gió, dẫn tới bên ngoài sĩ tốt kinh hoàng, thậm chí còn ngầm trộm nghe đến trong gió có thê lương gào khóc. Thiên sinh, vừa mới xảy ra chuyện gì rồi? Từ Hoài Ngộ rút ra bội kiếm xông vào miếu bên trong. Tối nay hắn nhưng là gặp qua huyền diệu thuật, phía trước không tin quỷ thần chi thuyết, lúc này hám sâu hắn bên trong, dưới mắt một điểm gió thổi cỏ lay, đều có chút thần kinh quá nhạy cảm. Mấy cái nghỉ lại miếu quan hấp thu hương hỏa khí cô hồn du quỷ mà thôi. Trần Diên chỉ là đơn giản trình bày một câu, có thể Từ Hoài Ngộ nghe tới, cũng có chút kinh hãi, nam kiếm nghiêng đầu bốn nhìn, theo thật sát cao nhân không xa. Nơi này hẳn là những cái kia trộm hải tử lối ra. Trần Diên tại miếu bên trong nhìn một vòng, loại trừ âm hồn, không có cái khác dị thường, vậy liền chỉ còn bên ngoài một chỗ xe ngựa vết tích. Không lâu, phái đi ra binh lính mang theo mấy người trở về đến. Xem đầu lây ăn mặc đều là phụ cận nông dân, hơn nửa đêm bị một đám đi lính mang ra, trên mặt khó tránh khỏi lộ ra hoảng sợ, đứng tại trước miếu run lẩy bẩy. Gần đây này miếu có thể có xe ngựa dừng lại. Các ngươi tại phụ cận có thể nhìn đến khuôn mặt xa lạ. bị hỏi đến mấy cái nông dân, nhìn thấy mặt hung sát từ Hoài Nộ cùng xung quanh binh tốt dọa đến không dám nói lời nào, thân thể run rẩy càng hung. Keng, keng. Từng chuôi đao phong đưa ra vỏ thân phân nửa, chiếu đến bó đuốc quang phun ra rét lạnh, một màn này, cuối cùng tại có người dọa đến lui lại, run rẩy mở miệng. Có. Tới qua ba chiếc xe ngựa. Có 7-8 người. Bọn hắn tại nơi này dừng lưu lại qua 2 ngày. Có thể thấy được hắn bên trong có tiểu hài. Tiếng người lắc đầu, một lát, lại gật gật đầu, nghe được có hài đồng thanh âm. Giống như là tại khóc. Từ Hoài Ngộ hai mắt nổi lên tơ hồng, nắm chặt chuôi kiếm, khàn khàn gạt ra thanh âm. Đến sau, lại đi nơi nào? Không. Không biết. Liền thấy bọn hắn hướng tây nam bên kia đi. Từ Hoài Ngộ quay đầu nhìn lại cửa miếu, chắp lên tay, thiên sinh. Đã đi 2 ngày, không biết còn theo đuổi không đuổi được, Trần Diên nhắm mắt lại, chính suy nghĩ. Có thể bên kia Từ Hoài Ngộ đã đợi không kịp, gặp cao nhân không nói lời nào, coi là mang hắn tới đã hết tìm người sở thác, không còn hỗ trợ, cắn răng một cái, quay người lên lưng ngựa, phóng ngựa phi nước đại. Gào thét. Ngọc Nhi chính là con ta, sinh làm cha làm sao có thể không cứu, thành bên trong hải đồng mất đi, thân vị đô hầu há có thể ngồi yên không lý đến. Nhiều trai tráng đi theo ta. Xung quanh mặt đất nổ tung, 30 tên binh tốt nhất lên ngựa, theo hắn chạy như điên, chớp mắt lặn vào hắc ám, chỉ còn tiếng chân dần dần trong đêm tối đi xa. Thật là hầu gấp. Bàn đạo nhân mỏ lấy viên viên cái cầm thuyết đạo. Chương 37, trộn con nít. Vì ngươi phụ thân, hai tử mất đi mấy ngày há có thể không đổi, đổi lại ngươi, sợ là so hắn còn chạy nhanh. Hỏa quang càng lúc càng xa, Trần Diên túi đầu nhìn một chút trong tay đồ lót, giao cấp bàn đạo nhân quấn đi phá miếu dạo qua một vòng, những cái kia người nếu ở chỗ này đối 2 ngày, tất nhiên sẽ lưu lại sinh hoạt vết tích, trừ phi những người này tất cả đều đến ích cốc cảnh giới, không ăn không uống. Đi lên 2 vòng, phủ nhẹ miếu bên cạnh một khối không địa phủ lá rụng, quả nhiên, phát hiện có đốt quá mức vết tích, những cái kia người che giấu rất tốt, đem sám mảnh cùng bùn đất trộn lẫn cùng một chỗ chôn lấp, lại đóng một tầng lá cây. Nếu không phải Trần Diên bước vào trúc cơ, ngũ quan nhạy cảm, rất khó ngửi được còn sót lại mùi khói lửa. Vung tay áo khiêng tay, pháp lực dắt qua bùn đất quần cuộn ra đây, lại có không ít xương cốt lưu lại, nhìn lớn nhỏ hẳn là gà vịt, theo bùn đất tách ra, đống đi một bên, Tôn Chính Đức hiếu kỳ nhặt lên một cái trong tay cân nhắc. "Chủ nhân, ngươi không phải muốn dùng mấy cái này đông?" Nói còn chưa dứt lời, trong tay hắn xương cốt bỗng nhiên tránh thoát đi qua trên mặt đất, bên kia, Trần Diên ảo ảo vung mở ống tay áo, nắm lấy chỉ quyết theo trong rừng một dẫn, một tia thanh khí đáp xuống đống kia xương gà. Tản mát một chỗ xương cốt giống như là tìm kiếm vị trí của mình giống như, tranh nhau chen lấn vây quanh đi lên, chùi lủi bộ xương, chân gà hướng trên mặt đất vẩy một cái, đem đầu bốc lên, sau đó nhảy nhót một đỉnh, cổ ca cùng đầu liền bên trên, tức khắc quạt một đôi cánh xương, tại bàn đạo nhân dưới mí mắt thật nhanh chạy. Nhìn hắn tư thế, khi còn sống hẳn là một con gà mái. Ai, không đúng. Tôn Chính Đức kịp phản ứng, vội vàng đứng dậy, chủ nhân, nó chạy. Nó đây là nôn nóng đi báo thủ. Đây là phía trước liền có học qua pháp thuật, đáng tiếc không có cơ hội dùng tới, cùng kia giấy hết bên trong giấy đâm thuật có hiệu quả như nhau chỗ, bất quá mượn hải cốt bám vào gán nghiệm, đem xương cốt tái tạo, đối với ăn nó những cái kia người, tự nhiên có thể cảm giác được. Trần Diên vô đạo nhân đầu vai, kêu lên bên kia đầu 1.1 mẫu ngủ gật sư phụ, xe bỏ ra thành lúc liền bị bản đạo nhân kéo tới này một bên, dưới mắt ngược lại thuận lợi gấp rút lên đường. Đồng góc treo đèn lồng quang mang bên trong, lão Nưu nhìn xem theo trước mặt nện bước chân xương gà hình hài mở ra lấy một đôi xương cánh ào ào chạy tới, ngơ ngác méo một chút đầu, nghi ngờ nháy bên dưới ánh mắt. Xương gà, cũng có thể tinh. Lúc này, tiếng bước chân lan tràn tới, lão Nưu quay đầu, ba đạo nhân ảnh bay vút lên xe, đem thùng xe đều chấn động, liền nghe chủ nhân thanh âm tại xe đuổi qua chuyển đến. Đuổi theo nó. Mù họ. Đại Thanh Nưu phun ra một ngụm khí thô, nhìn chằm chằm phía trước nhanh chân phi nước đại xương gà, bảo lấy móng đột nhiên hướng phía trước và mạnh, bộ thân bên trên then lôi kéo thùng xe vụt đi theo lăn ra ngoài, xa giá loảng xoảng loạn run rẩy. Đối phương đã đi 2 ngày, nửa đường nếu là không ngừng, kỳ thật rất khó lại đuổi kịp. Bất quá những cái kia người không có khả năng ngay tại Lâm Giang huyện trộm hải tử, ven đường có lẽ thật đúng là lại dừng lại một thời gian. Run run trên xe bò, Trần Diên ngắm nhìn tây nam phương hướng, phía trước tới Lâm Giang lúc, liền nghe qua phụ cận con đường, bên kia chỉ có một con đường có thể đi, thông hướng Thương Lan Giang bờ Bắc Thông Sơn huyện. Khoảng cách ít nói cũng có hơn 100 dặm đường, mang lấy một đám trộm tới hải đồng, thì là giả bộ như thương đội, tốc độ cũng không lại quá nhanh. Từng cái một ý nghĩ hiện lên não hải, Trần Diên móc ra chuẩn bị tốt đi nhanh phủ dán đi láo như cái mông. Mù họ. Lão Nưu ngang đầu rồi miệng hí dài một tiếng, đuổi kịp phía trước chạy nhanh xương gà, trực tiếp kèm theo thủ tướng hắn ngậm lên miệng, dọc theo con đường này điên cuồng gấp rút chạy tới. Gió đêm lay động lấy lá cây, nguyệt quang kéo dài lấy xe bỏ thân ảnh, cơ đồng góc đèn lồng chớp mắt biến mất tại cuối đường. Hướng tây nam phương hướng, thông sơn khu vực bên trên là không có tinh nguyệt bầu trời đêm, dầm dạp nặng nề hắc vân tụ tập, tí tách mưa nhỏ đánh vào cũ nát nhà tranh, đan tới rèm châu. Tràn ngập hơi nước bên trong, ba chiếc xe ngựa dừng ở chân núi vứt bỏ nhà tranh phía trước. Thân mang áo bào đen, khoác quần áo tơi bóng người kéo lên buồng xe, mắt nhìn phía trong mấy ngụm bình uống, lúc này mới trở về mái hiên nhà bên dưới tránh mưa. Xung quanh cũng như hắn đồng dạng trầm mặc thân ảnh còn có 7 cái. Thân hình thần sắc khác nhau, hoặc ngồi tại lửa trại đi đầu đi hàn ý, hoặc đứng tại mái hiên nhà chìm xuống lặng yên nhìn xem hạ xuống màn mưa, thỉnh thoảng vẻ mặt hiện lên hỏa quang, lộ ra là hung ác thần sắc, hướng trên mặt đất nổ một miếng nước bọt. Này mưa rơi thực không phải lúc, lạnh vô cùng. Bên kia, ngồi tại trước đống lửa hắn tử, y phục cũng không có ướt dấu vết, một chút tung tóe tới giọt nước, đáp xuống vài vóc, cũng trong nháy mắt hóa thành một tia khói trắng, hắn mặt không thay đổi nhìn về phía nói chuyện huynh đệ. Gấp cái gì, chỉ cần hàng không ném, lại trễ cũng không sao. Lao thất lo lắng chính là, Lâm Giang huyện kia tử phủ bên trên hải tử. Người trong quân đội khó chơi, nếu là khắp nơi truy tìm, đụng tới chúng ta, tầm 10 người đến không quan trọng, nếu là để cho tới quân đội, chúng ta muốn đi cũng không dễ dàng. Một bên khác có người trầm thấp thuyết đạo. A, ta mê hồn thuật có thể không đơn giản như vậy bị người nhìn thấu. Ngắm nhìn đống lửa thân ảnh nếp miệng, há lại là đám kia dưỡng thi ngu xuẩn có thể so sánh, may mắn bọn hắn chết rồi, không phải vậy trở về không biết chịu lấy loại nào trừng phạt. Bốn phía cái khác người xa vào trầm mặc. Gió giữa khu rừng thổi hoa hoa tác hưởng, hạt mưa tùy phong đáp xuống trên mặt lúc, hỏa diễm hưu hưu cổ động, nói chuyện kia người bỗng nhiên giơ lên mặt, hướng phía trước con đường nhìn lại. Bỗng nhiên giơ tay, đem hạ xuống rèm châu dẫn tới đánh tới đống lửa, đem lửa trại tắt đồng thời, hắn thấp giọng nói, cẩn thận, có người theo bên kia đi qua tới. Nhưng mà, hắn tắt lửa trại chung quy chậm một chút. Giá, bên kia trong rừng có hỏa quang, có dập tắt. Đi qua nhìn một chút. Từng cái bước ra gót sắt đạp cái hồ nước động tung tóe đường đi mặt, hơn 10 đạo cưỡi ngựa thân ảnh đội mưa lao vùng vụt, hắn bên trong trinh sát mắt sắc, hắc ám con đường, trong núi, có chút một điểm ánh sáng, trốn không thoát hắn tầm mắt. Chạy ở phía sau một cái kỵ sĩ, tức khắc giơ lên trong tay thiêu đốt bó đuốc, đánh lên trong quân phất cờ hiệu. Một lát không tới, đằng sau ầm ủ ủ tiếng vó ngựa phi nhanh mà tới. Bọn hắn chia hai nhóm, một nhóm đi đầu dò đường truy tìm, sau đó thả chậm tốc độ để ngựa nghỉ ngơi, lại để cho đằng sau thứ hai phát kỵ sĩ đi lên giao thế. Dưới mắt bó đuốc hoàng gia phất cờ hiệu, ý nghĩa là bất động. Hậu phương đi lên 12 tên kỵ binh, cầm đầu chính là Từ Hoài Ngộ. Hắn khắp khuôn mặt là nước mưa, theo phía trước kia trinh sát chỉ vào phương hướng, lập tức kéo tất cả mọi người tay chạy tới. Ven đường bọn hắn gặp được ba nhóm thương lữ, vô luận buồng xe vẫn là hàng hóa, toàn bộ kiểm tra một lượt, giờ đây nhanh đến thông sơn khu vực, lại tìm không tới, cũng chỉ có thể phái người thông báo bên kia huyện nhà hiệp trợ. Đi xem một chút. Xóa đi trên mặt nước mưa, Từ Hoài Ngộ hai tay đều có chút khẽ run, lại tìm không tới hài tử, trong lòng hắn tuyệt vọng tới cực điểm. Không bao lâu, một nhóm 30 người, phóng ngựa đạp trên mặt đất nước động tới đến chân núi, bó đuốc quang bên trong, là một chỗ vứt bỏ nhà tranh. Khi thấy dừng ở bên kia ba chiếc xe ngựa, cùng với thô sơ giản lược khe đếm 7-8 người, Từ Hoài Ngộ tâm lý nhịn không được trở nên kích động, vừa vặn cùng kia nông dân miêu tả nhất trí, lập tức xuống ngựa, án lấy kiếm thủ sải bước đi đi qua, phía sau hắn một đám thân binh rút ra đao nhận nhau nhau theo ở phía sau, tùy ý đi lại bên trong, âm thầm đem nơi đây vây kín, cũng đem nhà mình đô hầu bảo hộ ở giữa. Vị tướng quân này, các ngươi đây là muốn làm gì? Bên kia, một cái hán tử cao gầy lấy lòng tới, đầu tiên là chắp tay, đang khi nói chuyện, mỏ mẫm xuất tiền túi, kín áo đưa cho Từ Hoài Ngộ, quân gia. Chúng ta là đi hướng thông sơn con buôn, ở đây nghỉ ngơi một đêm, chờ trời sáng liền vào thành. Chiếu rọi trong ngọn lửa, nhìn thấy Từ Hoài Ngộ tướng mạo, bên kia trong 8 người, có người đồng tử rụt lại, đại khái là nhận ra đối phương là ai, tay lặng lẽ sờ soạng sau lưng. Mà lúc này, Từ Hoài Ngộ một tay lấy đưa tới túi tiền đánh tới trong nước mưa, nhìn xem trước mặt vị này lộ ra lấy lòng dáng tươi cười cao gầy hán tử, khi mắt. Ta lại không nói tuần tra thương lữ, nhanh như vậy liền tự báo vốn liếng rồi. Đây không phải là nhìn quân gia mặc đồ này nha. Từ Hoài Ngộ hừ một tiếng, ánh mắt đảo qua đối diện mặt khác 7 người. Sau đó nhìn lại bên cạnh ba chiếc xe ngựa, nếu buôn bán hàng, xe bên trong là gì đó. Vừa nói, mái hiên nhà bên dưới có thân ảnh động một lần, liền bị đồng bạn giữ chặt, thấp giọng nói, hắn có long hổ khí. Lúc này, tiến lên phía trước lấy lòng cao gầy hán tử lịnh nọt mà cười cười, đi qua đem màn xe kéo lên. Quân gia ngươi nhìn nha, đều là giang nam buôn bán tốt nhất hải ngư, cho nhà ta chủ nhân mang về. Phải không? Từ Hoài Ngộ nghi ngờ liếc hắn một cái, chắp tay đi ra mấy bước, cùng kia người kéo dài khoảng cách sát na, hắn quay người trở lại, phất tay, người tới, đi vào cất một cái vỏ ra đây, nhìn xem là thượng hạng hải ngư, vẫn là trộm lấy hải đồng. Thoáng chốc, cao gầy hán tử bổ sung mái hiên nhà bên dưới mặt khác 7 người, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chương 38, ai muốn chết? Quân gia, không được, không được, mở cái vỏ, mùi vị tán ra đây liền không dễ. Kia cao gầy hán tử sắc mặt biến ảo, vội vội vàng vàng lại đem nước đọng bên trong túi tiền nhặt lên, hai tay dâng đưa cấp đối phương. Bên kia, Từ Hoài Ngộ căn bản không để ý tới, mái hiên nhà bên dưới mấy người bao gồm này định nọt người biểu lộ, nhất nhất nhìn ở trong mắt, tâm lý không khỏi kích động. Quả nhiên là bọn hắn. Chốc lát, rút kiếm chỉ đi cao gầy hán tử, lui ra phía sau, đem tay thả đi đỉnh đầu. Còn có bên kia 7 vị, tất cả đều đứng đến trong mưa tới. Xác định đối phương liền là trộm lấy hài đồng kia nhóm người, tự nhiên muốn tập trung trông coi, Từ Hoài Ngộ ra hiệu lệnh rồi bên dưới mặt, một cái thân binh miệng bên trong ngậm đao bỏ đi trong xe, đem một ngụm cái vỏ tốn sức chuyển tới bên ngoài. Mở ra. Từ Hoài Ngộ đè nén tâm tình, thấp giọng phân phó một câu. Đi ra mái hiên nhà bên dưới trong 7 người, ẩn ẩn cầm đầu kia người, bờ môi cực nhanh lung tung lấy, rũ xuống bên chân thủ chỉ quyết biến hóa, điểm tới kia sĩ tốt đánh thẳng mở cái vỏ. Sau một khắc, liền nghe a một tiếng, kia sĩ tốt nhìn xem đàn miệng, chợt ngửa mặt lên, đô hầu phía trong thật sự là cá. Nghe nói như thế, Từ Hoài Ngộ sửng sốt một chút, bản cất cao tâm tình trong nháy mắt xa xút, xài bước đi qua, một tay lấy thân binh đẩy ra, nhìn xem có người cẳng chân cao cái vỏ, đàn trong miệng đúng là xếp vào nửa vỏ hải ngư, lại cất một ngụm ra đây. Thanh âm hắn bên trong, vừa rồi kia sĩ tốt lần nữa lên xe, đem một ngụm cái vỏ chuyển ra, mở ra, phía trong vẫn là từng đầu cá tầng tầng lớp lớp ngâm tại đàn bên trong. Từ Hoài Ngộ lăng lăng nhìn xem trong nước biển du động ngư nhi, lại nhìn một chút 8 người này, trầm thấp nói một tiếng, đã tội. Liền quay người mang lấy dưới trướng binh sĩ rời khỏi, này một bên 8 người cũng thở dài một hơi, cũng không phải bọn hắn sợ, mà là một khi độc thủ, rất có thể lan đến gần trong xe hải ngư, huống chi kia đô hầu thân bên trên long hổ khí, cho dù có một chút yếu, chém giết, cũng dễ dàng phá bọn hắn pháp thuật. Đem cái vỏ chuyển về đi. Người cầm đầu kia thấp giọng phân phó đồng thời, rời đi một nhóm 30 người bên trong, Từ Hoài Ngộ tâm tình xa xút, bên cạnh tâm phúc Trần An, nói lại hướng phía trước đi Thông Sơn huyện nhìn xem, nói không chừng bên kia huyện nhà sẽ có diện mạo. Đô hầu không thể thất vọng, chúng ta đều theo đuổi xa như vậy, há có thể bỏ đi. Có người phụ họa, cũng có người xoa xoa trên tay nước đọng, ngửi ngửi, này hải ngư tại sao không có vị tanh. Lời nói đến phân nửa, Từ Hoài Ngộ bỗng nhiên dừng bước lại, lăng lăng nhìn lại nghe thủ trưởng thân binh, chốc lát, hắn đưa tay theo một người lính khác trên lưng lấy ra lưỡng thạch cung, theo bên hông hắn đắp có vải dầu giấy bao đựng tên rút ra một chi mũi tên cài lên dây cung. Không vị thành a, kém chút bị các ngươi lửa. Nhẹ giọng nhỉ non bên trong, Từ Hoài Ngộ kéo căng dây cung một khắc, ngay tại thân binh trong tầm mắt, chợt xoay người một cái mặt hướng xe ngựa bên kia, ánh mắt hung lệ. Dám dùng chướng nhãn pháp lửa gạt ta. Ngón cái buông lỏng, mũi tên trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh, vụt xuyên qua màn mưa. Bên kia, đi trở về đi mái hiên nhà bên dưới bảy người nghe được. Chướng nhãn pháp, lửa gạt chờ tự nhãn, quay người quay đầu sát na, một chi mũi tên tinh chuẩn đính tại rời lên cái vỏ chuẩn bị thả đi trong xe kia cao gầy hán tử mặt, theo cái hốt trực tiếp lộ ra mũi tên đến. Cái vỏ đi qua trên mặt đất, cách cách một tiếng khẽ đập tan, một cái cuộn lại nho nhỏ thân ảnh nhất thời bại lộ tại màn mưa bên trong. Có lời gì nói, đem bọn họ truy nã, phản kháng ngay tại chỗ giết. Nhìn thấy nước mưa bên trong một đứa bé, tăng thêm vừa rồi đối phương bỡn cợt hắn, Từ Hoài Ngộ tâm lý hỏa khí cọ cọ vọt lên, xung quanh chen chúc hắn thân binh rút đao, đạp bay lên tung tóe nước động, kết thành ba người tiểu trận hướng đối diện còn lại bảy người vọt tới. Hắn bên trong có người đánh tới hai đồng, nói chung chém giết phía trước, trước tiên đem trên mặt đất đứa bé kia ôm đi xe ngựa. Mái hiên nhà bên dưới, cầm đầu hán tử kia quay hàm trống trống. Dung tiểu thuật lừa gạt các ngươi, là nghĩ bất đi chém giết. Đã các ngươi chính mình muốn tìm chết, vậy liền thành toàn các ngươi. Hắn hai bên sau cái hán tử, nhao nhao khiêu tay, hai tay biến hóa chỉ quyết, chọc đao băng băng mà tới binh sĩ. Dưới chân nước động đột nhiên kết băng, đem hắn bản chân đông cứng, đứt gãy thành hai mảnh, cũng có trong rừng thoát lạc lá cây vụn bay ra, cắt tại trên mặt người vạch ra nhất đạo vết máu. Cầm đầu hán tử kia như nhau một cái chỉ quyết điểm ra, mở to miệng, mấy cô hắc khí dâng lên miệng mũi trộn lẫn vì cùng một chỗ, nhanh chóng phóng đi một cái lâm giang huyện sĩ tốt thân bên trên, ướt lầu cao giáp nhanh chóng khô nước, binh sĩ túi đầu xuống nhìn lại thân bên trên, hắc khí thâm nhập bị giáp, vải vóc, chui vào da thịt bên trong, tức khắc cảm thấy một cỗ toàn tâm đau đớn. A a a. Đô hầu. Kia sĩ tốt điên cuồng trên mặt đất quần quật, trong khoảnh khắc, miệng mũi quần quật ra đại lượng màu đen nhỏ bé trùng tử, tại trong mưa nhanh chóng hướng còn lại binh sĩ leo lên. Yêu pháp. Có người hô to, cũng có sĩ tốt cầm bó đuốc đem đánh tới trùng tử quét ra, chớp mắt, liền bị tung bay tới lá cây thùng nhất hầu ngã xuống màn mưa bên trong. Từ Hoài Ngộ cách kiếm ngăn cản một lần bay tới lá cây, trong chớp mắt bảy tám cái sĩ tốt mất mạng, đỏ ngầu cả mắt lên tới. A. Hắn giống to, đạp lấy nước động cầm kiếm phi nước đại, hạ xuống giọt mưa đều bị ép mở, dưới chân kết xuất băng tinh lan tràn chân hắn lôi thời, bị một cỗ nhìn không gặp hung mãnh khí động tứ tán, bay tới lá cây cũng mềm mặt dán tại hắn giáp vai bên trên. Hây a. Xông vào nhà tranh mái hiên nhà bên dưới, kiếm quang rét lạnh vạch phá mái hiên nhà bên dưới treo rèm châu, đối diện bảy đạo thân ảnh vội vàng né tránh, một người trong đó hay là bị bổ tới trường kiếm cắt đứt bàn tay, kéo lấy tơ máu mất đi trên mặt đất. Ông tàn cổ tay thân ảnh té ngã kêu thảm. Tránh thoát một kiếm sáu người, thi pháp trộm tới cắt đứt cổ tay đồng bạn, huyết thủy tức khắc đen nhánh, tới trên người Từ Hoài Ngộ. Xuy, một hồi hắc khí bốc lên, Từ Hoài Ngộ à, khàn khàn kêu một tiếng, liền cảm toàn thân phỏng, ánh mắt xéo qua liếc qua không ngớt màn mưa, quay người đập ra mái hiên nhà bên ngoài, muốn mượn trên mặt đất nước động, hạ xuống giọt mưa giảm bớt thân bên trên nóng rực. Người hồ nam hạ, triều đình suy thoái, hắn long hổ khí không chịu đổi. Người cầm đầu kia chậm rãi giơ tay lên, dần dần phun pháp quang trùm tới màn mưa bên trong Từ Hoài Ngộ, một chút xíu đem hắn thân bên trên mở nhạt hung manh khí tức tán đi, nước mưa thành đoàn leo lên hắc trùng lan tràn tới. Theo này hán tử cao lớn mu bàn chân phủ đi toàn thân. Đêm tối màn mưa bên trong, trên quan đạo xe bỏ lao vùn vụt. Từ Đô Hầu giống như là cảm giác được gì đó, Trần Diên ngửa mặt lên, nhìn lại một phương hướng nào đó, ổn lấy thân hình đứng lên, chỉ quyết một điểm lão lưu, kia xương gà đột nhiên phi đi bầu trời đêm đồng thời, xe bồng bên trong, từng cái một nhỏ bé tượng gỗ đùn mà ra. Ngọc Nhi, con ta. Từ Hoài Ngộ nhìn xem đen nghịt một mảnh hắc trùng leo lên hai chân, ánh mắt của hắn nhìn lại bên kia xe ngựa, nói ra lời, đôi môi đều tại hưu hưu phát run. Phụ thân, không chịu nổi, không chịu nổi. Giống như là lực lượng toàn thân đều bị rút đi một loại, thân thể mềm mại, ào ào nửa quỷ đi nước động bên trong. Mái hiên nhà bên dưới sáu người cầm đầu hán tử kêu biết do hắn còn tại dãy rủa, lắc đầu. Đô Hầu, từ bỏ đi, đối chuyện, tại hạ để ngươi, cùng ngươi Hải Nhi tại âm phủ tương kiến. Ha ha. Hắc trùng leo lên đến ở ngực, Từ Hoài Ngộ gạt ra tiếng cười, nhìn xem mái hiên nhà bên dưới sáu người kia, dân chúng lầm than, bách tính trải qua khốn khổ, các ngươi tu hành chi nhân, còn nghĩ đến giết hại bách tính, các ngươi coi là thật không có cha mẹ thân nhân. Từ mỗi chết thì chết, sẽ có người báo thù cho ta. Đô Hầu. Xung quanh còn sót lại binh sĩ gào thét lớn xông lại, sau đó liền bị mái hiên nhà bên dưới năm người thi pháp đánh bay, người cầm đầu kia cười tủm tỉm nhìn xem dần dần nghiêng về đánh tới trên mặt đất Từ Hoài Ngộ. Báo thủ. Cũng đúng, các ngươi có thể tinh chuẩn tìm được, nhất định là có tu đạo bên trong người tương trợ, không đến lại như thế nào, một dạng sẽ chết. Lời nói hạ xuống, đột nhiên có đồ vật xẹt qua bầu trời đêm, quạt ngắn nhỏ xương cánh hướng hắn bay tới. Kia người khiêng tay háo phất một cái, ba đem bay tới hắc ảnh đánh vỡ vụn tản mát một chỗ. Xương gà. Nhìn thấy trên mặt đất một đám xương gà, mái hiên nhà bên dưới sáu người hai mặt nhìn nhau. Có người đi ra mái hiên đi qua xem xét, có dũng khí cảm giác đã từng quen biết. Sau đó, nghe được tiếng bước chân nặng nề. Sau lưng đồng bạn kêu to, cẩn thận. Xem xét xương gà kia người chợt ngẩng đầu, phía trước nhất đạo bóng đen to lớn xuyên qua màn mưa, đạp lấy nước động cũng như chiến xa giống như vào tới, thẳng tắp đánh tới hán tử kia thân bên trên, mang lấy đối phương thân hình xông thẳng nhà tranh, ầm va sụp tường đất, xà nhà một nghiêng về, lôi kéo nóc nhà, mái hiên nào ào ào sụp đổ xuống tới. Gần như đồng thời, phong tán mặt khác năm người, có người cao cao nhảy tới giữa không trung, sau một khắc, một thước tiểu nhân rơi xuống từ trên không, bình hóa thành bốn trượng hư ảnh. Táo đỏ dâu đẹp vẻ mặt chợt lóe lên, thanh long hiển nguyệt giận chém mà xuống. Một đám ô hợp, tiếng như chuông lớn quen quẩn, hư ảnh đao phong chém qua thân thể người nọ, hồn phách bị đao phong bổ ra thể ngoại, xé rách thành hai nửa. Vừa mới ai nói một dạng sẽ chết. Thanh âm quanh quẩn màn mưa, chập chân rừng cây, hạt mưa ở giữa, một thân ảnh giữ lấy đen nhánh roi gỗ, một tay chắp sau lưng một lấy nước mưa chậm rãi đi tới. Chém bay thi thể đi qua nước động, còn lại bốn người khởi thân nhìn lại, kia đội mưa mà đến thân ảnh, giọt mưa đáp xuống đỉnh đầu hắn, đều bị lệch đi qua trên mặt đất. Một cái trúc cơ, ba cái luyện khí. Trần Diên ánh mắt đảo qua bọn hắn, đầu ngón tay bắn ra, một tia thanh quang phóng đi từ hoành ngộ, đã phủ đi cái cổ hắc trùng trong nháy mắt khô cát, hóa thành nhàn nhạt khí tức trở về trải ra lòng bàn tay. Xung quanh còn sót lại nước mưa tiếng xào xạc. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 39, ăn người. Hắc trùng mục nát, hóa thành từng sợi khí tức bay vào Trần Diên lòng bàn tay, phất một cái tay áo lớn, đem trên mặt đất ngất đi từ hoài ngộ bỗng dưng kéo, ném cho theo tới bản đạo nhân, mang hắn qua một bên. Nói chuyện đồng thời, tính cả còn sống sót đô hầu thân binh cùng nhau tiếp xúc pháp thuật, những này thuật pháp hắn ở trong sách đều có học qua, biết được nguyên lý, giải chú tự nhiên là dễ dàng. Nơi này không cần đến các ngươi, che chở nhà ngươi đô hầu đi ra bên ngoài chờ. Tạ tiên sinh viện thủ. Còn sống sót 17 người nói cảm ơn liên tục, bọn hắn cũng biết, loại này sự tình đã không phải là bọn hắn loại này thường nhân có thể lẫn vào, vội vội vàng vàng đi theo phía trước kia bản đạo nhân rời khỏi. Ai cũng đừng nghĩ đi. Lúc này, còn sót lại trong bốn người, người cầm đầu kia cuối cùng tại có chút cảm thấy ném mặt mũi, gào thét lên tiếng sát na, sụp đổ nhà tranh ầm nổ tung, phía trước bị đụng vào phế tích một cái thủ hạ thả người bay ra, sau một khắc, một thanh xà nhà gỗ giống như thô to cánh tay lộ ra, lớn trưởng trực tiếp đem tung phi vũ màn bên trong thân ảnh nắm, nắm chặt đối phương đầu, liên tiếp, à, trong tiếng kêu thảm, kéo về phế tích. Chạy xa Lâm Giang huyện sĩ tốt còn quay đầu nhìn thoáng qua, bị trước mặt đạo sĩ béo quát tháo một trận, lúc này mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng cách xa nơi này. Đạp đạp bước chân đạp tiếng nước đi xa, xung quanh xa vào yên tĩnh. Kia phương hướng sụp đổ nhà tranh bên ngoài, trong mưa chật vật trong bốn người, cầm đầu hán tử sắc mặt tái xanh, nhìn xem đám kia sĩ tốt chạy xa, ánh mắt đi qua một thân rộng rãi áo choàng thân ảnh, không phải đối phương bất ngờ xuất hiện, mà là đối phương thi pháp thủ đoạn có chút kiêng kỵ. Hắn pháp môn có chút quỷ dị, hút ăn hát trùng, khả năng cũng là một cái tà tu. Bốn người dùng đến bí pháp truyền lại riêng phần mình cách nhìn, thương nghị lấy sau này thế nào làm. Cầm đầu hán tử đi ra hai bước dừng lại, sắc mặt bình tĩnh trở lại, khiêng tay hướng Trần Diên uốn cong. Vị này đồng đạo, mỗi cái tu mỗi cái pháp, ai đi đường lấy nói, không cần thiết lẫn vào tiến này của sự tình bên trong đến. Tất cả mọi người là tà tu, kêu là đồng đạo còn có thể tỏ ra thân cận một chút, dù sao người tu đạo đấu pháp, phân ra thắng bại cũng sẽ làm bị thương tự thân tu vi, là thật không thỏa đáng. Trần Diên gật gật đầu, khiêng tay hoàn lễ. Cấp bậc lễ nghĩa xong rồi, cái kia đạo thủ, mời. Đối diện hán tử kia biểu lộ rõ ràng sửng sốt một chút, trọn vẹn không đổi theo đối phương mạch suy nghĩ, đạo hữu cũng là chút cơ cảnh, thật muốn chạy này sự tình, liền ngươi một người, chỉ sợ. Lời còn chưa dứt, trong rừng cây cối run run, một vòng bốn trượng hư ảnh đi ra, tiêu cực đại đao phong ông một lần chém tới mặt đất. Nhà tranh phế tích vỡ ra, như nhau nhất đạo to lớn thân ảnh đứng ở bốn người phía sau, trong tay một thanh xà mâu bình đốn đi trên mặt đất. Trần Diên vén lên bà bày, giữa hai chân, hơn 10 đạo một thước bóng người nhanh chóng leo lên mà ra, bày biện quỷ dị tư thái đứng ở bên chân. Một người cũng đủ. Đi. Tay áo bên trong pháp quyết phất qua màn mưa, giọt nước nước bắn, hơn 10 cái tượng gỗ trong mắt nổi lên hồng quang, dùng quỷ dị, cứng ngắc tư thái tốc độ cực nhanh hướng đối diện bốn người chạy nhanh, nhúc nhích đi qua. Đứng ở trong mưa hai tôn hư ảnh tượng thần cũng tại đồng thời vung vẩy tới trọng binh, như bài sơn đảo hải mà đến. Đổ sụp nhà tranh lần nữa ầm một tiếng, tàn tường, cỏ tranh tỏa ra tới vô số đất vụn, bốn mặt người sắc của biến, vận khởi pháp lực hợp lực đem nện xuống hai thanh trọng binh ngăn lại. Hắn bên trong hai người mới vừa nhập lực khí, căn bản ngăn không được một kích này, miệng mũi, hốc mắt, lỗ tai rung ra từng tia máu tươi, dừng dưng bỏ đi trên mặt đất không nhúc nhích. Ngươi đi ngăn cản những cái kia tượng gỗ, ta đi trước hết giết kia người. Thừa dịp trọng binh chiêu thức đã lao lỗ hổng, người cầm đầu kia hướng cái cuối cùng thủ hạ gào thét, dưới chân một điểm, cách xa mặt đất, phần phật phủ động ống tay áo ở giữa, chỉ quyết nương theo miệng chúng chú pháp, cuối cùng một tiếng hạ xuống, hắn cũng vòng qua phía dưới kia nhóm tượng gỗ, rơi xuống đất một cái trước mắt, hắn đột nhiên mở to miệng, phun ra nhất đạo dài nhỏ hắc kiếm, pháp quang tỏa ra, trong nháy mắt đâm thủng màn mưa tại Trần Diên đáy mắt phóng đại, cuốn lên phong lôi giống như theo hắn thân thể xuyên tấu mà qua, kia người trong tầm mắt, trước mặt thân hình hóa thành khói bụi tiêu tán, hạ xuống một cái đen nhánh roi gỗ lạch cạch mất trên mặt đất, trưởng tiết thuật, trong chớp nhoáng này, kia người kinh ngạc nâng lên đầu, loại này bảo mệnh thuật pháp, cùng bảo mệnh pháp bảo một dạng, đều là cực kỳ khó được. Trong tầm mắt, Trần Diên thân hình tại không xa hiện hiện, hắn chỉ quyết biến đổi, giữa không trung trôi này hắc kiếm thay đổi phương hướng. Trong bụng pháp kiếm, Trần Diên nhìn ra một chút manh mối, cùng kia hắc trùng chú tại sách bên trong cũng đã có một đoạn cố sự, đáng tiếc sách bên trong không có pháp quyết, không nghĩ tới tại nơi này nhìn đối phương làm ra đây. Tiếng nói vang lên, hắc kiếm lần nữa bay tới, kiếm quang xẹt qua tầm mắt, Trần Diên hai tay háo một tung, hai đạo thanh quang tả hữu rơi xuống đất, trong chốc lát, đêm tối màn mưa bên trong, hai đôi binh khí tả hữu đồng đến, song giản song tiên hướng Trần Diên trước người một giá. Môn thần, kiếm quang đến tại nhàn nhạt quang ảnh ở giữa, bắn ngược trở về. Hán tử kia giống như là đau sốc hông che ngực lảo đảo lui lại hai bước, liền thấy phía trước màn mưa, hai đạo bốn trượng thân hình hiện lộ. Một người eo nhỏ trà cánh tay, đầu đội phượng xì khôi, mặt như vàng nhạt, ba túm sợi râu bay là tả trước ngực, trong tay đồng giản như bão tháp ngang cầm. Phóng ngựa tới, tiểu bối. Tiếng như lôi đình nổ tung, tần quỳnh tượng thần cất bước đạp đi nước động mà đi. Một người khác mặt đen râu hùm, vòng mắt bạ mắt, thân giống như thiết tháp, nhắc tới một đôi thiết tiên như nhau dậm chân tiến lên phía trước, song tiên mãnh địa hành huy, hạ xuống nước mưa bách hai, hóa thành nhất đạo hình quạt thủy quang. Hán tử kia liên tiếp lui về phía sau, không người tránh thoát một roi. Sau lưng một khỏa cổ thụ còn queo ẩm nằm út sấp một tiếng đánh nước gãy, run rẩy lấy vô số bọt nước nghiêng đổ xuống dưới. Hắn phun ra khói đen hóa thành hắc trùng bò đi kia tượng thần, tựa hồ đã chìm biển rộng, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Chỉ có Trần Diên biết rõ đây là gì. Trong đầu tin tức bên trong, môn thần chống chô đã cùng nhau, có thể cực tốt chống cự tà sát, thuật pháp có cực mạnh hiệu quả, mà này nhân cảnh giới hơi thấp, thi xuất pháp thuật căn bản không đủ đối bốn cái môn thần tạo thành uy hiếp. Thì là đối diện cảnh giới cao tu đạo bên trong người, môn thần cũng sẽ đem nhận thương tổn lẫn nhau gánh vác ra ngoài. Bên kia hán tử kia có thể không trần diên vậy dễ dàng, to lớn thân cao đối hắn mà nói có kinh khủng cảm giác các bách, thi xuất pháp thuật, đánh vào đối phương thân thể to lớn, căn bản không có bất luận cái gì động tĩnh. Quay đầu, còn sót lại cái kia thủ hạ toàn thân treo tượng gỗ, vết máu loang lổ thân hình như đạn pháo bay qua hắn tầm mắt, bay đến phân nửa, liền bị vẻ mặt táo đỏ tượng thần một phát bắt được, hung hăng đập tới trên mặt đất. Đi. Đây là hắn não hải lóe lên duy nhất suy nghĩ, đến mức trong xe ngựa những hài đồng kia đã không xem vào, nắm lên một bả bùn nhão vẩy tới giữa không trung, chỉ quyết vung lên ầm vang nổ tung. Mới bay đầy trời tung tóe bùn dính, thả người phóng đi cắt đứt cây, mũi chân điểm một cái, đầu đi phía trước lâm dã. Trốn đi được a? Trần Diên ngắm nhìn màn mưa nỉ non, bầu trời đêm phía trên, một thân ảnh phóng tới bỏ chạy mà đi thân ảnh, rách dưới y phục trong mưa bay múa, bay là tả râu quai nón sợi tóc ở giữa, mặt mò cười ha ha. Xuê bàn tay ra, trực tiếp để lại hán tử kia đầu. Đồ đệ của ta còn không có để ngươi đi, chạy trở về đi. Phong lão đầu cánh tay vung lên, nắm lấy kia người bùi tóc cũng như ném một cái vải rách con nít đập về nhà tranh phế tích phía trước. Nước động, nước bùn tỏa ra, ném ra một đạo nhân hình vũng bùn đến. Hô. Kia người từng ngụm hỗn hện, trong lúc nhất thời không hiểu, như thế nào lại thêm một cái kim đan cảnh tu đạo bên trong người, rối loạn trong suy nghĩ, hắn nghe được tiếng bước chân, trên mặt đất quay đầu, màn mưa bên trong, tới người tuổi trẻ kia, trên mặt có một tia yêu dị ảo giác. Thân thể có chút run rẩy, muốn ngăn cũng không nổi, hắn gian nan gạt ra thanh âm. Thả. Bỏ qua ta. Trần Diên chạy tới trước mặt, thấp ánh mắt quan sát trên mặt đất hắn tử, tiếng nói trộn lẫn tiếng mưa rơi nhẹ nhàng hỏi: "Các ngươi trộm hài tử, là vì làm cái gì?" Kia người dừng lại lời nói, nhưng cũng không dám trả lời, mà là nói tới mặt khác một câu. Tìm nói: "Đạo đều đi không thông, sao có thể tư cách tu tiên?" "Ngươi không biết." "Đạo bất đồng." "Ân, hiểu." Trần Diên tán đồng điểm một chút đầu, hút hài đồng tinh huyết nha, "Ta hiểu, cũng có thể lý giải. Bất quá, hy vọng ngươi cũng có thể lý giải ta." Nhàn nhạt lời nói hạ xuống, vươn tay chợt hiện lên chảo, chúng tới kia đầu người sọ, nhàn nhạt thanh quang phun ra. Kia người kêu thê lương thảm thiết, toàn thân run rẩy dữ dội, máu tươi gạt ra lỗ chân lông hóa thành tơ máu, da thịt nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Một cỗ tinh huyết lực liên đối đối phương tu vi đều thâm nhập thể nội, kia là chưa bao giờ có cảm giác, làm Trần Diên nhắm mắt lại, để nước mưa tưới vào trên mặt. Một hồi lâu, hắn mới mở mắt ra. Rất dễ dàng nghiện. Đáy mắt một vòng đỏ thắm chậm rãi rút đi, hắn thần chí mới có chút trở về tới, đang muốn đi đến bên kia xe ngựa, đột nhiên trong ngực truyền đến một hồi khô nóng, kia bản hoàng xuyên tạp nghi trong tay liễu liễu run run, tự hành lật đi bẩn cũ trang sách, dừng ở ghi chép hắc trùng cố sự trang giấy. Phía trên lớn đoạn nội dung bên trong, có chút tiểu chữ nổi lên quang mang tạo thành khẩu quyết. Trần Diên đầu ngón tay đẩy đi vài trang, ngoài một cái nuốt kiếm cố sự bên trong, kia người trong bụng pháp kiếm khẩu quyết cũng nhất nhất hiện ra. Dạng này cũng được, hy vọng đằng sau không có quá nhiều dạng này chém chém giết giết tới đến cơ duyên. Hắn đem sách cất đi trong ngực, đi qua đem xe ngựa mở ra, vận dụng pháp lực đem cái vỏ chuyển ra mở ra, từng cái một hài đồng quận mình phía trong, giống như là bị người thi pháp xa vào mê man, không chỉ 2 3 tuổi hài tử, có chút đàn bên trong, thậm chí còn có bị bảo ra mẫu thân bụng trẻ em, liền cuống rốn cũng còn không cắt đi, toàn thân dính đầy huyết cấu. Ai? Sàn sạt mưa rơi thanh âm bên trong, Trần Diên trầm mặc đứng ở nơi đó. Không lâu, hắn đem bên ngoài chờ đợi binh lính gọi đến, nhìn thấy trong vỏ hình ảnh, từng cái một chửi ầm lên, cũng có khóc lên. Một hồi lâu, mọi người dắt ngựa xe, ôm đồng đội thi thể cùng một chỗ trở về ven đường. Từ Hoài Ngộ sau khi tỉnh lại, cũng trong xe những cái kia trong mình, tìm tới chính mình nhi tử thân ảnh, nghe được chỉ là xa vào mê man, hắn lúc này mới an ổn xuống, ôm mất mà được lại hải tử ngồi tại ven đường khóc ròng ròng. Sắc trời dần dần sáng lên, đông phương mây cơ hội nổi lên ngân bạch sắc lúc, một đoàn người đã trở lại Lâm Giang huyện. Không lâu gián tiếp bố cáo tại đông tây hai cái chợ phiên truyền miệng mở, mất đi hải tử người ta nhao nhao chạy tới huyện nha nhận lãnh, đối với hải đồng mà nói, bất quá ngủ mở giấc, ngây thơ nhìn xem trước mặt hỉ cực mà thút thít phụ mẫu. Bên ngoài vây xem máy tính, nhìn thấy những này trở về hải tử, nhao nhao vỗ tay uống vui, tâm tình phong phú, tại chỗ liền theo ba một tiếng khóc lên. Khi biết được là có cao nhân hỗ trợ, ô ương ương đám người dũng mãnh lao tới từ đô hầu phụ thượng, biết rõ không dễ nhìn thấy vị cao nhân nào, một giỏ giỏ gà vịt trứng, rau xanh, cũng có chứa lấy thưa thất lợn thịt dê, chất đầy từ phụ thêm đá. Mất đi hải tử người ta có người lôi kéo hải đồng quỳ xuống, tiếp lấy từng cái một quỳ theo thành một mảnh. Đa tạ cao nhân đã cứu ta cả nhà. Một điểm tâm ý, còn mời cao nhân nhận lấy. Ta để cho nhi tử ta về sau cùng cao nhân họ. Cao nhân, nhà ta lui về phía sau cấp ngươi lập trường sinh vị. Tinh tế linh tinh thanh âm nghĩ tại ngoài cửa phủ, đáng tiếc trong miệng vị cao nhân nào, lúc này tinh bị lực tấn nằm bên phải mái hiên phòng bên trong hô hô ngủ say. Trần Diên không phát giác được là, bên ngoài từng tiếng lời nói lời, tâm bên trong cảm kích, hóa thành từng sợi sợi tơ xẹt qua ánh mặt trời tươi đẹp, bay ra song cửa sổ. Cùng hắn tương liên. Lúc này từ phủ trong hậu viện, phụ nhân ôm 3 tuổi hải tử lại mò mẫm lại thân, nước mắt vui vẻ hạ xuống. Một bên Từ Hoài Ngộ nhìn tâm lý cao hứng, so đánh thắng trận còn muốn tới cao hứng, không lâu, hắn ra cửa phòng, hỏi tiên sinh có thể tỉnh lại, đạt được quản sự lắc đầu trả lời chắc chắn, cũng không lo lắng, vội vàng tìm đến tâm phúc sĩ tốt, lại hỏi hắn hôn mê sau đó phát sinh sự tình. Các ngươi nói, tiên sinh gọi ra những cái kia thần nhân coi là thật uy vũ. Hồi đô hầu, sát thực lợi hại, thân cao mấy trượng, hắn bên trong một thần, râu dài mặt đỏ, một thanh đại đao hảo hảo dọa người. Từ Hoài Ngộ nghe được cảm xúc bành trướng, nếu là không phát sinh này sự tình thì thôi, giờ đây tự mình kinh lịch như vậy huyền bí sự tình, sao có thể không hướng tới? Hắn vô mái hiên nhà trụ, Tốt là hắn, ngươi nhanh đi tìm thành bên trong tốt nhất họa sư đem ngươi thấy thần nhân bộ dáng vẽ xuống đến, ta phải đem kia mặt đỏ thần nhân đâm vào phía sau. Lui về phía sau gặp lại loại này sự tình, nói không chừng cũng có thể che lại một tai họa. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, đạo. Thiên sinh. Thiên sinh. Cao nhân đâu? Đã cứu ta cả nhà a. Cấp ngươi lập một tôn trưởng sinh vị. Từng tiếng như có như không lời nói thoáng như tại mộng cảnh bồi hồi chỗ sâu trong óc, lúc này Trần Diên chính đi tại vắng vẻ nhân kiệt điện bên trong, ngước nhìn trên bệ thần bốn vị mỗi nơi đứng một bên tượng thần, đầu ngón tay vướt sắc thái rực rỡ điêu khắc, trong ánh mắt, quan công giữ thanh long vỡ dầu, Trương Phi vung xà mâu nội trường, thần quỳnh một tay đồng giản qua khôi đỉnh, quý chỉ kính đức đeo cung treo túi, sông trận hình dạng. Bất đồng triều đại, bất đồng cố sự bên trong nhân vật anh hùng, sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, loại này cảm thụ, hắn không cách nào hình dung ra đây. Lui về phía sau còn có càng nhiều thế gian nhân kiệt, không biết rõ càng ngày càng nhiều sau, có thể hay không phát sinh cái khác biến hóa. Ngưỡng vọng bốn tôn thần tượng trong suy nghĩ, đột nhiên có đức quáng lời nói tung bay ở bên tai, làm Trần Diên nhíu mày. Từ đâu tới thanh âm? Toàn này đạo quán chính là trong lòng của hắn chỗ sâu chỗ hiển, không có khả năng còn có những lời khác lời tiền đến. Trần Diên cẩn thận nghe những này như có như không nói chuyện nội dung lúc, từng sợi sợi tơ xuyên thấu quá đạo nhìn bên ngoài thiên vân, xẹt qua khắp núi đồng cỏ xanh lá, trực tiếp bay vào đại điện. Trần Diên theo bản năng đưa tay, những sợi tơ này không có bất luận cái gì cảm nhận, lặng yên không tiếng động lặn vào lòng bàn tay, mỗi một đầu sợi tơ, tựa như một vài bức họa chụp tại não hải trải rộng ra, là người quỳ đi trên mặt đất thành kính khẩn cầu. Cũng có thấp giọng nhỉ non vỗ tay cùng bái. Một màn này, Trần Diên có chút quen thuộc. Tiểu Giang Trấn, tạo hình hết Tần Quỳnh, liền có một cỗ thanh huyền khí lặn vào ở ngực, thấy được gánh hát lên đài biểu diễn, nhìn thấy mời Tần Quỳnh tượng gỗ trở về cung phụng hình ảnh là giống nhau. Cũng liền nói, mặc kệ bái tượng gỗ, vẫn là bái ta, đều có thể đạt được những này sợi tơ. Nghĩ tới đây, Trần Diên nở nụ cười, nếu là lui về phía sau những này biểu diễn, tượng gỗ bên trong nhân kiệt cố sự truyền bá ra, có thể nụ cười không mấy cái liền thu liễm. Đây là cấp phương thiên địa này thần linh hư hỏa. Ta chỉ là đem nguyên bản thuộc về này thế đạo thần linh một lần nữa quý vị, ân, liền là sửa lại một lần mà thôi. Vừa nghĩ như thế, Trần Diên tâm lý liền thoải mái hơn, cười nhìn lại sau lưng bốn vị quay đầu sang tượng thần, phất một cái tay áo lớn cất bước đi ra ngoài. Ta nghĩ có thể đối a, chư vị. Ừm. Bốn đạo thanh âm trầm thấp đột ngột quanh quần đại điện, đem cất bước ra điện Trần Diên dọa một cái lảo đảo, thân hình chật vật tại một hồi trong sương khói, biến mất không thấy gì nữa. Một lát, Lư Hương vẫn vít nhàn nhạt khói xanh, tĩnh mịch phòng bên trong, ngủ say thân ảnh chậm rãi mở mắt ra, ngáp một cái, tươi đẹp trời sáng chính chiếu vào song cửa sổ. Trần Diên y phục tốt áo bào đi qua bay múa quang trần, bên ngoài chờ đợi người hầu nghe được động tĩnh, vội vội vàng vàng đón lấy, kia nhiệt tình thần sắc, để Trần Diên có chút không thích hợp, hảo luôn cự tuyệt những này thị nữ, người hầu phục thị, hỏi sư phụ hắn còn có bản đạo nhân ở nơi nào sau, trực tiếp xuyên thẳng qua Nguyệt Nha môn đi tiền viện bên kia. Lui tới phủ bên trong thị nữ nha hoàn nhìn thấy hắn tới, sắc mặt xấu hổ thối lui hai bên rất cung kính vân an, cũng có khiếp đạm sinh sợ buông xuống khuôn mặt không dám nói lời nào. Trần Diên hơi nghi hoặc một chút, vừa cảm giác vậy, làm sao người trong phủ đều là lạ. Đi vài bước, đột nhiên nhớ tới, có lẽ là từ Hoài Ngộ đem chuyện tối ngày hôm qua nói cho huyện lệnh, cùng ném hải tử người ta. Những cái kia tụ đến hương hỏa chi niệm, cùng với dưới mắt những nha hoàn này người hầu thần thái, liền nói được thông. Tới đến tiền viện, không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, xa xa đình viện đều là bảy biện giá vẽ thân ảnh vung bút bôi lên phát họa. Phong lão đầu nắm nuốt một đóa tiểu hoa tại từng cái họa sư ở giữa xuyên toa, thỉnh thoảng nhìn xem cái này, thỉnh thoảng lại chạy đi một bên khác chỉ trỏ. Bàn đạo nhân ngồi tiếp từ Hoài Ngộ bình chân như vậy ngồi tại mái hiên nhà bên dưới, sắc mặt uy nghiêm cùng đối phương nói chuyện, có phần có một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Đương nhiên, loại trừ kia thân thịt béo. Bên kia thị vệ phát giác được có người tới, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, vội vàng đi qua túi người áp hai cùng từ Hoài Ngộ lặng lẽ nói câu. Bên kia ghế dựa bên trên nam nhân, vội vàng quay đầu, sau đó khởi thân bước nhanh chào đón. Thiên sinh tỉnh a, mau mau này một bên ngồi xuống. Từ Hoài Ngộ mời đến người hầu tranh thủ thời gian châm trà, lại chuyển đến một cái ghế thả đi chính giữa vị trí, đối Trần Diên sau khi ngồi xuống, mới đi theo ngồi xuống, tựa như Trần Diên là nơi đây chủ nhân, hắn ngược lại thành tân khách đồng dạng. Hàn huyên vài câu, Trần Diên lúc này mới hiếu kỳ hỏi trong đình viện 10 cái họa sư là chuyện gì xảy ra. Không đợi Từ Hoài Ngộ mở miệng, một bên bàn đạo nhân vượt lên trước mở miệng. Đô hầu đây là đem trong thành họa sư đều mời tới, ngươi xem một chút, họa làm sao? Tôn Chính Đức đem một bức vẽ tốt trang giấy đưa qua đến, rơi vào Trần Diên ngáy mắt là cầm trong tay Huyền Nguyệt Quan Công, trả lại thuốc màu, cùng hôm đó hiển thánh mà ra tượng thần có 8-9 phần tương tự, nhìn ra được những cái kia binh tốt nhớ kỹ kiên cố. Thiên sinh, những này họa thế nào? Đối vẽ xong, Từ Mô còn muốn cầm chút đưa đi quân doanh, huyện nha dán lên. Từ Hoài Ngộ lúc này cảm giác si mê đi vào, hôm nay hắn xuyên đơn giản, thường phục rộng rãi kéo một phát liền mở, đem sau lưng lộ ra một nửa đến, nhìn, đâm làm sao? Thật dày sống lưng ở giữa, thanh văn du tẩu, phát họa ra một bức quan vũ nửa khép mắt phượng cầm đao mà bên trên thần thái. Đâm lưng quan công. Trần Diên khỏe miệng giật một cái, này ra họa coi là thật hồ lai, bất quá vị này đô hầu quân ngũ người, khí huyết tràn đầy, ẩn ẩn còn có cỗ hung mãnh khí tại quanh thân lượn vòng, hẳn là có thể vác được tới. Lại nói một hồi lời nói, Trần Diên cũng không quên tới Lâm Giang huyện mục đích, vừa vặn hướng từ Hoài Ngộ nghe ngóng. Từ đô hầu tại Lâm Giang nhiều năm, có thể nghe qua gọi Ngói Lương Sơn tên núi. Ngói Lương Sơn. Từ Hoài Ngộ nhăn lại mày rậm, vướt vẽ tới cằm dưới râu dài, một hồi lâu, hắn lắc đầu. Tiên sinh thứ tội, Từ Mô tuy nói tại nơi này nhiều năm, có thể này tên núi còn chưa nghe nói qua, không biết tiên sinh hỏi cái này núi muốn làm chuyện gì. Từ Mô cái khác không có, dưới trướng trai tráng 2000, toàn bằng tiên sinh sai phái. Này ngược lại không dùng được. Chúng ta tìm tiếp. Trần Diên tới Ngói Lương Sơn, là vì trong sách ghi chép một đoạn cố sự. Lâm Giang đông nam vài dặm có ngói Lương Sơn, núi bên trong vu nhân tốt thuật, có thể bắt người khác hình bóng, tù tại cái hũ, sát ảnh mà người vòng, bị người kiêng kỵ. Huyện Lân cận thường ông Đạp Thanh ngẫu nhiên gặp Vu Thi, không biết làm sao mà chết, trong tay kỳ quấn, quan chi than thở thuật hung ác, đem hắn chôn ở ngói xà nhà. Phía trước bị buộc rời khỏi, đã nghĩ đến bên này nhìn xem, tìm được hay không, cũng không quan trọng. Nhưng hôm nay biết được Hoàng Xuyên tạp nghi có thể thu nạp những pháp thuật này bổ khuyết, vậy thì có tất yếu muốn đi một chuyến. Thiên sinh không nổi, Từ Mỗ còn có biện pháp. Gặp Trần Diên trầm mặc, Từ Hoài Ngộ nghĩ đến một ý kiến, lập tức phái Tâm Phúc giữ hắn lệnh bài đi huyện nhà, để trong nha môn văn lại lật sách vị trí. Đối xử mọi người sau khi đi, Từ Hoài Ngộ mời Trần Diên cùng hắn đi một chuyến hậu viện, đến bên kia, liền tiếng gọi, một lát, một cái ba tuổi trẻ nhỏ trẻ con dắt phụ nhân tay nhỏ chạy đến. Gặp có người xa lạ còn có chút rụt rè, tránh đi mẫu thân sau lưng, chuyển ra một điểm nhỏ mặt lặng lẽ nhìn lén. Ngọc Nhi đến, cấp tiên sinh quỳ xuống. Phụ nhân mò lấy nhi tử búi tóc, đem hắn đẩy lên phía trước, ôn nhu để hài tử quỳ xuống đồng thời, phụ nhân cũng đi theo bốn gối quỳ đến trên mặt đất. Liền ngay cả Từ Hoài Ngộ cũng ôm quyền quỳ xuống. Từ Hoài Ngộ một tạ tiên sinh đại nghĩa, vì thành bên trong phụ lao trừ bỏ một tai họa. Nói xong, ôm quyền buông lỏng nắm út sấp đi trên mặt đất trùng điệp đập một cái, bên cạnh phụ nhân cũng đi theo đập bên dưới, một tay còn đem ngây thơ nhi tử nhấn tới trên mặt đất. Trần Diên nghĩ đi dịu đỡ, nam nhân đứng lên, thanh âm bên trong chính. Hai tạ tiên sinh đại ân, cứu ta nhà hài nhi, thể gia đoàn viên. Một nhà ba người cùng nhau đập bên dưới. Ba tạ tiên sinh nhân hậu, cứu ta tại sinh tử. Ba cái khấu đầu tại nam nhân cái trán bình bình văng lên, ấn ra vết đỏ đến. Đối một nhà ba người lên tới, phụ nhân đưa tới thị nữ, đem một tôn trưởng sinh vị rất cung kính phụng đi phòng chính, bày ở cống bàn điện thờ. Sau một khắc, ngoài cửa Trần Diên liền cảm trong khí hải kia phiến luồng khí xoáy lớn mạnh mấy phần, chính giữa đạo đài càng thêm củng cố, tán phát thật mỏng phiêu miệu vân khí, nương theo luồng khí xoáy chuyển động, ẩn ẩn có tiếng sấm. Bất quá bây giờ không phải tìm tòi nghiên cứu thời điểm, cùng Từ Hoài Ngộ hậu viện bắt chuyện vài câu, phụ nhân ở bên vật làm nền, đến như nhau lúc, cáo từ rời khỏi, mang lấy tiểu nhân nhi trở về phòng bên trong. Lúc này, phủ bên trong quản sự lúc trước việc tới, bẩm báo kia thân binh đã về. Hai người lúc này mới trở về tiền viện bên kia, liền gặp kia thân binh thổi phồng nhất quyển thẻ tre đứng tại mái hiên nhà bên ngoài. Trần Diên tiến lên phía trước lấy ra, đưa nó triển khai, phía trên tương tự tần thời tiểu chiến thể, nội dung lời ít mà ý nhiều. Lâm Giang Đông Nam Tam Sơn, bên trong núi cổ danh ngói xà nhà. Đông Nam Tam Sơn, một núi viết bọc kêu, hai núi viết đánh trống, Tam Sơn viết minh xét. Nghĩ đến cái gọi là bên trong núi, liền là đánh trống núi, cũng chính là tiên sinh muốn tìm ngói xà nhà. Từ Hoài Ngộ đối này một bên quen thuộc, bất quá tiên sinh vẫn là phải cẩn thận, kia núi bên trong nhiều manh thú, địa thế hiểm trở. Không bằng dạng này, tiên sinh muốn nhập núi, ta mang dưới trướng quen thuộc vùng núi trai tráng cùng một chỗ tìm kiếm, chẳng phải làm ít công to. Nếu địa thế hung hiểm, các ngươi vẫn là không nên đi. Coi như vì tiên sinh làm một số việc. Cố chấp bất quá này quân hán, Trần Diên cũng liền đáp ứng, kia thuật pháp tàng thư không thể so với tìm người hoặc giã thú, liền làm một tử vận, muốn tại trong núi lớn đi bộ tìm kiếm được, không biết tốn hao bao nhiêu thời gian, nếu là người nhiều, ngược lại có thể tiết kiệm một hai. Bổ khuyết tàng thư bên trong pháp thuật, phổ biến tượng gỗ hí kịch để đám người biết, để ngàn thân đài bên trong thần linh trở về phương thiên địa này. Đạo một đường, thật có chút khó đi a. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt, Trần Diên ngắm nhìn đầy viện họa sư vẽ tranh, sợi tóc tại trong gió nhẹ nhẹ lay động. Mặt trời lên mặt trời lặn, màu xám trắng thiên vân che đi bầu trời đêm tinh nguyệt. Xét qua ngàn dặm xa xôi, xen lẫn trên đường đi, có xe ngựa, xe lửa lôi kéo quan tài gỗ, cái vỏ trong bóng đêm một tòa kiến trúc hình dáng phía trước tụ tập, cầm đầu mấy người đi đến phá miếu phía trước, diễn phần mình thanh âm giữa lẫn nhau trầm thấp truyền ra đi. Ít hai đội, Triệu Quý an bài, Lý Nhẹ không gặp trở về. Một nữ tử lời nói lời vang lên, đã chết, còn chưa tới thông sơn, tại biên giới một chỗ chân núi phát hiện Lý Nhẹ còn có dưới tay hắn người thi thể. Bọn hắn đường tắt là nơi nào? Đường tắt Thanh Sơn huyện qua Thương Lan Giang, lại trải qua Lâm Giang, Thông Sơn. Không qua Thông Sơn, đó chính là tại Lâm Giang ra sự tỉnh. Cáo chi trưởng giáo, ngươi đi truyền tin, ta tự mình dẫn người tới. Cuối cùng lời nói lời, là nữ tử kia thanh âm hạ xuống, thân ảnh trong bóng đêm rời khỏi, mang theo một mảnh đinh đinh đương đương lục lạc thanh âm, kia phương hướng chờ nàng mấy tên thủ hạ, theo sát phía sau, tại một hồi khói xanh bên trong, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại hai chiếc xe ngựa. Mây đen lơ lửng đi, lộ ra tinh nguyệt quang huy bên trong. Trong gió rèm nhấc lên một góc, trong xe hơn 10 cái vỏ rán vào đùa vàng âm trầm kéo dài tới đi. Chương 41, Sơn Vân trời sáng tấu bạch lộ. Tốt. Mấy tiếng lớn tiếng khen hay vang ở Thương Lan núi phiêu miểu vân vụ chỗ sâu. Vỗ lượn thế núi, phi điểu xuyên qua vân hải, mở ra lông cánh đi qua sườn núi một bên tương tùng, nháy điểu mắt tại đầu cành nhảy nhót, tò mò nhìn nơi xa rộng lớn quảng trường, bạch nham gạch đá cũng như nam tử ngọc chỉnh tề lát, năm đống lầu các bảo rào điêu cách, chính giữa gác cao, trước cửa treo một thanh xưa cũ điêu hoa văn kiếm bảng rộng, ẩn ẩn tán phát uy thế. Kia quảng trường bên trên, vân khí kề sát đất tràn ngập, dường như tiên cảnh một loại. Lui tới thân ảnh ngừng chân nhìn ra xa bên kia xuống lại đám người, đều là Thương Lan kiếm môn bên dưới đệ tử, có nam có nữ mặc phía trong ngoại môn phục thị, nhìn xem ở giữa đất bằng phía trên, hai người thi triển ngự kiếm thuật, giữa không trung phía trên, hai thanh pháp kiếm tỏa ra pháp quang đi về đụng nhau. Kiếm theo người đi, người theo kiếm động. Hai người cũng tại pháp kiếm phía dưới, quyền cước đánh nhau chết sống, nhất quyền nhất cước va chạm, lượn lờ vân khí đều bị chấn tứ tán, cuốn lên khí lãng bọc lấy hai người đẩy đi bốn phía, tạo ở chung quanh trên mặt người đều có chút đau đớn. Trúc Tĩnh Xu sắc mặt thanh lãnh, một trưởng đến tại sư huynh đánh tới nhất quyền, đột nhiên thả người mà lên, cầm đi giữa không trung liệu đều pháp kiếm, vụt phóng hướng thiên không, đầu ngón tay xóa đi thân kiếm, lam nhạt pháp quang đại thịnh, đem nữ tử cùng nhau bao tan đi vào. Tốt, ngự khí a thành sông lên vân đỉnh, linh khí đổ mạch như kiếm sứ, như nguyệt sư muội, ngươi cái này đệ tử ngự kiếm quyết ba tầng trước đã đại viên mãn. Phùng kiếm lâu bên trên, Vương Huyền Dịch chắp hai tay nhìn xem lam nhạt pháp quang trùng thượng vân tiêu, tán thán nói, thế hệ trẻ tuổi, nàng cho là nhân tài kiệt xuất. Ha ha, sư huynh quá khiêm tốn, đông, nam, bắc ba viện, còn có sư huynh Phùng Kiếm lâu, thế hệ trẻ tuổi bên trong, tư chất thượng thừa người cũng có thật nhiều. Tên là Như Nguyệt phu nhân xinh đẹp nhìn xem sông lên bên trên thiên vân, cầm kiếm đột nhiên lộn vòng đáp xuống đệ tử, khóe miệng tránh không được đắc ý câu lên nụ cười. Lần này đi ra ngoài một chuyến trở về, tính xu cảnh giới có chút đề bạn, nhưng còn đảm đương không nổi sư huynh như vậy tán dương. Hai người trong tầm mắt, không khí run rẩy ra ào ngọng, quảng trường chính giữa đối mặt thiên lôi giống như oanh kích mà xuống kiếm quang, tần thủ lời áp lực khá lớn, lập tức đưa trong tay ngọc hành kiếm nên đón tiếp lấy. Hai đạo kiếm quang bình giữa không trung tràn ra, thoáng như hoa mắt giống như, lam nhạt pháp quang một phân thành hai, hai phân thành bốn, lít nha lít nhít tại thiên không sắp xếp ra, sau đó, ầm vang rất xuống. Chốc lát, phía dưới vây xem một đám đệ tử vội vàng khiêng tay áo lấp liếm mặt, thoáng chốc liền bị thổi tới khí lãng kích lui lại hai bước. Đối đại phong ngừng lại, quảng trường bên trên vân khí hỗn loạn bốn phía, tần thủ lời bảo trì ngự kiếm động tác không nhúc nhích, dưới chân hắn bốn phía, toàn là từng trôi trường kiếm rơi xuống đất tàn ảnh, đem nền gạch cắm toàn là lỗ thủng. Ngay trung thần tú ý từ tận, khí dẫn pháp kiếm muốn chạm rồng, trường linh ngự mạch vạn pháp quyết. Vạn kiếm quyết. Một đám đệ tử trong đầu ông tác hưởng, nghĩ không ra vị này Tây viện đại sư tỷ đã mò tới vạn kiếm quyết cánh cửa, dưới mắt hạ xuống pháp kiếm tàn ảnh không đủ vạn kiếm, có thể trăm kiếm cũng là có. Kiếm lâu phía trên, Vương Huyền Dịch cùng Kiết Như Nguyệt phụ nhân cũng đều sửng sốt một chút, chợt cười lên. Nhìn lại nên được nhân tài kiệt xuất xưng hô. Lúc này, có người theo dưới lầu đi lên, thấp giọng nói cái gì, phụ nhân liền gặp trưởng môn Vương Huyền Dịch lông mày hơi nhíu lại. Quảng trường bên trên, Trần Ai Sen lẫn vân khí tán đi, giữa không trung phía trên, bóng hình xinh đẹp cầm kiếm nhẹ nhàng hạ xuống, xoay tay một cái cổ tay, chạm thanh pháp kiếm bang vào vỏ, mắt nhìn trên mặt đất kinh ngạc sư huynh Tần Thủ Lời, không nói một lời xoay người vượt qua đám người ra, trực tiếp rời khỏi. Sư tỷ. Trong đám người gạt ra một cái tiểu cô nương, 14-15 tuổi bộ dáng, xinh đẹp nhu thuận, lấy thân trắng nhà táo bảo, có vẻ hơi rộng thùng thình, phía sau vác lấy một thanh kiếm gỗ, kéo lấy hai cái tay áo lớn trong gió một cái chạy chậm tới. Hoa, sư tỷ, vừa rồi ngươi hảo lợi hại a. Tiểu cô nương rất là hoạt bát đi theo một bên, liễu diễu khoa tay thủ thế, nói tới vừa rồi một màn, khuôn mặt nhỏ kích động màu đỏ bừng, nháy một đôi mắt to, ước mơ hai tay hợp lấy đặt ở cái cằm, lui về phía sau ta cũng giống sư tỷ một dạng lợi hại. Mặt lanh ý chúc tính xu, nhìn xem hoạt bát sư muội, trên mặt lộ ra một điểm nụ cười, động viên nàng vài câu, cười nói, ngươi là muốn nghe cố sự à? Ân, cái gì kia Tần Quỳnh cố sự còn chưa nói xong đâu. Chúc tính xu cười sờ lên nàng đầu, sau đó hướng Phùng Kiếm lâu phía trước treo trôi này xưa cũ điêu hoa văn bảo kiếm chắp tay cúi đầu. Lúc này mới cùng kia tiểu cô nương tiếp tục hướng phía trước, vừa đi vừa tiếp nói tới phía trước không nói xong cố sự. Nghe được tiểu cô nương mắt bên trong phát sáng. Thế giới bên ngoài thật có đặc sắc như vậy sao? Chỉ là cố sự mà thôi. Bên ngoài so cố sự tàn nhẫn nhiều, nghe nói mặt phía Bắc Thiên sư môn đều giải tán sư môn, phân phát một đám đệ tử kháng hồ, hoặc tại dân gian tiếp tục chém giết yêu ma vì thế đạo làm một chút hiện thực. Vậy chúng ta vì cái gì không đi? Không biết. Có lẽ trưởng môn có trưởng môn cân nhắc. Trúc Tĩnh Xu quay đầu nhìn thoáng qua kia cao cao quay quanh vân khí lầu cát, theo bản năng siết chặt vỏ kiếm. Một bên tiểu cô nương không chú ý tới nàng động tác tinh tế, rất là khổ não ngẩng gương mặt xinh đẹp. Ta cũng không biết lúc nào có thể xuống núi đâu, tốt nghĩ cũng cùng sư tỷ một dạng, hàng yêu trừ ma. Ta liền yêu ma cái dạng gì cũng không biết. Ai đúng rồi đúng rồi. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, tiểu cô nương lôi kéo bên cạnh lấy quay đầu nhìn Phùng Kiếm lâu sư tỷ. Kia gọi Trần Diên người có phải hay không cũng rất lợi hại, hắn có thể đả thương hai vị sư huynh, sư tỷ ngươi còn cùng đối qua một đoạn thời gian. Môn bên trong thật nhiều sư huynh sư tỷ đều nói, sư tỷ không giúp người một nhà, còn cùng bàng môn tà đạo cùng chỗ một mái hiên nhà bên dưới. Ấu nương không thích nghe bọn hắn nói vậy. Tu đạo tu tâm, phải có giải thích của mình, không thể bảo sao hay vậy. Vị này tiểu sư muội tự vào trong cửa liền cùng Trúc Tĩnh Xu đi gần, nàng thu hồi ánh mắt tiếp tục nói, nên biết, đạo không chính tà, đều lấy người làm. Kia người không giống ngươi ta có sơn môn vị kháo, hắn chỉ có một cái điên điên khủng khủng sư phụ, sở học đồ vật cũng chỉ có những cái kia tà pháp. Cho nên sư tỷ cũng đã giúp hắn. Nhưng vì cái gì giúp hắn đâu? Trúc Tĩnh Xu không có trả lời chắc chắn, chỉ là nhìn xem đường dưới chân, nhớ tới kia người cách lấy cánh cửa cố tình cất cao thanh âm kể chuyện cho nàng nghe. Đột nhiên nở nụ cười, nói khẽ, không biết có lẽ hắn có điểm giống ta phụ thân. Nhìn lại ánh mắt thay đổi được mê ly, nhớ lại chỗ sâu hình ảnh dường như lại nổi lên. Cô đơn nữ đồng chân trần đứng tại vách núi, nhìn xem ngã vào trong vũng máu tiểu phu, gào khóc, phụ thân. Phương xa có người cầm kiếm đứng lơ lửng trên không. Lúc này, có người sau lưng đuổi theo, đánh suy nghĩ của nàng, hình ảnh phá toái tán đi, liền gặp một cái Phùng Kiếm lâu sư đệ, chắp tay nói, sư tỷ, trưởng môn cho ngươi đi qua một chuyến. Chuyện gì? Nghe nói có thiên sư môn đạo hữu, tại Thương Lan Giang mặt phía Bắc trừ yêu gặp nạn, hướng chúng ta cầu cứu. Trúc Tĩnh Xu gật gật đầu, để gọi hấu nương tiểu cô nương tự hành trở về, liền đi theo cái kia sư đệ đi hướng Phùng Kiếm lâu. Ngoài núi sắc trời hạ xuống, dọc theo quần quần Thương Lan Giang nước hướng đông mà đi. Tọa lạc bờ sông Lâm Giang huyện, gõ cái mọ tiếng báo canh đã tại thành bên trong đường phố vang lên, thỉnh thoảng tiếng chó sủa bên trong, một trận gió thổi qua người điểm canh phần gáy, mơ hồ mang theo lục lạc thanh âm. Chỉ gặp một đoàn khói xanh phất qua đường phố, phóng tới kia viết từ phủ đệ lúc, đột nhiên nhất đạo thường nhân vô pháp nhìn thấy kim quang đột nhiên trên cửa hai trường giấy vẽ tỏa ra. Đoàn kia khói xanh trong nháy mắt gậy trở về. Từ đâu tới khói bụi? Khu khu. Trong coi cửa phủ hai cái sĩ tốt phất tay đập tan sặc người khói lửa lúc, đột nhiên một đầu phủ có sa mỏng trắng non cánh tay theo thuốc lá bên trong kéo dài thật dài, một bà bóp lấy một người trong đó cái cổ kéo vào khói xanh bên trong. Ngoài một cái sĩ tốt dọa đến trực tiếp sủi lơ ngồi đi trên mặt đất. Một lát, khói bụi nhanh chóng lan tràn mà đi, lưu lại kia sĩ tốt thi thể nằm trên đường. Trong sương mù ẩn ẩn thanh âm truyền ra. Từ phủ vào không được. Bọn hắn canh năm sáng sớm đã đi ra ngoài, đi hướng núi bên trong. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 42, thường ông không phải người thường cũng. Liên miên chân núi tiếng chim thanh thúy chập trùng. Phun ra mây cơ hội ánh bình minh, đẩy kim sắc quang mang đem xa gần chập trùng dãy núi bao vào, rậm rạp trong rừng, góp nhặt giọt sương treo tại lá nhọn nhi lung lay sắp đổ, một lát, bị vung tới thân đao kinh đi trên mặt đất. Gặp gành hoang vu sơn lâm gặp, đâm lấy ống quần một nhóm sĩ tốt vung đao gậy bụi cây cỏ dại, ánh mắt bốn phía tìm tòi hướng phía trước tiến lên, cùng đối ứng, cả tòa núi bên trong, còn có không ít dạng này đội ngũ ven đường một tấc đi lên tìm kiếm. Bàn đạo nhân cong lấy cái sọt giỏ, đầu đầy mồ hôi đi ở phía sau. Nếu không phải Trần Diên thỉnh thoảng cấp hắn thi đi một cái trả lời thể lực tiểu pháp thuật, xem chừng lên núi chân mấy trượng khoảng cách liền đi không được rồi. Nghỉ một lát, chủ nhân, bản đạo đi không được rồi, ngươi dứt khoát bản thân lên đi. Hô hô. Trần Diên gặp hắn bộ dáng, sát thực mệt mỏi không nhỏ, hắn không phải đám lính kia đem quanh năm thao luyện thể chất, lại không phải tu đạo bên trong người, theo không kịp cũng là hợp tình lý, liền gật đầu, để hắn lưu này một bên nghỉ ngơi. Phong lão đầu quay đầu trên dưới quan sát hai mắt bản đạo nhân, thở dài lắc đầu. Sao như vậy không dùng? Ai cần ngươi lo? Bản đạo tại này hóng mát nghỉ ngơi, không phải mãi sao? Coi chừng xài lang hổ báo ngậm đi ngươi. Phong lão đầu đuổi theo đồ đệ hai bước lại trở về, hai tay hiện lên chảo đặt ở mặt hai bên, cầm nắm hai lần, vẻ mặt tâm trầm. Nói không chừng còn có núi bên trong yêu quái. Hắc hắc, kia không vừa vặn, tới cái nữ yêu quái, để nàng nếm thử đạo ra thủ đoạn. Trần Diên không thèm để ý hai người tại kia đấu võ mồm, ngẩng đầu nhìn dốc đứng chân núi, tiếp tục ven đường đi lên, tản ra thần thức cũng tại từng mảnh tìm tòi không giống với trong núi chỗ dị thường. Nếu là bụi, nhất định là có nhô lên đống đất, liền là không biết qua bao lâu, hẳn là mọc đầy cỏ hoang. Có thể lên này phiến núi là thanh. Kia thường ông chỉ sợ cũng không phải người bình thường, được dị thuật mà vùi, nghĩ đến là không nhìn chúng tà thuật. Thiên sinh, thứ đô hầu bên kia phát hiện đồ vật, chính đi qua một chỗ vách núi cỏ hoang, Trần Diên liền nghe được nơi xa siêu tầm sĩ tốt hô to, thần thức một tìm kiếm, vội vàng hướng thanh âm phương hướng tiến đến. Kia sĩ tốt là trong quân chính xác, đối với gặp gành đường núi tập mãi thành thói quen, linh Trần Diên cực nhanh đi qua núi mặt phẳng nghiêng, nơi đó vách núi bức tường đổ, giống như là bị người dùng cắt qua một dạng vương vước. Phía dưới có chỗ đất trống, bốn góc trong đất lưu lại có cỏ gỗ, không khó coi ra đã từng nơi này dựng qua nhà tranh. Thiên sinh. Nhìn thấy Trần Diên chạy đến, Từ Hoài Ngộ xoa xoa trên trán mồ hôi, chắp tay ôm một cái, tiện tay chỉ qua bên kia nhà tranh vết tàn, nơi đây từng có người sinh sống qua, trong đất cột gỗ đã mục nát, vừa chạm vào vừa nát, sợ là 20-30 năm. 20-30 năm. Cảm giác còn không có Hoàng Xuyên tạp nghi thành sách thời gian dài, kia cố sự sao đến sách bên trong. Trần Diên tâm lý kinh ngạc, theo bản năng sờ lên tấm lòng phía trong cất giấu sách vở, hắn tiến lên phía trước quan sát kia chỗ, ánh mắt rời, cảnh vật chung quanh người bình thường tuyệt đối sẽ không tại nơi này sinh hoạt, dù là những cái kia có chút võ công người giang hồ cũng sẽ không ở loại này ác liệt khu vực sinh hoạt. Kia vu là tại nơi này không sai. Vậy hắn mộ phần hẳn là cách nơi này không xa. Trí nhớ của kiếp trước bên trong, đặc biệt là nông thôn kéo một cái, mộ phần lớn đều biết tu tại cách nhà không lại quá xa địa phương, phương thiên địa này hẳn là cũng trốn không thoát dạng này tập tụ. Kỳ thật khỏi cần Trần Diên suy đoán, Lâm Giang huyện binh lính đã ở chung quanh tìm kiếm ra. Quả nhiên, không tới một lát, ngay tại rời cái này, một bên chừng 10 trượng rưỡi vách đá dựng đứng, phát hiện một cái đống đất, tất cả lớn nhỏ thạch tử vây quanh một vòng, bùn đất sớm đã cùng tầm thường mặt đất không còn gì đó khác biệt, lại là không có mọc ra chút điểm cỏ dại. Nếu không cũng sẽ không như thế dễ dàng bị người phát hiện. Đem mộ phần đào lên. Từ Hoài Ngộ không như vậy coi trọng, lại có tiên sinh tại bên cạnh, dũng khí đủ vô cùng, trên đường hắn cũng nghe qua tiên sinh giảng đoạn chuyện xưa này, đối phía trong vùi cái gì kia vu, không rất tốt cảm giác. Đã là tai họa, cũng đừng chừa cho hắn thể diện. Mấy cái tam đại ngũ thô hán tử tức khắc cầm quốc, thạch xúc. Dựa theo mộ phần liền là dừng lại liền móc mang xúc, nửa chén trà nhỏ cũng chưa tới, liền gặp một bộ thân hình khoảng 5 thước hài cốt nằm ở bên trong, mặc áo bào lờ mờ còn có thể nhìn thấy năm đó hoa văn. Chính giữa vị trí, sắt chết hai tay áp một quyển sách đặt tại trước bụng, Từ Hoài Ngộ muốn lên phía trước đưa nó mang tới, Trần Diên đưa tay một đám. Kia sách vợ đột nhiên tránh thoát xương tay, tự hành bay tới, dù là biết do hắn bên trong huyền diệu, Từ Hoài Ngộ như cũ vạn phần kỳ lạ, chăm xem không chán. Nay một bên, sách vợ rơi vào Trần Diên trong tay, vừa sờ lại là phát hiện nhiều một bản, trùng điệp ở phía dưới. Loại trừ đi ảnh, ở dưới kia bản ố vàng sách vợ pha tạp màu đen nấm mốc, vẫn là nhìn ra được, sách phong viết điểm hóa thuật, để Trần Diên nhìn kỳ lạ, lật ra một trang, liền gặp có tờ giấy kẹp ở phía trong. Trên giấy nội dung chỉ có ngắn ngủi dựng lên chữ: Tìm đạo vô tận, dừng bước kim đan, thường mộ đã biết thiên mệnh sắp tới, không còn hắn cầu, từ biệt vợ con, giết này vu tại núi bên trong. Tận cuối cùng dốc hết sức, lưu thường sở học thuật, tặng cho người hữu duyên, nhìn qua tốt dùng. Ngắn ngủi dựng lên chữ, đạo tận cầu đạo gian nan, nhưng lại hiển người tu đạo khí khái, để Trần Diên tâm lý không khỏi sinh ra cảm khái. Nguyên bản y theo sách đi cầu này đi ảnh thuật, không nghĩ tới có thể được ngoài định mức quà tặng, thường ông, xin nhận ta cúi đầu. Trần Diên giơ tay lên hướng bốn phía bốn cong đi một vòng lúc, thả trong tay Từ Hoài Ngộ hai quyển quyển tức khắc giấy lên hòa tinh, doa đến hắn kêu ra thanh âm đến, ngay tại một lát, sách vợ nhanh chóng đốt hết, hai tia quang mang phi đi Trần Diên ở ngực, lặn vào kia Hoàng Xuyên tạp nghi trong đó. Thiên sinh, cái này đây là có chuyện gì? Thuật pháp tinh không tại sách vở mà tại pháp quyết. Trần Diên giải thích một câu, đem trong vạt áo kia cuốn sách lấy ra, kia kỳ thuật quyển bên trong lại nhiều một đoạn tên là Thạch Sư Thủ Vệ Cố Sự, phía trên chữ viết dần dần hiện lộ ra pháp quyết. Gió thổi tới, bào tay áo phần phật bay múa. Thu thương ông một tặng, tại trả lại hắn con cái đời sau thi lễ. Hắn muốn. Dưới núi, Tôn Chính Đức giải khai đạo bào lộ ra trắng bóng cái bụng nằm tại âm lương nham thạch bên trên, khép mắt nhìn xem một bên chơi đùa phong lão đầu, hài lòng hát khẽ điệu hát dân gian, treo lấy mũi chân thử một cái cơ. Gió núi thổi qua, cái bụng bị cảm lạnh co rụt lại. Bất thình lình dùng mình một cái, mập mạp thân thể một lần ngồi dậy. Không xa tới lây suối nhỏ nước phong lao đầu chợt ngẩng đầu, có tà sát chi khí. Bàn đạo nhân chính hắn nói chuyện công phu, tươi đẹp mặt trời trong ánh mắt xéo qua nhanh chóng âm xuống tới, xung quanh cây cối hào hào đông vẫy tây hoàng, trong rừng nổi lên một tầng thật mỏng hơi nước. Làm sao nổi lên sương mù? Tôn Chính Đức vội vàng chỉnh lý tốt áo bào, không đợi hắn nói xong, tầm mắt bên trong quần quần hơi nước hướng bên này bay tới, loang thoáng nương theo một hồi lục lạc thanh âm. Đinh đinh đinh. Kia trong sương mù, tựa hồ có bóng người thổi qua. Bàn đạo nhân xoa bóp một cái ánh mắt lại nhìn đi, vũ khí tới gần, hiện ra lờ mờ bóng người ở bên trong dương nhanh múa đuốt, tựa như yêu ma quỷ quái hướng hắn bay tới. Ta viết hắn mẹ đại Hàn Dưa. Đột nhiên hù dọa, Tôn Chính Đức nhanh chân liền hướng sơn thượng chạy, không xa Phong lão đầu gặp hắn chạy, cũng đi theo quay người đuổi theo, coi là đạo nhân tại cùng hắn thi chạy giống như, tốc độ cực nhanh chạy đi phía trước. Người chạy gì đó? Mắt thấy bị vượt qua, bàn đạo nhân lớn tiếng gào hét. Gặp ngươi chạy, lão phu cũng chạy a. Ta trước đi tìm đồ đệ. Thời gian trong nháy mắt, Phong lão đầu nhanh như chớp nhi biến mất tại bàn đạo nhân trong tầm mắt. Chỉ để lại hắn mặt trợn mắt hốt hoồm, lúc này đi rồi. Mặc kệ ta rồi. Kịp phản ứng, hắn bước ra hai chân tiếp tục điên chạy, miệng bên trong oa oa kêu to. Lão phong tử, ngươi quá không trưởng nghĩa. Sau đó, mập mạp thân hình bị tràn ngập vũ khí nuốt hết. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 43, có thể từng nghe kia thanh long ngâm. A a a. Đột nhiên kêu thảm, thê lương quanh quần núi bên trong, gần gần xa xa lâm dạ ở giữa chấn động tới một mảnh chim tước. Ba ba ba. Này một bên dưới vách núi binh tướng tự nhiên cũng nghe đến bản năng cầm đi bên hông đao binh, từ hoài ngộ nâng lên đầu, sắc trời chẳng biết lúc nào âm xuống tới, đen nghịt bầy chim hốt hoảng tại thiên không lượn vòng. Thiên sinh, vừa rồi kia thanh âm, có thể nghe được rồi. Trần Diên gật gật đầu, ừ nhẹ một tiếng, kia gào thảm thanh âm, hắn nghe ra được là Tôn Chính Đức cái kia mập mạp, sư phụ bị điên thế nhưng không lại đối quen biết người đạo thủ. Đồ đệ ai? Đồ đệ, vi sư đến rồi. Trong núi Phong lão đầu thân ảnh rất là vui sướng chui bụi cỏ bụi cây tới, rủ xuống cành lá quét ở trên người hắn, đều không lắm để ý, tới sau, không đợi Trần Diên hỏi hắn, mặt mo đều là vui cười biểu lộ, chỉ sau lưng, rất là tiêu sái hướng về phía sau chọc một lần khô cạn tóc rối. Ngoan học trò ai, vi sư nói với ngươi, cái kia mập mạp bị yêu quái theo đuổi, muốn theo vi sư so với ai khác chạy nhanh. Lúc này khẳng định bị yêu quái cấp bắt đi, ha ha ha. Một đám binh tướng, bao gồm Trần Diên nhìn xem chống nạnh đắc ý cười to lão nhân, khóe miệng đều kéo ra. Sư phụ, làm sao không mang hắn cùng một chỗ tới? Hắn cũng không phải đồ đệ của ta. Ách, được rồi. Trần Diên không tốt tại cùng lão nhân nhiều lời, vội vàng để Từ Hoài Ngộ mang một đám sĩ tốt tại phụ cận tìm dưới đường núi. Hắn chính là cầm sách lên cuốn, chính mình tượng gỗ đều đặt ở bàn đạo nhân cái sọt giỏ bên trong, dưới mắt chỉ có thể lật một chút thực dụng, chẳng phải rườm rà thuật pháp, nhìn có thể hay không đem Tôn Chính Đức cấp cứu trở về. Bên kia, Từ Hoài Ngộ triệu tập dưới trướng, để bọn hắn hướng phía trước do đường, tìm xuống núi nói, đi qua gặp Trần Diên tại kia lật sách, tranh thủ thời gian mang theo hai cái tâm phúc bước nhanh tới gần. Thiên sinh không theo chúng ta cùng đi, ta còn muốn cứu người, các ngươi trước đi. Trần Diên không ngẩng đầu, từng tờ thật nhanh đảo qua phía trên cố sự, đầu ngón tay bỗng nhiên dừng lại, bốn phía cây rừng sản sạt lay động, lục lạc thanh âm mơ hồ lên tới. Đi mau. Trần Diên quay đầu nhìn về Từ Hoài Ngộ giống to, hậu giả cũng là tính bướng mình, rút ra bên hông bội kiếm cùng hai cái tâm phúc đứng qua một bên, tiên sinh đã cứu Từ Mỗ, há có thể liền như vậy rời khỏi, không tầm thường liền là nhất tử, ngược lại nhà bên trong có Ngọc Nhi nối roi tông đường. Hai tâm phúc theo bản năng nhìn lại nhà mình chủ tướng, đô hầu, chúng ta còn không có. Ngậm miệng. Vâng. Hai người vội vàng im tiếng, bất quá vẫn là kinh hồn bạt vía nắm đao tại Từ Hoài Ngộ hai bên trái phải gật ra. Nuốt nước miếng, nhìn xem phía trước phương lâm ở giữa trắng xóa vũ khí đã bước lên đi lên. Từng đạo bóng người tại trong sương mù và mèo, phát ra quỷ dị ken két âm hưởng. Không phải yêu quái. Trần Diên thuật qua khí, không cảm giác được yêu khí, ngược lại là một loại âm tà, nghĩ đến, trên tay cũng không chậm, vung tay, hơn 10 mai tiền đồng hiện tại lòng bàn tay. Nhưng tà trận. Suy nghĩ lóe lên sát na, theo pháp quyết thôi động, 17 mai tiền đồng bị hắn tung trên mặt đất, lại quy tắc tại mấy người bên người có thứ tự chu toàn một vòng, những này tiền đồng là Trần Diên chuyên môn theo chợ có bạc vụ đổi lấy, đi qua không biết bao nhiêu người, dính quá nhiều khói lửa nhân gian. Phàm vật dùng lâu, dần dần tới linh tính, có thể khắc tà sâm. Quả nhiên, quần quần mà đến vũ khí nhanh tới hai trượng dần dần dừng lại, Phong lão đầu hiếu kỳ muốn vượt qua đồng tiền, đưa tay đi chạm đến kia hơi nước, bị Trần Diên kéo về, sau đó hắn đem cuốn sách bỏ vào trong ngực, tưởng tận xem xét rừng bước xương ngủ sát na, hậu phương cũng có vũ khí lan tràn mà đến, rung động hơi nước đống nhiên lở ra, có một chi nam nhân thủ trưởng vụt từ bên trong rối ra, thẳng tắp chộp tới đưa lưng về phía Từ Hoài Ngộ ba người. Gì đó? Đô hầu cẩn thận. Thiên sinh này một bên cũng có. Trong lúc vội vã lời nói lời vang lên đồng thời, rồi tới thủ trưởng bị Từ Hoài Ngộ thân bên trên hung mãnh khí đạn một lần, đầu ngón tay chỉ có thể câu đến bị giáp, vẹn vẹn một sát na, áo giáp xé rách, loa ra sau lưng, là một bộ cầm đao mà lập tượng thần hình xăm. Một giây sau, tượng thần hai mắt đột nhiên hơi mở, kim quang bắn ra đây, kia kéo lấy bị giáp thủ trưởng giống như lửa thiêu rụt trở về, vũ khí bên trong tức khắc vang lên tiêu thảm. Cái này khiến Từ Hoài Ngộ đều sửng sốt một chút, ôm lấy tay đi mỏ mẫm sau lưng, đâm này thân nhân, ta cũng có thể lợi hại như vậy. Đừng nói chuyện. Trần Diên thấp giọng, tầm mắt phía trước, đỉnh trệ hơi nước dần dần thay đổi được lơ thơ. Phát họa ra nhất đạo nở nang hình dáng, vũ khí dần dần lui về phía sau, lộ ra bó sát người tím đen váy áo, rộng mở và tao phân trắng cuốn ngực phát họa một đôi đầy ngọc, kim châm bảo ngọc bên dưới gương mặt xinh đẹp, kia con ngươi phảng phất có câu nhân hồn phách giống như vũ mị. Mấy cái phục thị khác nhau, nam tử giống như là nữ nhân kia thủ hạ, cầm giữ bốn phía, một người trong đó tay phải đỏ bừng chính oán hận nhìn tới. Nhìn những người này, có thể trong tay xuân cô chống bao lâu? Ta đoán năm hơi. Vui cười trong giọng nói, bên kia nữ nhân bên cạnh, còn có một cái to béo thân ảnh, chính là Tôn Chính Đức, hắn hai mắt ngốc trệ, cong lấy cái sọt bên cạnh ngay tại chỗ bên trên. Nếu môi tại nữ nhân kia trên đùi váy tìm đòi. Gần gũi. Bảo bối gần gũi. vị kia lang quân, có muốn hay không tới nhà, thiếp thân có thể chơi với ngươi chơi vui. Nữ nhân kia nhẹ nhàng tại bàn đạo nhân trên đầu mơn trớn, nũng nịu thanh âm cũng như mưa xuân mịn nhắn giống như vang lên, làm lòng người bận cuộn loạn. Trần Diên ánh mắt xéo qua liếc qua Từ Hoài Ngộ ba người, trên mặt cũng dần dần biểu tình xí ngốc. Bất quá, hắn chỉ có một chút cảm giác, dù sao hậu thế mị hoặc người đồ vật quá nhiều. Cô nương, liền này. Trần Diên lời này, để đối diện nữ nhân kia sửng sốt một chút, chợt nhếch miệng lên càng thêm mê người nụ cười, con người vũ mị nhỏ bé liếc, nhẹ nhàng phất một cái xa mỏng tay áo dài, miệng bên trong nha một tiếng. Nhìn không ra, vị này lang quân định lực không tệ, liền là không biết có thể hay không đè ép được thiết thân. Kia thân chữ đột nhiên cất cao, nữ nhân hai tay áo vụt cuốn lên tiếng gió, trong nháy mắt kéo dài, hướng Trần Diên này một bên đánh tới. Bay biện trên mặt đất 17 mai tiền đồng lúc này cũng theo Trần Diên vung mở pháp quyết dâng lên, đem đánh tới tay áo dài bao lấy cực nhanh xoay tròn. Liên tiếp tê lạp thanh âm, xa mỏng thoáng như hồ điệp hết lần này tới lần khác bay tán loạn ra ngoài. Về trận, Trần Diên vất tay phất một cái, đồng tiền hạ xuống mặt đất đồng thời, vung mở tay cách không một chảo, vác tại bàn đạo nhân sau lưng, cái sọt kéo lấy mập mạp thân thể cùng một chỗ hướng bên này na di tới, hắn chỉ quyết vậy một cái, hơn 10 cái tất cả lớn nhỏ nhân ngâu tức khắc bay nào hai bước xa xôi nữ nhân, trong nháy mắt treo đầy trên người nàng. Gần như cùng thời khắc đó, cảm nhận được vải vóc bị xé mở, da thịt có bị cắn cảm giác, nữ nhân vận khởi pháp lực chấn động, đem những cái kia leo lên thân bên trên tượng gỗ chấn nhất nhất bay ngược. Nàng quay người đưa tay đi bắt bên cạnh đạo sĩ, kết quả bắt hụt. Ngẩng đầu, kia đạo sĩ béo đã bị chuyển đi nam nhân bên kia, trước người đối phương thậm chí phiêu khởi bốn cái cùng vừa rồi tượng gỗ bất đồng tượng gỗ, đều cầm đao, mâu, giản, cây roi, ẩn ẩn phun xuất thần dị kim hết. Hương hỏa. Nữ nhân trong mày, sau một khắc, nàng nâng lên trắng non cánh tay, hệ tại trên cổ tay một sâu lục lạc, tức khắc nhẹ lay động trầm hoàng. Đinh đinh đinh. Bên trên hệ sáu cái đồng linh, mỗi một cái có bất đồng âm sắc, trộn lẫn cùng một chỗ có dũng khí cảm giác quái dị, Từ Hoài Ngộ cùng với hai cái thân binh chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu, hai chân sủi lơ bất lực, giống như là bị người rút lực khí toàn thân đồng dạng tại nguyên địa lung la lung lay lên tới. Đinh đinh đinh. Lục lạc thanh âm duy trì liên tục, Trần Diên chỉ quyết lật một cái, phía sau hắn nổi lên nhất đạo to lớn ảnh, đầu báo vào mắt, đen tui hắc hổ râu, nắm mâu túi người mở miệng liền là hống một tiếng. Cút. Cũng như hổ gầm gào thét sơn lâm dã nghiêng về phủ vẫy, nữ nhân váy áo đều bị thổi kề sát mê người thân thể mềm mại, tức khắc tăng đỏ bừng cả khuôn mặt, khét đều, cùng một chỗ tiến lên. Bốn phía xem náo nhiệt lần lượt từng thân ảnh thu liễm vui cười, nhao nhao tế ra thuật pháp, hoặc trực tiếp nhục thân vào tới. Từ Hoài Ngộ ba người lúc này cũng tỉnh táo lại, nhìn thấy có đánh tới thân ảnh vội vàng vung đao liên tiếp, hắn có long hổ khí, trực tiếp vừa vặn đem đánh tới một người đụng bay ngược trở về. Phong lão đầu trong chém giết chạy tới chạy lui, giống như là chơi đùa giống như hướng hắn thi pháp một người nam nhân cười nói, đánh không ở, đánh không ở. Hơn 10 cái tượng gỗ đóng mở lấy miệng, hướng đứng tại chỗ cao thi pháp thân ảnh leo lên mà đi. Nay một bên, Trần Diên nhớ tới pháp quyết, miệng bên trong chợt phun ra nhất đạo khói đen, hơi khói rơi xuống đất tức khắc hóa thành một đống hắc trùng đi giúp sư phụ, quay người, đinh đinh đương đương thanh âm cũng như một trận gió đánh tới. Môn thần. Bốn đạo mấy trượng tượng thần hiện ra hư ảnh, thần quang một đóng, đem kia lục lạc thanh âm trong nháy mắt ngăn cách. Nhưng mà, thanh âm quanh quẩn bên trong, nữ nhân váy phiêu tán rơi rụng, thả người đạp đi phủ cận một cây đại thụ, chấn thân thể lay động sát na, vượt qua phía dưới bốn tôn thần tượng, bỏ đi trên cổ tay kia xuyên lục lạc, nở nang thân hình phiêu khởi khói xanh nào về phía Trần Diên. Hậu giả ngửa mặt lên, pháp quyết một nắm, tần quỳnh tượng thần ấm quét ra một giản, bị nữ nhân tránh ra. Tiếng gió rít gào, thứ hai giản theo sát mà tới, ầm nện ở nàng bụng, trực tiếp ném đi giữa không trung, đánh tới từng tầng rậm rạp những cây. Nhưng mà, nữ nhân bay ra ngoài đồng thời, lục lạc tự trong tay nàng ném ra, tỏa ra phát quang, một quả lục lạc thoát ly trừ vòng, lướt qua tượng thần dưới nách đâm vào Trần Diên trước người. Kia là ẩm tiếng vang, ẩn chứa pháp lực phun ra quang mang đem hắn cả người đẩy bay ra ngoài, xét qua Từ Hoài Ngộ bọn người đỉnh đầu, đập ầm ầm ở hậu phương vết đá, đá vụn, vụn gỗ ào 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 lăn xuống đến, rơi tại Trần Diên trên lưng, bên người, một nửa đoạn tượng gỗ theo sát lấy ba đáp xuống bên tay hắn. Táo đỏ dâu đẹp đầu điêu chậm rãi nhấp nô. Pháp bảo. Thế mà dùng pháp bảo an toán. Kinh nghiệm thật là phong phú. Trần Diên nằm dạp trên mặt đất, máu tươi theo khóe miệng chậm rãi chảy ra, hoa mắt váng đầu, hai bên trong long long luẩn hưởng, bên cạnh trên mặt đất trong tầm mắt, sư phụ hoàng thủ hoàng cước chạy tới, Từ Hoài Ngộ a nộ hống, không ngừng biến hóa phương hướng. Lộ ra sau lưng hình xăm đem người bước lui, bàn đạo nhân ngốc trệ ngồi tại nguyên địa la hét tìm khắp nơi tâm can bà bối. Bốn đạo tượng thần lúc này cũng dần dần biến mất. Nữ nhân kia che lấy bụng, nguyên bản câu người váy áo thay đổi được rách dưới, búi tóc lộn xộn buông xuống tán đầu vai, nhìn qua chật vật quá nhiều, đi lại mấy bước, nàng đỗng nhiên giơ lên mặt. Trời âm u ở trong, dương quang phá vỡ mây cơ hội chiếu xuống. Tiên tính nằm tại Trần Diên bên cạnh sách vở, trong gió lật đi một trang, Trần Diên trong mắt khát máu hồng tuyến càng ngày càng dày đặc, nhìn xem phía trên chữ viết, máu tươi dính tại răng cắn câu tới lanh ý. Một tay nhấn tới tượng gỗ đầu, hắn vẻ mặt dần dần hiện lên da đỏ thẫm. Sát na, mơ hồ có long ngâm giữa khu rừng thở dốc. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 44, Thanh Long Ngầm Nguyệt, Long Như phụ trọng. Bốn đạo cũng như thiên thần mấy trượng to lớn ảnh dần dần mở nhạt. Âm trầm trong rừng cành lá nhẹ lay động, xuân cô nhẹ bôi một lần khỏe môi vết máu, để vào miệng bên trong mút vào, mị nhãn nhìn xem biến mất tự thần, dãy rủa ngoan cố chống lại mấy người, cùng với bên kia dưới vách đá dựng đứng nằm sấp thân ảnh, che miệng cười khẽ một lần. Lý Chi Khinh kia ngu xuẩn chết trong tay ngươi là hắn bản sự còn chưa đủ. Nói thật ra, thiếp thân đâu, cũng không thích chém chém giết giết, ngươi tu ngươi nói, ta đi ta con đường, thật tốt. Phàm nhân chết thì đã chết, có quan hệ gì tới ngươi? Hai chân thon dài thỉnh thoảng trong làn váy lộ ra trắng như tuyết, nện bước bước liên tục chập chờn vòng eo giẫm qua sàn sạt lá rụng. Một thân tà môn thuật pháp, tận làm những cái kia chính phái người sự tình, bọn hắn cũng không thấy ghi chép ngươi tốt, nói không chừng ngày nào đó liền coi ngươi là yêu tà cấp hẳn rồi. Ha ha. Thiếp thân coi là thật đáng tiếc ngươi thiên tư. Ngươi giết Lý Chi Khinh, hắn lại là ngu xuẩn, cũng là chúng ta người, xảy ra chuyện, lúc nào cũng muốn báo thù cho hắn. Không phải vậy, cái khác người nghĩ như thế nào? Nữ nhân kiều nộn thủ trưởng một đám, thất lạc lá khô ở giữa kia khỏa đồng linh bay trở về, chụp tới kia xuyên lục lạc bên trong. Xem xét liền biết là pháp bảo. Chậm rãi phiêu phủ trước ngực nàng, theo lời nói ngữ pháp quang càng ngày càng thịnh. Từ Hoài Ngộ bên kia ba người, thân binh bị pháp thuật bắn trúng ngã xuống trên mặt đất, hán tử để trần sau lưng ngang nhiên xông qua, đem đánh tới địch nhân bước lui, lo lắng nhìn về phía dưới vách đá dựng đứng không nhúc nhích thân ảnh. Thiên sinh. Gió thổi trong núi, lâm dã vang lên một mảnh sàn sạt thanh âm. Trong tầm mắt, âm trầm trong rừng dần dần sáng ngời, nữ nhân kia trong tay bỗng nhiên dừng một chút, theo bản năng nhìn lại không trung, mây đen du tán, một tia dương quang phá vỡ mây cơ hội rơi xuống dưới, chiếu vào vách đá hiện ra vàng rực. Đạp đạp. Một mảnh kim sắc bên trong, phản phất nghe được chiến mã rong ruổi tiếng chân, Xuân Cô có dự cảm không tốt, mí mắt đều nhảy một cái, chốc lát, trong hai nàng, bên kia mấy tên thủ hạ, từ Hoài Ngộ bọn người thai bên trong, đột nhiên vang lên chiến tranh thanh âm. Hôm nay bắt đầu, ta ba người tình như huynh đệ. Nhan Lương, Quan Mỗ Quan Chi, một nhóm một đám mỗ hợp. Đao bên dưới không lưu vô danh chỉ bối. Từng tiếng lời nói dường như hiện lên ra hình ảnh, lại nhanh chóng pha thoái, dương quang đầy u ám vung vãi trong rừng, lời nói dần dần tại mọi người hai bên trong mơ hồ, hóa thành từng tiếng trầm thấp long âm. Ào ào ào. Bốn phía cây rừng lay động, Xuân Cô cùng với thủ hạ mấy người nghe được động tĩnh nghiêng đầu nhìn lại, lâm giá ở giữa nhất đạo dài 15 trượng ảnh uốn lượn hoạt động, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mấy người lần nữa nghiêng đầu, vắng vẻ bên cạnh ngọn núi, đáy mắt tức khắc phản chiếu ra nhất đạo thô tráng vương người, thép tông dọc theo lưng uốn lượn xuống, nửa sau đoạn vươn người còn tại nặc núi bên trong vân vụ, kéo lấy nham thạch, sườn núi bách đùng đùng tiếng va chạm, kia từng mảnh thanh lân cực nhanh xẹt qua khe núi, dương quang phá vỡ vân vụ tại mọi người trong tầm mắt ngẩng đầu lên sọ, hiện ra sừng hiệu sư tử tông, cao vút trứng âm. Hướng ngang, cái kia đạo thon dài thanh lân bóng dài kế tiếp sát na biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên có bình nói khẽ truyền đến, tại vách đá trụ vang dội. Xuân Cô, Từ Hoài Ngộ bọn người quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là nắm sấp thân ảnh chậm rãi đứng lên, nguyên bản trống không trong tay, chẳng biết lúc nào nhiều một thanh dài binh, dương quang chụp đến, chiếu đến nặng nghề mặt đao thanh long uốn lượn, nước hôn gào thét. Cái này, đây là thần nhân hiển. Hiển linh. Từ Hoài Ngộ kích động toàn thân run rẩy, sau lưng hình xăm đều tại nóng lên. Mà bên kia, nữ nhân lông mày nhỏ nhắn thích chặt, siết chặt trong tay lục lạc pháp bảo, hướng một cái thủ hạ nháy mắt. Kia người còn ở vào vừa rồi gặp kia thần vật hiện thân thấp phẩm bên trong, dưới mắt cũng đành phải nuốt nước miếng một cái, kiên trì đưa tay chộp tới trên mặt đất bùn đất hóa thành đen nhánh nước bùn phóng đi đối diện trụ đạo thân ảnh. Bang. Còn chưa tiến phía trước, nặng nghề đao phong liền đem đoàn kia đen nhánh vỗ tới một bên, ở tại bụi cỏ dâng lên khói trắng. Trần Diên chậm chậm ngửa mặt lên, trong tay trọng binh nghiêng rủ xuống đất mặt sau một khắc, thân hình mang ra tàn ảnh, Trần Diên cất bước dương đào trong nháy mắt. Hắn mặt như táo đỏ, râu đẹp phủ động, dáng người bỗng nhiên cất cao, bao trùm lượng háng kim lân giáp, nửa người xanh đậm bảo vụ không khí triển khai, hai tay vung lấy đao phong ầm vang vung mở. Mặt đao bên trên, thanh long trong không khí ẩn ẩn gào thét. Kia thi pháp nam nhân căn bản không kịp phản ứng, một vòng ánh đao lướt qua, thân hình như đạn pháo bay ra, giữa không trung nghiêng nghiêng cắt thành hai nửa, mang lấy hai đạo tơ máu đi qua trên mặt đất, cùng với một chỗ nội tạng. Chiếu đến trời sáng long văn lơ lửng qua mặt đao. Mắt phượng, nằm mày ngài, mặt như táo đỏ cao lớn thân ảnh tay cầm thanh long một đòn nặng nghề, kích thích một vòng trần ai, phủ nhẹ cầm dưới râu quai nón, hơi khép mắt phượng nhìn cũng không nhìn thi thể trên đất. Cắm tiêu bán đầu thế hệ. Thân ảnh kia đáp xuống trong mắt người, đặc biệt là tu đạo bên trong người mắt bên trong, quanh thân ẩn ẩn kim quang thần dị, tức khắc một mảnh lặng ngắt như tờ. Ngoài mấy trượng nữ nhân dường như đứng trước hiểm địa trực giác, nhếch môi đỏ, cắn răng quát nhẹ, cùng một chỗ bên trên giết hắn. Bốn thủ hạ cảnh giới bất nhất, luyện khí, trúc cơ cũng có, bọn hắn đa số tu đạo không đường, hoặc dừng lại trúc cơ khó có tiến thêm, chỉ có thể dựa vào nữ nhân, cùng với nữ nhân sau lưng một vị nào đó, mới có thể có lần nữa tinh tiến cơ hội, nếu như kiếp đảm lui lại, tu vi kia lại không để bạn có thể nói. Nhưng mà, bốn người tấn công Trần Diên đồng thời. Xuân Cô vừa thu lại lục lạc lui lại một bước, xoay người một cái, kéo lấy váy áo đầu đi trong rừng, tu đạo không dễ, mười mấy năm qua không biết hấp bao nhiêu nam nhân tinh huyết, mới có chút cơ viên mãn tu vi, há có thể tại nơi này hao tổn. Bên kia, bốn người riêng phần mình thi triển thuật pháp, hoặc lục thân ẩm vàng đẩy hướng cầm đao mà lập thân ảnh. Nam may ngài bên dưới, mắt phượng đột nhiên tránh ra, sắc ý lâm nhiên. Không giống Trần Diên thanh âm lối ra, trong tay thanh long vung lên, môn thần ở đâu? Chiếu xuống trên mặt đất tần bình, quý chi cung, chương phi tượng gỗ trong nháy mắt tuôn ra phát quang, hiện ra mấy trượng hư ảnh, vung vẩy binh khí như bài sơn đảo hải hướng bốn người kia giết tới. Trần Diên không thèm quan tâm bốn người, hơi hợt khiêng đao đem bên trong một người đánh rất vách núi, bước ra mấy bước theo bản năng dẫn ngựa, tay lơ lửng một lần, lại thu hồi. Xanh đậm bào phấp phới, kéo lấy thanh long đè ép mặt đất, thân hình cao lớn vụt hóa thành nhất đạo thanh quang phóng tới trong rừng. Lâm dã nhánh cây chập chờn, từng khỏa thân cây ở giữa, xê dịch nữ tử thỉnh thoảng quay đầu, mơ hồ trận trận long ngâm tại bốn phía cây cối ở giữa quanh quẩn, trên mặt tức khắc hiện ra kinh hoàng. Tiếng do rít gào mà đến. Nữ tử quay đầu. Dương quang sặc sỡ trong rừng, một tiếng bào phục phủ vang lên thanh âm, nhất đạo kéo đao thân hình phóng lên tận trời, cao cao phóng qua ngọn cây, tiếng như chuông lớn vang vọng. Yêu nghiệt, cả gan quan mỗi trước mặt làm cản. Thân đao chiếu đến sặc sỡ dương quang, chém ra một vòng kim quang. Thình thịch. Một tiếng va chạm tiếng vang giữa khu rừng nổ tung, hai bên đại thụ đều chấn nước toát rơi xuống đất, Xuân Cô trong tay pháp bảo ném một cái, bị đánh tới đao phong chặn lại, nàng bản năng bám đi một khỏa khác thân cây, chật vật rơi xuống đi mặt đất. Ầm. Lục bào kim giáp thần nhân cũng như đạn pháo rơi xuống đất bắn lên vô số lá rụng, trong tay thanh long treo ngược, phun lấy thanh quang đuổi sát mà lên, mấy bước khoảng cách, nữ nhân cắn nát thủ chỉ tại lòng bàn tay họa ra phù lục, đột nhiên dừng bước quay người, nhưng mà nàng còn chưa kịp đánh ra. Nặng nghề đao phong cực nhanh bổ tới. Ánh mặt trời tươi đẹp bên trong, dường như nhất đạo thanh long uốn lượn bơi ở không trung ngậm đi lãnh nguyệt, như mộng ảo giận chém mà xuống. Thình thịch. Kia quay người xuất thủ hiểu điệu thân ảnh như là diều bị đứt dây một loại, bị chém bay ra ngoài, đụng gãy một khỏa phía sau cây, dư lực không thôi trên mặt đất lá rụng ở giữa cuộn cuộn, bắn lên, lại đánh tới một khỏa cây bên trên, to bằng bắp đùi thần cây phát ra răng rắc cấm hưởng, kéo lấy hào 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 thanh âm, hướng Lâm Dã phương hướng nghiêng đổ xuống dưới. Thiếp thân nhận thua. Dù là trúc cơ viên mãn, thân thể so với thường nhân mạnh không biết bao nhiêu, có thể cảm giác đau cuối cùng là có. Xuân cô run giống như trên mặt đất và mèo, biểu lộ hiện lên ra thống khổ và mèo. Tha thiết thân, ta làm trâu ngựa cho ngươi, ngày đêm phục thị. Dương quang theo kẽ lá chiếu xuống đến, chiếu đến nhất đạo âm ảnh đến gần, kéo lấy đao phong vạch ra lại thêm khe rãnh, lướt qua không khí ông nâng lên, mắt phượng đột nhiên hơi mở. Ngươi cũng xứng. Tha mạng a. Đao phong ầm vang chém xuống. Chốc lát, đuôi tóc xốc xếp đầu, mang lấy khuôn mặt đẹp đẽ đông một tiếng mất đi trên mặt đất. Gió thổi qua trong rừng, mang theo một mảnh mùi máu tanh, rủ xuống thân đao thân ảnh hút lấy này phiến không khí, nói một mình giống như nói khẽ, Trần Diên, lần sau vị quan mô đem xích thố tìm đến. Thanh âm hạ xuống, nhất đạo kim quang hiện lên, thân hình đột nhiên thích chặt, trở về hình dáng ban đầu, Trần Diên hư nhược lay động hai lần, quanh thân tràn ngập một hồi bạch khí bốc lên. Nhìn xem trên mặt đất đầu một nơi thân một mèo nữ nhân, đóng nhắm mắt, ngồi đi trên mặt đất từng ngụm hỗn hện, tựa hồ tại đáp lại lời nói mới rồi, hắn nói khẽ cười lên. Trở về liền cấp ngươi điêu một tất toa kỵ. Gió núi nghẹn ngào chạy qua dãy núi. Âm ý động tính đã an tính lại, đứt gãy dưới vách núi phương hướng, phía trước bị đánh bay hạ xuống một người bị treo ở trên nhánh cây lung la lung lay, cảm giác được nữ nhân khí tức tiêu tán, vội vàng quan hệ lấy pháp thuật, theo vách núi một chút xíu xuống tới, hướng lúc đến phương hướng, cực nhanh thoát đi. Xuân cô chết rồi. Này sự tình nhất định phải cáo chi trưởng giáo. Nhưng mà, hắn ra khỏi núi chân không tới nửa dặm, mượn pháp thuật chạy vội trong nháy mắt, giống như là bị cái gì đó va vào một phát, thân hình tức khắc đình trệ, sau đó bị bỏ rơi bay ra ngoài. Nằm xuống trong tầm mắt, một đầu móng to lớn ầm vang đập xuống. Sau một khắc, thi thể bị mở ra miệng trâu kéo đi hoang dã. Dương quang như vẻ, một đầu thanh bối lão như cơ sừng thú, mục lấy mặt trời, ngai nuốt lấy cỏ xanh, nhàn nhã vây đuôi đi tại đồng bằng. Chủ nhân cũng thật không có kinh nghiệm, xử lý không sạch sẽ. Đến lúc đó lại có người tới trả thù. Quấy rầy tu hành, thật sự là không bất lo. DS, đầu tháng cầu một đợt tiến cử, thuận tiện bày xuống nói chuyện. Còn có một chương ban đêm đổi mới. Tuyệt đối đừng thúc canh a, phía trước viết nhanh, dẫn đến kịch bản rất nhiều nơi viết không tốt, đằng sau có nhiều chỗ muốn viết cẩn thận một chút. Còn có liền là không cần lo lắng hệ thống sụp đổ, phương thế giới này thần cũng cùng chúng ta phía trước bất động. Có lẽ chính là như vậy. Không dám nhiều lời, nói nhiều liền bị tấu. Chương 45, quan mỗ tọa kỵ ở đâu? Gió thổi lá cây theo Trần Diên đầu vai đi qua trên mặt đất. Túc sát sau đó trong rừng, có hợp lòng người an bình, chim tước lại lần nữa trở về, tại đầu cảnh vui sướng hót vang. Đương nhiên, loại trừ trên mặt đất cố kia đầu một nơi thân một mẹo mỹ lệ tư thái, có chút thu lại phong cảnh. Khó trách nhị gia Nguyệt Hạ Trạm điêu thuyền bị dân gian tin đồn có mũi có mắt. Trần Diên nghỉ ngơi không sai biệt lắm, khởi thân liền phụ cận bùn đất một chảo, lá rụng, bùn nhưỡng quần quần ra hố, đem tím đen váy áo bao khỏa thi thể lăn lông lốc xuống hầm động. Tỏa ra pháp quang đầu ngón tay do dự một chút, chung quy vẫn là theo thi thể dịch chuyển khỏi. Tuy nói tăng tiến tu vi rất nhanh, có thể một hai lại mà ba, hắn sợ thành nghiện thu lại không được tay. Đem bùn đất bao trùm sau, hắn đi đến nhặt lên thất lạc trên mặt đất kia xuyên lục lạc, nhẹ nhàng trong tay rung hai lần, lại là không có bất cứ gì thường nào, cùng phổ thông lục lạc không có gì khác biệt. Pháp bảo, chẳng lẽ là nhận chủ? Là, đối phương phía trước nói lời nói, đã rõ ràng là cùng trộm hải tử kia nhóm người là cùng một bọn, nếu có tổ chức, phía sau khẳng định có đại nhân vật chống đỡ. Có pháp bảo vậy liền nói còn nghe được. Về phần tại sao hắn không dùng đến, nói chung quy kết nhận chủ chi vật, bất quá nó chủ nhân đã chết, xem như không chủ, chờ có rảnh lại cẩn thận nó. Nghĩ đến, Trần Diên lại đem lá rụng hấp tới một chút lấp liếm bùn đất, lúc này mới trở về vách đá bên kia, còn không có đi qua liền hò hét tầm ĩ một mảnh, gần gần xa xa, liền thấy một nhóm người chen tại kia. Phía trước rời đi sĩ tốt cũng đều chạy trở về. Vừa rồi nổi sương mù, chúng ta tìm không thấy xuống núi nói, chờ sương mù tán, mới phát hiện đường đi không thông, dứt khoát lại trở về. Nói không chừng còn có thể phụ một tay. Tưởng rằng yêu cái gì, nguyên lai cũng là người a. Cũng có lưu tại bên này hai cái thân binh ngồi dưới đất tiếp nhận băng bó, hệ so sánh mang họa cùng còn lại đồng đội nói tới vừa rồi chuyện phát sinh. Các ngươi là không trông thấy, tiên sinh đại phát thần uy, mời thần nhân hàng lâm, khá lắm, giơ tay chém xuống, vụ vụ mấy cái liền đem những này tà dị người chém, còn một mực đuổi tới trong rừng, phỏng đoán lúc này đã chạm tướng khải hoàn. Chính là, các ngươi đi sau, này một bên chuyện phát sinh, đó là các ngươi nghĩ cũng nghĩ không ra. Một năm miệng mười trong thanh âm, kia hai thân binh đem nhìn thấy huyền bí một màn, thần khí nói ra, nghe được một đám binh tốt ôm binh khí ra ở nơi đó sửng sốt một chút. Vẫn là từ Hoài Ngộ đi qua cắt ngang bọn hắn, an bài đem nơi này quét dọn, thu hết thi thể, sau đó đào hố vùi lấp. Lúc này ánh mắt xéo qua bên trong phong lão đầu va va kêu gào vài tiếng, hưng phấn chạy tới. Hắn quay đầu lại liền gặp Trần Diên đang từ trong rừng tới, vội vàng tiến lên ân cần thăm hỏi. Gặp qua tiên sinh. Sau lưng, một đám binh tướng kịp phản ứng, nghĩ đến hai cái đồng đội nói lời nói, cũng cùng nhau chắp tay không người, bái kiến tiên sinh. Nhìn lại Trần Diên ánh mắt đều có chút không giống nhau. Đều vô sự a. Không có việc gì thu thập một chút nơi này chúng ta liền xuống núi, đỡ phải trời tối đường không dễ đi. Mấy ngày nay Trần Diên đã thành thói quen những này binh tốt lễ ngộ, đừng nhìn có lao cá thế hệ, hoặc thành thật, hung hãn, một khi kính phục một cá nhân đến, kia là nhiệt tình vô cùng. Không đợi Trần Diên nói dứt lời, đã có người nhanh chóng đem một chỗ tượng gỗ nhặt lên chứa tốt, cong lên cái sọt. Nay một bên, bàn đạo nhân còn đần độn ngồi dưới đất, thẳng đến Trần Diên tới đỉnh đầu hắn chụp hai lần, đem mê hoặc pháp lực đánh sơ sát, Tôn Chính Đức lúc này mới cơ cơ gương mặt béo phì kia, chớp kia đối mắt nhỏ lấy lại tinh thần. Sau đó, a, tê tâm liệt phế kêu to lên tiếng, lộn nhào từ dưới đất lên tới. Chủ nhân, chủ nhân, có yêu. Đối nhìn thấy ngồi chồm hổm ở trước mặt nhìn tới Phong lão đầu, còn có đối diện một đại bang binh tướng cười hì hì nhìn hắn, lại mơ hồ quan sát bên cạnh Trần Diên, mặt tròn gạt ra gượng gạo lại không thất lễ diện mạo mỉm cười. Nguyên lai các ngươi đều tại ha. Chốc lát, vách đá phía trước tức khắc bạo phát một mảnh vang dội cười vang, tiếng cười quanh quẩn tại này phiến khắp núi đồng cỏ xanh lá ở giữa. Ha ha ha, ha ha. Không lâu, kiểm lại vùi lấp thi thể số lượng, phía trước hai cái thân binh chi nhất, đống nhiên thuyết đạo, thiếu một cái. Nhớ kỹ bị thần nhân một đao vỗ tới dưới núi. Ngoài một cái sĩ tốt nói câu. Trần Diên tự nhiên nhớ kỹ bị nhị gia nhập thân lúc vung ra một đao kia, liền cùng Từ Hoài Ngộ mang lấy một đám binh tốt từ bên này xuống núi trở về, tiện đường tìm xem thi thể. Nhưng mà hơn ngàn người ven đường tìm kiếm, liền một điểm vết máu cũng không có, đoạn nhai cảnh khô cũng không thi thể treo. Có thể hay không trốn? Nghe được Từ Hoài Ngộ lời nói, Trần Diên cau mày, đem ánh mắt nhắm lại, nỗ lực dùng thần thức tìm kiếm, kể từ hấp kia gọi Lý Chi Khinh huyết nục, tu vi, có thể cảm nhận phương viên bên ngoài 2 dặm, 5 dặm bên trong. Không có khí tức, xem ra là trốn. Hả? Thần thức đảo qua tây nam phương hướng, không gian nửa dặm, có cỗ huyết tinh tại không khí chậm rãi linh động. Tại trong thần thức là hiện lên ra một vệt nhàn nhạt thể khí hình dáng, vô cùng dễ nhận ra. Tìm được bên kia sau, sĩ tốt tại hoang dã trong bụi cỏ tìm tới thi thể. Nhìn thấy ổ bụng xuyên thủng huyết động, cùng với trên mặt đất trộn lẫn dấu móng, Trần Diên một cái liền biết là ai làm. Này lao như quả nhiên thành tinh. Nhìn nó chứa vào lúc nào, có thể giúp hắn giải quyết tốt hậu quả, nhìn ra được hướng về chính mình, Trần Diên tự nhiên sẽ không lung tung suy nghĩ, thành tinh liền thành tinh, liền ngay cả thần tiên tọa kỵ cũng không ít thành tinh, một con trâu giả tính là cái gì? Mênh mông đường dài, còn có thể thêm một cái nói chuyện bạn, cũng là tốt. Này một bên chuyện, Lý Nghi Ngờ gặp kéo binh mã về doanh, Trần Diên chính là cùng bản đạo nhân còn có sư phụ phản trở về thành bên trong, hôm nay thu hoạch khá lớn, thu nhận sử dụng 2 cái pháp quyết không nói, hiện thánh thuật lại vẫn có thể như vậy dùng, những này đều cần hảo hảo chỉnh lý tiêu hóa. Vừa về tới từ phủ, liền nhốt tại phòng bên trong. Đầu tiên là đem đi ảnh điểm hóa thuật pháp quyết con bên dưới, người phía trước không tốt nhẹ thử, dù sao cũng là giết chóc pháp, loại thứ hai ngược lại có chút ý tứ, hắn ra phòng, tới đến cửa phủ phía trước, dựa vào khẩu quyết, pháp lực điểm tới cửa ra vào một tôn thạch sư bên trên. Ngay tại thủ vệ 2 cái sĩ tốt mắt bên trong, quanh năm suốt tháng leo có rêu xanh thạch sư đột nhiên động động, gánh nặng thân thể nghiêng về phía trước, ngửa đầu chiều thiên gào thét. Hống. Doa đến 2 người ném binh khí tránh đi trong môn, lộ ra 2 trường mặt ra bên ngoài nhìn. Cửa phong phòng, hộ viện nghe được động tĩnh chạy qua bên này đến, ngay tại thạch sư muốn nhảy nhót đi trên đường, Trần Diên vung lên ống tay áo, đem pháp lực thu hồi. Thạch sư bảo trì nào vọt tư thái một lần nữa bất động bất động. Đem nó chuyển về tại chỗ a. Chờ phủ nội người lao ra, Trần Diên đã đi về mái hiên nhà hạ triều bọn hắn phất phất tay, ra đây đám người nhìn lại bên ngoài. Tức khắc từng cái một cứ thế tại nguyên địa, khoe miệng co giật nhìn xem 2 tôn động tác không giống nhau thạch sư. Làm sao lại cùng trong trí nhớ bất đồng? Phiên long tiếng ve kêu bên trong. Một đường bước chân nhẹ nhàng trở lại trong viện Trần Diên, đồng hồng dáng màu bên trong, phủ động tay áo lớn phất một cái, rộng mở bên trong cánh cửa, đặt vào công cụ nhất nhất bay ra. Lão Ngưu phủ phục bóng cây, hiếu kỳ vẫy đuôi, trong ánh mắt bàn ghế tung bay đình viện, bên kia chủ nhân đưa tới một cái gỗ tròn, phiêu phủ đục, truy, tức đao bị pháp lực dẫn dắt, nương theo Trần Diên trong đầu hình ảnh, tự hành tạo hình lên tới. Trong chốc lát, không đầu một thân mặc giáp trụ áo giáp, tiếp theo là 2 tay 2 chân, điều xuất quan đoạn lại nhất nhất ghép lại, bôi lên bên trên thuốc màu, Trần Diên thở ra một hơi. Gió thổi linh viện, một thân thể bên trên màu sắc càng thêm tiên diễm. Hắn đem quan công đầu điều theo trong tay áo lấy ra, nhấn tới cái cổ sát na, điểm hóa thuật khắc ở tượng gỗ đỉnh đầu, thanh huyền khí tụ tập, theo bộ ngực hắn tràn ra, trùng tới tượng gỗ. Trong chốc lát, chừng một thước nhỏ thân thể nhỏ bé động động, hơi mở mắt phượng, chợt đứng lên, đơn độc bản một mặt có tức giận, cực nhanh nghiêng đầu tứ phương một lần, chất gỗ bản chân cộc cộc đạp mặt bản, tới đến Trần Diên trước mặt ngẩng kia đối mắt phượng, tựa hồ còn nghĩ đến trong rừng lời nói lời. Cầm trong tay tiểu xảo đầu gỗ hiện nguyệt đao bình trụ văng rội. Ưng thuận quan mỗ xích thú ở đâu? Ách, giống như lầm. Nguyên lai không thể đem điểm hóa chi vật biến lớn. Nhìn xem bàn bên trên nho nhỏ tượng gỗ, Trần Diên khỏe miệng co quắp một lần, ngây người công phu, tượng gỗ quan công nguyên địa nhảy dựng lên, vung lên kia tiểu xảo quan đao tại hắn trên trán gõ nhẹ bên dưới. Tiểu bối, còn sững sờ. Tính khí còn không nhỏ. Trần Diên bật cười hướng hắn xin lỗi một tiếng, lại đi tìm một cái vòng tròn mục, đang tại hắn mặt điêu ra một tôn ngựa hình dáng, đương nhiên nghĩ đến gì đó. Hỏi ôm lấy thanh long hiện nguyệt đao tượng gỗ quan công, nhị ra, xích thú cho ngươi. Nếu là tương lai lữ bố làm cái gì? Bên kia ôm đao tiểu một người, nhắm mắt vuốt râu hừ lạnh một tiếng. Đến lúc đó, quan mỗ mượn hắn cưỡi lên một ngựa. Bóng cây trên mặt đất khẽ động, lão Ngưu dừng lại nhấm nuốt, cỏ khô treo ở bên miệng ngơ ngác nhìn bức tranh này mặt. Chương 46, đầy phòng binh giáp hò hét tầm ý. Dáng màu dài đầy đình viện, chập chân ngọn cây, ve kêu một hồi tiếp lấy một hồi, sau đó im bặt mà dừng. Hí 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 bốn. Hi. Ngựa kêu hí dài, vang vọng viện bên trong. Phiêu phù đao, đục chờ công cụ rủ xuống đồng thời, muốn cất vó bay đạp một tôn ngựa điêu, đột nhiên động, móng trước chợt đạp xuống đến. Sơn đỏ thân ngựa có hỏa than giống như màu sắc, tại Trần Diên trước mặt tung ra chân chạy vội 2 vòng, thần sắc linh động. Chủ đao ngồi trên sở tồn hẻm mở tượng gỗ tiểu nhân nhi thần sắc lăng lăng đứng dậy, khô khan một mặt lại ẩn tới một tia tâm tình, hướng kia ngựa chạy nhanh đỏ thấm ngựa điều tiếng gọi. Thỏ. Trần Diên nghe nói như thế đều sửng sốt cứ thế, khá lắm, rốt cuộc biết nhị gia không muốn người biết một chuyện. Lúc này bàn bên trên chạy nhanh hồng sắc ngựa điêu dừng lại móng, nhìn xem bên kia tượng gỗ quan vũ, cũng ngây ngốc một chút, chốc lát vui chơi chạy tới, cũng như sinh lúc trước giống như đem đầu ngựa cúi xuống, quan công tượng gỗ cũng như lúc trước đưa tay tại trên đầu nó khẽ vuốt. Một lát, quan công tượng gỗ nhảy lên cưỡi tại lưng ngựa. Giá. Phóng ngựa nhảy một cái, thẳng tắp phóng đi mặt đất, ngay tại đình viện này, đầu chạy đến lão Ngưu diện phía trước, quay đầu nhất chuyển vượt qua Trần Diên chạy đi Nguyệt Nha môn kia đầu, có vui sướng tiếng cười theo quan công tượng gỗ thân bên trên truyền ra, quanh quẩn định viện thật lâu không thôi. Quan mỗ tốt thoải mái. Ha ha ha. Hí 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 bốn. Hi. Sau đó, nhất đạo quần áo tả tơi thân ảnh xông vào Nguyệt Nha môn, tựa hồ là lần theo thanh âm mà đến, không đợi Trần Diên mở miệng hướng hắn tiếng kêu, sư phụ. Phong lão đầu nào tới trước một cái, ghé vào một nhân ngựa gỗ phía trước, hai mắt hiếu kỳ trợn tròn. Đồ nhi ai, bọn hắn làm sao được ai? Lời nói hạ xuống, đột nhiên đưa tay kiểm tra công tính cả xích thố cùng một chỗ lấy tới, quay người nâng tại đỉnh đầu liền hướng sau phòng mặt chạy, xích thố dây rủa, quan công khó thở bại hoại cầm một đao cực nhanh đánh này phong lão đầu tay, đều vung ra tàn ảnh đến. Thật to gan. Làm cản. Kiểm tra nào đó buông xuống. Chốc lát, kêu la thanh âm đi xa sau phòng. Trần Diên không lo lắng sư phụ lại hủy tượng gỗ, liền là hiếu kỳ tính tình mà thôi, ngày thường đối những cái kia tượng gỗ cũng đều cực kỳ bảo vệ. Bất quá nhị gia sao không hiền thánh? Hắn nhíu nhíu mày, như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ là điểm hóa thuật chỉ là đem một tia thần hồn theo nhân kiệt điện mang ra, hương khói thần lực như trước còn tại điện phía trong tượng thần trong đó. Nghĩ đến, đôi môi lung túng động, đọc lên hô thần chú sát na, đình viện thổi đi một trận gió, sau đó, bình một tiếng tại sau phòng vang lên, ngay sau đó là phong lão đầu ố oa oa kêu sợ hãi, ôm đầu theo sau phòng cực nhanh chạy ra, nhảy nhót liên hồi hô to, đồ nhi, vật kia biến thành mặt đỏ quái nhân. Sau một khắc, phía sau hắn, tiếng chân như lôi chấn vang dội, than hồng chiến mã hí dài, xoáy tới mảnh bùn ẩm vàng phi nhanh mà ra, trên lưng ngựa, nửa người xanh đậm bảo bay phất phới, lưỡi đao đè ép mặt đất hiện lên ra vẻ giận dữ, đình viện nhiệt độ không khí đều rõ ràng hạ xuống một chút. Trần Diên tranh thủ thời gian thu rồi pháp lực. Một hồi kim quang hiện lên, kia uy phong lấm lấm cưỡi ngựa quan công, tức khắc lại lùi về tượng gỗ, mắt phượng nhìn chằm chằm phong lão đầu hừ lạnh một tiếng, cưỡi ngựa gỗ, đạp 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 thanh âm ở trong viện tản bộ, thỉnh thoảng vuốt lông mẩm, thỉnh thoảng thấp giọng nói chuyện, nhìn ra được đối mã điêu có như thế nào tình cảm. Dù sao cưỡi nhiều năm như vậy, tình cảm khẳng định thâm hậu. Trần Diên nghĩ đến lúc thu thập công cụ trở lại phòng bên trong, đặt ở phòng bên trong tần bình, quý chỉ cùng Trương Phi ba tôn tượng gỗ chẳng biết lúc nào đi qua đầu nhìn chừng chừng lấy hắn. Kia chống chân con ngươi giống như có chuyện đang nói, còn có chúng ta. Trần Diên quay đầu nhìn một chút viện bên trong dắt ngựa đi dong một thước tiểu nhân, cũng đúng, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, phỏng đoán pháp lực có đủ hay không sao, nhớ tới điểm hóa pháp quyết, nhất nhất tại ba cái tượng gỗ trên đầu điểm tới. Một trận pháp quang đi qua, sau đó, ba vị nhân kiệt liền không để ý tới hắn, hoạt động tay chân một chút, trực tiếp theo bản bên trên nhảy đi xuống. Đồng hồng dáng màu bên trong, Tần Quỳnh chắp hai tay bình chân như vậy quan sát phòng bên trong địa hình, cùng một bên Úy Chỉ cung thấp giọng trò chuyện, chỉ trỏ, giống như là muốn chiếm cứ muốn xử. Hậu giả sắc mặt uy nghiêm, bò lên trên không xa bàn bên trên, quát tháo một đống quái dị tượng gỗ, đưa chúng nó xem như bình tướng. Đầu báo vòng mắt Trương Phi trên mặt thở hồng hộc kéo lên ống tay áo, nhấc theo xà mâu gọi kêu la kêu gào phải đi tìm tới lần mắng hắn bọn chuột nhắt người báo thủ. Cho tới bây giờ đều là ta mắng hắn người, lại bị gọi bọn chuột nhắt, tức chết ta cũng. Chửi rủa vài tiếng, thả người nhảy một cái, sau đó lay lấy cao cao cánh cửa, hai chân ở bên ngoài ra sức đạp mấy cái, mới miễn cưỡng lật đến bên ngoài. Nhà ai cánh cửa cao như vậy? Tốt tốt thì thầm một câu, xuống đến trên mặt đất liền gặp nhị huynh Uy Phong lấm lấm cưỡi xích thố, giơ lên móng theo trước mặt hắn đi qua, tức khắc trợn tròn mắt hổ nhìn về phía Trần Diên. Ta cũng muốn cũng thế. Trần Diên xòe hai tay, cười nói, tam gia, không đầu gỗ. Ngày mai lại cho các ngươi điêu tọa kỵ làm sao? Lời nói hạ xuống, Trương Phi tượng gỗ thở hồng hộc xoay người, kéo lấy xà mâu chạy đi dưới bóng cây phụ phục lão ngưu, ngửa đầu nhìn một chút cao cao sống lưng, sau đó leo lên đi, vung xà mâu đập. Đứng dậy, giá. Đi mau a. Lão ngưu giật giật hai, liếc mắt cơi tại cái cổ tiểu một bộ dáng không thèm để ý, mệt mỏi ngáp một cái, dày vò mấy cái miệng đạp cái đầu hưởng thụ lấy dáng màu bên trong từng đợt phiền lòng vẹt đều. Phong lão đầu ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xem một người một ngựa tàn bộ. Trương Phi bệnh tâm thần kêu gào. Tần Quỳnh lót lấy mũi chân, cơ phía sau cắm một đôi tiểu kỳ, vị còn cao hơn hắn bình rượu rót hai chén lớn rượu, cùng hảo huynh đệ đụng một cái, nước động đều tới lên trên mặt, hai người lướt nhau, cười lên ha ha, chợt thao luyện tới một đống tượng gỗ đầy phòng chạy loạn. Trần Diên nhìn xem hò hét tầm ý viện tử, cảm thấy dạng này, kỳ thật cũng rất không tệ. Liên là Tôn Chính Đức đi đâu? Hắn trở về phòng đẩy cửa ra, liền gặp bàn đạo nhân ngồi dưới đất, đong đưa lục lạc, lộ ra một bộ cười ngây ngô, gặp Trần Diên đứng tại cửa ra vào, vội vàng tàng đi sau lưng, bị nhìn chăm chú không có biện pháp, mới gạt ra một tiếng. Bàn đạo tại lĩnh hội này đồng linh chỗ huyền diệu. Không lâu sau đó, từ Hoài Ngộ theo thành bên ngoài trở về, một hồi phủ dinh thự, liền đến này một bên hướng Trần Diên thỉnh an, nhìn thấy khắp phòng tượng gỗ tán loạn, hay là bị sợ hết hồn. Chật, khẩn cầu có hay không có thể đem những này thần nhân tranh vẽ gián tiếp trong quân, huyện nha. Nay sự tình, Trần Diên tự nhiên nguyện ý gặp đến, nếu như dân gian bách tính cũng đều dán lên, vậy thì càng tốt bất quá. Hai người ở trong viện hàn huyên một hồi, Trần Diên vừa vặn cũng có chuyện muốn nhờ. Lâm Giang huyện phụ cận huyện thành, loại trừ Thông Sơn còn có mấy chỗ. Làm phiền giúp ta nghe ngóng họ thường người ta, tốt nhất là 23 năm về trước có qua lão nhân. Địa điểm, dòng họ, tuổi tác đều rút ngắn, muốn hỏi thăm lời nói, tự nhiên không khó, đặc biệt là từ Hoài Ngộ dưới trướng trinh sát rất nhiều, cùng hắn huyện huyện nha tiếp xúc, xem xét hộ tịch cũng là thuận lợi. Từ Hoài Ngộ lập tức đáp ứng, sau đó, lại lấy phụ thượng người hầu chuyển đến quá nhiều vật liệu gỗ, để cho tiên sinh sử dụng. Dù sao mới được điểm hóa thuật, Trần Diên chính là mới lạ này thuật thời điểm, tại Tân Bình, Trương Phi, Úy Chỉ cung bọn người vây xem bên dưới, điêu ra ba thất bọn hắn miệng bên trong nói ra tọa kỵ bộ dáng, lại khác chút ly kỳ cổ quái tượng gỗ, tỉ như một chân đạp ở liên đài, cầm trong tay quản nhiều binh khí Phật đà, cũng có hình thù cổ quái đồ vật. Đáng tiếc có chút có thể điểm hóa, có chút nhưng giống như vật chết, tỉ như ô tô, máy bay, đạn đạo. Như trước là chất gỗ, bên trong cũng là đồ gỗ. Ngược lại là Phật đà có thể động, không có hương hỏa gia trì, cũng chỉ là biết động bài trí mà thôi. Bóng đêm yên tĩnh. Sư phụ nằm tại giường hô hô tiếng ngáy bên trong, Trần Diên ngồi đang nhìn những này vật vô dụng, sau đó, mở rộng trang giấy, thử đem giấy đâm thuật, hô thần chú, điểm hóa thuật khẩu quyết viết xuống đến, nhìn có hay không có thể tiến hành sắp xếp tổ cùng một chỗ. Đăng hỏa mờ nhạt, dựa theo thần sắc chuyên chú thân ảnh cắt tại song cửa sổ, một mực duy trì liên tục đến đêm khuya. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 47, thân này hứa quốc. A a a. A o a. Gà trống lạnh lót hót vang. Ôn nhuận ánh bình minh đẩy thanh minh màu sắc chiếu vào song cửa sổ, gió mát nhẹ nhẹ thổi tới nằm sấp thân ảnh trên mặt, Trần Diên giật giật lông mi hồi tỉnh lại. Phòng bên trong yên tĩnh, sư phụ không biết lại chạy đi đâu, liên đối bản đạo nhân cũng không thấy bóng người. Bay múa quang trần bên trong, bốn vị môn thần mục điêu cưỡi riêng phần mình tọa kỵ đứng ở bàn bên trên không nhúc nhích, nên là điểm hóa thuật pháp lực hao hết nguyên nhân. Dạng này cũng tốt, bốn vị nhân kiệt đều có tinh khí, thật muốn đối cùng một chỗ vùi ở xe kín mùi bên trong, không chừng muốn ồn ào ra loạn gì đến, thỉnh thoảng để bọn hắn ra đây hít thở không khí cũng không tệ. Trần Diên ngáp một cái, đem tối hôm qua viết đầy áp tổ hợp pháp quyết nhìn một chút, dùng tay một cái, ẩm giấy lên hỏa diễm đốt cho tàn, thổi đi một hơi, sáng mảnh theo này cô gió mát đánh lấy xoáy nhi chạy đi ngoài cửa sổ. Đi qua một đêm nghiệm chứng, một lần nữa sắp xếp tổ hợp là có thể được, chỉ bất quá có nhiều chỗ tối tăm khó tả, pháp quyết căn bản đọc không ra miệng, hoặc là đọc lên miệng đến, liền đem phía sau xáo trộn. Trong lúc này còn cần châm trước một phen, tiến hành càng tốt hơn dính liền, nói không chừng thật đúng là có thể để cho hắn cấp lấy ra. Chủ nhân, đồ đệ ai? Song cửa sổ bên ngoài, Tôn Chính Đức nhấc theo bảo bảy cùng Phong lão đầu xuyên qua Nguyệt Nha môn chạy về đình viện, Trần Diên nghe tiếng ra cửa phòng, bàn đạo nhân án lấy đầu gối thở hồng hộc chỉ vào bên ngoài. Thành bên trong, tụ tập xong một số người, còn có Nha môn. Bọn hắn sáng nay tại thành bên trong tuyển chỉ, muốn cho ngươi đắp một miếu. Một bên sư phụ nghiêm túc hướng về phía sau vẩy lên tóc rối, điểm một chút đầu. Lời ấy không sai, kỳ thật hắn liền đắp miếu ý gì, đều không nhất định hiểu rõ, nói chung chỉ nghĩ tại đồ đệ trước mặt, như một cái sư phụ bộ dáng. Cấp ta đắp miếu? Hắn lại không phải chân chính đạo gia tử đệ, làm sao cấp hắn đắp miếu? Trần Diên ánh mắt hạ tới bàn đạo nhân trên mặt, hậu giả đem mặt nghiêng nghiêng, nhìn ta làm gì? Vạn nhất là bọn hắn nhìn bên cạnh ngươi ta là đạo sĩ, đã cảm thấy ngươi cũng là đâu. Giải thích liền là che giấu liền là sự thật. Trần Diên ngón tay chỉ một chút hắn, trực tiếp ra cửa phòng, cũng không phải người khác coi hắn là làm đạo gia, mà là nào có cấp người sống đắp miếu. Một đường ra Nguyệt Nha môn, phủ nội nha hoàn, người hầu, thân binh, hộ viện nhao nhao hướng hắn hành lễ, đến bên ngoài đường phố, top 5 top 3 bách tính tập hợp một chỗ, nhìn thấy Trần Diên ra đây, đầu đi ánh mắt nghi hoặc. Có gì sao bàn tán đang nói? Có phải hay không này người? Quá trẻ tuổi, cao nhân không đều là dâu quai nón mặt trắng, dầu gì cũng là trung niên nho sĩ bộ dáng. Có lẽ trở lại nguyên trạng đâu. Nói liên miên lại nhải phố phường mở miệng nghe vào Trần Diên thai bên trong, nói chung minh bạch hôm nay là gì như vậy của quái, nguyên lai đêm qua từ Hoài Ngộ lại đem họa sự tình cùng huyện lệnh nói lên, trong đêm đem họa chế tạo gấp gáp ra đây, dán tại nha môn. Có tà nhân trộm lấy hài đồng sau đó, có hài tử người ta nghe được này đạo tin tức, nhao nhao bỏ tiền đi họa sư kia mua có săn trinh tết. Hôm nay sáng sớm, không biết có phải hay không bởi vì ngói lương sơn sự tình, từ Hoài Ngộ còn cố ý cùng huyện lệnh thương nghị, muốn tại thành đông một khối trải qua nhiều năm khỏi cần đất chống đắp một tòa miếu. Mới vừa khẽ động công, vốn cũng không lớn nhỏ huyện tức khắc chuyển khắp, cao nhân sự tình chuyển càng ngày càng huyền bí, tuyển chỉ, động thổ sáng sớm liền dẫn tới không ít dân chúng trong thành. Trần Diên đi theo Tôn Chính Đức, sư phụ tới đến này một bên, đã có quá nhiều bách tính vây xem, một cái nha môn văn lại cầm bố cáo tuyên đọc, mấy cái đo đạc tượng làm chính trên mặt đất làm tiêu ký, ngày một, thợ nề cũng tại phụ cận làm lên xà nhà gỗ, gạch ngói chuẩn bị. Thật đúng là đa. Trần Diên thối lui đến người ít địa phương làm một cái chướng nhãn pháp trùm tới tự thân, lại hướng đám người vung mở ống tay áo, nhấc lên một ngọn gió, cho bụi tràn ngập, đem người chợp mắt mở mắt không ra, hắn chen vào đám người, đi đến tượng làm bên người mắt nhìn bản vẽ. Đo đạc cũng không lớn, vương vức, bốn phía khoảng 6 trượng, liền so tầm thường thổ địa miếu lớn bên trên một điểm. Ngoài một chương kết cấu bên trong đồ bên trong, thần đài trung 5 tòa, hai bên mỗi cái 2 tòa, nhìn không ra là ai, nhưng chính giữa vị trí, rõ ràng viết tên của hắn, thậm chí miếu bên trên môn hành phi, cũng cùng nhau họa tốt lớn nhỏ nhỏ bé, lại viết linh hiển miếu. Trần Diên có chút dở khóc dở cười. Từ Hoài Ngộ này người là có thể chỗ, nhưng không nghĩ tới thực có can đảm đi làm. Còn đem tên nhi đều nghĩ kỹ. Nhìn xem nhiệt nhiệt nháo nháo đám người, Trần Diên từ bên trong lui ra ngoài thu lại pháp thuật, nhìn xem bận rộn một đám công tượng, có chút khó khăn. Lập miếu vậy coi như thực cùng này phương hướng thần tiên phiếu bản. Bất quá chỗ tốt liền là lui về phía sau hương hỏa không ngừng, liên đối miếu bên trong bốn vị môn thần cũng lại càng phát cường thịnh. Chỉ hy vọng tạm thời chớ đem ánh mắt đầu đến trên người của ta. Ân, đem ta tượng đất làm đẹp mắt một điểm. Nghĩ như vậy, Trần Diên trở lại phủ bên trong, tiếp lấy hôm qua ý nghĩ, tiếp tục tạo hình tượng gỗ, ngược lại nhân kiệt rất nhiều. Hắn có thể nghĩ tới, quen thuộc tận khả năng điêu một chút ra đây, tương lai luôn có thể cần dùng đến. Sau đó thời gian, dốc lòng bế quan đối tại biệt viện, tạo hình trong đầu có ấn tượng nhân vật anh hùng, thoa lên thuốc màu, tam xoa vấn tóc tử kim quan, tây thuộc trăm hoa bảo, phóng ngựa vung hỏa kích, cũng có bà vương thương trụ địa phương, máu nhuộm tử đồng giáp, trọng đồng lộ bi thương nhân vật. Đều một nhất chỉnh tề bày ở phòng bên trong cùng trong bàn thờ tứ thần cùng một chỗ hưởng dụng hương hỏa. Bàn đạo nhân ngắm nhìn khói lửa vẫn vít không đỉnh, hắn là không tiếp tục chờ được nữa, dứt khoát ngay tại mái hiên nhà giường dưới chiếu, lạnh thời điểm, đi cùng lao như bầu bạn. Rảnh rỗi lúc Trần Diên cũng lại đi kia linh hiển miếu nhìn xem tiến độ, đứng lên tượng đất, vẽ bên trên thải sắc, ngược lại giống nhau đến 7-8 phần, để hắn cuối cùng tại an tâm lại. Đến ban đêm, tiếp tục hàng liệt na ba thuật pháp quyết đồng thời, cũng lại viết đem mới điêu nhân kiệt cố sự viết xuống, biên thành hí kịch chỉnh lý thành một bộ. Ban ngày, cầm gỗ thô tạo hình phi cầm, đem phục nưu trấn gánh hát địa chỉ viết xong đốt tại trước mặt nó, đầu ngón tay điểm hóa, tượng gỗ hùng ngưng đột nhiên phát ra một tiếng thế lệ, nắm lấy kia chỉnh lý tốt sách vợ phóng lên tận trời, vô cánh phi đi trong đầu biết được phương hướng, dẫn tới không thiếu phủ bên trong nha hoàn, người hầu ngừng chân nhìn trời quan sát. Vừa mới có thể nhìn đến rồi. Thấy được, theo tiên sinh trong biệt viện bay ra ngoài. Các ngươi ở chỗ này nhìn cái gì? Cuối cùng một tiếng, là Từ Hoài Ngộ lời nói lời, hắn Long Đình Hổ Bộ đang từ bên ngoài trở về, từng dặn dò qua quản sự, này một bên không phải tiên sinh gọi đến, không được dừng chân, để tránh quấy rầy tiên sinh tu hành. Dưới mắt nhìn thấy mấy tên nha hoàn người hầu ngừng chân xem chừng, để hắn ngựa khí có chút nghiêm khắc. Đối đuổi đi người, vẻ mặt nghiêm túc tức khắc vừa thu lại, đi vào Nguyệt Nha môn, vừa hay nhìn thấy Trần Diên tại dưới bóng cây, đảo kia bản cũ nát cuốn sách, rất là cùng kính chắp lên tay. Nghi ngờ gặp qua tiên sinh. Bóng cây chợt trợn, Trần Diên để sách xuống cười ha hả khởi thân hoàn lễ, để hắn cùng một chỗ tới ngồi xuống nói chuyện, thuận tay dương lên, trưng bày trà cụ bên trong, cốc chén tự bay đi, tiếp ấm trà ngược lại ra trà lạnh, nhẹ nhàng đáp xuống hán tử trước mặt. Tạ tiên sinh lo pha trà. Mấy ngày nay ở trung vị này hán tử đối với mấy cái này loại loại pháp thuật đều đã vô cảm, thổi phồng nước trà uống một hớp, nói tới hôm nay tới chính sự. Tiên sinh muốn tra vị kia thường ông đã có diện mạo, ngay tại Thông Sơn huyện mặt phía bắc 20 dặm trong một cái trấn nhỏ. Gặp Trần Diên lộ ra nghi hoặc, hán vội vàng nói, tiên sinh không biết, này họ thường người ta, nguyên bản cũng coi như có phần có tư sản, kia thường ông cách nhà mà đi sau mấy năm, gia đạo sa sút, liền bán bất động sản, cả nhà dọn đi trấn thượng xuống qua. Giờ đây nhà bên trong còn có 7 thanh người. Lại tỉ mỉ tin tức liền không có, dù sao chỉ là dò la tin tức. Không có khả năng như trong quân làm như vậy đến không rõ chi tiết. Có thể có những tin tức này đã đầy đủ, Trần Diên gật gật đầu, hướng hắn nói lời cảm tạ một phen, tiếp xuống nên đi vị kia thường ông nhà bên trong nhìn xem, còn tặng pháp duyên phận. Lúc này, phủ bên trong quản sự vội vã tới đến Nguyệt Nha môn. "Chủ gia, châu phủ có lệnh tới." Từ Hoài Ngộ nhíu nhíu mày, khởi thân hướng Trần Diên xin lỗi một tiếng, "Tiên sinh đợi chút." Liền đi hướng cửa ra vào quản sự, đi ra bên ngoài không xa. Bên này Trần Diên thái mắt thông tuệ, nghĩ không nghe đều khó, muốn né tránh, hai người thành âm liền chuyển tới. "Huyện nha để chủ gia đi qua một chuyến, có thể thấu lộ chuyện gì?" Huyện Tôn nói, muốn điều chủ ra đi Khánh Châu. Nói chung như vậy lời nói sau đó, Từ Hoài Ngộ một lần nữa trở về, thương tiếc chắp tay, tiên sinh, từ mỗi nhìn lại trước đi một chuyến huyện nha. Vô sự, đô hầu trước bận điệu. Trần Diên nhìn hắn thần sắc vội vàng đương nhiên sẽ không giữ lại, vừa rồi kia quản sự trong giọng nói, muốn điều hắn đi Khánh Châu, kia đã là đến Trung Nguyên Phúc Địa, hẳn là muốn để hắn đi đánh trận. Đáng tiếc, chính mình cũng chuyện quan trọng muốn làm, chuyện như vậy không giúp được gì đó bận điệu. Gọi tới Tôn Chính Đức, để hắn đồ vật dọn dẹp một chút, ngày mai đi Thông Sơn huyện. Đến bóng đêm hạ xuống, Từ Hoài Ngộ theo huyện nha trở về. Sắc mặt có chút khó coi, đi trước hậu viện một chuyến, sau đó mới tới Trần Diên nơi này, nhìn thấy đẩy lên trong viện thùng xe, tâm lý nói chung cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Chỉ sợ nghi ngờ gặp không thể đưa tiên sinh. Hắn ngồi tới cây bên dưới bàn ghế, lấy quản sự đưa tới rượu, cấp Trần Diên ngã xuống một chén, hôm nay tiên sinh có lẽ cũng nghe đến, từ mẫu cũng sắp rời khỏi, điều đi Khánh Châu, bình minh liền đi. Vội vã như vậy, Trần Diên cũng hơi kinh ngạc. Từ Hoài Ngộ ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, điểm một chút đầu. Ai, muốn đánh trận, cật người hồ mau đánh đến Hoàng Hà, hoàng đế lại bị huynh đệ của mình giết. Khánh Vương triệu tập dưới trướng có thể triệu tập binh mã phải đi Lạc Châu kinh sư. Nói là chống cự người Hồ, có thể ta nhìn ra được, đây là muốn tranh đoạt hoàng vị. Ta cũng không muốn cùng anh chị em ruột chém giết. Nếu là cùng cật người Hồ đánh, Từ Mỗ không ngại cái mạng này. Cùng phu nhân ngươi, nhi nữ đều đã nói qua rồi. Đã nói qua. Từ Hoài Ngộ hít một hơi thật sâu, đột nhiên cười lên, đại trượng phu thân này đã hứa quốc, khó lại hứa ra, không đổi hồ lỗ, Từ Mỗ không có mặt mũi trở về. Trần Diên trầm mặc khiêng tay ôm quyền, một lát, hắn để Từ Hoài Ngộ đợi chút, khởi thân đi đến phòng bên trong, thổi phồng một tôn tư thái quái dị Phật đã ra đây. Quân trận bên trong có lẽ không thể hộ ngươi chu toàn, nhưng u ám chỗ có thể bảo hộ ngươi bình yên. Phía trước nghe đạo người giảng qua, người Hồ đại quân bên trong có biết pháp thuật tế tự, tôn này Phật Đà có lẽ có thể bảo vệ hắn an toàn. Nhìn xem tôn này cầm kỳ quái pháp khí Phật Đà, nghe phía trên hương hỏa khí tức, Từ Hoài Ngộ không dám kinh mạn, vội vàng tiến lên cung kính đem Phật Đà tiếp bảy nhấc tay bên trong. Nghi ngờ gặp tạ tiên sinh lễ vật, ta cũng nên tạ đô hầu, để ta nhìn thấy một bầu nhiệt huyết hảo kiệt chí sĩ. Hai người liếc nhau, chợt đều nở nụ cười, tiếng cười tràn qua này phiến đêm tối, thời gian dần dần trôi qua, sắc trời thanh minh, nổi lên trắng dấu vết. Từ phủ trước cửa, Từ Hoài Ngộ mặc giáp đái trụ, kéo lấy một bộ áo choàng cùng khóc têu vợ con tạm biệt, cũng nhìn thấy phía trước đỗ xe bò, cùng với bên cạnh xe đứng thẳng Trần Diên. Hắn khiêng mạnh tay nặng ôm quyền, không có lời thừa thãi. Thiên trường đường xa, thiên sinh bảo trọng. Trần Diên chắp lên tay, đô hầu bảo trọng. Bên kia, Từ Hoài Ngộ cười gật đầu, trở mình lên ngựa, mắt nhìn cửa phủ phía trước vợ con, dơ roi tử, giá, hét to thanh âm bên trong, mang lấy một đám thân binh phóng ngựa chạy như bay. Ầm ù tiếng vó ngựa dần dần biến mất đường phố. Trần Diên cũng hướng phủ phía trước nhìn ra xa từ phu nhân chắp tay, quay người bên trên xe bò. Lão Nưu lôi kéo thùng xe chậm rãi lái rời. Từ thị đỏ hồng mắt thấp người túi chào một lễ, lại nhìn đi lúc, trên đường đã vắng vẻ, không còn xe bỏ thân ảnh. Nhìn qua cao nhân, có thể phù hộ ta phu quân có thể bình yên mà quay về. Nàng nói khẽ lẩm bẩm nói, mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 48, khí khí liêu trang. Trần Diên phía trước từng tới Thông Sơn huyện khu vực, cũng chính là giết Lý Chi Khinh địa phương, hai huyện ở giữa khoảng cách bất quá hơn 30 dặm, đặt ở hậu thế cũng không tính xa, có thể này thế đạo liền xem như quan đạo cũng giống vậy mặt đường ngập đèn, xe ngựa khó đi. Tốt trên đường cùng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Quá hôm đó trộn con nít đám người kia ngừng chân nhà tranh sau, liền một đường tiến Thông Sơn huyện thành, tìm một chỗ đất trống, bày sân khấu mới diễn vừa ra viên môn bắn kích nhìn xem hiệu quả, để cho tiện càng nhiều người, đổi trước kia a hí kịch giọng, dùng mấy trắng lời nói ra tự thuật cố sự, dẫn tới không ít người vây xem lớn tiếng khen hay. Quá buổi trưa, lúc này mới thu rồi sân khấu, mang lấy xe bỏ ra thành, móng nâng lên nhẹ nhàng hạ xuống, xuyên qua cửa thành, đạp đi con đạo, chói chang ngày mùa hè thổi tới gió mát bên trong, kim sắc ruộng lúa xoáy tới gợn sóng, hai bên phương xa dãy núi, gần bên đồng ruộng, thôn làng dần dần tại sau lưng đi xa. Xe bỏ chạy chậm chạp, bàn đạo nhân cơ lục lạc đinh đinh đương đương vang lên không ngừng, ngắm nhìn quan đạo bên ngoài cảnh sắc có chút xuất thần. Xe bên trên nhiều hơn rất nhiều thần thái khác nhau tượng gỗ, phóng tới người bình thường đều là quỷ dị huyền bí đồ vật, có thể xe bên trong đống kia gọi một cái đầy ắp, còn sót lại phong lão đầu một cá nhân có thể ngồi xuống vị trí. Gặp gần mặt đường bên trên, xe đổi lay động bên trong, Trần Diên thu hồi viết có ngự kiếm quyết trăng giấy, quay đầu nhìn lại xe bên trong, sắp bị một đống tượng gỗ, tạp vật vùi lấp sư phụ chính rụt lại thủ cước trông mong ngắm nhìn hắn. Đồng tử sắc thực không đủ dùng. Thùng xe cũng hẹp, lui về phía sau tượng gỗ càng nhiều, sợ là không bỏ xuống được. Qua lại thương lữ trông lại ánh mắt, Trần Diên gấp gáp lão nhu dừng đường đi một bên, quan sát thùng xe, liều tử, trong đầu nghĩ đến làm sao quy hoạch lúc, đột nhiên có âm thanh ở phía sau hô, phía trước vị kia huynh đệ, chậm một chút đi. Có quan hệ trực tiếp bơi thùng xe nhỏ bé Trần Diên giơ lên mặt, một cái tay Trần Hán Tử lôi kéo xe lừa tới, thùng xe bên trên con có dán rượu chữa bụng tròn bằng nước. Trần Diên hướng hắn chắp lên tay, vị đại ca kia, thế nhưng là gọi tại hạ, cũng không phải bảo ngươi đi. Ta tại thành bên trong nhìn huynh đệ tượng gỗ hí kịch, diễn kia gọi một cái đặc sắc, vừa vặn trên làng có việc vui muốn làm, có thể hay không đi qua một chuyến, yên tâm, tiền thưởng không phải ít. Hán Tử kia cũng là chịu khó người, xoay người đi xe lừa cầm bát, múc một chén rượu nước đưa cấp Trần Diên, huynh đệ trên đường đi cũng vất vả, trước uống ngụm rượu thấm giọng nói. Hắn kéo trên cổ dựng lấy khăn mặt lau cái chán, nhìn thấy Trần Diên tiếp nhận rượu nhấp một miếng, trên mặt cười chất phác, không chút nào để ý nói chuyện có hay không đắc tội địa phương. Ta thôn trang cách đây cũng không xa, huynh đệ đi qua còn có thể đi theo ăn bữa rượu mừng đâu, người cả thôn ăn cơm, náo nhiệt gốc, xử lý chỗ chủ nhà tiền thưởng khẳng định cũng không thiếu được. Kia người nói tới thôn trang gọi Liễu Trang, vừa vặn cũng tại mặt phía bắc không xa, khoảng cách thường ra sở tại thị trấn, còn có trong vòng hơn 10 dặm. Trần Diên nhìn sắc trời một chút, như vậy chậm rãi đi qua, sắc trời chỉ sợ cũng đen. Quá thương Lan Giang, này một bên quan đạo nhiều người phức tạp, vẫn là khỏi cần đi nhanh phủ. Ân, coi như dùng tượng gỗ hí kịch đổi ta ba người một bữa cơm, không tính là quyệt. Nghĩ xong, Trần Diên cười gật đầu, vậy thì tốt, ta đi theo liền tới. Gặp Trần Diên ưng thuận, hán tử kia nụ cười càng tăng lên, xoa xoa tay liên tục gật đầu, vậy ta trước đi qua tại cửa thôn chờ ngươi, huynh đệ theo con đường này đi thẳng liền đến. Nói xong, dắt lên xe lửa vẫy tay từ biệt. Dương quang nghiêng về, bên đường tây giả, hôn nha hoa phát ra hót vang. Trần Diên lôi kéo xe bỏ đi phụ cận một mảnh cánh rừng, một lát, một hồi chim tức kinh bay, lâm dã nghiêng ấy, cùng với lao nhu mu họ. Tiếng kêu bên trong, binh binh bang bang động tĩnh một hồi lâu. Lại đến ra đây, Thanh Nhu lôi kéo một cỗ xe ngựa một lần nữa chạy bên trên quan đạo. Thu to then gác ở lão Nhu sống lưng, lui về phía sau dọc theo xe đổi thay đổi được rộng thùng thình, nhiều một tầng ngồi băng ghế dài, xe lúc đầu đấu cũng thay đổi thành thuần một mái hiên thức, thêm rộng không ít. Mái hiên thể ngoại mặt bôi lên màu nâu thuốc màu, nhìn qua cổ hương cổ sắc, một bên vách xe là có thể kéo đẩy, ra bên ngoài buông xuống trong nháy mắt liền có thể biến thành hí kịch nhỏ đại. Sương xa phía trong, không thể kéo đẩy kia một mặt xếp đặt quá nhiều tiểu cách gian, từng cái một tượng gỗ có thể khúc ngồi phía trong, tiết kiệm không ít không gian. Phong lão đầu lần này dễ chịu, có thể nằm có thể nằm. Hai chân kéo duỗi còn có thể đánh một cái lăn. Dùng pháp lực chế tạo gấp gáp quả nhiên làm ít công to. Muốn làm sao tới liền làm sao tới, liền là làm sao có chút giống hậu thế quán ăn lưu động. Trần Diên thoải mái ngồi bên trên rực rỡ hẳn lên xe bỏ rút vang dội cây roi, lão Nưu quay đầu trận trắng mắt, bước ra móng, tốn sức kéo này xe mới. Chủ nhân ngược lại dễ chịu, ta lão Nưu liền khổ. Ai? Hướng phía trước được rồi một đoạn đường, cũng không có nhìn thấy kia kéo xe lừa hán tử tại bên đường, ngược lại nhìn thấy một lão nông ngay tại nhỏ danh thanh Tây Quốc, nghe được xe bỏ tới, trừng mắt lên, có chút hiếu kỳ nhìn xem chưa từng thấy qua bộ xe. Một lát Trần Diên từ trên xe bước xuống, bước nhanh đi qua chắp lên tay. Vị này lao trượng, có biết Liễu Trang đi như thế nào? Người lao nông kia nhìn lại Trần Diên lộ ra thần sắc cổ quái, ngươi đi Liễu Trang làm gì? Trên đường gặp phải Liễu Trang một cái hán tử, nói là trên làng xử lý việc vui, để ta đi qua diễn vừa ra tượng gỗ hí kịch. Trần Diên thuận tay lấy một cái tượng gỗ cấp lao nông nhìn xem, hậu giả nhưng cúi đầu, liên tục khoát tay, nhấc lên quốc liền hướng thôn bên trong đi. Ngươi trẻ tuổi, trời sắp tối rồi, đường ban đêm không dễ đi. Tranh thủ thời gian tìm chỗ a. Lao nhân này kỳ dị. Bàn đạo nhân trương đầu nhìn một cái. Sau đó tượng gỗ liền ném tới trong tay hắn, Trần Diên cười cười, không tầm thường có quỷ. Đúng không, sư phụ? Xe bên trong, Phong lão đầu nắm lấy pháp quyết bộ dáng tại tượng gỗ phía trên một chút tới điểm tới, từng tiếng kêu, động, động, nhanh động. Chật, trong một lần tóc rối, tức giận nói, đừng quấy rầy vi sư cách làm. Tựa hồ cũng không thèm để ý vừa rồi người lão nông kia thần thái, xe bỏ tiếp tục hướng phía trước, nửa dặm sau, hạ xuống dáng màu bên trong, xa xa liền gặp phía trước kéo xe lừa hán tử đứng tại ven đường vui vẻ hướng bọn hắn vẫy tay. Huynh đệ, xem như đến đây, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Ta cùng xử lý chỗ chủ nhà nói qua, ăn xong chỗ ngay tại phơi đập diễn bên trên hai gia. Đi một đoạn đường, không tìm được, liền ở trên đường hỏi một cái ruộng bên trong lão nông. Kia người kỳ dị, cái gì cũng không nói. Bàn đạo nhân nghe được ăn chỗ, ánh mắt đều sáng lên. Ngược lại là hán tử kia nhìn một chút Trần Diên, trên mặt cũng hiện ra cổ quái. Huynh đệ, trên đường các ngươi cũng không nên loạn cùng người nói chuyện. Quên đi, ngược lại đều tới, tranh thủ thời gian đi vào, lập tức khai tiệc. Nói xong đưa tay liền đi cướp lấy đi dắt lão Nưu, dây cương mới vừa trong tay hắn, Nưu đầu bảy bên dưới. Dây cương theo trong tay hắn tránh thoát, lão Nưu đạp lấy móng tự mình đi đến cổ gỗ. Hán tử kia cũng hơi có chút gượng gạo xoa xoa tay, vẫn là hướng Trần Diên, bàn đạo nhân làm một cái tương thỉnh thủ thế. Mời lấy hai người tiến phía trước cửa thôn, tiến trong thôn, họ hét ầm ĩ, lụa đỏ treo tại ngọn cây, dán vào song hỉ chữ đèn lồng treo thật cao, thôn bên trong tất cả lớn nhỏ hương nhân xúm lại hơn 10 trường bàn tròn chờ lấy khai tiệc. Chủ nhà là hơn 40 xuất đầu nam nhân, chắp tay thỉnh phảng cấp tân khách hoàn lễ, vui vẻ mời đến người ngồi xuống. Trần Diên đi theo hán tử khi đi tới, chủ nhà tựa hồ đã biết rõ, liên tục thuyết đạo, đa tạ tới xử lý rút, mau mau nhập tọa, tiểu thất mau dẫn vị huynh đệ kia nhập tọa, an qua chỗ chúng ta hảo hảo náo nhiệt một chút. Xung quanh cũng có hương thân nghe được lời nói, quay đầu cùng nhau nhìn qua, cười ha hả xông lên Trần Diên gật đầu. Chủ nhân, mau mau, chủ nhà đều nói chuyện, nhanh chúng ta nhập tọa, ta đi gọi lao điên. Ta đi gọi chủ nhân sư phụ. Bàn đạo nhân đã lâu không gặp dạng này trang diện, trương đầu mắt nhìn có hay không tân nương tử thân ảnh, hấp tấp chạy đi xe bò. Lão Nưu phun ra một ngụm khí thô, cũng ngắm nhìn từng đạo ngồi tại bàn phía trước thân ảnh, cực đại đáy mắt, trương đèn tính tiền vui mừng hồng sắc, lại là bạch thảm thảm một mảnh. Trần Diên tại hán tử kia mời bên dưới, ngồi đi một bàn, gật đầu cười, trong ánh mắt treo đèn lồng đỏ ốc xá cửa chính, hai bên treo cầu đối. Một trụ thật thơm trong lò đốt, mơ mị thủy khí đạt càn khôn. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 49, hồng vẫn là trắng. Một trụ thật thơm trong lò đốt, mơ mị thủy khí đạt càn khôn. Này liên kết tử, ở đâu là xử lý việc vui a? Hơn nữa, trời đang chuẩn bị âm u, chưa nghe nói qua chỗ nào tập tục là đem bàn tiệc đặt ở buổi tối. Trần Diên nhíu mày, dưới bàn tay bấm ra chỉ quyết, hai mắt đột nhiên có pháp quang lóe lên một cái rồi biến mất, nhìn lại xung quanh lúc, trong lòng nhất thời trầm xuống. Bàn đạo nhân lúc này cũng mang theo Phong lão đầu tới một bên dưới bàn, rất là hưng phấn nói, trước kia bàn đạo đứng đầu vui gặp gỡ này sự tình, chủ nhà gặp ta một thân đạo bảo, tới tùy ý hò hét hai tiếng, liền có thể mị mị ăn một bữa, gặp được khẳng khái, còn có lại tiện chút lộ phí. Liền là nơi này trách, mặt trời đều xuống núi mới xử lý bàn tiệc. Đang khi nói chuyện, từng chiếc đỏ thấm đèn lồng thăng lên khắp nơi mái hiên, đem phơi đập chụp đồng hồng, theo dáng màu không đi tông phái, tới tân khách càng phát nhiều lên, nhao nhao hướng chủ nhà chúc mừng. Thân nương tử đến. Ôi, thân nương tử đến rồi. Theo thôn bên trong một bên có người chạy tới vui mừng hét to, bàn đạo nhân đã sớm nhịn không được đứng lên nhìn ra xa, Trần Diên cũng theo xung quanh tân khách nhìn lại phương hướng nhìn một chút, một thân đơn giản váy hồng nữ tử bị mấy cái thôn bên trong phụ nhân vây quanh, chậm chậm tới. Đáng tiếc đóng hồng khăn cô dâu không nhìn thấy tướng mạo, để Tôn Chính Đức có chút tiếc nuối chép miệng một cái. Thôn bên trong không có như vậy phức tạp nghi thức, tân lang từ trong nhà ra ngoài đón thê tử liền tại phòng xá cửa ra vào bước chậu than, tại bà mối sướng trước mắt, thật đơn giản bái thiên địa, phù mẫu liền xem như kết thúc. T. Luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Tôn Chính Đức thì là không mở pháp nhãn, cũng cảm thấy có chút chỗ không ổn, tân nương tử xuyên kia thân, làm sao cảm giác rùng gió. Như giấy dán cũng thế. Hắn lại nhìn đi xung quanh, thôn bên trong hương thân cười ha hả mời đến hắn ngồi xuống, nói là lập tức khai tiệc, có thể rơi ở trong mắt bàn đạo nhân, luôn cảm thấy những người này ít gì đó. Ngay tại hắn nghĩ đến đồng thời, khai tiệc, thôn bên trong chúng phụ nhân xung làm giúp việc bếp núc, hỗ trợ truyền lại thức ăn, nhất nhất mang lên bàn. Đã sớm đói đạo nhân, tức khắc thu rồi suy nghĩ, cầm lấy chiếc đũa kẹp một cái rau xanh liền hướng miệng bên trong tiễn. Chủ nhân, bản đạo cùng ngươi giảng, giống như vậy đồ ăn, chỉ cần qua chuyến nước luộc, tư vị kia tuyệt đối địa đạo, không giống này chủ nhà mời đầu bếp. Làm được căn bản không mùi vị, cùng ngai sắp đến giống như. A, các ngươi làm sao không ăn? Đạo nhân lúc này mới phát hiện bản này 12 người, Phong lão đầu ngồi tại bên cạnh bàn nhìn chằm chằm đồ ăn ánh mắt không chớp một cái, lười giơ lên dùng tay chiếc đũa, còn bên cạnh Trần Diên như nhau không có lấy chiếc đũa ý tứ, những người khác ăn say sưa ngon lành. Thức ăn còn tại không ngừng đi lên, Trần Diên đột nhiên nở nụ cười, để đạo người ăn trước. Ta đi bên trên cái nhà xí. Nói xong, hướng xung quanh cái khác tân khách xin lỗi một tiếng, khởi thân đi đến cửa thôn. Tôn Chính Đức bĩu môi, nhìn thấy một bàn thịt nướng bưng lên, vội vàng đưa ra chiếc đũa cực nhanh đoạt một mảnh, nông thôn ăn chỗ, đây chính là coi trọng nhanh tản nhận cho phép, như loại này món chính, chậm một điểm, cũng chỉ có thể ăn cánh nước. Đạo trưởng, vị kia huynh đệ đâu? Lúc này chủ nhà mang theo tân lang tới, tựa hồ muốn mời rượu. Đạo nhân chỗ nào quản thịt ngon không thể ăn, tam hạ lưỡng hạ nuốt vào trong bụng, bưng lên cái chén trống không, tân lang quan nhi cũng là thiếu niên anh tuấn người, cười ha hả tới rót mang rượu nước. Ta kia chủ nhân đi nhà xí đi, bất quá hắn rất ít rượu. Bên cạnh cái này, các ngươi không cần chào hỏi, chớ kích động hắn là được, đợi lát nữa ta cùng chủ nhân đảm bảo cấp mọi người diễn bên trên mấy ra cho hay. Xem như là tặng tân lang quan lớn vui lễ. Tôn Chính Đức liền ưa thích nói lời hay, trong trong ngoài ngoài cũng cho đủ chủ nhà mặt mũi, lại đòi vài chén rượu hạ đố. Lông mày bỗng nhiên vặn lên tới, che lấy cái bụng ôi một tiếng, bụng gùng gục cục văng lên, vội vàng đặt chén rượu xuống rời khỏi chỗ ngồi. Chủ nhà, rượu liền không uống, nhà ngươi nhà xí tại nơi nào? Bản đạo phải đi thuận lợi thuận lợi. Được rồi tốt. Chủ nhà cười kêu một tiếng, đông trụ, mang đạo trưởng đi nhà xí. Thuận tiện hỏi hỏi thạch đầu cùng thuận tử làm sao còn chưa có trở lại. Nhanh không đổi kịp tiệc rượu. Bên kia bận bịu lấy chào hỏi hán tử ứng tiếng, hướng bên này tới, chính là phía trước đến lửa kia người, mang theo Tôn Chính Đức liền hướng ốc xá đằng sau đi. Chính là chỗ này, phía trước còn bận bịu lấy, ta trước đi qua, đạo trưởng thuận lợi xong rồi, liền tự hành tới. Đỡ phải, bản đạo tìm lấy đường. Đuổi đi hán tử kia, Tôn Chính Đức thận trọng bước vào nhà xí, ôm bảo dọn xong một hồi, đều không đưa ra chút điểm. Ăn gì đó, tiêu chảy náo thành dạng này. Ngồi xổm vệ sinh lỗ hổng, hắn theo trong tay áo lật ra lục lạc tại quơ quơ, tầm mắt đột nhiên mơ hồ một lần, nao tử choáng nặng nề, kém chút đặt mông ngồi vào hầm cầu. Giật mình tỉnh lại, địa ị cảm giác trong nháy mắt cấp kinh không còn, vội vàng nâng lên cái quần đẩy cửa ra ngoài. Đập vào mi mắt đồng hồng quan mang, lúc này lại là hoàn toàn trắng bệnh, treo ở khóe mắt đỏ thâm đèn lồng, biến thành từng chiếc bạch đăng lồng, treo ở ngọn cây lụa đỏ cũng đều thành bạch sắc. Xung quanh tức khắc âm trầm cảm giác. Thế nào bên trên cái nhà xí, vừa ra tới, liền màu sắc cũng thay đổi. Trung quy là trải qua một số việc, Tôn Chính Đức nhiều một cái tâm nhãn, không dám trực tiếp liền ra ngoài, ngay tại ốc xá đằng sau dán tường đi vài bước, liền gặp xong cửa sổ có ánh nến soi sáng ra bóng người. Hắn nhìn một chút bốn phía, lặng lẽ án phá cửa sổ hộ giấy, đôi mắt nhỏ xuyên thấu qua mũi tay lớn lỗ thủng nhìn lại phía trong, cắt ra xong hỉ chữ yếu ớt dán tại bàn thờ bên trên, một đôi sáp vòng tĩnh mịch thiêu đốt lên. Tầm mắt di động. Trong chốc lát, Tôn Chính Đức một lần che miệng lại, liền gặp một đôi bôi lên son phấn người giấy đứng ở giường mới phía trước, trong tay còn bưng lấy kẹo mừng trái cây, kia ngồi tại trước giường tân nương, nguyên bản một thân váy hồng, biến thành tang phục. Không biết có phải hay không cảm giác được ngoài cửa sổ có người, đầu bạc đắp lắc lắc, tân nương giống như là ngẩng đầu hướng bên này nhìn lại, dọa đến Tôn Chính Đức ngồi xổm người xuống, che miệng chậm chậm chuyển chân. Đây con mẹ nó ở đâu là việc vui, căn bản chính là tang sự. Được nói cho chủ nhân đi. Bàn đạo nhân tận lực hạ giọng, chuyển qua xong cửa sổ phạm vi, lúc này mới chậm chậm đứng người lên, bước nhanh hơn, vừa đến bên ngoài, hắn thu hồi vừa rồi hoảng sợ thân xác, trương trạc đàng hoàng đi đến vừa rồi chỗ ngồi. Có thể nhịn không ở vẫn là hỏi đi bên cạnh một cái giúp việc bếp núc phụ nhân. Vị này thím, làm phiền hỏi một chút, đèn lồng là hồng, vẫn là trắng? Phụ nhân kia cổ quái liếc hắn một cái, hùng hùng hổ hổ nói, xử lý việc vui chỗ nào dùng trắng, suối quậy. Đây không phải là trắng sao? Đạo nhân tùy ý chỉ đi mái hiên treo bạch đăng lồng, nào biết phụ nhân trừng mắt liếc hắn một cái, có sinh khí, kia là hồng. Nói xong, liền không còn Tôn Chính Đức, tiếp tục chuyển đồ ăn đi. T. Giọng điệu này, ánh mắt này, phụ nhân kia thấy thế nào cũng không giống bị a, nhưng vì cái gì trong mắt nàng nhìn là hồng, ta nhìn lại như thế nào là trắng? Tâm lý càng nghĩ càng thấy được cổ quái, càng nghĩ càng sợ hãi. Đạo nhân cứng ngắc gạt ra nụ cười, chào hỏi hắn thôn người nhất nhất ứng với hợp, trở về chỗ ngồi bên trên, mới vừa một cầm lấy chiếc đũa, liền gặp xếp trong bàn ăn, toàn là thật dày một tầng hương đến xám. Đạo trưởng, ngươi làm sao không ăn a? Có thôn người đầy miệng tàn hương cười ha hả nhìn hắn. Ta bụng không thoải mái, mới vừa thuận lợi xong. Nghỉ một lát lại ăn, các ngươi trước. Các ngươi trước. Tôn Chính Đức cứng ngắc cười cười, câu cứu giống như nhìn lại một bên nhìn chằm chằm bát đũa ngẩn người Phong lão đầu, đương nhiên. Bả vai hắn bị người vỗ một cái, dọa đến một cái giật mình, đặt mông ngồi đi trên mặt đất. Quay đầu, liền gặp Trần Diên đã trở về, ngồi xuống bên cạnh. Bàn đạo nhân tức khắc gắt gao nắm chặt chủ nhân góc áo, nước mắt đều nhanh ra đây, trong lòng là chưa bao giờ có cảm giác thật. Chủ nhân, ngươi đi đâu vậy? Có biết hay không, bên trên cái nhà xí, ta nhìn thấy. Đợi lát nữa, ngươi đi đem xe bên trong đem trường phi tượng gỗ lấy ra, ôm chặt chính là. Tôn Chính Đức ngậm miệng, nhu thuận gật đầu ừm. Một tiếng, sắp trời đã gần thâm thúy, trận này tiệc cưới cũng chuẩn bị kết thúc, bất quá một đám hương thân cũng không rời khỏi, từng cái một ngồi tại chỗ như người gỗ cũng thế. Kia chủ nhà như trước cười ha hả tới, một bên đông trụ mời Trần Diên ba người diễn tượng gỗ hy kịch. Xác thực, canh giờ không sai biệt lắm. Trần Diên cũng cười lên, hắn để chủ nhà hỗ trợ đằng cái đất trống đồng thời, kêu lên đông trụ cùng một chỗ đến không xa một nhà phòng xá, chuẩn bị vài thứ. Huynh đệ, cần gì ngươi cứ việc nói. Đông trụ bước vào phòng bên trong, cánh cửa bình đóng lại. Hắn xoay người, liền gặp Trần Diên âm trầm nhìn qua, khiêng vung tay lên, đông trụ bịch một lần, bị nhìn không gặp đồ vật, áp quỳ đi trên mặt đất. Bất ngờ một lần, đem vốn là thần kinh căng cứng Tôn Chính Đức sợ hết hồn. Chủ nhân. Trần Diên không để ý tới hắn, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem quỳ xuống đất hán tử, gạt ta chờ diễn kịch, lại là một thôn trắng quỷ. Bị án quỳ xuống đất hán tử mặt sợ hãi, không nói trước chính mình làm sao quỳ xuống tới, đối phương là thế nào biết rõ này thôn trang bên trên đều là quỷ. Nuốt nước miếng một cái, thần sắc hắn rất là khẩn trương. Ngươi, làm sao ngươi biết? Thiến thôn trang, ta liền biết. Nơi này loại trừ ngươi là người sống, cái khác đều là âm quỷ. Chỉ là còn bảo trì trước khi chết nhớ lại, cùng ngay tại làm sự tình. Phòng bên trong đang hỏa chập chờn bên trong, ngoài phòng thay đổi được hoàn toàn tĩnh mịch. Cùng lúc đó, thôn trang bên ngoài một con đường bên trên, thông hướng thông sơn quan đạo, một hai chục cái hán tử đánh lấy bó đuốc, tại một lao nông chỉ huy bên dưới cực nhanh hướng bên này đến. Mau mau, kia hai cái hậu sinh nhất định là đi liêu trang. Mọi người đều chớ sợ, dương khí chân vô cùng. Cứu người nhất mệnh cái nào? Bên trong chính, bên kia không phải một đống mộ phần sao? Quản nhiều như vậy làm gì, cứu người quan trọng. Mở nhạt phòng bên trong, đông trụ nhìn xem nửa người mộc tại ánh nến, nửa bên trong bóng tối thân hình, hắn muốn động đều không thể động đậy, dưới mắt kịp phản ứng, biết rõ là đụng phải cao nhân. Thiên sinh, không phải đông trụ hữu ý lừa gạt, là ta. Tìm mấy cái gánh hát, đều không người nguyện ý đến. Hắn nói đến đây, thanh âm bỗng nhiên có chút nghẹn nào. Thiên sinh nói không sai, liều trang bên trong đều không phải là người sống. Đều không phải là người sống. Bọn hắn, 10 năm trước liền đều đã chết. Ta phụ mẫu cũng ở bên trong. Toàn bộ thôn trang liền còn lại một mình ta còn sống ở, nhưng so sánh chết rồi còn khó chịu hơn. Đông trụ khàn khàn khóc lên, trên người hắn vô hình lực đạo bỗng nhiên buông lỏng, hắn tử một đầu nằm úp sấp đi trên mặt đất. Theo trầm thấp lời nói lời, tựa như một hình ảnh tại Trần Diên trước mặt triển khai. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, nhân sinh lá dụng. Đông trụ, thạch đầu, thuật tử, người ba đi thành bên trong đi sớm về sớm, tiệc cưới còn chờ rượu đâu, còn có gánh hát muốn tới biểu diễn, thế nhưng là ngươi tiểu nam ca dùng nhiều tiền mời. Gió buổi sáng thổi tới trên thân người là thoải mái, gấp gáp xe lửa ba cái mười mấy tuổi người thiếu niên mục lấy ánh bình minh, hưng phấn lôi kéo dây cương cùng thôn bên trong trưởng bối tạm biệt. Hôm nay là tiểu nam ca ngày vui, tân nương tử là nhà mình thôn bên trong, đây chính là thôn lý trưởng đẹp mắt nhất, nhà mình người trong thôn xử lý việc vui, tự nhiên muốn náo nhiệt, từng nhà đều ra cơm canh, thức ăn, bàn ghế lấy băng. Đông trụ cũng tiếp công việc, thật sớm rời giường, múc nước rửa mặt, mặc vào một thân ăn tết mới xuyên quần áo mới, cùng chơi đến tốt thuật tử, thạch đầu hai người đuổi đến xe lửa đi thông sơn mua rượu nước. Nói không chừng trên đường còn có thể uống trộm một chút, dù sao đã là người lớn, nhà bên trong cũng tại chuẩn bị cấp hắn nói một mối hôn sự, nếu có thể cưới được như tiểu nam tẩu dạng kia bà nương, nên là để thạch đầu cùng thuận tử hâm mộ chết. Nhanh đến buổi trưa, mới tại thành bên trong một nhà tiểu quán đánh tốt xử lý việc vui yêu cầu rượu, mặc dù là rẻ nhất, còn bị một chút tiểu khách chế rêu dừng lại, nhưng hương tiểu vị đạo để hắn quên mất tức giận, cùng thạch đầu, Thuận Tử hai người thật cao hứng lôi kéo xe lừa hướng thôn trang trở về, nói không chừng gánh hát cũng nên đến. Ăn xong thì cưới, lại cùng mọi người cùng một chỗ nhiệt nhiệt nháo nháo nhìn đại hí, đây chính là so với năm rồi còn muốn tới dễ chịu. Lúc chiều, trên đường nhiều hơn rất nhiều mặc nha môn phục sức sai dịch, để đông trụ còn một hồi hâm mộ, nhanh đến trên làng thời điểm, ven đường nhưng đứng đầy người, phía trước bọn hắn bên cạnh đi qua sai dịch, ngay tại kia đến người, không để cho vây xem bách tính tới gần. Không biết sao, đông trụ thân thể đều đang phát run, càng đi về phía trước, người chung quanh tiếng nói biến thành ong ong loạn hưởng, bên cạnh thạch đầu cùng Thuận Tử hẳn là một dạng. Đông trụ chen vào, kỳ thật cũng không có chen, người vây xem đều là phụ cận thôn làng, nhìn thấy ba người hắn, tự giác tránh ra một con đường. Đập vào mi mắt là một chỗ người, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, giống như là ngủ gật tới, cứ như vậy nằm trên mặt đất ngủ thiết đi. Chỉ bất quá đông trụ minh bạch đó là cái gì, hắn toàn thân run rẩy cùng run rẩy giống như, đột nhiên sủi lơ ngồi đi trên mặt đất, tầm mắt dần dần bắt đầu mơ hồ, nhìn xem đeo có đao nha dịch, bộ khoái trong thôn người đi tới đi lui. Hắn nhìn thấy tiểu nam ca bị người khiêng đi, cùng cha hắn, tân nương tử phóng tới cùng một chỗ. Thấy được thôn bên trong trường bối, bị nha dịch theo cối đá bên trên bông ra. Cũng nhìn thấy phụ mẫu tử trong nhà bị người khiêng ra, cứ như vậy bày đi trên mặt đất. Còn mặc ăn tết lúc mới xuyên quần áo mới, bà hôm nay còn muốn cùng một chỗ nhìn đại hí đâu. Nhưng mà, trung quy không có. Thời gian quay lại, mờ nhạt trong ánh nến, trầm thấp lời nói lời giảng tố lấy Trần Diên chưa từng nghe thấy cố sự. Quan phủ nói như thế nào? Đông trụ hốt lấy mũi, ngửa mặt lên lúc, nước mắt đã dán hoa mắt. Chỉ nói toàn thôn hại lại truyền nhiễm bệnh nặng. Thạch đầu, Thuận Tử. Chịu không được đả kích, cũng tại không lâu treo ngược. Thiên sinh, ta nói những câu là thật, đã nghĩ để. Tiểu Nam ca, tiểu Nam tẩu, còn có rất nhiều hương thân hảo hảo ăn xong bữa này thực rượu, xem hết đại hí. Có thể này một bên không ai dám đến, thành bên trong hát hí khúc nghe nói sau, cũng đều không người tới. Thiên sinh, nhỏ bây giờ không có biện pháp. Bàn đạo nhân lúc này mới chợt hiểu đại ngộ. Khó trách kia chủ nhà nói thạch đầu cùng Thuận Tử làm sao còn chưa có trở lại, nguyên lai bọn hắn đã mặt khác chết, 10 năm à, phỏng đoán đã sớm đi âm phủ. Vậy sao ngươi không rời đi nơi này? Đông trụ trà sát một lần nước mắt, mí môi hít một hơi thật sâu, nước mắt nhưng lại bất tranh khí trượt xuống đến. Cha mẹ ta còn ở nơi này á hàng năm lúc này. Ta liền có thể nhìn thấy bọn hắn, tựa như khi còn sống. Hỏi ta làm sao không xuyên qua quần áo mới. Lại dài gầy. Mặc dù hàng năm đều là giống nhau lời nói, có thể ta luôn cảm giác bọn hắn còn có hương thân nhóm cũng còn sống sót. Ta đã nghĩ để bọn hắn hảo hảo xem hết hy kịch. Mờ nhạt trong bóng tối, Trần Diên đi ra, trầm mặc đem hắn tử dịu lên đến. Đột nhiên quay người đi đến ngoài cửa, bàn đạo nhân vội vàng đuổi theo hỏi hắn đi chỗ nào. Chuyển về là đơn giản hai chữ. Khởi công. Bàn đạo nhân nơm nớp lo sợ ra cửa phòng, liền gặp phơi đập bên trong từng trương bàn tròn phía trước thân ảnh tĩnh mịch đứng ở đó, tầm mắt bên trong Trần Diên, lại là trực tiếp đi tới. Chợt khiêng tay áo một chiêu. Vùng xe hào hào một tiếng mở ra, đệm ở mái hiên thực chất một bản nhất nhất bay ra, tại trên đất chống dựng tới đơn giản sân khấu, nguyên bản nhiễm hương hỏa tượng gỗ giờ phút này cũng thu liễm thần uy, thay đổi được phổ phổ thông thông, quỷ dị lao sinh, tiểu sinh, hoa đán, lao đán tượng gỗ cũng đều như tầm thường bộ dáng. Liên sân khấu, hoa đán tượng gỗ vung thanh tay áo, có pháp lực mô phỏng giọng nữ a a a a hát lên khúc mục. Bạch điểu phiêu phiêu, nước biết cuồn cuộn, điệp nhi quấn mỹ nhân phiến. Gió nhỏ bé đài điện vang dội xanh hoàng, không xanh biết lạnh nên thường. Có động người tâm hồn giọng nữ, thanh thúy huyền chuyển quanh quần đêm tối. An tĩnh thôn trang bên ngoài, từng đạo bó đuốc quang uốn lượn quan đạo, vội vàng tiếng bước chân hướng bên này lan tràn tới, nghe được khúc thanh âm, từng cái một lại phanh lại chân, hai mặt nhìn nhau nhìn lấy trước mắt treo đèn lồng đỏ thôn trang. Tại sao lại có thôn trang rồi? Còn có người hát khúc. Dứt khoát trở về đi, xem trước một chút. Lão nông trụ chủ quốc, vừa nghĩ tới hôm nay không nghe khuyên bảo kia hậu sinh, trong lòng cũng có chút bốc hỏa, có thể mang người đi qua cửa thôn, lại là nhìn thấy từng trương trống không bàn tròn còn tại đó, bốn bề vắng lặng. Ngay phía trước, nhưng là một cái hí kịch nhỏ đài, khúc thanh âm đang từ trên đài hoa đán tượng gỗ miệng bên trong sướng ra. Bên trong chính, tại sao không ai đâu? Mặc dù nghe không hiểu sướng gì đó, nhưng trách dễ nghe. Đừng đi vào. Người lao nông kia vội vàng giữ chặt muốn đi vào cửa thôn hán tử, nhìn xem từng trương bàn ghế, thấp giọng nói, phía trong có thể không chúng ta vị trí, liền đứng ở chỗ này, đừng đi vào. Phía trong không phải còn có rảnh rỗi. Hán tử kia lời nói ngừng lại, tựa như hoa mắt giống như, trong tầm mắt nguyên bản trống rỗng trên bàn tiệc, hoặc đứng hoặc ngồi đầy từng đạo mơ hồ bóng người lặng lặng nhìn sân khấu. Người sống có thể chết, chết có thể sinh, nhân thế sự tình, phi nhân thế chỗ có thể tận. Một điểm thâm tình, ba phần nông tàn thổ, nửa bên ánh chiều, mộng cắt đứt mộng dài đều là mộng, năm qua năm đi là năm nào. Ngắn ngủi khúc thanh, sướng ra thảm thiết, lại có lệnh người động dung hy vọng. Một khúc mà thôi, tiếp theo lại là võ sinh đánh hí kịch, từng cái một tượng gỗ nhấc theo đao binh lên đài, diễn lại tình tiết, hát đối trắng, gặp gỡ đánh nhau, đao tới súng hướng gào to trợ trợ. Một hồi lâu ầm ĩ náo nhiệt, nhìn thấy người nhập thần. Chân trời dần dần nổi lên ngân bạch sắc, phương xa thôn làng mơ hồ có gà gáy truyền đến. Trên sân khấu diễn dịch lúc này mới dừng lại, mà trên bàn rượu từng đạo âm trầm bóng người lúc này chậm rãi nhẹ nhàng di chuyển tới, dọa đến Tôn Chính Đức tránh đi Trần Diên phía sau. Tiểu Nam ca. Đông trụ nhìn thấy vọt tới hương thân, cùng với phụ mẫu nhịn không được hô một tiếng, cha mẹ. Một đôi búi tóc hoa dâm vợ chồng nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra mỉm cười. Lúc này, Trần Diên đi lên trước, hắn chắp lên tay hướng vọt tới từng đạo bóng người thuyết đạo, ta đã mời này phương hướng âm sai, chư vị có thể lên đường. Sau một khắc, có xích sắt thanh âm, đinh đinh đương đương tại bên ngoài vang lên. Cửa thôn một đoàn người liền cảm giác một cỗ thấu xương âm phủ theo bên cạnh thổi qua, ý thức buông lỏng hôn mê đi trên mặt đất, bọn hắn không nhìn thấy trong tầm mắt, một cái toàn thân vẫn vít xương mù gầy cao thân ảnh kéo lấy xích sắt đứng tại một đám người trong thôn sau lưng. Từng đạo người trầm mặc ảnh, ngắm nhìn Trần Diên cảm kích không người xuống, không nói một lời đi theo âm sai lướt tới ngoài thôn. Cha mẹ muốn đi. Đông trụ, về sau ngươi phải thật tốt sống kia đối vợ chồng cười nhìn xem đã hơn 20 tuổi nhi tử, nhấm nháp mỉm cười theo một đám hồn phách tại tia nắng đầu tiên chiếu xuống tới phía trước, lướt tới phương xa. Dương Quang đẩy thanh minh ven, đem thôn trang bọc vào. Bốn phía phong ốc, bàn rượu dần dần biến mất, chỉ còn một mảnh tắm mộ phần phiêu phân mộ, khô héo cây giả, còn có một chỗ không đốt sạch hương nến, dây vàng. Trần Diên phất tay, đem sân khấu mở ra cất vào xe bò, đi đến Lệ Rơi đầy mặt hán tử bên cạnh, cùng một chỗ nhìn xem đã từng có cửa thôn vị trí. Lui về phía sau ngươi có tính toán gì không? Lưu tại nơi này, có lẽ tương lai tiên sinh lại từ nơi này qua, sẽ thấy mới Liêu Trang. Trần Diên cười lên, kia chỉ sợ yêu cầu thời gian rất lâu. Không sợ. Đông trụ ngắm nhìn kia phiến giường như lại thấy được phụ mẫu đủ cười, lại nói câu, không sợ, ta hảo hảo sống. Nửa ngày, bên cạnh lại không có trả lời, liền vội vàng xoay người, liền gặp xe bò đã rời khỏi này phiến nghĩa địa, hắn vội vàng đuổi kịp mấy bước, tiên sinh, đông chủ còn chưa thỉnh giáo tiên sinh tục danh. Trả lời hắn, là xe bò duỗi ra một đầu tay hướng hắn vung mấy cái, liền tại trên quan đạo hướng bắc mà đi. Loảng xoảng, bánh xe vượt trên cái hố, lung la lung lay trên xe bò, và đạo nhân tâm lý đều là nghi hoặc. Chủ nhân, ngươi lúc nào mời âm sai? Ha ha, ta đi bên trên nhà xí lúc ấy. Trần Diên cười lên, lớn tiếng trả lời một câu, rút vang dội cây roi, trêu đến Lao Ngưu lật lên bạch nhãn, vẫn là bước ra móng, mu họ kêu một tiếng, lôi kéo buồng xe cực nhanh rời đi. Mặt trời lên cao trong mây. Không lâu sau đó, xe bò chạy qua ven đường đứng thẳng địa bi, xa xa liền thấy được tên là Lâu Dài quê hương thị trấn. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 51, con mắt. Tựa hồ muốn bắt đầu mưa, mây đen che đi ánh mặt trời tươi đẹp, trên đường người đi đường vội vàng chạy qua thấp bé mái hiên. Tiến tiểu trấn, màu sắc cổ xưa mái hiên nhà trụ, sợi ba dê điều làn xuyên qua cũ kỹ khí tức, trên mái hiên vểnh lên góc tụ tập chim nhỏ. Tò mò nhìn lái vào phố dài xe bò, nhấp nô bánh xe để ép dơ giấy bẩn thỉu mặt đường đi chậm rãi. Tôn Chính Đức lái xe, thỉnh thoảng gào to người đi đường qua lại chú ý. Bên cạnh, Trần Diên nhìn xem hai bên đường, không bao lâu, hắn nhảy xuống xe đuổi, hướng một chỗ tiểu quán tiểu nhị chắp tay hỏi thăm. Tiểu ca, làm phiền hỏi một chút, này trấn thượng có thể có họ thường người ta? Có là có, nhưng cũng có hai ba hộ, không biết ngươi muốn tìm là cái nào một nhà. Hỏa kế kia cũng không có bởi vì Trần Diên chỉ là hỏi đường liền cự tuyệt, ngược lại làm cho Trần Diên sửng sốt một chút, không nghĩ tới còn có hai ba nhà, nghĩ một cái chỗ mấu chốt, theo thông sơn chuyển tới. Thành bên trong chuyển tới. Tiểu nhị tuổi tác không lớn, 23 năm về trước sự tình quả thật có chút khó xử hắn, bất quá tốt tại có tiền đồng phóng tới trong tay hắn, trên mặt tức khắc có nụ cười, khách quan đợi chút, ta đi vào hỏi một chút trưởng quỹ. Nói xong, đem 7-8 mai tiền đồng nhét vào trong tay áo, xoay người chạy đi cửa hàng bên trong quầy, bên kia, một cái mập mạp lão đầu nâng lên đầu, nghe tiểu nhị lời nói lời, nhìn thoáng qua cửa ra vào hướng bên này chắp tay Trần Diên, sau đó cùng tiểu nhị nói một chút lời nói, hậu giả lúc này mới ra đây. Trưởng quỹ biết rõ, ngay tại đầu phía đông kia nhà, khách quan chỉ cần đến phía trước giao lộ phía bên phải ngoặt, đi thẳng đến cuối cùng. Nhìn thấy cửa ra vào có khỏa lý tử thụ chính là. Bất quá, hỏa kế kia nhìn một chút xung quanh, hạ xuống thanh âm, trưởng quỹ mà nói, gia nhân kia thời vận không tốt, chính đi không may vận, thiếu không ít nợ bên ngoài, khách quan phải đi, coi chừng đừng để chủ nợ nhìn thấy, nói không chừng hỏi ngươi muốn đâu. Trần Diên nhíu mày, làm sao thiếu nợ bên ngoài? Đánh bạc. Hỏa kế kia bĩu môi lắc đầu, này nhỏ đi chỗ nào biết rõ. Kia cảm ơn tiểu ca, cũng hay ta hướng trưởng quỹ nói tiếng cảm ơn. Nói xong, Trần Diên trở về xe bên trên, để Tôn Chính Đức kéo xe đi chủ quán tiểu nhị miệng bên trong nói địa chỉ, trên đường hắn cũng đang nghĩ. Nếu chỉ là thiếu nợ, mức không lớn, giúp đối phương trả chính là, thì là đem phần ân tình này triệt tiêu. Không lâu, vượt qua đầu phố hướng đông bất quá 20-30 trượng khoảng cách, quả nhiên thấy được tiểu nhị nói kia khỏa lý tử thụ, mấy cái hài đồng ồn ào nắm cán dài chính đi ủ phân vàng quả mận, nhìn thấy hình thù cổ quái xe bò dừng lại nơi cửa, kêu lên, chạy mau. Kéo lấy cán dài giải tán lập tức. Ngói đen tường trắng tiểu viện người gác cổng đóng chặt, Trần Diên xuống xe gõ một hồi, mới có tiếng bước chân tới, cánh cửa chít chít mở ra một đường nhỏ, lộ ra non nửa khuôn mặt, là một cái bọc có xanh đen nhiêu vấn đầu lao phụ nhân, kéo lên búi tóc gần như toàn phi công, thần sắc cảnh giác quan sát ngoài cửa cái này lạ lẫm người trẻ tuổi. Người tìm ai? Tại hạ là du lịch khắp nơi diễn tượng gỗ hí kịch, đi qua này một bên, muốn tìm một chỗ tòa nhà tá túc mấy đêm rồi. Nhà ta không tá túc. Lao phụ nhân nhìn thấy Trần Diên đưa tay đi trong tay áo, trực tiếp liền đem môn cấp đụng tới. Cũng không cần tiền. Lao nhân ra. Trần Diên nghĩ nghĩ, lập tức đổi một cái thuyết pháp, vội vàng gõ cửa thuyết đạo, kỳ thật, ta là giúp ta phụ thân trả ơn tới, năm đó ta phụ thân nhận qua thường ông ân huệ, lúc lâm chung, đặc để ta tìm tới, ta đi thông sân huyện, nghe ngóng nhiều ngày, mới biết được nhà ngươi đã chuyển đến này trấn thượng. Chít chít. Cửa sân lần nữa mở ra, lão phụ nhân ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Diên, ngươi làm sao nhận biết trượng phụ ta? Kỳ thật ta cũng không rõ ràng, chỉ là nghe ta cha nói hắn đi ra ngoài buôn bán, rơi vào tặc phỉ chi thủ, cuối cùng bị một lão nhân cứu, lão nhân chỉ là nói đơn giản, hắn là thông sơn thường ông. Trần Diên đương nhiên không có khả năng nói là sách bên trên nhìn cố sự nhận biết thường ông, tùy ý biên một đoạn cố sự, quả nhiên, lão phụ nhân kia con mắt bỗng nhiên đỏ lên một lần, mang câu, lão già này, liền ưa thích tìm đạo cầu tiên, nhà cũng không để ý. Nghe lão phụ nhân lời này, Trần Diên đại khái minh bạch. Này gia nhân kỳ thật căn bản không biết thường ông sớm đã bước vào tu hành, chỉ bất quá là lấy tìm đạo cầu tiên lấy cớ đi ra ngoài du lịch, để người cảm thấy không làm việc đàng hoàng. Đương nhiên, thường ông đã chết, bọn hắn phỏng đoán cũng không biết rõ. Hoặc là, đã xem như đối phương ở bên ngoài chết rồi, dù sao có hơn 20 năm chưa có về nhà. Lão nhân gia, kia có thể để tại hạ tiến. Trần Diên chính mở miệng nói chuyện, viện bên trong đông nhiên vang lên một hồi ầm ĩ, giống như là có người quẳng đập đồ vật, gào thét, lão phụ nhân liền mồn cũng không kịp quan, chống quải trượng nóng nảy chạy tới. Trần Diên để bàn đạo nhân cùng sư phụ trước tại trên xe bỏ chờ hắn, liền đẩy cửa đi theo vào, ngón tay búng một cái, một hơi gió mát cuốn đi lão phụ nhân chậm rãi hai chân, hậu giả lúc hành động, nhanh nhẹn một chút. Tiểu viện không lớn, ngoài tường Lý Tử Thụ rỗi tới đến cảnh lá liền che đi nửa cái viện tử, kia ầm ĩ thanh âm yên tĩnh một lần, nhất đạo quần áo chật vật hán tử từ trong nhà vọt ra. Còn có hai cái hài đồng, một nam một nữ theo sau lưng giòn giã gọi lấy nhị thúc nghe theo nhị thúc mau trở lại phòng bên trong lời nói lời. Nhưng mà, xông ra nam tử căn bản không để ý tới hai cái hài đồng, điên điên khủng khủng ở trong viện chạy loạn, thậm chí còn bỏ đi quần áo lăn lộn đầy đất, gấp lao phụ nhân xông đi lên liền lấy quải trượng đánh hắn. Tây tại động. Nó muốn ăn ta. Nương, trong tay ngươi cầm gì đó? Đừng tới đây. A a. Tây kia chạy vào viện bên trong. Nam tử kia không cần biết đến bị đánh đau đớn, thân xác khẩn trương chỉ vào luồn vào trong viện Lý Tử Thụ, trên mặt đất liên tiếp lui về phía sau. Trần Diên nghiêng đầu nhìn lại kia Lý Tử Thụ trong gió nhẹ lay động chầm múa, cơ kín cảnh quả mận. Không có thành yêu thành tinh linh mận, đây chính là một khỏa phổ thông cây. Hắn này điên chứng, sợ là so sư phụ còn nghiêm trọng hơn. Trần Diên lặng lẽ cùng ra hai chỉ, bắn tới một tia thanh khí, bị điên phát cuồng nam tử an tĩnh lại, hai mắt khép kín, giống như là mệt nhọc giống như lão đạo ngồi dưới đất, ngựa về sau một cái liền mê man đi qua. Hai cái hài đồng đã sớm tập mãi thành thói quen, nhìn thấy nhị thúc ngủ, li ti cánh tay ra sức muốn đem hán tử kéo vào phòng bên trong. Trần Diên nhìn không được, liền tiến lên phía trước hỗ trợ, đem đối phương ôm đi phòng bên trong giường. Ai, đà tạ ngươi. Lão phụ nhân cũng không có vừa rồi cách người ngàn dặm lạnh lùng, phòng bên trong chật hẹp, nàng cất hai đầu ghế băng mời Trần Diên đi ra bên ngoài mái hiên nhà hạ là tòa. Còn để hai cái tiểu đồng rót hai chén nước tới, nhà bên trong túng quẫn, nước trà tự nhiên là không có, nhưng đại khách lễ mạo, nói rõ nhà bên trong từng cũng rộng rãi qua. Lão nhân gia, vừa rồi cái kia là người tiểu nhi tử. Lão phụ nhân buông phóng nước mắt, điểm một chút đầu. Nguyên bản cũng là đang yên đang lành một cá nhân, kể từ đại ca hắn sau khi mất tích, liền biến thành dạng này. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói chung đem Trần Diên xem như có thể khuynh thuật đối tượng, lão phụ nhân giấu ở trong lòng thống khổ, theo Trần Diên nói khẽ hỏi thăm, trầm mặc một hồi, chậm rãi lối ra. Lão thân cùng trượng phu có hai đứa con trai, lão đại 10 năm trước không biết sao, đôi câu vài lời cũng không lưu lại liền chạy. Vừa đi liền là nhiều năm, con dâu không tiếp tục chờ được nữa, vứt xuống hai đứa bé chạy trở về nhà mẹ đẻ, lão thân này tiểu nhi tử tức không nhịn nổi, liền muốn tìm hắn huynh trưởng. Qua 2 tháng, không biết sao bị người trấn từ ngoài đến bên trên phát hiện, khi đó liền đã điên rồi. Lão thân đập nồi bán sắt khắp nơi mời danh y cứu chữa, cũng không thấy hiệu, ngược lại bệnh điên càng ngày càng nặng. Nhà bên trong y không có tiền, còn thiếu không ít nợ, nhị nhi tức không lâu cũng chạy. Thường thị xoa xoa khỏe mắt, hắc bên dưới mũi, đột nhiên cười nói, để ngươi chê cười. Nhà ai không có gặp được thời điểm khó khăn, lão nhân ra gọi ta Trần Diên liền có thể. Vừa vặn ta cũng hiểu sơ một chút y thuật, không ngại ta cấp lệnh lang nhìn bên dưới chứng bệnh. Lão phụ nhân con mắt tức khắc có quang mang tiềm thức, vừa muốn khởi thân, lại vội vàng ngồi trở lại đi. Trần Lang Quân, lão thân nhà bên trong có thể không xem bệnh tiền cấp ngươi. Khỏi cần. Năm đó thường ông thế nhưng là đã cứu ta phụ thân. Trần Diên cười cười, tại lão phụ nhân mu bàn tay vỗ nhẹ lên, ra hiệu nàng yên tâm. Liền khởi thân đi đến phòng bên trong, giả ý đưa tay dựng đi giường bên trên mê man nam tử cổ tay. Hắn nơi nào sẽ xem bệnh, không quá độ chút pháp lực đi qua, thử một chút có thể hay không biết được nguyên nhân bệnh, đáng tiếc không phát hiện chút gì, thu hồi pháp lực lúc, một bên cũ nát bản bên trên, xốc xếp trang giấy siêu siêu vẹo vẹo chữ viết nội dung để Trần Diên tò mò. Hắn đưa tay lấy ra triển khai. Giống như là lung tung viết chữ viết, có cổ quái lời nói. Núi muốn ăn ta. Huynh trưởng đi vào núi bên trong. Núi mở ra một con mắt. Hắn đang ngó chúng ta. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 52, quỷ lục. Nó tại hồn hện. Không muốn cùng nó đối mặt. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Núi sống, mặt trăng cũng sống, bọn chúng muốn ăn người. Lại ăn thật nhiều người. Chữ viết viết ngay rối loạn, hoàn toàn lời nói điên cuồng. Trần Diên thô sơ giản lược đem những này phân tán trang giấy một chương lật xem, đến câu nói kế tiếp, ẩn ẩn có cố làm người cảm giác mao khổng tùng nhiên. Núi có sơn thần, trên mặt trăng cũng nên có thần tiên a. Làm sao lại ăn người? Lật đi một trang cuối cùng, nguyên bản đem những này giấy trương trọng mới thả lại bàn bên trên tay ngừng một chút, Trần Diên đồng tử rụt rụt. Phía trên chữ viết tỏ ra coi như đoan chính, nhìn ra được hẳn là không điên bao lâu phía trước viết. Thật nhiều người đã chết, bị bọn chúng ăn. Một cái thôn người đều bị ăn. Một cái thôn. Chẳng biết tại sao, Trần Diên đầu tiên nghĩ tới liền là lúc đến cái kia Liêu Trang, toàn thôn trên dưới loại trừ ra ngoài 3 người, gần như cùng một thời gian mạc danh chết rồi, tuy nói quan phủ cấp truyền nhiễm chứng bệnh, Trần Diên tâm lý bao nhiêu đều ôm lấy hoài nghi, gì đó bệnh có thể một lần đem người toàn bộ giết chết, hơn nữa vẹn vẹn chỉ có một cái thôn trang, phụ cận thôn xóm lại không có xuất hiện. 10 năm. 10 năm. Chợt nhớ tới lão phụ nhân mới vừa nói, nàng đại nhi tử 10 năm trước rời khỏi. Liêu Trang sự kiện kia cũng là 10 năm trước phát sinh, chẳng lẽ Trần Diên rời ánh mắt, nhìn lại giường bên trên sợi dâu lôi thôi hắn tử. Hắn có thể là mắt thấy Liêu Trang chuyện phát sinh. Dọa điên rồi, từ trong miệng nói ra, không người tin tưởng, chỉ coi là người điên ngôn luận. Vô luận như thế nào cảm giác, cả hai giống như đều có thể cùng tiến tới nói thông được. Trần Lang Quân. Lão phụ nhân gặp hắn cầm tiểu nhi tử lung tung viết đồ vật ra ở nơi đó bất động, nhịn không được kêu một tiếng, đây là con ta sau khi trở về điên lúc lung tung viết. Lời nói điên cuồng, nói ra cũng không ai tin. Lời nói điên cuồng, không đang nghi, nói không chừng là lời thật đâu. Lão phụ nhân, ngươi tin không? Trần Diên đem kia mấy tờ giấy xếp xong, thả lại chỗ cũ, ngồi tới mép giường, một lần nữa dựng lên mạch. Bên kia Thường thị sửng sốt một chút, lắc đầu, lão thân tin tưởng, nhưng cầm gì đó tin hắn. Vậy hắn ra ngoài 2 tháng, nửa đường có thể có trở lại qua. Tựa hồ lớn tuổi, lại qua quá nhiều năm, lão phụ nhân không nghĩ như thế nào được lên, giống như có, lại hình như không có. Trần Lang Quân ngươi trước cho con ta xem bệnh, lão thân chuẩn bị cho người phòng. Gặp Thường thị chậm rãi đi đến cửa phòng, Trần Diên vội vàng nói, lão phụ nhân, ta còn có đồng bạn, cùng với ta sư phụ. Đỡ phải, viện tử tuy nhỏ, hai gian phòng vẫn là đằng ra đây. Lão phụ nhân sau khi đi, Trần Diên tiếp tục dựng lấy hán tử cổ tay, khu xử pháp lực tại hắn toàn thân, ngũ tạng lục phủ du tẩu, nếu là chúng tà thuật mà bị điên còn may xử lý, nhưng nếu là bị dọa bị điên, thần hồn thụ tổn hại, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn chậm chậm một chút xíu khôi phục, hoặc e ngại đồ vật tại trước mắt hắn tiêu tán. Hưu, hưu. Lúc này cửa phòng, hai cái 11, 12 tuổi lớn hai cái hài đồng có chút rụt rè đứng tại cửa ra vào, hắn bên trong nam nhi đồng hướng Trần Diên ra hiệu với tay. Đại thúc, ngươi qua đây. Đại thúc. Trần Diên khẽ miệng giật một cái, nghĩ sửa lại đứa nhỏ này, nhưng nhớ đến cái này thế đạo 13, 14 tuổi thành thân có khối người, gọi mình đại thúc giống như cũng nói còn nghe được. Nghĩ đến, hắn liền khởi thân tới đến hai cái tiểu nhân nhi trước mặt. Có chuyện gì? Vừa rồi nghe được ngươi cùng bà nội nói lời nói. Nam nhi đồng chỉ trong phòng dưới giường, nhị thúc có đôi khi rất kỳ quái, thường xuyên tại bên giường đi về đi, còn thường nằm xuống đi tìm cái gì. Ta cùng muội muội thừa dịp hắn không ở trong phòng thời điểm, chui vào qua, có một quyển sách đặt ở khu giường. Trần Diên quay đầu nhìn thoáng qua, vậy tại sao không cùng ngươi bà nội nói? Một bên tiểu nữ hài giòn giã đoạt trước nói. Nói qua với nàng, bà nội không biết chữ, xem không hiểu phía trên viết cái gì, lại không dám lấy đi, nhị thúc lại sẽ nổi điên. Ân, đại thúc đợi lát nữa lật tới nhìn xem. Nhưng không cho phép lấy đi. Nhìn xem hai tiểu hài đoan trang biểu lộ, Trần Diên cười gật gật đầu, có thể để cho một người điên đều để ý đồ vật, tất nhiên là tâm lý một mực treo, tỉ như sư phụ. Không lâu, hắn đem Tôn Chính Đức còn có sư phụ kêu tiền đến, xe bỏ cũng dừng đi trong hậu viện, biết rõ trong nhà này còn có cái điên nam tử, bà đạo nhân liền cảm thấy đầu lớn. Gặp lão phụ nhân muốn nhóm lửa nấu cơm, vội vàng xuyên đi nhà bếp hỗ trợ, có thể phát hiện không có gì tuổi gạo dầu muối, liền đồ ăn đều không có nhiều, dứt khoát đi trấn thượng mua một chút trở về, kéo tay áo, tính khí phấn chấn để thường thị ở một bên nghỉ ngơi thêm. Đến lúc ăn cơm, một bàn lớn thức ăn nhìn hai cái hài đồng trợn mắt hốt mồm, nhưng vẫn là đợi đến Trần Diên ba người cầm lấy chiếc đũa, hai người bọn họ mới động thủ gắp thức ăn ăn cơm. Bóng đêm hạ xuống, Trần Diên mượn Trần Trị lấy cớ, tới đến phụ nhân nhi tử phòng bên trong, điên nam tử sớm đã tỉnh lại, ngồi chồm hổm ở góc tường ngơ ngác xuất thần, Trần Diên hướng hắn làm một cái chướng nhãn pháp, liền đi qua đem giường bên trên đệm chăn để lộ, theo thấp nhất lấy ra hai hài đồng miệng bên trong nói tới quyển. Sách phong không có danh tự, hẳn là mua được thời gian liền là không quyển, phía trên lưu lại không ít bùn thổ vết tích, lật ra tờ thứ nhất, tràn đầy chữ viết, đoán không sai lời nói, là hán tử kia còn chưa điên phía trước viết. Tháng riêng, tháng đầu xuân. Huynh trưởng rời nhà lúc, kỳ thật có lưu thư tín, ta không dám đưa cho mẫu thân còn có tẩu tẩu nhìn, phía trên sự tình đều là giả dối không có thật. Tháng riêng, thủ dương, tẩu tẩu về nhà mẹ đẻ, lưu lại nhị tử. Mẫu thân hai chân có tật, khó mà chiếu cố. Tâm bên trong oán giận, quyết định tìm về huynh trưởng, nếu là chết rồi, liền mang về an táng. Tư Nguyệt, ta dò la đến huynh trưởng một chút tin tức, nguyên lai hắn cũng không có đi xa, mấy năm qua đều ở phụ cận đây, không biết có phải hay không không nguyện gặp ta, chờ đợi nhiều ngày cũng không thấy hắn xuất hiện. Tháng 2, Lệ Nguyệt, ta gặp được huynh trưởng, còn không có tiến lên phía trước, bỗng nhiên lại không thấy. Phòng bên trong đang hỏa chập chờn, Trần Diên đảo từng trang sách tương tự nhật ký hình thức ghi chép, nhìn ra được là này điên nam tử ra ngoài tìm huynh quá trình, bất quá ở giữa tựa hồ chặt đứt một chút, trang sách có xé qua vết tích, hắn lật đi trang kế tiếp. Ta tìm tới huynh trưởng chỗ ở, ngay tại một chỗ chân núi, ta ghé vào rất xa địa phương, lặng lẽ nhìn xem hắn đi ra ngoài đi vào núi bên trong. Ta tiến hắn phòng, phía trong để ta cảm thấy sợ hãi. Có thật nhiều cái bàn, bàn bên trên có rất nhiều đàn, có dán phụ lục. Còn có kỳ kỳ quái quái đồ vật, giống như là tế tự dùng. Đàn. Trần Diên nhíu mày, cái này khiến hắn nghĩ tới trộm con nít đám người kia. Nhật ký tiếp tục. Ta trộm được huynh trưởng một quyển sách chạy ra, sách phòng trong ghi chép làm người không thể tưởng tượng, hắn bên trong có đoạn, nói địa hạ có người, quật thổ 300 thước, có thể nghe gào thét, tiếng người. Hoa Nguyệt, hôm nay ta bị huynh trưởng tìm tới, hắn đem sách lấy đi, cảnh cáo ta đừng lại tìm hắn, hắn nói hắn tại truy tìm phụ thân hạ lạc lúc, phát hiện một chút sự tình. Yêu cầu hắn đi làm. Ta không hiểu, gì đó sự tình có thể để cho hắn vứt bỏ thế tử. 12 ngày, không biết sao tới sương ngủ, ta lại đi tìm huynh trưởng muốn khuyên hắn về nhà, liền gặp hắn ôm cái vò đi vào núi bên trong, ta theo đuôi đằng sau muốn nhìn hắn đến cùng làm là chuyện gì. Ghi chép đến nơi này, chữ viết thay đổi được có chút nghiêng lệch, giống như là tay đang run rẩy bên trong viết xuống. Ta không nên đi theo, trong sương mù núi quá cổ quái, nó tựa như là sống, tầm mắt ánh mắt xéo qua bên trong, ta nhìn thấy nó nhẹ nhàng lắc lư. Nó lại động, giống như người, mở ra một con mắt, như trên trời trăng tròn. Cái kia con mắt tại trong sương mù nhìn ta, mơ hồ còn giống như nghe được thanh âm của nó, muốn gọi ta đi qua, ta chạy, không dám dừng lại bên dưới. Hà Nguyệt, ta sinh một hồi bệnh, nằm mấy ngày. Lần này ta nhất định phải tìm tới huynh trưởng. Ghi chép đến nơi này liền không có, lui về phía sau lật đều là trống rỗng trang giấy. Trần Diên suy đoán đằng sau, hắn có lẽ liền là theo đuôi hắn huynh trưởng đi liêu trang. Nhưng là kia núi, còn có con mắt đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là áp thắng thuật? Hắn nghĩ đến nhìn lại góc tường, điên nam tử núp ở xó xỉnh, ngơ ngác ngắm nhìn trên mặt đất xuất thần, đôi môi lại tại hiu hiu lung tung lấy, phát ra thường nhân khó mà nghe được thanh âm. Mặt trăng tiến đến, núi muốn ăn người. Phía trên song cửa sổ, nguyệt sắc chính chút xuống tiến đến. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 53, ánh mắt xéo qua bên trong không thể diễn tả. Chít chít. Không biết sao tới một ngọn gió, rộng mở song cửa sổ phát ra cũ kỹ dễ gì, nhẹ nhàng lay động hai lần. Nguyệt quang xương trắng, tĩnh mịch chiếu vào song cửa sổ quang tại trên mặt đất. Điên nam tử tựa hồ rất sợ trên mặt đất nguyệt quang, ánh mắt lộ ra hoảng sợ, ôm hai đầu gối vội vàng đi đến cột rút. Mặt trăng tiến đến. Mặt trăng tiến đến. Nó đang nhìn ta. Từng tiếng nỉ non dần dần biến lớn. Trần Diên buông xuống kia quyển khởi thân đi đến song cửa sổ, ngoài phòng ánh trăng lạnh lẽo đem hậu viện chụp sáng ngời, Lao Nưu phủ phục tại nguyệt hạ chính ngang đầu nhắm ngay bầu trời đêm treo kia vòng thanh nguyệt. Tựa hồ chú ý tới chủ nhân, lại lưỡng lự đầu, trên mặt đất lật ra một cái lăn nhi cọ qua cọ lại. Trần Diên chú ý lực cùng không có lao như thân bên trên, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Phồn Tinh tô điểm bầu trời đêm, đêm mây lơ lửng qua, thanh nguyệt tiên tính treo ở trên trời, cùng không có bất luận cái gì quỷ dị địa phương. Chỉ là nhìn lâu, để hắn cảm thấy có dũng khí mạc danh lạ lẫm. Này điên nam tử quỷ dị ký lục, rất khó để người hoài nghi kia thường ông có phải hay không cũng phát hiện gì đó khó lường đồ vật. Y theo tu đạo bên trong người thọ nguyên, thì là không đến được cái gọi là nguyên anh, bước vào tu tiên cảnh giới, sao cũng nên thọ hết chết già mới đúng, trừ phi gặp gỡ không thể nghịch sự tình, mới đã biết thiên mệnh. Điên nam tử huynh trưởng hẳn là truy tìm hắn phụ thân hạ lạc, tìm tới thường ông lưu lại một vài thứ, liền kế thừa y bát, cũng tiếp tục hắn tra vì làm xong sự tình. Còn có cái bình kia bên trong lại là vật gì? Đại Sơn mở ra một con mắt, chẳng lẽ là Sơn thần yêu cầu được cung phụng? Nghĩ tới ngày đó trộm con nít đám người kia, nếu là trong bình chứa tiểu hài, cầm đi cho Sơn thần cung phụng, Trần Diên cảm thấy dạng này thần, cũng chỉ có thể là tà thần. Còn có Liêu Trang, thi thể, hồn phách đều bảo lưu lấy, nhưng như thế nào chết, nhưng tràn đầy kỳ quặc. Từng cái một vấn đề lượn vòng trong lòng, Trần Diên thu tầm mắt lại, quay người nhìn lại góc tường điên nam tử, nghiêng đi ánh mắt xéo qua bên trong, thoáng như ảo giác, bầu trời đêm mặt trăng đột nhiên động một lần, giống như người con mắt chớp chớp. Hả? Trần Diên vội vàng lại nhìn, thanh nguyệt như trước treo ở trên trời. Mà một bên góc tường điên nam tử lúc này hoảng sợ kêu to, lôi kéo lấy tóc, khởi thân liền chạy ra ngoài, nghe được động tĩnh Tôn Chính Đức, còn có sư phụ theo phòng bên trong ra đây. Chủ nhân chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Trần Diên tại nhà chính cửa ra vào, cùng với trong đình viện nổi điên chạy loạn gọi điên nam tử, bàn đạo nhân theo bản năng trốn đến phong lão đầu sau lưng, hậu giả liếc mắt nhìn hắn. Tránh lão phu đằng sau làm gì, hắn là tên điên, ta liền không phải người điên. Bàn đạo nhân đảo lấy bả vai hắn về câu, hai ta quen thuộc, hắn không quân a. Lúc này lão phụ nhân phòng bên trong thắp sáng đèn dầu, nàng ra khỏi phòng bên trong ra đây, nhìn xem kiến viện nổi điên tiểu nhi tử, cầm quải trượng liền phải đi đánh. Tuổi già phụ nhân nói chung cũng chỉ có thể dùng phương thức như vậy, để nhi tử yên tĩnh một lát. Lão phu nhân, vẫn là ta tới đi. Sợ lão phụ nhân bị nổi điên nhi tử đụng ngã, Trần Diên tiến lên phía trước một tay đem chạy loạn điên nam tử bắt được, ngoài cánh tay lặng lẽ tại phía sau cổ điểm một cái, này mới khiến hắn an tĩnh lại, dặn dò lão phụ nhân về trước đi nghỉ ngơi, ngày mai lại nói tiếp, liền dẫn điên nam tử trở về phòng. Chủ nhân, có phải hay không lại muốn đã xảy ra chuyện gì? Bàn đạo nhân gần nhất có thể mẫn cảm cực kỳ, xem xét điệu bộ này liền có vấn đề, theo vào sau phòng, Trần Diên đem điên nam tử thả lại giường bên trên sau, đem một bên quyển ném cho hắn. Tự mình xem đi. Tôn Chính Đức hầu nghi nhìn một chút Trần Diên, nuốt nước miếng, một chút xíu đem quyển lật ra, theo phía trên nội dung xem hết, viên viên mặt béo bên trên đã tiết ra một tầng mồ hôi lạnh. Đêm nay sợ là không ngủ được. Viết đồ vật thực tế quá bất thường. A, chủ nhân, thứ này có phải hay không là thu lại? Trần Diên lộ ra nghi hoặc, thứ này hậu thế cũng có chỗ nghe, nhưng biết được cũng không tỉ mỉ. Bên kia, bàn đạo nhân ho khan hai tiếng, uy sắc mặt nghiêm chỉnh, thuyết đạo, ta tại Thiên Sư môn. Sau nhà bếp giúp hôn tạm thời điểm, thỉnh thoảng một lần, nghe qua môn bên trong một cái trưởng lão dùng bữa lúc cùng hai cái đệ tử nói qua. Nói thế gian này có lục khí, người ở khí, thi khí, thật khí, âm khí, yêu khí, cùng với sát khí. Nghe trưởng lão kia nói, sát khí chính là núi bên trong địa mạch thai nén linh khí lúc, diệt trừ ô uế chi khí, như cùng oán tương hợp liền thành thu lại quanh năm không ra, vừa ra liền lợi hại đáng sợ. Nhẹ lấy tả hữu một chỗ lành giữ, vật thế, kẻ nặng lột một chỗ sinh linh. Người tại Thiên Sư môn sau nhà bếp còn có thể học được những này, còn có cái gì? Ai, nghe được nhưng là nhiều, nói không chừng có chút tu đạo bên trong người, còn không biết được ta cũng biết, tỉ như Tam Thi Thần, kỳ thật đều là nữ. Ở đầu vì thanh cô, tốt xe ngựa phục sức, ở thân vì trắng cô tốt mỹ tiểu mỹ thực, ủy hạ thân người chính là hồng cô, làm nhân ái mộ tốt. Trước muốn tu tiên, nhất định chạm tam thi. Trần Diên nhíu mày, chém những này, tính tình kẻ nhạt, không có người muốn, kia cùng thạch đầu khác nhau ở chỗ nào? Cho nên bản đạo liền không thích nghe bọn hắn thổi phồng. Một bên, Phong lão đầu nghiêng đầu nhìn xem đồ đệ, lại nhìn xem bản đạo nhân, đặt mông ngồi đi trên mặt đất. Mau nói chính sự a, lão phu đều nghe bực bội. Ha ha, sư phụ ngược lại ưa thích nơi đây phát sinh quái sự. Trần Diên kỳ thật cũng nghĩ tiến một bước, nhưng nhớ muốn xem kỹ xuống dưới, chỉ sợ không có mấy ngày là không được. Vừa đến, bên cạnh bên trên chỗ ghi chép nội dung, không biết tường tình, địa điểm. Thứ hai, điên nam tử huynh trưởng cũng không biết tung tích. Đang khi nói chuyện, hắn bên cạnh đối xong cửa sổ, ánh mắt xéo qua bên ngoài bầu trời đêm, thanh nguyệt đột nhiên động một lần. Trần Diên nụ cười dần dần thu liễm, đột nhiên minh bạch, là gì kia điên nam tử nhìn xem không có cái gì phía trước, lại là sợ hai thành dạng kia, nguyên lai chỉ có ánh mắt xéo qua mới có thể nhìn thấy. Thân hình hắn bảo trì bất động, ánh mắt xéo qua bên trong, hạ nguyệt dựa theo đỉnh viện bóng cây lắc lư trong gió sàn sạt nhẹ lay động, trên mặt đất xương trắng càng phát trắng bệnh, bầu trời đêm phía trên thanh nguyệt giống như trong ánh mắt xéo qua dần dần gần hơn, càng ngày càng to lớn, đứng tại tường viện phía trên. Chủ nhân, ngươi nghiêng mày không đứng đắn mắt làm gì? Tôn Chính Đức tiếng gọi khẽ, hắn quay đầu nhìn lại ngoài cửa sổ, lại nhìn một chút bốn phía, hết thảy như thường ai nhưng mà, ngay tại hắn nghiêng đầu sát na, khóe mắt ánh mắt xéo qua cũng tựa hồ cùng cái gì đó đối đầu, tròn trịa thân hình tức khắc cứng đờ, toàn thân đều run rẩy lên. Chủ nhân, cái này, đây con mẹ nó cái gì đó? Tốt đại. Sát na. Trần Diên bỗng nhiên khiêng tay, bóp ra chỉ quyết, đặt ở hậu viện bùn xe, ẩm nhất đạo thanh quang phóng lên tận trời, xương trắng nguyệt quang bên trong, cầm trong tay song giản tượng gỗ gánh vác một đôi tiểu kỳ, vạch ra thật dài quy tích, còn chưa rơi xuống đất hóa thành mấy trượng to lớn ảnh, đồng giản cuốn lây phong lôi, ẩm nện ở Trần Diên ánh mắt xéo qua bên trong kia vòng to lớn trăng tròn phía trên. Xuy. Giống như là luồng khí xoáy động tĩnh, lại hoặc một loại nào đó chưa từng nghe qua gào rít, kia trăng tròn trong nháy mắt kéo lên cất cao bay đi bầu trời đêm, nhanh chóng đi xa. Trần Diên khóa chặt này cổ quái khí tức, quay người nhảy lên, xông ra song cửa sổ, chân tại bùn xe đạp mạnh. Theo đuổi. Trong miệng hắn vừa uống, vùng xe hào hào kéo lên, từng đạo màu đỏ con ngươi phát sáng lên, thành đoàn tượng gỗ lả tả bay ra đồng thời, phân đoạn đen thui một rơi vào Trần Diên trong tay, lần nữa thả người đạp đi đầu tượng, thân ảnh phi đi phụ cận phòng xá, đạp mảnh ngói cấp tốc mà đi. Phòng bên trong, Phong lão đầu từ dưới đất lên tới, kêu một tiếng, đồ đệ ai, chờ một chút vi sư. Một tay lấy bản đạo nhân cũng giữ chặt, vụt theo song cửa sổ xông ra, trong nháy mắt biến mất tại trong màn đêm. Trong không khí, chỉ còn Tôn Chính Đức a, hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết còn đang vang vọng. Chương 54, Ẩm Sơn. Trời tối người yên, mây đen du tẩu, thổi qua thanh lãnh nguyệt sắc, trấn bên ngoài đồng bằng, dãy núi cũng như trải lên một tầng sương bạc. Một dòng sông nhỏ bờ, cỏ lau đột nhiên bị gió thổi động, rắc khỏa pháp lực thân hình vụt theo nó phía trên phong qua, trực tiếp nhảy qua đường sông đi qua đối diện cỏ hoang ở giữa. Ngay sau đó từng đạo chừng một thước tượng gỗ tiểu nhân nhi đi theo hạ xuống đến. Pháp nhãn. Trần Diên cùng chỉ ngang qua hai mắt, đáy mắt tức khắc nổi lên nhất đạo thanh quang lấp lóe, phía trước kia vật kỳ quái đã không biết tung tích, có thể pháp lực ra chỉ bên dưới hai mắt, có thể nhìn thấy trong không khí phân ly một chút khí tức, chính hướng chạy phương xa ẩn nút hắc ám dãy núi bên trong. Ôi nha, lão phong tử, người chậm một chút. Bàn đạo nhân thanh âm tại bầu trời đêm vang lên đồng thời, nương theo một trận gió thanh âm, Phong lão đầu kéo lấy Tôn Chính Đức từ phía sau chạy đến, vừa rơi xuống đất, bàn đạo nhân thất tha thất thểu kém chút ngã sấp xuống, che miệng liền phóng đi cỏ dại ở giữa, hoẹ phun ra. Đồ đệ ai, ngươi vừa rồi theo đuổi gì đó? Thế nhưng là tìm tới chơi vui rồi. Là chơi vui, một khỏa đại viên cầu. Trần Diên ngắm nhìn một phía, miệng bên trong không quên trấn an sư phụ, tuy nói điên chứng có khi không đáng tin cậy, nhưng tại bên cạnh hắn, cũng là yên tâm. Ân ân, có lớn như vậy. Bàn đạo nhân nôn ra trở về, hai tay vươn ra giơ lên, khoa trương hướng Phong lão đầu khoa tay một lần. Chợt, chính tới sắc mặt, chủ nhân, có thể có phát hiện gì? Bên kia. Lần theo Trần Diên tầm mắt nhìn lại phương hướng, nguyên sắc thanh huy bên dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái nhà tranh đứng ở sơn cương. Phong lão đầu bị bàn đạo nhân khoa tay, khơi gợi lên hiếu kỳ, đã sắp qua đi, mới vừa phóng ra một bước liền bị Trần Diên giữ chặt, lắc đầu. Sư phụ đừng hoảng hốt. Nói xong, hắn vung tay áo một tung, tụ trung chỉ quyết điểm ra, vạch ra mấy sợi thanh quang đi qua bên chân bốn cái môn thần mục ngẫu. Bốn người hai mắt rất sống động, đầu báo vòng mắt tượng gỗ nhấc theo xả mâu rỗi cái lưng mệt mỏi. Nín chết ta đây, kia điện bên trong có thể hế ẩm ra cái điều tới. Tân Bình, Úy Chỉ Cung hai người giữ im lặng, giữ giản giữ cây roi đứng ở Trần Diên bên chân tả hữu. Chỉ có mặt đỏ dâu đẹp tượng gỗ thúc giục lấy ngựa gỗ bên trên một khối đá, nhìn về phương xa nhà tranh. Thế nhưng là để quan mỗ bốn người đi tới. Trần Diên khiêng tay chắc tay, làm phiền. Lời nói hạ xuống, thạch bên trên quan công tượng gỗ nghiêng nghiêng rủ xuống thanh long hiển nguyệt, nhìn xem trên sườn núi nhà tranh, phóng ngựa mà ra. Trương Phi, Tần Bình, Úy Chỉ Cung lĩnh lấy sắp tới 40 hình tượng khác nhau tượng gỗ đi theo đằng sau phi nước đại. Tam xoa vấn tóc tử kim quan, máu nhuộm tử đồng khải giáp tượng gỗ cũng ở trong đó. Không lâu, truyền về tin tức bên trong, kia nhà tranh không có sinh ra khí. Trần Diên lúc này mới nhích tới gần, nhà tranh sớm đã lâu năm thiếu tu sửa, nóc phòng đều sụp đổ ra một cái độc lớn, nguyệt quang đang từ trong lỗ chút xuống xuống tới, chiếu sáng phía trong bề biện. Từng chương cái bàn cũ rách sóng đôi dựa vào mặt tường, Trần Diên đầu ngón tay sờ nhẹ, là thật dày một lớp cho bụi, đáng tiếc cùng không nhìn thấy điên nam tử hôm đó ghi chép trong đó chỗ ghi lại cái vò cùng với đủ loại tế tự dùng đồ vật. Nhiều năm không người ở, xem ra là bởi vì kia người không muốn lại bị người phát hiện dọn đi nơi khác. Bất quá y theo điên nam tử ghi lại nội dung, thường y rời nhà nhiều năm lại đều tại phụ cận, chắc hẳn dọn đi, cũng chỉ có thể dọn đi một chỗ. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua treo đầy lưới nện khung cửa sổ, nhìn lại đứng sừng sững dưới ánh trăng thế núi hình dáng, giống như là một đầu ẩn nút âm ảnh hung thú, đang chờ hắn đi qua. Sư phụ, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong quay người ra khỏi phòng, Phong lão đầu vội vàng đuổi theo, tâm tâm niệm niệm nghĩ đến đồ đệ miệng bên trong nói mặt trăng, vi sư mới không bằng hắn lưu tại cái này. Vi sư muốn cái kia lớn như vậy đại viên cầu, đợi lát nữa cùng một chỗ đưa nó bắt được. Các ngươi đều đi. Bản đạo một cá nhân sợ. Kia ngươi đi trước. Trần Diên quay đầu lại hướng hắn thuyết đạo. Bản đạo nhân tức khắc sửng sốt một chút, chỉ chính mình, ta cái gì cũng không biết đi trước làm gì. Ngươi vận khí độ chênh lệch, dễ dàng trêu chọc cấm tà. Chủ nhân, ngươi này nói chuyện. Bản đạo trong lúc nhất thời phản bác không được. Ba người bị thành đoàn tượng gỗ che chở bên dưới chỗ này sơn cương, hướng càng phía trước dãy núi đi qua lúc, trên đường Trần Diên tâm lý có một câu nghi hoặc, nếu thật là hung sát, nơi đây đất đai, thành hoàng, là gì mặc kệ. Như đất đai không có sắc phong có thể không tính, kia thành hoàng đâu? Chẳng lẽ là cách đây quá xa? Nguyệt quang dần dần che đi sau mây, phủ xuống nguyệt quang sạc sỡ trong rừng dần dần một mảnh đen kịt, sàn sạt tiếng bước chân ghé qua từng khỏa cây cối ở giữa, lần theo không khí như ẩn nếu có khí tức, Trần Diên nắm lấy pháp quyết, đầu ngón tay sáng quang mang chụp đi bốn phía, đã đến ngọn núi này trên lưng. Nhập núi sau đó, dưới chân chẳng biết lúc nào lên, nổi lên hơi nước, bao phủ xung quanh tỏ ra mê mê mang mang, tựa như đi ở trong giấc mộng. Xa xa xa, trong sương mù giống như có đồ vật gì đi qua, mang theo một mảnh lá rụng thanh âm, doa đến bàn đạo nhân gắt gao cùng sau lưng Phong lão đầu, mặt béo không ngừng nhìn xung quanh. Đi đằng sau mới là nguy hiểm nhất. Phong lão đầu đột nhiên toát ra một câu, để Tôn Chính Đức theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, liền gặp lúc đến đường đã là một mảnh trắng xóa, sương mù lan tràn, giống như sau một khắc liền có đồ vật theo trong sương mù chui ra ngoài. Chủ nhân, sư phụ ngươi nói chuyện quá hù dọa người. Kia ngươi đến ở giữa đến. Trần Diên rời đầu ngón tay tỏa ra ánh sáng, xuyên qua tầng tầng bạch vụ lại đi một đoạn, địa thế dần dần thay đổi được khoáng đạt, mơ hồ thấy được một cái hang đá treo tại trên vách núi đá. Tốt tại chỉ có cao 7-8 trượng. Trần Diên thả người nhảy một cái, hai chân đạp ở nhô ra vách núi, xông thẳng mà lên, đạp rơi mấy khối lỏng lẻo đá vụn lúc, thân hình đã đến cửa động, động đạo duy nhất có một người cao, đen như mực có gió từ bên trong thổi ra. Ô ô. Tiếng gió đổ qua cửa động, mang theo tương tự nữ nhân tiếng khóc, cùng với pháp quang chụp đi răng chó giao nhau thành đũ, để người không rét mà run. Trần Diên ngắm nhìn động đạo chỗ sâu, vật kia khí tức càng ngày càng đậm. nương theo ba người thân hình lặn vào động bên trong, phía ngoài trăng tròn giống như người con mắt trực câu câu nhìn chăm chú lên bọn hắn, lại giống là nhìn xem ngọn núi này chân núi một bên khác. Trong bóng đêm, xa xa mấy thân ảnh nhấc theo pháp kiếm cùng một cái thân mặc màu xám thường phục người đến gần đại sơn. Phi Hạc sư minh, ngươi nói kia yêu vật liền là trong núi này? Cũng có người phụ hòa nói, kia yêu vật là dáng dấp ra sao? Đạo hạnh làm sao? Ừ, sư đệ cớ gì đi hỏi yêu vật, đến lúc đó chém giết chính là. Ô. Sói chu quanh quần phụ cận chân núi, nguyệt quang chụp đi mặt đất, tới mấy người đều là một thân giống nhau phục sức, đai lưng dây buộc áo bảo, nhẹ nhàng theo bên mình, trường kiếm trong tay nhưng đều có bất động, mà đi tại tiền phương kia người, sắp tới 30, kéo đạo kế, nhưng mặc một bộ cực kỳ phổ thông áo choàng, gương mặt gầy gò, ngoài miệng một đôi râu chữ bát, nhìn qua giống như là thương nhân. Hắn cười một cái nói: "Ha ha, vị kia phí sư đệ hỏi cũng là vô cùng tốt, xuất sư phía trước, hỏi đến yêu vật cũng là vì ổn thỏa, tần sư đệ chớ nên trách hắn." Nói đến, nhìn xem chư vị tiếp vào cứu cấp tin tức kết bạn chạy đến, vận đạo tâm lý thực tiện sát không dứt, ta những cái kia môn bên trong sư huynh đệ, thế nhưng là có nhiều năm không có từng thấy đến. Phi Hà sư huynh quá khiêm tốn, thiên sư môn tán đi cựu châu khắp nơi, đồng dạng cũng là tu hành. Chỉ là vì Hà sư huynh tại trấn thượng làm lên thương cổ chi sự. Ha ha, chính như lời ngươi nói, sư môn tán đi cựu châu mỗi cái làm hắn sự tình, đều là tu hành. Vận đạo 14 tuổi được sư phụ nhìn chúng nhập núi học nghệ, 16 tuổi nghệ kín, 20 tuổi bước vào trúc cơ, 20 có 9, trúc cơ viên mãn. Giờ đây liền tại trấn thượng buôn bán sống tạm, cũng là một chủng tu hành. Nhẹ giọng trong lời nói, tiến lên trong mấy người, nhất đạo thân ảnh hiểu điệu sắc mặt lạnh nhạt, đối với bọn hắn nói nội dung cũng không có bao nhiêu hứng thú. Mắt hạnh nhìn lại xung quanh, lúc này vũ khí càng phát nồng đậm. Tần sư minh, Phi Hạc sư minh, xung quanh vũ khí so trước đó càng đậm, có thể không cảm giác được có bất luận cái gì yêu khí, này núi thật có yêu vật. Có. Tên là Phi Hạc đạo sĩ thu liễm nụ cười, bần đạo tại Thiên Hà trấn buôn bán cũng có 4 năm, từng nghe nói một chút bên này tin đồn, nói núi bên trong yêu ma, nguyên bản không quá để ý, có thể nửa tháng trước, trong lúc vô tình phát hiện khóe mắt ánh mắt xéo qua, có thể nhìn thấy không giống bình thường chi vật, liền đi theo tới đến đây núi, cũng như trúc sư muội như vậy phát hiện không có yêu khí, cho nên không dám tùy tiện hành sự, chỉ được xa xa quan sát, chuyển tin cấp quý phái cùng một chỗ. Hành sự. Trúc Tĩnh Xu nghiêng mặt tới, có thể nhìn đến gì đó. Núi mở ra một con mắt, kia mắt bay ra, lướt tới trên trời, cùng nhật nguyện trùng hợp. Giống như hiện tại như vậy. Một câu cuối cùng thanh âm trầm thấp bên trong, Phi Hạc đạo sĩ nhìn lại một cái nào đó phương hướng, mấy người cũng theo đó nhìn lại, quần quần vũ khí bên ngoài, hết thảy như thường, có thể khóe mắt ánh mắt xéo qua, liền gặp một vòng hạo rộng mở trăng tròn thổi qua tông phái, cùng đại sơn trùng điệp. Sau một khắc, cũng như tầm mắt khép kín, trăng tròn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, chật hẹp động đạo bên trong, Trần Diên ba người mượn phát quang, tại ngọn núi bên trong đã đi lại thêm một đoạn, một lát, phía trước gần ẩn có tiêu đốt hỏa quang. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 55, địa dân. Giọt nước theo thạch nhũ ở tại tới dày đi bên trên, Trần Diên nhìn về phía trước cửa động có hưu hưu hỏa quang, tỏa ra phát quang theo đầu ngón tay thu lại, cửa động có hỏa quang, khả năng có người ở bên ngoài, cẩn thận một chút. Trong bóng tối, là vụn vật thạch tử tại dưới chân đè ép phát ra khó mà phát giác cấm hưởng. Lúc này, Trần Diên không dám tùy tiện đem thần thức quyết tán, đối phương đến cùng là gì đó, hắn cũng không từng hiểu rõ, rất nhỏ hô hấp lấy, phía trước cửa động càng ngày càng gần. Bên ngoài vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Một lát đi tới cửa động, phía trước cảnh tượng tại tầm mắt bên trong triển khai, là lít nha lít nhít hang động, ăn mòn lũ không có đá, một đầu trước sau không biết chiều dài thâm viên ngang sở tại cửa động phía dưới, nồng đậm vũ khí ở phía dưới rung động, hiện ra nhàn nhạt ánh sáng mờ nhạt mang, theo vũ khí bốc lên, dường như hỏa diễm thiêu đốt. Nguyên lai nhìn thấy hỏa quang liền là trong vực sâu quang mang soi sáng ra. Sâu như vậy, ôi nha. Bàn đạo nhân hướng ra ngoài thăm dò nhìn thoáng qua, hai chân như nhũn ra dựa vào cửa động, từng ngụm hỗn hện, chủ nhân, phía dưới này làm sao còn biết phát sáng? Nơi này đồ vật đều có gì đó quái lạ, trước ra cửa động đi đối diện nhìn xem. Phía trước tiếp xúc, nghe được, không phải quỷ quái liền là yêu ma. Trước mắt sự vật có một loại khác mới lạ, Trần Diên không làm rõ ràng, sợ là lui về phía sau ngủ đều ngủ không ở. Hắn mắt nhìn đối diện, ở dưới kia thâm viên không tính rộng, muốn đi đối diện vẫn là dễ dàng làm được, nghĩ đến nhặt lên trên mặt đất một khối đá vụn, ra bên ngoài bắn ra, nghe được thạch tử phi đi đối diện rơi xuống đất thanh âm. Hắn mới khẽ vươn tay cánh tay, trên mặt đất tượng gỗ cực nhanh bám đi hắn chân, sau lưng, đầu vai, thân hình sau đó đạp cửa động vụt nhảy lên một cái, theo phía trên vực sâu vạch ra nhất đạo quy tích, nhẹ nhàng linh hoạt hạ xuống đối diện. Lúc này, cửa động bên kia đạo nhân lơm lớp lo sợ gọi lại liền muốn xông ra đi phong lão đầu, cầm ta cũng kéo. Người không sợ? Một cá nhân lưu tại lúc này mới sợ hãi. Tôn Chính Đức mới vừa nói xong, trước mặt phong lão đầu đưa tay liền là kéo một phát, mập mạp thân hình còn chưa kịp phản ứng, tầm mắt đã xông ra cửa động, vô ý thức là nhìn lại phía dưới, kia thâm viên giống như nuốt sống người ta, doa đến đạo nhân rít gào còn không có lối ra, đều đã vững vàng hạ xuống đối diện. Ai nha nương a, hù chết bản đạo. Bản đạo nhân chân đạp đạp rắn chắc đá, tâm lý lúc này mới thở dài một hơi, quay đầu, liền gặp Trần Diên đã đi đến nơi khác, mà xung quanh đều là tất cả lớn nhỏ động đá, có rộng lớn hướng bình đài, cũng có nhỏ chỉ có một đầu chật hẹp động đạo, phía trong đen nhánh vô thành một mảnh, không biết thông hướng chỗ nào. Sát na. Chính quan sát bốn phía tình huống ba người, dưới chân đột nhiên hơi run một chút một lần, Trần Diên hạ. Một tiếng, một tay lấy đạo nhân kéo đến bên người, tia sáng ánh sáng mờ nhạt mang thâm uyên, giống như là người miệng hưu hưu đóng một lần, tức khắc nổi lên một hồi đại phong. Tán loạn không khí nào vào tất cả lớn nhỏ động đá, phát ra như là quỷ khóc nghẹn nào. Một màn này dọa đến đạo nhân sắc mặt trắng bệch, căn bản không hiểu, kia thâm viên thế nào như miệng một dạng động động, gần như bản năng lui lại, không biết bị cái gì đó quần chân một lần, trùng điệp quẳng xuống đất. Trần Diên xoay người lại, con ngươi rụt rụt, bàn đạo nhân dưới thân, là một đống nô lên đống đất, tả hữu như nhau còn có, tầm mắt dọc theo, đập vào mi mắt toàn là từng tòa phần mộ chậm rãi lan tràn ra. Chẳng lẽ nơi này từng có người sinh sống? Nghĩ đến, khoát tay, đem phần mộ bùn đất tách ra, sau một khắc, nguyên bản thần kinh liền kéo căng đạo nhân, trực tiếp ngồi liệt xuống dưới. Kia tách ra bùn nhưỡng, lộ ra là một trương xám trắng đầu, da thịt lại vẫn hoàn hảo, không có hư thối dấu hiệu, chỉ là gương mặt kia vương vước, không có ngũ quan, nhìn lâu, liền ngay cả Trần Diên đều nổi lên hàn ý. Lão tôn, ngươi thiên sư môn, có thể nghe qua những cái kia môn bên trong trưởng lão giảng qua những vật này. Ngươi khi bọn hắn đều là thần tiên a? Tôn Chính Đức đứng xa một chút, phỏng đoán bọn hắn cũng không biết là gì. Là địa dân. Đây là giàn mua thanh âm trầm thấp vang lên, Trần Diên lông tơ đều dựng đứng lên. Quay đầu, Phong lão đầu lúc này trên mặt không biểu lộ, đứng tại từng cái một phần mộ phía trước, giống như biến thành người khác. An Long ở lô núi, địa hạ dân, hắn bỏ mình, mà tâm, phổi, gan không chết, chôn ở trong đất, 8 năm, 100 năm, hoặc 120 năm có thể sống quay tới, chớ có cùng bọn hắn tiếp xúc, nếu không có thể biến ảo hình dạng của ngươi, biết ngươi qua lại, hiểu ngươi năng lực. Bàn đạo nhân nhìn xem mặt không thay đổi Phong lão đầu theo bản năng hướng Trần Diên bên kia nhích lại gần, giờ phút này, Trần Diên chỗ nào đem những này nội dung nghe lọt, hắn chú ý lực cũng đặt ở sư phụ thân bên trên. Sư phụ, ngươi. Bên kia, Phong lão đầu đột nhiên ách ra một tiếng, thống khổ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Ta làm sao biết được? Ta đến cùng là ai? Là gì biết được những vật này? Trần Diên tiến lên phía trước vội vàng đem Phong lão đầu ôm vào trong ngực, lúc này nếu là điên chứng phát tác lên tới, nhưng là không dễ thu thập, hắn nhẹ nhàng vuốt lão nhân sống lưng, trong ánh mắt lộ ra bùn đất địa dân, vẻ mặt bên trên lại chậm chậm tiết ra lục sắc dịch thể, da thịt dần dần tách rời đổ bên dưới. Trần Diên nghiêng đi ánh mắt, ôn nhu nói, sư phụ trước không nên nghĩ, nếu biết những này, nói không chừng sư phụ là một cái bác học người. Lui về phía sau muốn tìm khởi thân thế, kia chẳng phải dễ dàng. Hả? Phong lão đầu chợt ngửa mặt lên, nhìn xem mỉm cười đồ đệ nháy mắt, trong đầu xé rách cảm tựa hồ chẳng phải đau, giật mình đại nộ vô xuống sau đầu, từ dưới đất lên tới, cũng như một cái độc giả cao tuổi chắp hai tay đi ra mấy bước, rất là tán đồng điểm một chút đầu. Đồ đệ ai, ngươi nói như vậy? Vi sư thật đúng là cảm thấy ta lúc trước là cái học rộng tài cao người. Vậy khẳng định, ngươi là sư phụ nha. Trần Diên cười cười, đang đứng khởi thân lúc, hắn trên mặt biến đổi, đưa tay liền tóm lấy bản đạo nhân cổ áo, ngoài cánh tay kéo lấy sư phụ, lách mình phóng đi không xa cửa động, dán đi vách động trốn vào tầm mắt điểm mù. Sau một khắc, bên ngoài mở nhạt tầm nhìn, dần dần bị hoàn toàn trắng bệ quang mang đẩy ra, kia quang giống như là tại di động, bạch quang đảo qua cửa động, gần như sát bên Trần Diên bước chân thổi qua đi. Không lâu, mở nhạt thâm viên quang mang một lần nữa chiếm cứ nơi này. Qua một hồi, nghe bên ngoài không có động tĩnh sau, bản đạo nhân mới dám nói chuyện, chủ nhân, vừa mới vật kia, liền là ở bên ngoài lúc ngươi truy đuổi cái kia. Trần Diên xác định điểm một chút đầu, chuẩn bị đi ra này chợt hẹp động đạo, ánh mắt xéo qua bên trong, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh nằm tại xóa sỉnh, khi thấy rõ đối phương trên chân xuyên có bước chân. Minh bạch đối phương là một cá nhân sau, lập tức tiến lên phía trước đem xem xét, là một cái hơn 30 tuổi yếu đuối nam nhân, kéo đạo kế, mặc một thân phổ phổ thông thông áo bào, môi trên râu cá chê. Chẳng lẽ là điên nam tử huynh trưởng Thường Uy? Nơi này hắn không tin một người bình thường có thể tùy ý tiến đến, Trần Diên trầm xuống khí, thăm dò đối phương mạch đập, phát hiện còn có sinh cơ, liền độ một chút pháp lực, thư giãn đối phương kinh mạch, ngũ tạng lục phủ. Khu. Kia người đột nhiên run một cái, nhẹ nhàng ho ra hai tiếng, hư nhược mở to mắt nhìn thấy trước mặt nam tử xa lạ, kích động một tay lấy hắn tay nắm chặt. Thế nhưng là Thương Lan kiếm môn đệ tử. Thương Lan. Trần Diên sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, không phải. Tại hạ bất quá một giới tán tu. Nhưng mà, kia người nhưng thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Diên, trực tiếp mở miệng nói, nơi này khắp nơi xuyên qua quỷ dị, ngươi tại phải cẩn thận. Tốt nhất, kéo tới Thương Lan kiếm môn người tới. Ta đã cho bọn hắn phát qua tin tức, chắc hẳn đã nhanh tới. Có thể hỏi bằng hữu tục danh. Thiên sư phụ. Phi hạ. Trần Diên quay đầu nhìn lại bàn đạo nhân, hậu giả buông buông tay. Chủ nhân, ngươi nhìn ta làm gì? Ta chỉ là sau nhà bếp giúp hỗ tạm, cũng không phải mỗi cái đều biết. Giờ phút này, ngọn núi bên ngoài, mấy đạo thân ảnh xuyên qua nồng đậm bạch vụ đi tới chân núi phía trước, thần thủ nôn ngắm nhìn vũ khí bên trong xuyên qua thần bí đại sơn, mặc danh có chút sợ hãi. Phi Hạc sư huynh, kia trăng tròn tựa hồ liền là hạ tới này núi, có biết từ nơi nào đi vào? Tự nhiên sẽ hiểu. Kéo đạo kế thân ảnh tiến lên phía trước miệng bên trong lẩm bẩm gì đó, tay áo bên trong một trương bùa vàng bay ra, theo hắn thủ trưởng đánh, phủ chỉ sáng pháp quang phiêu phủ giữa không trung, linh lấy mấy người dọc theo chân núi chậm rãi bên trên, lại là một đoạn khó đi đường sau, trong sương mù dày đặc, một đầu khe sâu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chư vị sư đệ sư muội, cùng bần đạo tới. Phi Hạc sư huynh mời. Tần thủ nôn chắc tay, đề pháp kiếm, mang lấy bốn cái sư đệ sư muội đi phía trước, bùa vàng tỏa ra ánh sáng chụp qua Phi Hạc vẻ mặt, chớp tắt ở giữa, có cứng ngắc mỉm cười. Chương 56, thi. Cẩn thận dưới chân. Này sương mù càng ngày càng đậm, không có yêu khí. Khe núi hai bên kỳ quái nham thạch nô lên, sương mù tràn ngập tầm mắt, nhìn lại tầm mắt bất quá hai bước xa xôi, Tần thủ nôn, chúc tính su bọn người bước vào chỗ này khe núi cũng không biết đi được bao lâu. Loại trừ vũ khí càng ngày càng đậm, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Phi Hạc sư huynh, khe núi này còn muốn đi bao lâu? Một cái Thương Lan kiếm môn đệ tử ngắm nhìn phía trước hành tẩu đồng môn bóng lưng, tâm lý không khỏi phát sinh ra xa lạ ảo giác. Hắn nhịn không được hướng sau lưng chênh lệch nửa bước vị kia thiên sư phụ Phi Hạc đạo sĩ hỏi, hậu giả cũng chỉ nói nhanh đến. Lúc ta tới cũng là đi rất lâu. Phía trước, rút kiếm mà đi chúc tính su hưu hưu bên mặt, liếc mắt sau lưng, giảm thấp xuống tiếng nói, đối một bên sư huynh nói khẽ, có phát hiện hay không? Một đường tới, Phi Hạc sư huynh thần sắc có chút mất tự nhiên. Thương Lan kiếm môn cùng Phương Bắc thiên sư phụ giao tình thâm hậu, thăm dò cũng tốt, chất vấn cũng được, bao nhiêu đều để người cố kỵ, như đoán sai, vậy liền quá đau đớn hai bên thể diện. Có thể nữ nhân trời sinh trực giác lại nói cho nàng, sau lưng vị kia Phi Hạc sư huynh, luôn hành cử chỉ có chút không cân đối. nhưng lại nói không nên lời nơi nào có dị dạng. Một bên, Tần Thủ Nôn nhíu mày, dạng này trước mắt nói đến đây, để hắn có chút không thoải mái, bất quá đi ra ngoài tại bên ngoài, cẩn thận tâm tính vẫn phải có. Siết chặt vỏ kiếm, tức khắc dừng bước lại, quay đầu, Phi Hạc sư huynh, sư phụ ngươi rộng rãi linh pháp sư, nhưng có biết việc này. Bất ngờ hỏi này sự tình, Phi Hạc đạo sĩ cũng không có gì mất tự nhiên, khẽ cười nói: "Ha ha, Tần sư đệ ghi chép xóa, rộng rãi linh pháp sư không phải ta sư phụ, 2 năm trước đã vũ hóa trở lại, ta sư chính là về đều pháp sư." Trả lời này thanh âm lời nói cùng không có sai, có thể để xung quanh đi lại Thương Lan kiếm môn đệ tử, cùng với trước mặt Trúc Tĩnh Xu, Phí Huyền Tắc đều dừng bước lại, nhao nhao nghiêng đầu nhìn lại vị này tiên sư phụ Phi Hạc đạo sĩ, hậu giả đứng tại chỗ, từng tia vũ khí vẫn vít hắn trên mặt mỉm cười. "Các ngươi làm sao dừng lại? Chỗ nào nói sai sao?" Nơi đây vẫn là không cần nhiều lời nói, ngoại trừ những cái kia quái dị yêu ma quan trọng. Trả lời hắn, ba đạo keng. Rút kiếm thanh âm. Kiếm ngân vang nông cạn rừng, Trúc Tĩnh Xu, Tần Thủ Nôn, Phí Huyền Tắc cầm kiếm nằm ngang ở giữa không trung chỉ đi đối phương đồng thời, mặt khác ba tên Thương Lan kiếm môn đệ tử tựa hồ cũng nghĩ đến gì đó, tức khắc cảm giác là lạ, nhất nhất cùng Phi Hạc kéo dài khoảng cách. Có người nói: "Phi Hạc sư huynh, thiên sư phụ giải thoát sơn môn hôm đó, phụ tiên sư từng tăng dặn, khuyên bảo môn bên trong chư đệ tử, bất cứ lúc nào chỗ nào, người nào hỏi thăm không thể tự giới thiệu, Phi Hạc sư huynh không có khả năng không biết. Bần đạo tự nhiên sẽ hiểu, có thể bằng hai chúng ta phái tình nghĩa, khỏi cần quá mức thủ những này quy củ." Phi Hạc cười ha hả buông tay, đã sắp qua đi. "Đừng tới đây." Tần Thủ Nôn khiêng kiếm vung mạnh, thân kiếm sáng lên phát quang, thiên sư phụ đệ tử cho tới bây giờ lấy tuân thủ nghiêm ngặt môn quy đầu mục, càng sẽ không nói ra người lời nói này. Cho nên căn bản không phải Phi Hạc. Bên kia, Phi Hạc đi lại bước chân dừng lại, cũng không có lời nói chuyển đến, Phi Hạc đạo sĩ nụ cười dần dần thu liễm, ánh mắt âm trầm nhìn xem đám người, sau đó từng bước một lui về phía sau, không đợi đám người phản ứng, thân hình đã biến mất tại trong sương mù dày đặc. Ba cái Thương Lan kiếm môn đệ tử cầm kiếm liền muốn theo đuổi, bị Trúc Tĩnh Xu gọi lại, chớ theo đuổi, nơi này khắp nơi xuyên qua cổ quái, không muốn phân tán, cẩn thận bị để hắn có cơ hội để lợi dụng được. Ba người kia nhìn một chút phía trước một mảnh trắng xóa, theo bản năng lùi về chân, hướng sư huynh sư tỷ nhích lại gần. "Sư huynh sư tỷ, chúng ta tiếp xuống làm cái gì?" Phi Hạc sư huynh nói không chừng đã bị độc thủ, lui về sau khẳng định là không lui được, chỉ có thể đi lên phía trước. Tần Thủ Nôn chính nói dứt lời, Trúc Tĩnh Xu đột nhiên suýt một tiếng, chỉ gặp nàng mắt hạnh bốn rời, nhìn lại tả hữu, cùng với phía trước, nện bước bước chân chậm chậm xê dịch, mấy người còn lại cẩn thận lắng nghe. Tràn ngập bạch vụ bên trong, là một hồi tất tiếng sột soạt tốt âm hưởng. "Có người." Một người đệ tử bỗng nhiên thấp giọng kêu lên. Tràn ngập vũ khí đột nhiên hiện ra một đạo nhân hình dáng. Trong chớp mắt lại biến mất không gặp. Này một bên cũng có. Bọn chúng là người hay là yêu? Càng đi về phía trước, bốn phía trong sương mù dày đặc, người ảnh tử lập loè nhấp nháy, hoặc tụ thành đống, nhìn xem trong sương mù người đi đường này, phát ra từng đợt tất tiếng sột soạt tốt thanh âm, nghe vào mấy người hai bên trong, giống như là châu đầu ghé thai xì xào bàn tán. "Ông." "Ông ngong ngong." Thanh âm ầm ĩ khắp trốn, Tần Thủ Nôn một vệ thân kiếm, hướng phía trước ném đi, mở đường. Pháp kiếm vụt lặn vào phía trước vũ khí, tràn ngập nồng vụ trong nháy mắt xé rách, chợt lại nhanh chóng đóng lại, mà bắn ra pháp kiếm, giống như là gây mất cảm ứng, sau một khắc, tiếng gió rít đảo, đám người bản năng tránh ra, sau lưng nồng vụ cuộn cuộn, trong chốc lát, một ngụm pháp kiếm phá vỡ vân vụ, từ phía sau bay tới. Tần Thủ Nôn một tay lấy nó bắt được, đúng là hắn bội kiếm. Rõ ràng phóng đi phía trước, làm sao từ phía sau bay tới? Trong lúc nhất thời, hắn hô hấp có chút cấp bách, sắc mặt khó coi, Trúc Tĩnh Xu mấy người cũng hai mặt nhìn nhau, dạng này quỷ dị, bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp được. Nửa ngày, Tần Thủ Nôn thanh âm trầm thấp, cùng một chỗ ngự kiếm, một hơi từ nơi này tiến lên. Còn lại Trúc Tĩnh Xu, Phí Huyền Tắc, cùng với kia ba tên đệ tử liếc nhau, trong tay pháp kiếm cùng nhau tế ra, kiếm chỉ hướng phía trước đẩy đi. 6 chuôi pháp kiếm kết hợp cùng một chỗ, phá vỡ sương mù sát na, 6 người theo sát ở phía sau. Đạp đạp tiếng bước chân một mực liên miên trong sương mù. Đại sơn bên trong, nào đó đầu tĩnh mịch động đạo bên trong, Trần Diên thu hồi pháp lực, đem tên là Phi Hạc Thiên Sư phủ đạo sĩ kéo tới tầm mắt che đậy xóa sỉnh, hậu giả nghỉ tạm một lát, thậm chí thể lực cũng dần dần khôi phục một chút. "Đa tạ đạo hữu tương trợ, nếu không phải ngươi đến, ta sợ không chịu được nổi." "Nơi đây đến cùng là địa phương nào? Kia tung bay ở trên trời trăng tròn lại là vật gì?" Đạo sĩ kia là cái thứ nhất tiến đến, nhìn hắn bộ dáng, hẳn là ở bên trong phát hiện gì đó, hoặc gặp gỡ gì đó chuyện quỷ dị, mới như Thương Lan kiếm môn cầu cứu, Trần Diên tự nhiên muốn trước hỏi rõ sở, nếu là quá mức nguy hiểm, tiêu cứu mang lấy đối phương cho tới bây giờ lúc đầu kia động đạo rời khỏi. Phi Hạc dựa vào vách động từ từ nhắm hai mắt lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng không biết tường tình. Nhìn lại đạo hữu cũng phát hiện vật kia, đáng tiếc ta cũng là vô ý phát hiện, liền đuổi theo nơi đây, theo đỉnh núi tiến đến, lại không nghĩ rơi vào lớn nhất hố. Phía trong toàn là hài đồng sát chết, đến trăm đủ, có chút niên đại xa xưa, có chút còn da thịt liền xương. Nơi đây tuyệt không phải lương thiện phúc địa. Ta còn hàng yêu trừ ma suy nghĩ hướng chỗ sâu đi đến. Trong lô rất kỳ quái, không có bất kỳ thanh âm gì. Ta liền dùng phát hiện kia trăng tròn biện pháp, dùng ánh mắt xéo qua nhìn lại xung quanh. Thật nhiều người kỳ quái ảnh đứng tại trên vết động, mơ hồ còn có xì xào bàn tán thanh âm đàm thoại. Vô luận như thế nào thi pháp, đều không làm gì được đối phương, không biết sao, đáy lòng còn biết mạc danh phát sinh ra hoảng sợ, nôn nóng. Hoảng sợ phía dưới, ta mất phương thốn, ảnh hưởng tới đạo tâm, bối rối ở giữa khắp nơi đi loạn, nhưng vô ý tới một chỗ rộng lớn động thất, trong mờ tối, ta thấy được to lớn như đá, phía trên lít nha lít nhít tạo hình xem không hiểu phù lục. Ở dưới, còn có một cá nhân ngồi tại trên tế đài. Ta đang muốn tiến lên phía trước. Hai bên trong đông nhiên ong ong loạn hưởng, đầu vai giống như bị người vỗ một cái, pháp lực đều tại sói mòn, cuốn quýt phía dưới, chạy ra. Trần Diên nghe xong hắn giảng thuật, trong lòng cũng nổi lên một cỗ bất an, này cùng Lưu phủ bên trên lần đầu gặp phải âm sai bất đồng, người phía trước tốt xấu biết rõ đối diện là vật gì, có thể nghị ứng đối pháp. Dưới mắt trọn vẹn liền là một chủng không biết, khó nói lên lời quỷ dị. Ta trước mang ngươi rời khỏi. Nói xong, hắn đem đạo sĩ dựng lên đến, cùng nơm nớp lo sợ Tôn Chính Đức, còn có sư phụ ra chỗ này động huyệt, một bên đạo sĩ hư nhược căn dặn, ngàn vạn không thể dùng ánh mắt xéo qua nhìn chăm chú xung quanh. Bằng không bọn hắn cũng sẽ nhìn thấy ngươi. Trần Diên trầm mặc gật đầu, thỉnh thoảng quay đầu nhìn bản đạo nhân cùng sư phụ có hay không đuổi theo, án lấy trong trí nhớ lúc đến con đường đi qua, dù sao cũng đi không bao xa, có thể qua những cái kia phần mộ, đến thâm viên phía trước, ngẩng đầu nhìn lại phía trên vách núi, phía trước tiến đến đầu kia chợt hẹp động đạo đã không thấy. Bản đạo nhân sắc mặt vụt một lần toàn không huyết sắc, đặt mông ngồi dưới đất run lẩy bẩy. Phong lão đầu nhảy lên một cái, vượt qua phía dưới thâm nguyên, bám đi vách núi, lục lọi mấy cái, lại trở về đến. Đồ đệ ai, thật sự là kỳ kỳ quái, kia động đi đâu? Phong lão đầu bộ mặt tức giận, không đợi Trần Diên mở miệng, giống như là điên chứng phát tác giống như hai tay lung tung vung đẩy, kia một thân kim đan cảnh giới pháp lực tức khắc hiện lên, phát tiết giống như đem kia liên miên mở đi ra một đống phần mộ bào nát bét, đại lượng màu xám sắc chết tung đầu đầu cũng có. Kia phi hạc đạo sĩ nhìn xem phong lão đầu kinh nói không ra lời, không có nghĩ rằng không đáng chú ý lão đầu đúng là kim đan cảnh, ẩn ẩn cảm giác được, đối phương thậm chí vẫn là kim đan đại viên mãn, chỉ là sai ra pháp lực, có nồng đậm bạo ngược, tà khí. Có thể tại một cỗ thi thể đáp xuống trước mặt hắn lúc, phi hạc đạo sĩ chợt run lên một cái. Đạo hữu, liền là bọn chúng. Ta nhìn thấy bóng người, liền là bọn chúng, kia dưới tấm bia đáng ngồi, giống như cũng cùng bọn chúng cũng thế. Kia ngươi còn nhớ rõ kia động thất sở tại. Lúc đến đường đã không thấy, Trần Diên còn chưa mở núi mà ra bản sự, chỉ sợ đạo sĩ kia lúc đến cái kia đỉnh núi cửa động, phỏng đoán cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Dưới mắt con đường duy nhất đường nhỏ, chỉ có đạo sĩ trong miệng cái kia lập có cự đại thạch bia động thất. Nhớ kỹ một chút. Đạo hữu nếu nghĩ, kia bần đạo bồi đạo hữu một đường. Phi hạc đạo sĩ cắn răng một cái, giơ tay lên bóp ra pháp quyết ở trên người họa ra phù lục, sắc mặt hắn lúc này mới tốt hơn một chút cho phép, khỏi cần Trần Diên mang lấy cũng có thể trên mặt đất đi lại, liền đi tới phía trước dẫn đường. Bốn người trở lại lúc đầu cửa động, dựa vào phi hạc đạo sĩ nhớ lại lộ tuyến, xuyên qua một cái bằng phẳng đá núi, tại mấy cái trong lỗ thấy được không ít chồng chất xó xỉnh cái vỏ, phong lão đầu hiếu kỳ đem hắn mở ra, phía trong nhét lấy tiểu hải quần áo, có thậm chí là tản mát một đống hải cốt. Yêu tà. Phi hạc đạo sĩ đỏ hồng mắt nhìn xem những này mấy chục cái vỏ, mỗi một cái đều đại biểu phía trong có một đứa bé con, hắn trầm thấp mắng một câu, lúc này mới quay người rời khỏi. Xuyên toa mấy sơn động sau, liền đến một đầu cực kỳ rộng rãi hành lang. Đạo sĩ nhìn một chút bốn phía, thủ chỉ đi một cái quen thuộc phương hướng, chính là chỗ đó. Mở tối động đạo dọc theo, cuối cùng phảng phất là bóng tối vô tận, mở ra miệng lớn chờ lấy Trần Diên mấy người tới. Cẩn thận, đừng có dùng ánh mắt xéo qua lưu ý bốn phía. Bước vào cửa động, Trần Diên dặn dò một câu, toàn thân cao thấp treo tượng gỗ giờ phút này nhất nhất rơi xuống đất, leo lên hoặc hành tẩu tại chân hắn một bên xung quanh, tận lực coi nhẹ ánh mắt xéo qua, dùng mắt nhìn thẳng đi phía trước. Nhưng mà ánh mắt xéo qua bên trong thủy chung có trắng bệnh ánh sáng nhạt tại di động, hắn biết rõ là kia trăng tròn. Hơn nữa ngay tại không xa bồi hồi, tựa hồ muốn đưa tới bốn người ánh mắt xéo qua nhìn nó. Yếu ớt thê thảm bạch quang mang bên trong, Trần Diên, bàn đạo nhân, phong lão đầu cũng nhìn thấy đứng ở phía trước nhất dưới vách núi đá bia đá, dường như một thanh thông thiên cổ kiếm cắm ở ngọn núi phía trong. Phía trên phù lục đặt ở người trong mắt là cực lớn, dòng trương phượng triện lít nha lít nhít sắp xếp mở đi ra, nhìn thấy người tê cả da đầu. Sơ sơ đến gần mấy bước, trắng bệnh ánh sáng nhạt trong ánh mắt xéo qua từng theo hầu đến, nhưng cũng để Trần Diên thấy rõ kia dưới tấm bia đá phương hướng tế đàn. Sắc thực như phi hạc đạo sĩ nói, nhất đạo gầy còm thân ảnh ngồi tại ghế đá, giống như là một bộ hòng khô thi thể, dùng gió áo bào kề sát thân thể, hai mắt khép kín. Này người có lẽ liền là Thường Uy, có thể mắt nhìn thẳng đến, tất nhiên không phải trong động những bóng người kia, huống chi trên người đối phương còn mặc áo bào. Đối Trần Diên lại đến gần hai bước, lúc này mới phát hiện, thi thể cũng không phải là hai mắt gấp đóng, mà là dùng kim khâu đem mí mắt khâu lại. Cái đó là, Trần Diên chợt thấy thi thể phía trước tế đàn, có khỏa hóng ánh sáng long lanh viên châu đặt ở một cái tượng gỗ nền móng bên trên, vẫn biết nhân vân chi khí. Hắn cùng phi hạc đạo sĩ liếc nhau, hậu giả lắc đầu. Ta cũng chẳng nhiều là vật gì, bất quá nhìn có chút quen mắt, có hay không cảm thấy giống như là kia vòng trăng tròn. Trần Diên mở miệng đồng thời, ánh mắt xéo qua bên trong thê thảm bạch quang mang tựa hồ nghe đến lời của hắn, quang mang càng phát thịnh lên tới, sau một khắc, Trần Diên khiêng vung tay lên, dưới chân một con rối chợt vọt ra ngoài, trực tiếp nhào về phía tế đàn, đánh tới kia viên cầu phía trên. Tiếp xúc sát na, tế đàn sau thi thể động, gây còm cánh tay trực tiếp đem đâm vào viên cầu tượng gỗ quét bay, phá thành mảnh nhỏ tản mát một chỗ. Hô, kia khâu lại dưới hai mắt, đôi môi khô khốc, sợi râu run run. Có hô hấp thanh âm tại động thất nhẹ nhàng vang lên. Chốc lát, ngọn núi đều tại hưu hưu run run. Khe núi nồng vụ cuộn cuộn, sức cùng lực kiệt một nhóm sáu người dường như ảo giác giống như, thấy được phía trước nồng vụ đằng sau, hiện ra nhất đạo thạch môn. Thông qua được, liền biết một mực hướng phía trước liền có thể ghé qua. Đi vào trước nhìn xem. Trong ngôn ngữ, tần thủ nôn đối với mình phương pháp, hơi có chút đắc ý, sáu người vận dụng pháp lực, cùng nhau đẩy đi kia cửa đá khổng lồ, chỉ nghe gánh nặng tiếng ma sát bên trong, thạch môn từ từ mở ra một cái khe hở, cũng đủ bọn hắn đi vào. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 57, chẳng phân biệt được phải trái đúng sai. Chỉ có ác niệm mà thôi. Đùng đùng giòn vang quanh quần động thất. Thất linh bắt lạc tượng gỗ hài cốt tản mát một chỗ, một cái tiểu sinh đầu điều quần quần lấy đứng tại Trần Diên bên chân, hồng quang theo hai con mắt dần dần tiêu tán. Tay cầm song tiên một cái mặt đen tượng gỗ tức giận đến oa nha nha kêu lên. Một bên đầu báo vòng mắt Trương Phi tượng gỗ nghiêng đầu khinh thường liếc hắn một cái. Cổ họng nhi muốn buông ra gọi, ngươi nhìn ta như. Tượng gỗ tất tiếng sột soạt tốt lời nói lời còn chưa nói xong, Trần Diên ngồi xổm xuống đem kia đầu điều cầm ở trong tay, ánh mắt nhìn tế đàn sau cỗ kia thi thể, chắp lên tay nếm thử nói một câu, tại hạ Trần Diên, tự vào nơi này, đang tìm kiếm một người. Họ Thường, tên Uy. Quả nhiên, tế đàn sau cô kia thi thể rõ ràng run một cái. Khâu lại mí mắt gương mặt lần theo thanh âm này một bên quay tới, đột nhiên hé miệng, có hô chút giận thanh âm, động thất nhấc lên một ngọn gió đồng thời, Trần Diên bóp tới pháp quyết, dưới chân như là mọc rễ, sừng sững bất động, vẫn từ đánh tới gió thổi áo bào bay phất phới. Chỉ là trong gió sen lẫn vị đạo quá mức khó ngửi. Ta thụ thường ông tặng thuật tri ân, đi qua nhà ngươi, mẫu thân ngươi còn tại, nhưng hai chân đã hành động bất tiện, hai đứa bé cơ linh hiểu chuyện, đáng tiếc ngươi đệ được điên chứng. Gió dừng lại, kia thây khô giống như là đang giãy giụa, khẽ run lên, đột nhiên là hống một tiếng. Xung quanh tức khắc vang lên một bên tất tiếng sột soạt tốt ầm ĩ, giống như là có vô số người ở bên thai nói chuyện. Bàn đạo nhân bịt lấy lỗ thai phồng mặt tròn đỏ bừng ngồi xổm đi trên mặt đất. Tốt ở một bên phi hạc kịp thời thi pháp đem hắn thính giác phong bế, hướng trước mặt Trần Diên hô, này người đã xa vào ma trướng, đạo hữu đừng lại nói chuyện cùng hắn. Nhưng mà, Trần Diên giống như là không nghe thấy một dạng, hướng lấy kia cô thây khô tiếp tục nói. Mẫu thân ngươi bùi tóc toàn phí công, còn nỗ lực nuôi hai cái hài đồng, cùng một người điên, nhưng nàng tuổi tác đã cao, lại có thể dưỡng bao nhiêu năm. Hôm nay buổi chiều, ta còn nói với nàng lời nói, nhà bên trong còn thiếu rất nhiều nợ bên ngoài. Những ngày năm, ngươi có thể nhìn qua bọn hắn một cái. Ách a a. Bên kia, gầy còm thân hình há to miệng, đen vàng giữa hàm răng gạt ra khàn giọng gầm nhẹ, đột nhiên động động, hai tay tả hữu vang lên một hồi kim thiết đụng nhau thanh âm. Trần Diên lúc này mới thấy rõ, hắn hai cánh tay bị một đôi xích sắt trói buộc, mà xích sắt bên kia chính là liền tại vách núi tả hữu trong lỗ nhỏ, thấy khô lôi kéo ở giữa, xích sắt bên trong động lôi kéo, toàn bộ động thất đều là ào 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 âm hưởng, phảng phất xích sắt xuyên qua, kết nối cả ngọn núi đồng dạng. Lúc này ánh mắt xéo qua bên trong trắng bệ quang mang càng gần, Trần Diên vội vàng đóng lại hai mắt giống to, nhắm mắt lại, không nên nhìn nó. Ta thấy được. Trung quy là chậm một bước, Tôn Chính Đức sủi lơ ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi, ánh mắt xéo qua trong khe hẹp, kia to lớn viên cầu treo tại đỉnh đầu bọn họ, giống như là một con mắt, vô luận theo gì đó góc độ, phản phất đều tại nhìn chừng chừng lấy hắn. Thoáng chốc, bàn đạo nhân hai mắt trắng bệch, thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Tên là Phi Hạc đạo sĩ, theo trong tay áo bay ra một tấm bùa chú, dán đi Tôn Chính Đức cái trán, bóp tới pháp quyết nghị đến hộ thân pháp chú đồng thời, bên kia Trần Diên trong tay một nắm, quan công tượng gỗ tuân ra kim quang, hư ảnh theo phía sau hắn trong nháy mắt hiện hiện. Chạm. Như là cổ trung chấn vang lên thanh âm vang vọng, nương theo Trần Diên hai tay sai, hư ảnh cầm đao dựa theo kia động thất phía trên viên cầu hung hăng đánh xuống, tiếng kêu thảm thiết đau đớn tức khắc chấn thai người màng đau nhức. Ố ra! Thầy khô đột nhiên gào thét, cơ xích sắt muốn thoát khốn mà ra giống như dãy rủa, Trần Diên thu thế quay người, cũng tại giống to, 10 năm rời nhà, không cần biết đến vợ con lắm mẫu, còn làm hại thân huynh đệ được điên chứng, ngươi nhưng trốn ở chỗ này tối tăm không mặt trời, cha ngươi thường ông trước khi chết đều tại Ngõa Lương Sơn trừ bỏ một tai họa, mà ngươi đây, xứng đáng ai? Tâm lý có thể có ấy nấy. Hắn nói lời nói này kỳ thật không muốn đem tranh chấp phóng đại, dù sao động thất rộng rãi đến đâu, cũng là tại trong lòng núi, nếu là đấu pháp chém giết, tạo thành sụp đổ, không nói trước chính mình có thể hay không bị vùi lấp, Tôn Chính Đức cái kia mập mạp khẳng định lại chết trước. Quan trọng hơn một điểm, hắn còn muốn biết nơi này hết thảy. Ách ách ách. Thi thể phát ra gánh nặng thở dốc, không có vừa rồi vậy động tác mạnh, ào 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 kim thiết thanh âm cũng dần dần trầm xuống. Một lát, có trầm thấp, mơ hồ tiếng nói theo thi thể bên trên vang lên. Đi, lại ăn các ngươi. Nơi đây đến cùng là chỗ nào, Liêu Trang người thế nhưng là người giết. Trần Diên gặp có lời nói truyền đến, chỗ nào có thể bỏ qua cơ hội như vậy, ngươi ở chỗ này lại tại làm cái gì? Đi. Hư nhược thanh âm lần nữa xuyên tới một cái trước mắt, thấy khô thanh âm cất cao, khô cạn song trưởng chợt nhấn tới tế đàn, nơi đây, ngươi không cần biết. Đi. Khủng bố tiếng gầm quét sạch. Trong không khí phảng phất có nhìn không gặp đồ vật nhanh chóng lan tràn, nhanh tới mấy người trước người, kim quang liên tiếp thiểm thước, bốn đạo hư ảnh đứng tại phía trước một đống, có không nhìn thấy đồ vật đâm vào kim quang bên trên, lay động tới một vòng gợn sóng. Gợn sóng chưa từng dừng lại, nói rõ kia nhìn không gặp đồ vật một mực chống đỡ ở phía trên, muốn xông phá môn thần ngăn cản, hướng Trần Diên đánh tới. Quan Vũ, Trương Phi, Thần Bình, Úy Chỉ Cung mang lấy binh khí tế ra thần quang, cũng tại một chút xíu tiêu hao. Che chở Tôn Chính Đức đạo sĩ Phi Hạc, cắn nát thủ chỉ tại lòng bàn tay tô tô vẽ vẽ, chất đẩy về phía trước, cũng là bị bốn vị môn thần cấp ngăn lại, trong kim quang ầm tuôn ra một đám lửa. Nhìn hắn sửng sốt cứ thế, kinh ngạc nhìn lại phía trước Trần Diên. Đạo hữu, ngươi này hô thần thuật, ngay cả người mình pháp thuật đều có thể cản. Lúc này Trần Diên ở trong lòng tiêu khổ, vừa rồi Phi Hạc một cái pháp thuật, để môn thần pháp lực lại tiêu hao một chút, đương nhiên, đối phương là tới hảo tâm, cũng không thể trách cứ. Không thể mang xuống. Vật kia một khi xông phá môn thần, lại nhìn nó không gặp. Trần Diên nghĩ đến dưới mắt có thể dùng thuật pháp, liếc về bên chân bốn phía tượng gỗ, cắn răng một cái, mặc kệ hương hỏa cung phụng thời gian ngắn, trước đem bọn hắn hô thần điểm hóa ứng phó nguy cơ trước mắt. Tay áo lớn bên dưới, pháp quyết cực nhanh biến hóa. Hô thần, điểm hóa thuật. Liên tiếp thi xuất, xung quanh một chỗ tượng gỗ bên trong, hắn bên trong một cái tượng gỗ, khô khan một mặt mơ hồ nhiều một chút biểu lộ, nhấc theo một cây đầu gỗ nhỏ hoa kích, cơ đỉnh đầu một đôi lại thêm linh vĩ, đạp cộc cộc thanh âm đi ra. Sau một khắc, đối diện kết trận bốn cái môn thần, đều trong nháy mắt tiêu tán, làm cho Trần Diên sửng sốt một chút. Chuyện gì xảy ra? Nghĩ đến sát na, trong đầu có chữ viết chợt lóe lên. Ràng buộc, vô song. Trần Diên mới hiểu được, vị này vừa ra tới, cái khác hô thần mà ra nhân kiệt đều sẽ bị bức lui về nhân kiệt điện, đồng thời, cũng sẽ có lây so trước đó gọi ra nhân kiệt, nắm giữ càng mạnh đạo hạnh. Còn chưa kịp nghĩ nhiều, chưa hề xuất hiện qua đạo thứ hai chữ viết cũng tại hắn náo hải hiện hiện. Ràng buộc, giết cha. Suy nghĩ thông suốt, tiếp xúc hắn bên trong truyền đến nội dung, Trần Diên cảm giác muốn phun ra một ngụm máu huyết, nhịn không được mang lối ra. Mẹ ngươi. Đúng lúc này, động thất bên ngoài liên tiếp tiếng bước chân lan tràn mà đến. Cũng có người thành âm đang tê ở. Động tĩnh là từ bên này truyền đến. Đó là cái gì? Hậu phương cửa động, phần phật chạy vào sáu thân ảnh, người cầm đầu kia ánh mắt đảo qua động thất, thấy được che chở bản đạo nhân Phi Hạc, còn chưa hô ra, hắn tầm mắt cũng rơi vào Trần Diên, cùng với phía trước nhất dưới tấm bia đá thây khô. Là ngươi? Tần Thủ Nôn nhìn thấy quen thuộc bóng lưng, theo bản năng nắm chặt chuôi kiếm, nguyên lai đều là ngươi này tà tu đang làm trò quỷ. Pháp kiếm vụt theo trong tay hắn nhanh chóng bắn mà ra. Bên kia, thanh âm quen thuộc để quay lưng về phía họ Trần Diên bản năng cảnh giác quay đầu, sau đó, tiếng gió rít gào, trong không khí kia không nhìn thấy đồ vật trong nháy mắt đánh tới. Bổ sung trên mặt đất nhảy nhót lên tới vung vẩy họa kích tượng gỗ cùng Trần Diên cùng một chỗ ầm ngồi chỗ cuối bay ra ngoài. Chương 58, vô song. Bóng người bay tứ tung xẹt qua nữ tử tầm mắt, nàng sửng sốt một chút, lập tức nghiêng đầu nhìn lại tế ra pháp kiếm Tần Thủ Nôn, ngựa khí bao hàm tức giận. Sư Minh, ngươi làm cái gì? Liền ngay cả mặt khác ba cái Thương Lan kiếm môn đệ tử đều bị sợ hết hồn, chưa bao giờ thấy qua sư huynh sẽ như vậy chẳng phân biệt được thanh hồng tạo bạch xuất thủ. Mà một bên Phí Huyền Tắc, nhìn xem bên kia đạo sĩ phi hạc, cả lòng chỉ đi qua. Kiếm ngụy trang yêu ma tại đây, đánh lao phu đồ đệ. Lúc này Phong lão đầu nhìn thấy đánh bay đánh tới một góc đồ đệ, a. Quay đầu liền hướng Tần Thủ Nôn chân phát phi nước đại, hậu giả vừa thu lại pháp kiếm hoảng hốt rời khỏi hai bước, kêu lên, lao phong tử, ngươi đồ đệ không phải ta đánh. Kiếm cũng còn không có sát bên. Quần áo tả tơi thân hình tức khắc phanh lại, mặt mo lăng lăng nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi, chọc một lần sợi tóc, điểm một chút đầu. Tựa như là có chuyện như vậy. Sau đó, khiêng tay liền là một bàn tay, ba phiến tại Tần Thủ Nôn trên mặt, hậu giả trực tiếp giữa không trung xoay chuyển hai vòng rơi xuống đất. Tiền bối, ta sư huynh không phải không đánh lấy nha, ngươi còn đánh hắn. Một người đệ tử vọt tới bảo vệ trên mặt đất sư huynh. Phong lão đầu hứ một ngụm, lão phu là tiên điên, nhìn hắn không thuận mắt đánh mấy cái thế nào. Đột nhiên nghĩ đến đồ đệ, vừa kéo rách dưới y phục, kêu khóc thanh âm, đồ đệ ai? Quay người liền hướng Trần Diên Phi đi phương hướng chạy tới. Trong lúc nhất thời, động tất phía trong kêu la, rên rỉ, đùa giỡn, loạn thành một bầy. Chớ ồn nào. Đạo sĩ Phi Hạc đỏ hồng mắt hướng bên kia đột ngột tiến đến Thương Lan kiếm môn người gào thét, hắn đem Tôn Chính Đức rút chính ngồi xuống, chỉ vào bia đá bên kia, Trần đạo hữu sức một mình cùng yêu ma chu toàn, các ngươi chạy tới lại là kêu đánh kêu giết, như vậy chẳng phân biệt được phải trái đúng sai, chỗ nào như cái gì người tu đạo, cùng Trần thế những người giang hồ kia có gì khác biệt? Có thể nói ra lời nói này, hẳn không phải là phía trước kia ngụy trang yêu ma. Ba cái đệ tử cằn nhằn hai câu lúc, Trúc Tĩnh Xu mắt nhìn bên kia bị Phong lão đầu gào khóc thân ảnh, do dự một chút, nàng ánh mắt vẫn là ném bia đá, Phi Hạc sư huynh, ngươi nói yêu ma là kia dưới tấm bia đá quái nhân. Tần Thủ Nôn che lấy nửa bên gò má từ dưới đất lên tới, bị Lao Phong tử đánh một bàn tay, lại không dám tìm phiền toái, còn bị sư muội Tĩnh Xu nhìn thấy, là thật cảm thấy mất mặt. Hắn đem đỡ một sư đệ đẩy ra, nếu tìm tới chính chủ, Phi Hạc sư huynh cũng tìm được, đem chuyện chỗ này kết, tranh thủ thời gian trở về sân môn. Lời nói vừa dứt bên dưới, kia trên tế đài thây khô khàn khàn gào thét, sắt thép va chạm xích sắt thanh âm tại động thất phía trong lần nữa quanh quẩn lên tới. Diệt trừ hắn. Tần Thủ Nôn nổ một miếng nước bọt, bóp tới pháp quyết xóa đi kiếm phong, pháp quang dọc theo mũi kiếm nhanh chóng lan tràn, những người còn lại cũng đi theo tế ra pháp kiếm. Đạo sĩ Phi Hạc nhắc nhở, không chỉ quái nhân kia, cẩn thận còn có một cái tàn tại. A a, chuyện gì xảy ra? Thanh dược. Kia ba cái kiếm môn trong hàng đệ tử, một người bỗng nhiên bỗng dưng thăng lên, hai tay kề sát thân thể, trong tay pháp kiếm cũng bị chùn không thẳng. Giữa không trung đá đạp lung tung hai chân rẽ rủa trong mấy mắt, mọi người ở đây quay đầu nhìn lại trong tầm mắt, cứ thế mà cắt thành hai đoạn, máu tươi, nội tạng, một nửa pháp kiếm ảo ảo cùng nhau rơi xuống tới. Nửa khúc trên thân thể bột một tiếng lắc tại vách núi, nước bắn máu tươi, thịt nát, cùng với thi thể đều trong nháy mắt tiêu tán, vô pháp chính diện tầm mắt nhìn thấy hình ảnh bên trong, quăng đi vách tường thi thể bị vô số dao động mà đến hắc ảnh cực nhanh phân liệt lôi kéo, liền vết máu cũng không từng lưu lại. Trúc Tĩnh Xu, Tần Thủ Nôn này một bên, mới hiểu được Phi Hạc câu nói mới vừa rồi kia nửa câu sau là có ý gì. Kia yêu ma tàng trong không khí, mắt Trần vô pháp nhìn thấy. Nữ tử huy kiếm xẹt qua lòng bàn tay, thủ trưởng gắng sức vặn một cái, chợt hướng cảm nhận phương hướng về tới, vung vại huyết châu tức khắc dính vào gì đó, dừng lại ở giữa không trung. Năm người cùng nhau tế kiếm, năm chôi pháp kiếm nhất nhất sáng lên phát quang. Ngự kiếm thuật, kiếm chỉ vung mở sát na, năm kiếm tề phi chiếu sáng động thất phía trong hết thảy. Tần Thủ Nôn bốn người khoa tay pháp quyết, sáng pháp quang trường kiếm vòng quanh có dính huyết châu một loại nào đó những thứ không biết đâm, chạm, chém, thân cận, đan dệt ra từng đạo phong tuyến, bắn lên hỏa tinh điên cuồng thiểm thước. Giữa không trung phía trên, Trúc Tĩnh Xu thân hình đã đầu đi giữa không trung, nắm chặt rồi chuôi kiếm, trong suốt trên pháp kiếm, điêu khắc phù lục nhất nhất lóe ra lam nhạt quang mang. Thiên trung thần tú ý từ tận, khí dẫn pháp kiếm muốn chẳng rồng, trường linh ngự mạch vạn pháp quyết. Sau một khắc, lam nhạt pháp quang một phân thành hai, hai phân thành bốn. Trong nháy mắt vạch ra hơn trăm trường kiếm lít nha lít nhít gật ra, mũi kiếm thay đổi, cùng nhau chỉ hướng phía trước không khí, cùng với dưới tấm bia đá phương hướng địa cỗ thấy khô. Vạn kiếm quyết. Đi. Nữ tử pháp lệnh quát nhẹ, hơn trăm kiếm ảnh nhất đạo tiếp lấy nhất đạo, như mưa đánh lá chuối giống như đổ xuống mà ra. Vô số kiếm quang toàn bộ chống đỡ tại không khí bên trên, toàn là bình 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 loạn hưởng, hỏa tinh điên cuồng bật lên, lại bị trọn vẹn cả lại. Hống ngang, một chủng chưa từng nghe qua trầm thấp tiếng kêu, giống như là theo không khí, lại hoặc lòng đất truyền ra, bảo trì ngự kiếm nữ tử thân hình bỗng nhiên một nghiêng, đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Điều khiển phi kiếm Tần Thủ Nôn bốn người thấy thế, hắn thả người đi đón sư muội, ba người khác thu hồi pháp kiếm cùng nhau lui lại nửa bước, ngăn uống thanh âm à, chật, cầm kiếm tung bay giữa không trung, hướng không khí đâm tới. Bên kia, Tần Thủ Nôn vừa đem sư muội tiếp được phóng tới trên mặt đất, phía trước chính là kêu thảm liên miên. Phi đi ba người cùng một chỗ bay ngược trở về, đập ầm ầm trên mặt đất. Hắn nhìn xem miệng đầy máu tươi ba người, lại nhìn một chút sư muội, mà quái vật kia cũng không biết ở nơi nào, tâm lý thêm ra dùng cả mình. Chợt, hắn nhìn về phía bên kia đạo sĩ Phi Hạc. Phi Hạc sư minh, người ta liên thủ. Đạo sĩ pháp lực khôi phục không nhiều, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác, nếu không phải này người bất ngờ xuống tới, lộ mạng hướng Trần đạo hưu lén lén, thì là trừ không được yêu ma, nhưng có thể toàn thân trở ra. Như vậy tình trạng, hắn cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi đi tranh luận, cắn răng hướng Tần Thủ Nôn điểm một chút đầu.
Tốt.
Phi Hạc gạt ra phía trước cắn nát thủ chỉ, máu tươi giọt đi trên mặt đất, nhanh chóng hỏa ra ngũ hành phù lục. Bên kia Tần Thủ Nôn gặp hắn cách làm, trong tay cũng không chậm trễ, lần nữa tế lên pháp kiếm, thả người nhảy một cái, thân hình đều trong chốc lát bị pháp quang bao khỏa, dường như nhất đạo lưu tinh xẹt qua tối tăm. Sau đó, có ông tiếng xé gió tật vang dội, kia xẹt qua nhất đạo thẳng tắp lưu tinh giống như bị gì đó va vào một phát, bị lệnh phi đi phương hướng, ầm đập tới vách núi. Sư Minh, Trúc Tĩnh Xu khoanh tay cánh tay hô to, Phí Huyền Tắc ba người cũng che ngực dễ dàng ngồi dậy, mà đạo sĩ Phi Hạc càng là ngây dại. Xen lẫn trong tầm mắt, pháp kiếm quang mang rút đi, Tần Thủ Nôn nắm binh khí bị treo ở trên vách động, phát ra thống khổ rên rỉ. Hắn đầu vai cắm là một thanh đồng vàng song nguyệt dài bình, quán xuyên hắn xương bả vai thật sâu đâm vào nham thạch trong đó. Rất lâu không có cảm nhận được đau đớn. Gió chạy qua động thất, đột nhiên nhất đạo thanh âm uy nghiêm tại động thất quanh quẩn, Trúc Tĩnh Xu nhìn sang, Phí Huyền Tắc, Phi Hạc cũng đều nhìn qua, kia trên tế đài thây khô cũng theo bản năng mặt hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Tối tăm bên trong, thanh âm vang lên lần nữa. Một nhà nào đó nhớ kỹ bên trên một lần đau đớn, vẫn là kia Bạch Môn lâu bên trên. Đau quá a. Phong lão đầu đột nhiên bị gì đó va vào một phát, ngã ngồi trên mặt đất, nhìn xem từ dưới đất lên tới thân hình, dần dần cất cao, cường tráng, bước ra mở tối ven, nguyên bản bước chân phủ tới vậy mịn giáp lá hợp thành trạng thái mây mù, lượn vòng hai bên. Thực đau quá a. Thân ảnh cao lớn lộ ra mở tối sát na, nguyên bản cũ kỹ rách dưới áo bào biến mất, hiện ra một thân thú mặt nuốt đầu khô giáp, áo khoác nền trắng màu sắc cẩm bảo. Thần khí gì đó, tam tính gia nô. Trương Phi tượng gỗ ôm xả mâu nhỏ giọng thầm thì, chợt liền bị đi tới giáp lý đá một cái bay ra ngoài. Trúc Tĩnh Xu mấy người trong tầm mắt đi ra mở tối thân ảnh, tam xoa vấn tóc tử kim quan nửa treo nhẹ lay động, lộ ra tựa như Trần Diên, lại không phải Trần Diên vẻ mặt, đưa tay trộn một cái, đối diện vách núi họa kích bổ sung đâm xuyên Tần Thủ Nôn cùng một chỗ bay ngược tới, bị hắn nắm trong tay, hơi hợt hất một cái, treo ở mũi kích Tần Thủ Nôn thình thịch bị ném ra, lan qua ở giữa. Cái gì kia yêu ma, cầm đi cầm này người ăn, khôi phục chút thể lực. Đỉnh bên dưới, kia vẻ mặt mày kiếm nghiêng cắm hai tóc mai, móc ra cười lạnh lộ ra trắng liếu hàm răng, thanh âm cũng dần dần cất cao, hùng tráng bức nhân. Một nhà nào đó mới tốt cùng ngươi chết liệt. Trong tay Phương Thiên Họa kích bình trụ tại mặt đất, động thất cũng hơi hơi lung lay một chút. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 59, thần quỷ lữ bố. Hắn là ai? Hô thần thuật. Kia tà tu mời tới. Cứu sư minh. Thương Lan kiếm môn đệ tử người người mang tổn thương, ngắm nhìn bên kia thân ảnh cao lớn muốn phóng đi đem sư minh đoạt lại, nên đón, là kia tam xoa vấn tóc tử kim quan bên dưới uy vũ vẻ mặt hiu hiu nghiêng mặt qua. Lữ bố con ngươi hơi nghiêng khỏe mắt, nhàn nhạt đảo qua bọn hắn. Lan. Một cỗ vô hình áp lực trong nháy mắt bao phủ xuống. Xông ra hai bước Phí Huyền Tắc cùng với hai cái kiếm môn đệ tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tức khắc phanh lại chân, vừa rồi đối phương quét tới ánh mắt, đáy mắt phảng phất bao hàm vô số hài cốt, âm hồn, tại hướng bọn họ gào rít. Kia tà tu đến cùng mời phương nào thần quỷ? Phí Huyền Tắc lảo đảo nghiêng ngã lui lại, nhìn xem kia uy vũ thân hình, một giọt mồ hôi xẹt qua thái dương theo gương mặt nhỏ xuống đi. Động thất ở giữa mặt đất bên trên, Tần Thủ Nôn ôm đầu vai vết thương, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nhe răng muốn nước nhìn về phía một thân thú mặt nuốt đầu khải giáp, hai cái linh vị giữa không trung lay nhẹ thần quỷ. Mặc kệ ngươi là nơi nào mời tới, nên biết ta thế nhưng là Thương Lan kiếm môn đệ tử. Cắn chặt hàm răng một trường, à, phát ra gào thét, Tần Thủ Nôn khắc cánh tay rối ra, đem rơi trên mặt đất pháp kiếm dẫn tới trong tay, khởi thân chợt đạp một cái, thân hình vụt vọt ra ngoài, kiếm mang lấy hắn, hắn đẩy pháp kiếm, mũi kiếm đẩy ra không khí, hình thành dạng xuề ô ánh sáng, thoáng như đánh nát hết thể uy thế. Đối diện, họa kích nghiêng về phía trước, cùng bay tới pháp kiếm vừa chạm vào. Cong. Kim thiết giao kích thanh âm quen quẩn, họa kích nhỏ cảnh treo lại thân kiếm, lữ bố miệng mũi một tiếng hừ nhẹ, chỉ thường thôi. Hắn cổ tay nhất chuyển, nguyệt nha nhỏ cảnh xoắn lấy pháp kiếm giương lên, trôi kiếm bị cự lực giác hỏa tức khắc theo Tần Thủ Nôn trong tay tránh thoát bay ra ngoài. Lệch cạch đi qua mặt đất, hậu giả bị nhấc lên lảo đảo lui lại, nhìn xem đi qua trên mặt đất pháp kiếm, hai tay của hắn đều tại kia một cái run nhẹ nhẹ. Tại sơn môn lúc, hắn chưa từng nhận qua dạng này khuất đủ, đi đến chỗ nào không phải bị ở dưới sư đệ sư muội tôn xưng một tiếng sư minh. Mặc kệ cái nào lộ thần quỷ, cho ta Thương Lan kiếm môn. Tần Thủ Nôn toàn thân chật vật không chịu nổi, nửa người áo bào đều bị đầu vai lô máu xâm nhiễm mảng lớn, hắn thở hồng hộc nhìn xem sắc mặt lạnh nhạt thần quỷ, còn muốn nói điều gì, thân thể bỗng nhiên thăng lên. Lữ bố hưu hưu ngửa mặt, khoe miệng phát họa ra mỉm cười. Kia phương hướng không khí và mèo ẩn ẩn một đầu to lớn đông ít rét nặng hắn bên trong, chính đem Tần Thủ Nôn nhắc tới ở giữa không trung, hắn uốn éo người, hai chân hốt hoảng đá đạp lung tung, có thể cảm giác được pháp lực bị cái gì đó hút đi, hoảng sợ một bên đập trước ngực, cái cổ bên trên nhìn không gặp vật thể, một bên hướng bên kia sư đệ sư muội kêu gào, mau tới giúp ta, Phi Hạc sư minh. Tần Thủ Nôn trung quy là sư minh, Trúc Tĩnh Xu sao có thể mặc kệ không cứu, mấy người nhất đạo tế ra pháp kiếm lúc, có ông thanh âm đại tác, một thanh dài bình xé mở một mảnh khí lãng, nghiêng nghiêng đính tại mấy người trước mặt, là ầm tiếng vang, vỡ vụn nham thạch đánh trên người bọn hắn, là khó mà chịu được đau đớn. Nhao nhao lui lại, mà một chút phi đi vách núi ném ra hầm động đến. Lữ bố liếc đi một cái, ánh mắt vẫn là hạ tới lơ lửng giữa không trung Tần Thủ Nôn thân bên trên. Sau một khắc, kinh hoàng mất kêu nam nhân ra thịt dần dần khô cạn, giọt giọt huyết châu gạt ra lỗ chân lông, lít nha lít nhít bay lên, giống như là bị ăn một loại, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Cứu ta! Kia bị cuốn giữa không trung Tần Thủ Nôn thanh âm càng ngày càng yếu ớt, hắn nhìn phía dưới cái kia thần quỷ ôm lấy mỉm cười, đáy mắt thần sắc đã là tuyệt vọng, thẳng đến tứ chi không động đậy được nữa, thân thể nhanh chóng khô gắt, như vải rách con nít một loại bổ sung không vừa vặn áo bào cùng một chỗ bị ném tới trên mặt đất. Nhìn lại ngươi ăn no. Kia một nhà nào đó nhưng là không tính thắng mà không võ. Lữ Bố Dịch chuyển khỏi bước chân đi thẳng về phía trước, giáp la tiếng ma sát bên trong, uy vũ gương mặt nổi lên vẻ hưng phấn, cánh tay nâng lên sát na, cắm ở nơi xa mặt đất Phương Thiên Họa kích vụt rút ra, bay trở về trong tay hắn. Võ chữ hạ xuống một cái chớp mắt. bước chân đạp đi mặt đất tầm vang nổ tung, dâng lên vô số đá vụn, cùng với Trương Phi tượng gỗ giữa không trung hốt hoảng hoa chân múa tay, chốc lát, hỏa kích ngang vung quét qua, vô số thạch khối lốp ba lốp bốp nện ở trong không khí. Sáng mảnh nhuộm ra nhất đạo to lớn hình dáng lúc, Lữ Bố nhảy lên một cái, mỉm cười, khinh thường biểu lộ giờ phút này hóa thành chưa bao giờ có nghiêm túc, hai mắt nổi lên sắc ý, như bài sơn đảo hải quét sạch mà đi. Đương, hỏa kích vung mạnh ra nhất đạo nửa vòng tròn vẫn nộ đập xuống, không khí rung ra một vòng khí lãng, kia trong không khí nhìn không gặp đồ vật, tựa hồ cảm nhận được đau đớn, có khàn khàn gào thét, theo động thất bốn phương tám hướng truyền ra. Ha ha ha. Nghe được này thanh âm quái dị gầm nhẹ, Lữ Bố ngược lại hung hăng ngang ngược cười to, để ép hỏa kích cắn dài, tiếng cười tức khắc hóa thành một tiếng nộ hống, giấu đầu lộ đôi ra hỏa, cấp một nhà nào đó xuống tới. Uy Vũ thân thể kết nối báng kích hướng bên dưới một rơi, kéo lấy trong không khí vật kia cùng một chỗ ầm vang rơi xuống mặt đất, có võ nhân trực giác, Lữ Bố nâng lên một cước, cùng trong không khí đánh tới đồ vật va chạm, mượn đối phương cự lực sau bay, kéo dài khoảng cách đồng thời, Nguyệt Nha nhỏ cảnh theo bay ngược cũng trong không khí gầy ra từng đạo hỏa tinh. Vừa rơi xuống đất, Lữ Bố trở tay một kích chém tới không khí, dưới chân lần nữa đạp một cái, thả người phi đi giữa không trung giết tới. Chết. Phương Thiên Hỏa kích giận chém mà xuống. Hỏa kích từ trên cao đi xuống, vạch ra một vòng kim quang, xen lẫn trong không khí là vô số âm hồn gào thét hóa thành to lớn gào thét, đối diện không khí tức khắc trì trệ. Sau đó, là oanh một tiếng vang. Chỉ sợ khí lãng hiện lên tròn hướng bốn phương tám hướng thổi đi, động tất đều trong nháy mắt đung đưa, khoa trương lan tràn ra vết nứt. Trên mặt đất Phong lão đầu bị thổi bảo trì tư thế ngồi chống đỡ tại vách núi, Trúc Tính Xu cùng hai cái đồng môn sư đệ, đạo sĩ Phi Hạt vội vàng giá ra pháp thuật ngăn cản, cũng đều bị xung kích mà đến khí lãng cuốn té xuống đất trượt ra hai trượng, bản đạo nhân lúc này cũng tỉnh táo lại, mang lấy ai 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 tiếng gào lăn trên đất như cái bóng ra. Một lát, khí lãng trừ khử. Lấy lại tinh thần đám người trợn mắt hốc mồm trong tầm mắt, phía trước bừng bừng nhiệt khí, tràn ngập đầu đội tam xoa vấn tóc tử kim quan thân ảnh trên dưới, kia thần quỷ hai tay đè ép hoa kích, gắt gao đặt tại trong không khí nhìn không gặp vật kia thân bên trên. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, có cạch rất nhỏ dịch thể nhỏ xuống âm hưởng. Một giọt lục sắc giọt nước theo mũi kích hoạt động, sau đó đi qua nước ra lưới nện mặt đất, sau một khắc, ánh mắt mọi người bên trong, kia không khí dần dần có đồ vật một chút xíu hiện ra. T. Đám người hút miệng khí lạnh, kia là chưa từng thấy qua quái dị, cùng với làm người phẫn nộ tâm tình. Rút đi trong không khí, hiện ra cự vật là một cái bất quy tắc hình tròn, hơn 10 cây mái hiên nhà trụ giống như thô đen nhánh râu dài còn tại trên mặt đất uốn lẹo, lít nha lít nhít hài đồng đầu, gương mặt tập hợp một chỗ phảng phất như cũ sống sót một loại, nháy mắt, đóng mở miệng nhỏ phát ra hoa hoa, trẻ em giống như khóc nỉ non, chồng chất cùng một chỗ, là làm người mao khổng tùng nhiên gầm nhẹ. Thoáng chốc, xung quanh động thất bên trong, từng đạo hắc ảnh nương theo vô số hài nhi khóc nỉ non biến được nóng nảy, giống như là có thể xông phá ánh mắt xéo qua cái góc da đầy cũng thế. Ồn ào. Áo choàng ào ào một lần nâng lên tung bay ở một bên, kim quan dài bó buộc nhẹ lay động, uy manh thân hình phát ra phong khoáng tiếng cười. Họa kích cầm cắm tiếng kia kỳ quái vật thể phía trong một quái, cánh tay chụp bắp tay cổ trướng, một tay đem cự vật giơ lên. Hừ hừ. Ha ha ha. Động thất duy nhất ánh sáng nhạt bên trong, có trầm muộn gió thổi qua, cuốn lên làm người kinh hồn táng đảm cảm giác các bách. Ầm. Kim quang tụ tập sát na, nương theo từng đạo hắc ảnh tại trên vách núi đá gào thét, cắm ở họa kích bên trên cự vật tầm vang bạo liệt, vô số hài cốt, dòng máu màu xanh lục điên cuồng tỏa ra. Kia phương hướng, Trúc Tĩnh Xu, Phi Hạc, Phí Huyền Tắc ngồi dưới đất, kinh hãi nhìn xem bay đầy trời rơi hài cốt bên trong cái kia đạo kinh khủng thân ảnh phát ra hung hăng ngang ngược cười to. Ha ha ha. Ha ha, thế gian a, Lữ Bố trở về. Trong lúc nhất thời, bọn hắn có chút không phân rõ ai mới là chân chính yêu ma. 18. Mở một cái giảng buộc loại đơn chương nói rõ một chút, bởi vì là cổ phong tiên hiệp, lại là truyền thống loại. Không tốt viết số liệu, viết ra liền biết dễ dàng xuất diễn, cho nên nội dung bên trên đều so sánh mịt mở biểu đạt. Mở đơn chương đâu, liền là dùng số liệu phương thức, đem năng lực làm một cái nói rõ đơn giản, để độc giả tâm lý có cái có lẽ chiếu ảnh. Chỉ làm trước mắt ra đây, về sau không định giờ đổi mới. Môn thần, hai vị môn thần có thể ngăn cản pháp thuật xâm nhập 40%, bốn vị môn thần tạo thành có thể ngăn cản 80%, còn lại 20% sẽ bị môn thần lẫn nhau gánh vác. Vô song, Lữ Bố độc hữu, điều kiện là những nhân kiệt khác không thể ra sân, nhưng có thể đạt được trước mắt tất cả mọi nhân kiệt 10% tăng thêm. Giết cha, Lữ Bố độc hữu, năng lực càng mạnh, đối nhập thân, người thao tác thân thể xâm hại cũng càng lớn, tùy thời đều có bị phản phệ khả năng. Chưa xong bình tĩnh đợi. Chương 60, thế gian thường có lưỡng nan hoàn toàn. Tỏa ra khối vụn mang lấy đặc dính dịch thể đáp xuống bên chân, ngưỡng vọng kia bó buộc nhàn nhạt quang mang Lữ Bố chậm rãi mặt túi thấp đến, nghiêng đầu nhìn lại bên kia còn lại mấy người. Trúc Tĩnh Xu, Phi Hạc, Phí Huyền Tắc đám năm người theo bản năng lui lại một bước. Bên kia, Lữ Bố đảo qua mấy người, mắt nhìn hai cái kiếm môn đệ tử cùng với Phí Huyền Tắc cùng Phi Hạc, hừ một tiếng, liền một nữ tử đều không bằng, nhỏ yếu thế hệ, cút đi. Đến mức ngươi. Ánh mắt của hắn đi qua Trúc Tĩnh Xu, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Ta khinh thường cùng nữ nhân chém giết. Ngươi. Tiếng ngạo âm điệu làm Trúc Tĩnh Xu trên mặt hiện lên ra vẻ giận dữ, thật muốn động thủ nàng là do dự, một khi kích nộ đối phương, kia cùng tới mình ba cái sư đệ khả năng đều biết mất mạng, giờ đây đại sư huynh đã chết, không thể lại có người bởi vậy bị liên lụy mà bỏ mình. Lữ Bố gặp sau lưng đã không còn thanh âm, khỏe miệng ôm lấy cười lạnh, ánh mắt nhìn qua bốn phía, cuối cùng đầu đi trên mặt đất Phong lão đầu. Quá mạnh, có thể nguyện cùng Mô gia đánh một trận. Thiên điên, cuồng vọng. Lời này để đám người có chút ngây người, kia thần quỷ không phải Trần Diên mời thân trên sao? Làm sao ngay cả người mình đều muốn đánh? Nhưng mà, lúc này động thất bên trong, những cái kia sao động âm ảnh bệnh tâm thần phát cuồng lên tới, ngọn núi hưu hưu lay động, đám người ánh mắt xéo qua bên trong từng đạo bóng người trồi lên vách núi, nhưng không để ý tới bọn hắn, cũng như nước trung du cá sát mặt đất cực nhanh lan tràn, nhao nhao hướng kia giữ họa kích thần quỷ gào thét nào tới. Bóng người lắc lư trồi lên mặt đất hướng hắn bắt kéo, Hoặc Yên cuồng muốn chen vào cao lớn thân thể, nhìn tất cả mọi người một hồi tê cả da đầu, có thể kia phương hướng thần quỷ giữ kích cứ như vậy đứng tại chỗ để những vật này ở trên người lôi kéo chui vào. Hắn cảm giác không thấy sao. Nhìn xem bức tranh này mặt, Phi Hạc tiếng nói hơi khô ráp nhám, hắn biết được những thứ này lợi hại, Lặng Yên không một tiếng động, lại không có bất kỳ khí tức gì, một khi xuyên tiến thể nội, kia là khó mà chịu được đau đớn, giống như là ý thức của mình cứ thế mà bị tách ra thành hai nửa. Ta cả đời vũ dũng, thiên quân vạn mã quay lại tự nhiên. Bên kia, Lữ Bố rủ xuống ánh mắt, đưa tay chụp tới một đầu hắc ảnh, nhắc tới tại trước mặt nhìn nó một cái. Các ngươi cũng xứng cùng Mô Gia đọ sức. Trong tay nổi lên nhàn nhạt kim quang bóp, dãy rùa hắc ảnh trong nháy mắt hóa khí. Sau một khắc, cao lớn thân thể chấn động mạnh một cái, leo lên dây dưa thân bên trên vô số hắc ảnh trong nháy mắt phi đi bốn phía, có trực tiếp tuyết tan giống như tiểu tán, có mang lấy thê lương gào thét bỏ lại vách động che giấu xuống dưới. Đám người ngơ ngác nhìn cái thân ảnh kia, tâm lý nổi lên từng tia hàn ý, nếu là đối phương vừa rồi cố chấp muốn giết bọn hắn, dự tính hiện tại đã không có người có thể đứng. Lúc này, Lữ Bố thanh âm quanh quần động thất, cất bước đi hướng bên kia phong lão đầu, hỏa kích bình vùng xuống đi mặt đất, mũi kích vạch lên cứng rắn mặt đất, đưa ra thật dài hỏa tinh. Lão phong tử, ngươi so nơi này tất cả mọi người mạnh, tới cùng Mô Gia đánh một trận. Phong lão đầu nháy mắt, sau đó lắc đầu. Ngươi là đồ đệ của ta. Ta không có sư phụ. Có, cũng chết sớm. Lữ Bố ánh mắt nhìn trên mặt đất lão đầu, hỏa kích dần dần khi nhấc lên, thân hình bỗng nhiên cứng đờ, giống như là tại cùng người cái gì tranh đoạt, dần dần run rẩy lên, biểu lộ tức khắc dữ tợn, lạch cạch một tiếng, hỏa kích mất đi trên mặt đất, đưa tay nhấn tới trên mặt. Trong chốc lát, toàn thân trên dưới dâng lên một hồi bạch khí, thân hình cao lớn dần dần rút về, tướng mạo cũng khôi phục thành Trần Diên bộ dáng, một thân áo giáp, tấn tam xoa kim quan cũng hóa thành hư ảnh, lại đến biến mất. Trần Diên mở to mắt, dưới chân một cái lảo đảo, bị vọt tới phong lão đầu một bà đỡ lấy, hắn dựa vào lão nhân, kịch liệt ho khan, máu tươi đều theo khỏe miệng tràn ra. Đây chính là ràng buộc giết cha phản vệ, cũng là đối vô song hạn chế. Thực lực càng mạnh, phản vệ hiệu quả cũng càng lớn. May mắn ngăn cản kịp thời. Lữ Bố mạnh thì có mạnh, liền là không quá thụ ước thúc. Có lẽ cũng chính là này nguyên nhân, hắn mới là cái kia phi tướng Lữ Bố a. Trần Diên không có chú ý tới địa phương, nguyên bản trên mặt đất Lữ Bố tượng gỗ cũng vào lúc này khôi phục lại, nhìn xem nho nhỏ thể trạng, không có pháp lực thân thể, khó thở bại hoại dậm chân. Sau đó, hắn liền nhìn thấy Trương Phi, Quan Vũ, Tần Quỳnh, Úy Chỉ cung bốn cái tượng gỗ vây quanh, đơn độc bản một mặt tựa như lộ ra không có hảo ý nụ cười. Hừ, cùng lên đi, Mỗ Gia sợ qua ai tới. Tối tăm bên trong, năm cái tượng gỗ đánh làm một đoàn, kích thích khói lửa bao khỏa bọn hắn, chỉ có thể nhìn thấy xà mâu, quan đao, song giản, song tiên, họa kích đùng đùng không ngừng vung vẩy đánh đập. Úy Chỉ cung muốn lao ra, lại bị Lữ Bố kéo trở về. Lữ Bố vọt ra chiến đoàn, cũng bị Trương Phi kéo về, thỉnh thoảng cũng có mặt đỏ tượng gô đánh ra, một vệt dâu quai nón, kéo lấy một đao lại xông tới trở về, Tần Quỳnh ném một chi cánh tay, vội vàng nhặt lên sắp xếp lên, một đập xong giản à, lần nữa chém giết vào. Chỉ còn bốn cái màu sắc khác nhau ngựa gô nháy con mắt vây quanh ở bốn phía ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, ngơ ngác ngắm nhìn trận này hồn thiên hắc địa chém giết. Có lẽ quá mức huyên áo, Trần Diên khôi phục một hồi, thu hồi điểm hóa thuật. Bên kia tức khắc yên tĩnh trở lại. Hắn thở ra một hơi, để ép pháp lực khô kiệt khó chịu, trầm mặc nhìn xem trên mặt đất chỉ còn lại có một nửa Tần Thủ Nôn, mặc dù không phải hắn thân thủ giết chết, thế nhưng thoát không khỏi liên quan, cùng Thương Lan kiếm môn xem như có khúc mắc. Chuyện cho tới bây giờ, ta nói cái gì, các ngươi chắc chắn sẽ không tin. Lui về phía sau Thương Lan kiếm môn, nếu muốn đòi hỏi thuyết pháp, ta cùng nhau tiếp được. Trúc Tĩnh Xu trầm mặc nhìn xem khôi phục như cũ Trần Diên, khởi thân đi đến đứng tại nam tử trước mặt, đối mặt một lát, nữ tử một câu cũng không nói, quay người đem trên mặt đất thuộc về Tần Thủ Nôn pháp kiếm nhặt lên, trở lại ba cái sư đệ bên người, trực tiếp đi đến động thất bên ngoài hành lang. Chống trải động thất an tĩnh lại. Kia trên tế đài thời khô, giống như xem kịch giống như đem tiền tiền hậu hậu sự tình đều đáp xuống đáy mắt, hắn nhìn xem Trần Diên, giống như là đang cười, phát ra khàn khàn khó nghe thanh âm. Buồn cười sao? Trần Diên quay đầu nhìn lại đối phương, ánh mắt xéo qua bên trong, kia trăng tròn vẫn tại phía trên tồn tại, chỉ bất quá dừng ở thời khô đỉnh đầu không nhúc đích. Hắn đi lên trước. Kia trên tế đài, loại trừ đặt vào một khỏa hóng ánh sáng long lanh viên cầu, thời khô phía dưới, thất lạc lấy một quyển sách, còn có sớm đã không thể dùng bút mực. Cái này quyển, liền là ngươi huynh đệ trộm qua kia bản a. Trần Diên đem sách vợ cầm lấy, thổi đi phía trên thật dày cho bụi, ngay trước mặt thây khô đưa nó lật ra, nhìn thấy phía trên từng đầu ghi lại nội dung, Trần Diên tâm bên trong nổi lên lửa giận. Gần như mỗi một đoạn đều là liên quan tới trộm cắp mà đến trẻ em, số lượng có bao nhiêu, từ nơi nào vật đến. Càng đi về phía sau, mỗi một bút đều biến thành tàn khốc số lượng tử. Mà những hài đồng kia bị đụng vào cái vỏ dùng pháp lực phong tồn, vậy mà hiến tế cấp trang trọn, mà nhục thân chính là để cho địa dân, cũng chính là những bóng đen kia dùng ăn. Có thể đến đằng sau, Trần Diên trên mặt vẻ giận dữ dần dần biến mất, cắn chặt hàm răng. Hắn ngửa mặt lên nhìn lại thây khô. Các ngươi cung phụng những vật này, nhưng thật ra là vì trấn áp Thâm Nguyên. Trên tay sách vợ dừng lại kia một trang nội dung, viết ngắn ngủi một nhóm lời nói, có yêu ma, trăm năm vừa ra, bọn ta phụng thân sự tình ma, chỉ vì càng nhiều bách tính miễn bị đổ thán. Ha ha. Bên kia, Thôi Khô chỉ là nhếch miệng khàn giọng mà cười cười, cơ trên hai tay xích sắt giống như là tại trả lời. Trần Diên tiếp tục lật qua trang sách, mới biết kia trang tròn chính là chế tạo pháp khí, tên gọi là Nhật Nguyệt Đồng. Bia đá nhưng là trấn áp pháp hoa văn, liền ngay cả thường uy cũng không biết còn bao nhiêu năm tháng. Chân tướng quá mức tàn khốc. Trần Diên nhìn xem hai tay bị có khắc pháp trận xích sắt trói buộc Thường Uy, giết hắn. Có thể chuyện làm, lại là vì bên ngoài càng nhiều người, không giết hắn, những cái kia người đã chết lại biết bao vô tội uổng mạng. Ha ha. Thầy khô trong tiếng cười, Trần Diên cầm sách vợ không biết là làm sao rời khỏi tế đàn, hắn đem Tôn Chính Đức dịu dắt đứng lên, từng bước một đi đến động thất bên ngoài. cũng không hề rời đi đạo sĩ phi hạc đi theo phía sau hắn, tại tiếp nhận sách vợ xem hết phía trong nội dung, cũng là mặt xoắn xuýt. Chuyện này, bần đạo lại cáo chi sư môn, thiên sư phụ chắc chắn xử lý chuyện này, Trần đạo hữu không cần lo lắng. Trần Diên gật gật đầu, quay người lại nhìn lại, ngẩng đầu lên, ngắm nhìn kia dường như thông thiên triệt địa giống như bia đá, cùng với phía trên lít nha lít nhít phù văn, trong lúc nhất thời phảng phất khắc ở hắn trong đầu, một chủng khó tả cảm giác nổi lên trong lòng. Giống như là lĩnh ngộ được gì đó. Đi ra dãy núi, bên ngoài đã là ngày nắng chói chang, lâu dài quê hương trấn tập như trước tràn ngập sinh khí, chào hàng lâm sản thôn dân bên đường giao hàng, gào to tiểu phiến chọc lấy gánh đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Tươi đẹp ánh sáng xẹt qua cũ nát tiểu viện, Trần Diên theo sách bên trên phía sau cùng kéo xuống một trang giấy trang, kia là thường uy viết thư nhà, lôi kéo lão phụ nhân ngồi tới mái hiên nhà bên dưới đọc cho nàng nghe. Chỉ là đổi một chút câu chữ, chỉ nói thường uy tầm tiên vấn đạo, du lịch sơn thủy đi. Biết được nhi tử còn sống sót, lão phụ nhân cười cười liền rủ xuống nước mắt, khóc một hồi, lại cười lên tới, lướt qua trên tay lệ nước động, khởi thân đi làm tới cơm canh. Dương quang bên trong, Trần Diên trong tay thư nhà chữ viết bên trong, là mở tối động thất, quan hệ lấy yếu ớt ánh sáng, dựa theo bóng người phụ phục tế đàn. Thường uy thân hình gầy gò đổi phế, hắn nắm bút lông, xem sách cuối cùng trống rỗng, vung mặc hạ xuống nhất bút nhất họa, viết ra chữ viết. Lúc trước tuổi nhỏ, không biết sự đau khổ, không tin thần quỷ. Trưởng thành mới biết, thế đạo gian nan, thần quỷ không bảo hộ bọn ta thường nhân, hài nhi vì theo đuổi phụ thân hạ lạc, vô ý biết được bí sự, tâm bên trong mọi loại xoắn xuýt, làm xuống chuyện ác, hài nhi thống khổ, nhưng cũng không hối hận, nguyện lấy thân vì trợ, phụng sự tình yêu ma. Duy nhất việc đáng tiếc, không thể chiếu cố vợ con hoàn toàn trượng phu trách nhiệm, không thể phụng dưỡng mẫu thân tả hữu tận một mảnh hiếu tâm. Bút mực trùng điệp hạ xuống mấy chữ cuối cùng, thường uy tuyệt bút. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 61, thương cung. Chim nhỏ dừng ở mái hiên liễu dịu réo lên không ngừng. Dương quang pha tạp dừng lại dưới tàng cây, cười toe toét chạy tới huynh muội hướng lấy bịt mắt phong lão đầu vỗ tay kêu gào, lão nhân hai tay vung vẩy lần theo thanh âm truy đuổi tại hai hải đồng hậu phương. Mái hiên nhà bên dưới lao phụ nhân nạp lấy đế giày, nhìn xem chơi đùa huynh muội lộ ra thiện thiện cười, biết rõ đại nhi tử không chết, chỉ là đi rất xa địa phương tầm tiên vấn đạo, tâm lý đã không có như vậy khó qua. Hai ngày này bên trong, kia họ Trần Lang Quân đều tại tập trình diễn múa rối, có khi nàng còn biết mang hai cái tôn nhi đi trên đường nhìn xem, mà Lang Quân mang về vị kia thiên sư phủ đạo trưởng, gần nhất cũng thường đến bên này, cấp tiểu nhi tử thi trâm, trị liệu điên chứng. Thiên sư phủ đạo trưởng đều là cao nhân, hẳn là không làm khó được hắn. Lão phụ nhân nhìn xem tôn nhi tôn nữ theo trước mặt chạy qua, cười cắn đứt đầu sợi. Thời gian này lại sẽ khá hơn. Nàng nghĩ. Mái hiên bên kia, Trần Diên ngồi tại ghế đầu, ngước nhìn tươi đẹp trời xanh, nhìn xem trong gió lay động lý tử thụ. Lúc này cửa sân mở ra, đạo sĩ phi hạc cầm y hộp từ bên ngoài tiến đến, một bên còn có Tôn Chính Đức đi theo. Người phía trước đem y hộp theo đầu vai buông xuống, nhìn xem Trần Diên ngửa đầu nhìn trời, không khỏi cười lên. Hai ngày này không phải gặp ngươi lật sách liền là ngẩng đầu nhìn lên trời, thế nhưng là có cái gì cảm ngộ. Hai ngày tới ở chung, tăng thêm trong động có xem như trung lịch cảnh qua, hai người đã khá thân, thỉnh thoảng cũng lại trêu ghẹo vài câu. Cảm ngộ tự nhiên là có. Trần Diên thu tầm mắt lại, đi theo cười lên, hôm nay là ngày thứ ba, trị liệu điên chứng có thể có hiệu quả. Nào có nhanh như vậy, này chứng được chậm chậm trật tự. Nói xong, đạo sĩ phi hạc cùng Tôn Chính Đức tiến phòng bên trong, đem thường nhân dịu đỡ ra đây ngồi tới mái hiên nhà bên dưới, theo nghề thuốc hộp lấy ra hơn 10 cây ngân châm, tại lão phụ nhân khẩn trương nhìn chăm chú, từng căn cắm đi điên nam tử trên đầu. Tốt đang dưới trướng lúc đã cấp hắn thi thuật quá, không có chút nào ở mỹ. Không riêng bần đạo lại y thuật, thiên sư phủ trên dưới cơ bản đều biết, chỉ bất quá ta am hiểu luyện khí, y thuật, đan phủ. Nay điên chứng mấy năm trước, cũng ý qua một lần. Trần Diên liếc qua bên cạnh, chế nhạo nói, phi hạc huynh lợi hại, không giống một ít người, tại thiên sư phủ mấy năm, sẽ chỉ làm đồ ăn. Chủ nhân, ngươi trực tiếp báo tên của ta cũng được. Cần gì con thẳng thẳng bẩn tiểu người. Mái hiên nhà bên dưới, ngươi một lời ta một câu, cười cười nói để lão phụ nhân tâm tình trầm tĩnh lại. Trải qua rất lâu, lão phụ nhân nhìn một chút canh giờ, khởi thân đi làm cơm. Trần Diên cũng làm cho bàn đạo nhân đi hỗ trợ, sau đó nhìn sang một bên thi trâm, một bên dùng đến pháp lực trải vớt kinh mạch phi hạc. Phi hạc huynh, ngươi theo ta nói một chút tiên sư phụ, ta bước vào tu hành thời gian ngắn ngủi, đi con đường cũng bất quá mấy trăm dặm, gì đó đều thiếu thốn gấp. Thiên sư phụ. Phi hạc sửng sốt một chút, lắc đầu, chậm chậm xoa xoa ngân châm một hồi lâu, hắn mới nói khẽ mở miệng, ta sơn môn đệ tử rất nhiều, trước kia cũng khó có thể gặp hoàn toàn, phỏng đoán cũng có hơn 1000 người, có thể nói phương Bắc tu đạo đứng đầu, đáng tiếc giờ đây chư sư huynh đệ đã phân tán trung nguyên các nơi. Phụng tiên sư mệnh, hiệp trợ mỗi cái châu quân đội chống cự Việt cập nhân. Tu đạo bên trong người không phải là không thể lẫn vào những sự tình này sao? Trần Diên cao mày hỏi ngược lại. A, người hồ trong quân có tế tự giúp đỡ, ta thiên sư phụ thế nhưng là từ triều đình thân sắc, há có thể khoanh tay đứng nhìn? Gia quốc nguy vong, chỗ nào lo lắng những này quy củ? Không chỉ thiên sư phụ, phương Bắc Thương Quốc Sơn Thừa Vân môn cũng có chút trong môn đệ tử rời núi trảm yêu trừ ma, thuận tay cùng người hồ tế tự đấu pháp, trợ giúp quân đội vượt qua cửa ải khó khăn. Việt cật nhân mạnh như vậy, trà sắt châm tay dừng một chút, phi hạc cắn răng giam. Hừ, chỉ là bọn hắn ở đâu là đối thủ? Phía tây Bắc Đại Mạc cũng có tự xin người chạy tới ta Tấn Quốc náo sự, tại biên giới giết người đổ thành, nghe nói còn đem ta Hán dân xem như thịt để ăn đến. Nếu không phải bần đạo bị sai đến này một bên, nói không chừng đã rút kiếm đánh tới hoang mạc 300 dặm. Thi hết châm, đem thường nhân mang đến phòng bên trong nằm ngủ, lưu tại viện bên trong ăn cơm trưa, hai người thu thập một phen đi đến trên đường, trở về tạm thời thuê lại viện lạc, có nhận biết Trần Diên cùng Phi Hạc Ngai Phượng, cười xông lên hai người lên tiếng chào hỏi. Hai người trên đường đi nhiều là nói đến phương Bắc tu hành sự tình, xem như nói chuyện phiếm. Phương Bắc loại trừ Thương Quốc Sơn, còn có Linh Vân Tự, hướng Đông Tề Châu còn có Vạn Phật Tự, người phía trước nhiều tham thiền giảng Phật, giờ đây đóng cửa từ chối tiếp khách, ngược lại Vạn Phật Tự cũng có tăng lữ hành tẩu thế gian, cứu chữa thương binh bách tính, nghe nói kia chùa bên trong tuổi trẻ tăng chúng bên trong trấn hải trấn không mạnh nhất, một tay đại hàng ma ấn đã đến hủy núi phá lâm tình trạng. Này vạn Phật tự ngược lại có chút đảm đương. Ha ha, ta thiên sư phụ cùng bọn hắn quan hệ không tệ, lui về phía sau có cơ hội, ngược lại có thể mang đạo hữu đi cùng bọn hắn nhìn một chút, bất quá kia trấn hải hòa thượng, tính khí cũng không tốt. Được rồi, người kia hô thần thuật, bần đạo cảm thấy còn có thể có không ít để bắt chỗ. Nghe được Phi Hạc nói đến đây, Trần Diên nhưng là lên tinh thần. Thì như, người kia tượng gỗ đều là tầm thường một chỗ khác trạng, như gặp gỡ như phía trước loại nào yêu ma, chỉ sợ đụng một cái liền toái, đạo hữu không bằng tìm một chút linh mục tới khắc trạng, như còn có thể luyện thành pháp bảo, hô tới thần, một chút còn muốn mạnh không ít. Bị hắn một nhắc nhở như vậy, Trần Diên náo hải tức khắc mở ra mạch suy nghĩ, bất quá vừa nghĩ tới chỗ mấu chốt, không khỏi cười khổ một cái. Nhưng tại hạ không lại luyện khí. Ta lại à, luyện khí chi thuật, phàm có sư thừa người trong tu hành cơ bản đều biết, lại không phải bí mật gì, bần đạo dạy cho đạo hữu lại có làm sao. Tới này thế đạo lâu ngày, đây là cái thứ ba tặng thuật cho hắn, cái thứ nhất là sư phụ dạy hắn pháp môn, cái thứ hai chính là kia trúc tính xu, cũng không biết do nữ tử này là gì liền đem hắn đùa giỡn coi là thật, cầm ngự kiếm thuật cấp hắn. Đến mức vị này đạo sĩ Phi Hạc, hơn phân nửa cũng là vì động quật cứu hắn một sự tình trả ân. Phi Hạc huynh, nhưng muốn đứng vững. Đứng vững làm gì? Phi Hạc hơi nghi hoặc một chút bị đẩy lên đứng bên cạnh định, liền gặp Trần Diên chắp lên tay cung kính hướng hắn thi lễ một cái, lớn tiếng nói một câu, "Trần Diên tạo Phi Hạc huynh tặng thuật." Kịp phản ứng Phi Hạc tức khắc cười ha hả. Trần Diên cũng cười theo cười, hai người sóng vai đi đến biệt lạc, sau đó đẩy cửa vào, liền nói tới luyện bảo thuật yếu quyết, chi tiết chỉnh lý tốt ghi lại ở trống rỗng trên trang giấy, có thể cung cấp Trần Diên tùy thời là xem. Nhưng muốn thu cẩn thận, thất lạc, muốn bần đạo bổ sung, không biết muốn cái gì thời gian đi. Ngồi tới mái hiên nhà bên dưới, hai người ấm nước trà rót, Phi Hạc gặp hắn nghi hoặc, thở dài, việc nơi này còn chưa, ta phải nhanh một chút đi tìm thiên sư, đem quyển sổ này giao đến trong tay hắn, để thiên sư định đoạt, mau chóng đem địa để yêu ma sự tình, để Cửu Châu người trong tu hành cũng biết, hợp lực phá đi. Thường uy chỗ ghi chép quyển, Trần Diên đã xem hết, khiếp sợ là kia thâm viên địa quật không chỉ có một chỗ, Tây Bắc, phương Bắc, Trung Nguyên còn có khắp nơi, mà trộn con nít người đều là từ một cái giáo phái trưởng khống. Như vậy cùng lúc trước hắn giết nữ tử kia cùng với dưới tay nàng tu đạo bên trong người, liền hết thảy đều xứng đáng. Chỉ là bọn hắn còn muốn dưỡng thi cũng có chút không hiểu được rõ ràng. Đạo hữu, ngươi kia hô thần thuật tại phải cẩn thận sử dụng, hôm đó gặp mời tới thần quỷ, uy lực lớn, tràn ngập hương hỏa khí, tại phải cẩn thận chọc giận. Phi Hạc nghiêng mặt đến, thần sắc hắn nghiêm túc, ra hiệu chỉ không trùng, nhỏ giọng nói, "Tỷ nhâm, tổ ất nhị thần." Trong miệng hắn nhị thần, Trần Diên cũng nghe qua một chút, đều là này phương hướng thần linh, nhưng chưa từng nghe qua hiện thánh nói chuyện, một mực xem như dân gian nghe nhầm đồn bậy ra đây. Trần Diên điểm một chút đầu, ngẩng mặt lên nhìn lại tươi đẹp trời sáng, ta tuy nhỏ bé, có thể phía sau đứng thần nhưng so sánh này một bên nhiều hơn. Công bình cạnh tranh nha, các ngươi như kéo ở tín đồ, ta cũng lẫn vào không tiến vào. Từ ngày đó đạo quật, hắn nhìn xem tòa kia trấn ma thạch địa, lít nha lít nhít phủ văn giống như là khắc ở trong đầu, không biết có phải hay không cảm ngộ đến cảnh giới gì, vẫn là chuyện gì xảy ra, tu vi không có để bạt bao nhiêu, có thể pháp lực khôi phục, thuật pháp thi triển, lại là mau hơn rất nhiều, tinh lực cũng so lúc trước dồi dào, tinh thần năng đi đến trước nay chưa từng có tập trung, trước kia dù là nhìn qua pháp quyết cũng muốn lật sách tìm kiếm. Có thể hai ngày này chỉ cần mình tưởng tượng liền có thể tùy tiện tại hiện lên trong đầu, không biết mặt khác bốn cái địa quật có thể có dạng này bia đá, không biết còn có thể hay không tiếp tục để bạn, còn chưa tới thời gian, chờ có cơ hội nhìn lại một chút ta. Nghĩ như vậy, Trần Diên cùng Phi Hạc lại hàn huyên một hồi, hậu giả đánh tính tọa thời gian đi bên trong phòng. Trần Diên nhàn tới cũng nhàm chán, bóp đi pháp quyết đem bảy biện nhà chính thụ lấy hương hỏa từng cái một tượng gỗ phóng ra, một mảnh tiếng ầm ĩ bên trong, hắn bưng nước trà đi đến dưới bóng cây bàn đá ghế đá ngồi xuống, nghe phiền lòng vẹt đều, xuất ra hoàng xuyên tạm nghi nhìn ra say xương ngon lành, biết thanh âm bên trong. Hơi nóng gió thổi qua đình viện, năm cái tượng gỗ thủ cước băng bó treo, đại nhãn chừng mắt lẫn nhau nhìn đối phương, chợt riêng phần mình hừ lạnh một tiếng, đem đầu nghiêng đi. Tân Quỳnh, Quý Chỉ cũng đưa tới riêng phần mình tọa kỵ, Quan Vũ cũng cưỡi lên xích thố cùng một chỗ thảnh thơi ở trong viện tản bộ, tại ca nhắc chân lữ bố trước mặt lúc gần lúc hiện, hậu giả cơ linh vĩ, tức giận đến dậm chân. Tam tính gian ô. Trương Phi treo nghi ngờ khớp xương một cánh tay, chống xả mâu lại tới gọi mắng. Lữ bố quay người trực tiếp liền nhào tới, hai cái tượng gỗ ngay tại cánh cửa phía trước, duỗi dài cánh tay, một người giữ lấy đầu gỗ nhỏ hỏa kích, một người giữ tiểu xả mâu, cách thật xa bình bình vùng đánh. Đón hôm đó động thất phía trong chưa xong chiến. Phòng bên trong điện thờ phía trước, khói xanh tha thướt, thổi qua máu nhuộm tử đồng khải giáp, mắt có trọng đồng tượng gỗ, hai mắt không có chút nào tức giận nhìn xem bọn hắn. Chương 62, hẹn nhau Lạc Châu gặp lại, 1. Tường đất ngói đen bên ngoài sân nhỏ, lão Nưu vây đuôi, ngay lấy trong miệng cỏ xanh, chậm rãi từ từ một mình đi qua vắng vẻ đường phố, túi đầu nhẹ nhàng đẩy ra cửa sân, lưu lại đằng sau mấy cái kinh hô người trong thôn bước vào viện bên trong. Nha, này Châu còn bản thân ra đầy tản bộ. Thốt thông tuệ lão Nưu, liền không biết bán hay không. Ai ai, nó hướng chúng ta mắt trợn trắng, giống như có thể nghe hiểu. Sợ không phải thành tinh. Viện bên trong, cửa phòng bị sừng trâu chọn đi đóng lại, mắt to như chuông đồng bên ngoài mấy cái người trong thôn lật đi một cái liếc mắt, thay đổi thân thể nhàn nhã đi đến sân viện. Mù họ. Lớn Thanh Nưu hướng bóng cây đọc sách chủ nhân kêu một tiếng, giống như là bắt chuyện qua, tự giác đi đến ánh mặt trời soi sáng địa phương nằm nghiêng xuống tới, đáy mắt phản chiếu lấy khập khiễng tam xoa vấn tóc kim quan tượng gỗ vung nhỏ hoa kích, cùng đầu báo vòng mắt tượng gỗ từ trong nhà đánh tới trước mặt nó. Lão Nưu hiếu kỳ tìm kiếm mặt, không cẩn thận chạm đến hai cái tượng gỗ, tức khắc hai người đều bị đụng đổ trên mặt đất, nguyên bản liền lỏng lẻo cánh tay, chân, tức khắc rơi trên mặt đất. Ngay tại nhu đầu dưới mí mắt, lữ bố đánh tới cất đoạn, Trương Phi chen đi qua trở tay chụp tới. Hoàn nhãn tặc, cầm mô ra chân lấy ra. Người trước tiên đem ta cánh tay còn tới lại nói. Dắt ngựa đi dòng quan công tượng gỗ nhìn không được, để thanh long đao thúc giục ngựa tới, đồng thời cũng chào hỏi Tần Bình, Úy Chỉ Cung hai cái tượng gỗ, Lữ Bố cũng không sợ đoạt chân ấn lên, quét ngang hỏa kích, rất có một người đấu bốn người bọn họ tư thế. Xào xào nháo nháo thanh âm, để Trần Diên nhìn không tiến sách, xoa mi tâm đi qua nói cùng, khuyên năm vị nhân kiệt hảo hảo ngồi xuống nói chuyện. Tần Nhị Ca, ba người bọn hắn có dạng nước quên đi, các ngươi làm sao cũng dính vào. Tần Bình tượng gỗ ngang ngồi trên lưng ngựa cơ một cái chân, nhìn một chút một bên như nhau cưỡi ngựa Úy Chỉ Cung, ta cùng tính đức tình như huynh đệ, trong âm thầm cũng là kết bái qua. Cùng này sự tình có quan hệ sao? Mặt đen Úy Chỉ Cung điểm một chút đầu, sau đó chỉ đi đối diện nhắm mắt vuốt râu quan công. Tự nhiên có quan hệ, hai ta bái liền là nhị gia. Trần Diên, Quan Vũ, Nhị huynh, làm sao đều bái ngươi? Liền không có người bái ta. Trương Phi tượng gỗ nháy mắt mấy cái, nhìn lại Tần Quỳnh hai người, ta liền không giống nhau a. Úy Chỉ Cung cũng là thành thật, trực tiếp mở miệng nói ra. Mặt đỏ liền một cái, mặt đen đâu đâu cũng có. Vậy khẳng định muốn tìm tướng mạo khác thường, lại uy vũ nhà, ta nói có thể đối, nhị gia. Bên kia, quan công đã đóng lại một mắt, bình chân như vại ra tại kia không nói lời nào. Trần Diên nghĩ không ra những nhân kiệt này, còn có dạng này một mặt, nói tới nói lui, có thể đem người chọc cười. Hắn nhìn lại một mực không lên tiếng Lữ Bố. Ôn Hầu, giờ đây mọi người chung sống, không bằng hòa thuận một chút, ngươi xem, coi thế nào? Ngươi để kia hoàn nhãn tặc ngậm miệng, Mộ gia liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lữ Bố chống phương thiên kích, vậy vậy ngồi đi như để, tiện đường lại đem Mộ gia tọa kỵ để mặt đỏ tặc còn tới, tất cả đều dễ nói chuyện. Liền biết muốn nhắc tới này đợt. Trần Diên nhìn một chút meo lại tầm mắt quan công, lại nhìn một chút trận mắt uy nghiêm Lữ Bố, thở dài, chẳng bằng một lần nữa khắc chạm một cái, cũng không biết có thể hay không lặp lại. Nghĩ đến, để bọn hắn đợi chút, liền đi hậu viện kho củi, tìm một cái vòng tròn lớn mục, đang tại mấy cái tượng gỗ mặt dùng pháp lực giác hỏa cái đủ, tức đao dựa vào trong đầu ấn tượng, cực nhanh tạc ra ngựa hình dáng. Tinh tu một phen sau, thi đi điểm hóa thuật, lại là không có bất kỳ phản ứng nào. Ôn Hầu, phải không ngươi cùng nhị gia đổi lấy cưới? Bên kia, hai người cùng kêu lên quát, không được. Quan Vũ mò lấy bờ ngựa, giữa mũi miệng gạt ra hừ lạnh một tiếng, một ngựa há có thể hái chủ. Này một bên, Trần Diên cũng hơi lung túng một chút, nhìn xem cất vó bay vút chiến mã, đồng nhiên nghĩ đến một ý kiến, liền là không biết có thể hay không thành, hắn nắm tức đao, tại ngựa dưới bụng mặt khắc ra một hàng chữ. Khí gió yên chi mã, Ôn Hầu chưa khí. Vung xuống đao, lần nữa thi pháp điểm tới đầu ngựa, thanh quang chẳng ra, gió thổi trong viện, cây nhỏ vàng xào xạc, bày biện mặt bàn cất vó muốn tung chiến mã tức khắc phát ra một tiếng tê minh, trực tiếp theo mặt bàn nhảy một cái, nhảy xuống trên mặt đất, tới đến Lữ Bố trước mặt dùng đầu nhẹ uốn cong, rất là nhu thuận. Này mã phi ta xích thố. Lữ Bố yêu ngựa người, tuy nói không phải xích thố, thật cũng không tự tuyệt, hơi khẽ cau mày, một lát lại mở ra mở, có chút xuất thần nhìn xem trước mặt tạo hình ra ngựa gỗ, yêu thương mơn trớn lông bẩm, nghĩ tới khi còn sống một số việc cùng người. Ngược lại cùng Mộ gia năm đó đưa cho tiểu nữ kia thất tiên chi mã tương tự. Cũng được, Mộ gia cũng không phải lòng dạ nhỏ mọi người, liền nó a. Một bên, Trương Phi tượng gỗ khoanh tay chuyển một cái phương hướng. Giả mù sa mưa. Tam đệ chớ có lại nói. Lữ Bố kẻ này dù có quá nhiều không phải, có thể đối thế nữ, coi như có tình có nghĩa. Quan Vũ nhìn xem nhìn vật nhớ người Lữ Bố, vỗ vỗ tam đệ đầu vai, sờ một cái cổ bên trên cố định gậy gỗ. Phía trước động thất đánh nhau, kém chút cầm đầu cấp đánh xuống. Hắn đi đến Trần Diên trước mặt, ngẩng mặt lên, rút sạch, cầm này thân thể tu sửa một phen. Quan Mỗ đi cũng. Thanh âm hạ xuống, tượng gỗ thân thể bột một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Bên kia Tần Quỳnh mấy người cũng đều nhất nhất theo ngựa hóa thành khô khan tượng gỗ không lúc ních. Ai, nay còn phải làm công tượng sống, xem ra cần phải thử một chút phi hạc huynh chú ý, tìm chút linh mục tới tạo hình, nói không chừng bảo trì thời gian càng dài, nếu có thể luyện thành pháp bảo. Suy nghĩ dừng lại lung tung tung bay, Trần Diên đem tượng gỗ nhặt lên, mang về phòng bên trong tìm kiếm ra có thể thay thế, thêm vào một chút chi tiết. Thoa lên sắc thái liền phơi qua một bên, hiện tại không dùng được, liền không cách dùng lực tăng thêm tốc độ. Rõ ràng dùng điểm hóa thuật, là gì cố này tượng gỗ nhưng không có phản ứng. Điện giờ phía trước, hai mắt trong đồng, cầm trong tay trọng thương tượng gỗ bảo trì trụ súng tư thái, trên dưới sớm đã tràn ngập một cỗ hương hỏa khí tức. Trần Diên cau mày, chẳng lẽ cần gì điều kiện? Hắn nhớ kỹ quan công hiển thánh đêm đó, tình huống nguy cấp, tâm niệm lấy sư phụ sẽ bị đánh chết, dưới sự kích động nói lung tung chửi mắng lời nói, đem nhị gia hiển thánh ra đây, đến phía sau Trương Phi, Tần Bình, Úy Chỉ Cung, cũng không có phiền toái nhiều như vậy, nhập thân lúc lần thứ nhất bị nữ nhân kia đánh có phần thê thảm, phỏng đoán là nhị gia nhìn không được. Lần thứ hai nhập thân là Lữ Bố, án hôm đó biểu hiện hẳn là ưa thích khiêu chiến cường địch. Vậy vị này thân vẫn Ô Giang Bá Vương, nên là điều kiện gì? Phải không? Ta cầm Lưu Bang cùng Hàn Tín khắc chạm ra đây, ở trước mặt hắn lắc lắc. Nghĩ đến những thứ này, Trần Diên nao tử cũng có chút loạn. Nhiều nhân kiệt như vậy, bản thân ở giữa còn có cửu án, không ai phục ai, đến lúc đó cả phòng đều là đánh nhau tượng gỗ. Nói không chừng còn biết kéo bè kết phái ở trước mặt ta mở mang chiến tranh cục bộ. Chương 63, hẹn nhau Lạc Châu gặp lại 2. Trần Diên một bên tu sửa tượng gỗ, vừa nghĩ, tay bỗng nhiên dừng lại, không khỏi quay đầu nhìn lại kia uy vũ tượng gỗ, hẳn là đập nồi dìm thuyền. Nói như vậy, hắn phải đi một chuyến mặt phía bắc. Dù sao người hồ tương đối nhiều. Trong suy nghĩ, cửa sân bị mở ra, Tôn Chính Đức mang lấy sư phụ theo thường thị bên kia trở về, không biết sao, bàn đạo nhân tới tới lui lui tại Trần Diên bên người đi lại, ngắm nhìn tu sửa tượng gỗ bóng lưng, do dự một hồi lâu, hắn mới mở miệng. "Chủ nhân, ta có lời muốn nói." Đều truyền vài vòng, sớm chờ lấy đâu. Trần Diên buông xuống trong tay tượng gỗ, xoay người lại, nhìn hắn muốn nói lại thôi thần thái. Tâm lý bao nhiêu minh bạch gì đó, ngươi muốn theo phi hạc đạo trưởng trở về. Bàn đạo nhân mím môi một cái, chần chờ một lát, chủ nhân, kinh lịch ngày hôm trước sự tình, ta không muốn như vậy quấn lấy nhau đi xuống, thiên sư phủ trên dưới đều đang vì Cửu Châu bất đầu, ta cũng nghĩ ra một phần lực, nếu là khả năng học thượng đạo pháp, tương lai gặp lại chủ nhân, liền không phải vương hữu. Nhìn ra được hôm đó động thất bên trong, bàn đạo nhân liền sức tự vệ cũng không có, ngược lại yêu cầu phi hạc chăm sóc, bao nhiêu cảm thấy chiếm dụng đối phương, lúc đầu có thể mau chóng giải quyết yêu ma, kết quả kéo thời gian quá dài, tâm bên trong còn áy náy. Trong lòng ngươi có ý tưởng, vậy liền đi làm, ngươi lại không theo ta thẻ khế ước bản thân, có cái gì khó nói. Trần Diên cũng không phải loại người cổ hủ, bàn đạo nhân có thể trở về thiên sư phủ, cùng phi hạc cùng một chỗ học đạo, tương lai đối hắn tới giảng cũng là có trợ lực. Qua hai ngày, phi hạc đạo trưởng rời khỏi, ngươi liền cùng hắn đi thôi. Chủ nhân, ngươi không oán ta. Oán ngươi làm cái gì, đây là chuyện tốt. Trần Diên cười rực rỡ, có thể ở chung rất lâu, tâm lý nhiều ít vẫn là có chút không thoải mái. Sau đó hai ngày bên trong, đạo sĩ phi hạc như trước cấp thường nhân dùng pháp lực thi châm, lại dựa vào điều thần dưỡng khí thuốc thang, điên chứng tuy còn chưa khỏi hẳn, vừa ý biết bao nhiêu thanh tỉnh quá nhiều, có thể nhận ra lão phụ nhân. Đến mức hai cái hài đồng, Trần Diên cũng hoa tiền bạc, đưa bọn hắn đi tư thục đọc sách, cứ như vậy, giảm bớt lão phụ nhân gánh vác. Lại tại chợ phiên bên trên tìm kiếm một cái quanh năm bán đồ ăn thành thật phụ nhân, để nàng mỗi ngày lưu một phần rau xanh, cấp thường thị đưa đi. Nhàn rỗi thời điểm, đem chính mình nốt tại viện bên trong, điên cuồng tạo hình tượng gỗ, đem chính mình có thể nghĩ tới, toàn bộ khắc chạm ra đây, thậm chí địa phủ mấy cái nhân vật thử làm một hai cái. Đến ngày thứ ba buổi chiều, đem thường gia nợ bên ngoài kết toán sau, rốt cục chuẩn bị rời khỏi. Thu thập bọc hành lý, lui về lạc, một đường hướng bắc ra đầu trấn, đạo sĩ phi hạc đổi đi trước kia thường phục, mặc một bộ màu xám đạm bảo, tỏ ra trang trọng. Hắn đã ở ven đường chờ đã lâu, nhìn thấy làm tới xe bò, tiến lên phía trước vái lễ. Bần đạo liền mang Tôn Chính Đức đi đầu một bước, Thương Lan kiếm môn sự tình, không tốt điều hòa, nhưng lại phi đạo bằng hữu cố tình hành động, có lẽ tìm được môn bên trong trưởng lão hỗ trợ nói tốt cho người, có lẽ có thể chu toàn một hai. Ân, làm phiền phi hạc huynh. Trần Diên rất là cảm kích chắp tay hoàn lễ, Trần Diên thiếu thiên sư phủ lân tỉnh, kia đến mặt phía bắc, giết một khối người hồ để môn bên trong thiên sư cao hứng một chút. Không sợ Thương Thiên Hỏa? Sợ? Ta một giới tà tu, sợ cái gì? Hai người liếc nhau, lần lượt cười lên ha ha. Tốt, kia bần đạo tại Lạc Châu chờ đạo hữu tin tức, cáo tử. Ha ha, mời. Tiếng cười tràn qua ven đường đồng bằng bị gió thổi đi phương xa, không lâu sau đó, phi hạc kéo bản đạo nhân cáo từ rời đi, hậu giả nâng cao tròn trịa cái bụng một bước vừa quay đầu lại, không ngừng phát tay, vô bao phục bên trong Trần Diên cho hắn nén bạc, hô to, chủ nhân, còn có lao phong tử, mỗi ngày nhớ kỹ ăn cơm, còn muốn nấu canh, bổ dưỡng thân thể, quá có chỗ tốt ổ. Ánh nắng tươi sáng, dựa theo phất tay rời đi một gầy một mập, thân hình dần dần mơ hồ xuống dưới. Nhìn xem hai người biến mất phương hướng, Trần Diên tâm lý có chút phiền muộn, quay người sờ lên nhu đầu, một bên còn tại nhìn quanh sư phụ thuyết đạo, sư phụ, chúng ta cũng đi thôi. Chậm chậm đi hướng Lạc Châu, vẫn có thể nhìn thấy Tôn Chính Đức. Phong lão đầu chép miệng một cái, lại thêm thở ra một hơi. Vi sư không nghĩ hắn, liền là muốn đi sau không có người làm ăn ngon. Nghe được lời nói này, Trần Diên cười ra tiếng, dịu lấy lao nhân bên trên xe bò, sư phụ ngồi vững vàng, chúng ta lại nên đi kế tiếp địa phương. Lão Nưu không đợi cây roi rút vào rồi, bước ra móng dọc theo quan đạo đi chậm rãi, theo thời gian dần dần trôi qua, dương quang ngả về tây, chiếu vào phương xa chập trùng thế núi, có tráng lệ màu sắc. Sắc trời dần dần ám trầm. Tinh nguyệt phủ lên bầu trời đêm, trong rừng vang lên chim rừng hót vang, đi từ từ xe bỏ rừng ở phụ cận một tòa rách nát miếu thờ, càng hướng mặt phía bắc, xung quanh càng là bắt đầu hoang vu, lúc này còn chưa tới Trung Nguyên Phúc Địa, đã nhìn ra lòng người bàng hoàng, một đường tới, dạng này rách nát kiến trúc khắp nơi đều nhìn thấy. Nhân gian tu sĩ Trần Diên, ở đây tá túc một đêm, nhìn qua làm một cái thuận lợi. Ngắm nhìn không một bóng người, treo đầy lưới nện miếu điện, Trần Diên chắp tay nói một câu, sau đó vung tay háo thổi ra một chỗ cho bụi, lúc này mới mang theo sư phụ đi vào, chuẩn bị tại nơi này tạm tạm một đêm. Tìm bó củi, dâng lên lửa trại, nấu bên trên cơm canh sau, Trần Diên quan hệ lấy ánh lửa nhắm mắt hồi tưởng lại phía trước không làm hết khẩu quyết tổ hợp, có cực cao chú ý lực, hắn phát hiện khỏi cần tại trên trang giấy sắp xếp thử lỗi, cũng có thể tại trong đầu phi tốc tiến hành đủ loại loại trừ. Nguyệt sắc mông lung che đi đêm sau mây mặt. Bên ngoài lộ trình ở giữa, màu sắc đen nhánh bên trong, dần dần nổi lên một đoàn bạch vụ từ phương xa bay tới, phòng trong là nhất đạo cao cao gầy gầy ba trượng thân hình lay động nhoáng một cái đi tới. Sắp đặt, diều. Xuyên thấu qua vũ khí, cao dài thân hình nhìn lại phương xa đứng sừng sững đêm tối cũ nát kiến trúc, phát ra âm trầm nỉ non. Miếu bên trong, cái nồi phốc phốc bốc lên nhiệt khí. Cầm tiểu côn chọc lấy đống lửa chơi đùa phong lao đầu, chợt ngửa mặt lên, có âm khí. Nói xong lại không để ý tới biết, chồng mông lên, tiếp tục móc lửa cháy. Lửa trại lốp ba lốp bốp nhảy lên hỏa tinh. Thiêu đốt hỏa quang, lay động nhoáng một cái dựa theo nhắm mắt gương mặt, lúc này Trần Diên con mắt đang bay nhanh tại đóng dưới mí mắt chuyển động, trong đầu giấy ghim, điểm hóa, hô thần ba thuật pháp quyết của quận, đánh tan, chỉnh hợp, sắp xếp, không ngừng kiểm tra xong mấy câu, đôi môi cực nhanh run run nhắc tới. Sắp giấy vì chương, đoạn gấp châu ngựa. Nhất niệm sinh tử, thiên địa chợt vòng. Sắc lệnh thiên địa thần quỷ, đốt hương sáng rực, thượng bẩm cửu tiêu, lấy thư phủ lục thúc dục bách linh. Một linh điểm hóa chúng sinh phúc, hai chỉ lạc linh đốn ngộ tỉnh, ba cầu thiên quân tiếp ta hiệu lệnh, tứ hiển. Phá miếu yên tĩnh, nằm sấp cửa miếu lao như ngáp một cái, mắt nhìn chồng mông lên quanh đi quẩn lại đùa lửa phong lão đầu, cùng với bên cạnh ngồi xếp bằng nhắm mắt chủ nhân, ngầm trộm nghe đến chủ nhân ngụm bên trong nhắc tới chú pháp, có dung khí càng nghe càng muốn ngừng đi xuống cảm giác. Hô. Một hồi gió lạnh thổi đến, đối diện ven đường lâm giá sàn sạt phủ vây, lao như giật giật hai, quay đầu sang, cực đại như nhãn liền nhìn thấy một đoàn bạch vụ đột ngột dưới ánh trăng bên trong theo cuối đường bay tới. Trăng xóa trong sương mù, nhất đạo kỳ cao bóng người lay động nhoáng một cái rừng ở xe bò phía trước, trong sương mù xám trắng con mắt đảo qua đang tò mò trông lại lão Nưu, ngụ bên trong có nghẹn ngào trầm thấp, tràn ra từng tia hôi khí. Trần Diên, cao gầy thân hình chập chân lướt tới cửa miếu, dai nhỏ thủ trưởng đè ép mái hiên, không người xoay người, kia hình bầu dục thêm thể diện thấp đi cửa ra vào hướng bên trong nhìn quanh, miệng rộng chậm rãi mở ra, gần như nước đến sau má, lộ ra đầy miệng răng nanh. Đã không có thần linh phàm miếu, đã không thể trở ngại hắn. Thân hình như một đoàn sương mù, trực tiếp xuyên qua mái hiên, tường đất, thân người cong lại chậm chậm hướng ngồi xếp bằng nhắm mắt thân ảnh lướt tới. Bên kia đùa bỡn lửa trại phong lão đầu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hiếu kỳ méo một chút đầu, tay tại đầu mình khoa tay mấy cái, nói chung hơi nghi hoặc một chút làm sao có đầu là dài dạng này. Đồ đệ, tới một cái hình thù cổ quái, tựa như là tới tìm ngươi. Đang khi nói chuyện, kia kỳ dài thân ảnh đã bay tới Trần Diên sau lưng, vỡ ra giọng điệu cầm phong lão đầu giật nảy mình, giống như chưa từng thấy dạng này quái nhân, càng nhiều vẫn là hiếu kỳ, hai tay rỗi ra ngón trỏ thử đem miệng của mình cũng phân thành lớn như vậy. Nhưng mà, bên kia Trần Diên, trong đầu pháp quyết còn tại điên cuồng sắp xếp, theo càng ngày càng khẩu quyết từng chữ ngưng thực, sáng lên pháp quang, trên người hắn cũng dần dần dắt lên một tầng ánh sáng nhạt. Tứ hiển đủ kiểu biến hóa. Ngũ tịnh phàm tâm tỉnh thần rơi xuống. Lục xá linh triện thần uy tới. Mở ra miệng rộng một ngụm mà xuống sát na, Trần Diên hai mắt vụt mở ra, đáy mắt có kim quang chợt hiện, bầu trời đêm phía trên tức khắc hắc vân cuộn cuộn, vang lên một tiếng kinh lôi. Ầm soạn. Cuộn cuộn áng mây nổ tung doanh vàng điện quang chiếu sáng cửa miếu bên ngoài, kia tấm mở miệng lớn bóng dài trong nháy mắt bị thiên lôi thanh âm kinh té ngã, ôm làm một đoàn bò đi xó xỉnh rụt lên tới. Hỏa diễm độ dạng, ngồi xếp bằng thân hình đột nhiên khởi thân, đi ra hai bước ở giữa, đưa độc tay hào 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 quét ra. Linh triện thần uy, hiển pháp. Ầm. Tiếng sấm đại tác, miếu bên trong nguyên bản chặt đứt cái cổ tượng đất tượng thần bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, cất bước đi xuống thần đài, hạ xuống bàn chân dần dần có màu sắc, áo trời che thận, khoác khăn cuốn quanh, trần trụi hai chân nện bước tiếng bước chân ầm ầm, nhặt lên trên mặt đất đầu nhấn tới cái cổ. Tựa hồ phát giác được xó xỉnh âm khí, quay đầu sang, mở bàn tay ấn đi qua. Đáp xuống kia dài điện ảnh và truyền hình tuyến bên trong, đệ tới thủ trưởng dường như thiên địa kích cỡ tương đương, tràn ngập thần quang. A a. Bóng dài toàn thân âm khí bốn phía hét dầm lên, mắt thấy là phải lạc ở trên người hắn, loại nào hồn phách tiêu tán cảm giác tịnh không có truyền đến, liền gặp kia tượng thần tay lơ lửng tại đỉnh đầu hắn. Ngươi là Thanh Sơn huyện vị kia âm sai a? Chương 64, quỷ phó. Nhàn nhạt lời nói theo lửa trại bên kia truyền đến, bóng dài nghiêng đầu nhìn lại, Trần Diên đứng tại hỏa bên cạnh, chính cười mỉm nhìn lại, kia bóng dài vội vàng xê dịch thân thể, rời khỏi tượng thần thủ trưởng phạm vi, hắn dáng người cực cao duyên cớ, chỉ có thể cong vào thân, tức khắc thu rồi giữ tận đáng sợ mặt mũi hung dữ quỷ tướng. Đột nhiên hướng trước mặt vị này người trẻ tuổi quỳ xuống, phục đi mặt đất. Nguyên Thanh Sơn huyện âm sai Vương Triệu Viễn, bái kiến tiên sinh. Trần Diên trầm xuống ánh mắt, rời khỏi hắn bái lấy phương hướng, đi đến thần đài tùy ý ngồi xuống. Ngươi là gì bái ta? Nhỏ đã không phải âm sai. Tên là Vương Triệu Viễn âm quỷ, bảo trì quỷ sát tư thái chuyển hướng thần đài. Phía trước Lý Viễn Sơn sự tình, huyện lệnh bị tiên sinh thi pháp trừng trị, thành hoàng đã biết trước sau nguyên do, truy đến cùng đến ta chỗ này, từ bỏ nhỏ âm sai chức vụ, lưu này bên ngoài, tại cô hồn giã quỷ, phạt kỳ chưa đầy, không được luân hồi. Nói đến đây, Vương Triệu Viễn liên tiếp dập đầu lạy ba cái. Còn mời tiên sinh thu lưu. Người tư thụ hối lộ, cầm người sinh hồn, bị từ bỏ âm sai chức vụ cũng là phải. Nhưng vì cái gì muốn để ta thu lưu? Vừa rồi ngươi còn nghĩ đến báo thù đâu? Báo thù ý nghĩ là có. Âm quỷ cũng là thản nhiên, hắn thuyết đạo, âm sai trước từ bỏ, tâm lý có đoán, thế nhưng chỉ là muốn hù dọa tiên sinh. Dù sao nhỏ đã không phải âm sai, nào có bao nhiêu pháp lực thai họa tiên sinh, chỉ có thể hù dọa đùa cợt một lần, đã giải tâm lý hoàn khí. Trần Diên cười cười. Vậy là ngươi làm sao đổi tới bên này? Lần theo tiên sinh thân bên trên kia mai câu hồn phụ, đi qua Lâm Giang huyện lúc, nhỏ còn chứng kiến dân chúng trong thành cấp tiên sinh lập từ đường, còn có tứ thần đứng hàng hai bên, quả nhiên uy phong, vốn định vào xem, sau đó liền bị Lâm Giang huyện thành hoàng phái âm sai theo đuổi chạy loạn khắp nơi, thật vất vả mới tại nơi này tìm được tiên sinh. Ân. Trần Diên gật gật đầu, hắn cùng này âm quỷ cũng coi như làm quen một hồi, như để hắn ở bên ngoài tại cô hồn giã quỷ ít quan thúc. Làm không cẩn thận vẫn là phải hại tính mạng người. Để ta thu lưu, ngươi biết làm gì đó? Vương Triệu Viễn lộ ra mừng rỡ, cao to thân hình trên mặt đất bò lên hai lần, nhỏ có thể bưng trà dâng nước, đi theo làm tùy tùng, nguyện làm tiên sinh quỷ phó. Theo ta ra đây. Trần Diên đi đến cửa miếu bên ngoài, thăm dò nhìn xem bên trong lão Nưu cực nhanh phụ phục trở về, liền gặp chủ nhân đi đến ven đường, khiêng tay háo vung lên. Pháp quang chợt lóe lên. Ven đường một khỏa có cánh tay người thô cây cối bỗng nhiên lay động, bùn đất vỡ toang cuộn cuộn, thâm tàng rễ cây ló ra, giống như là người chân đang đi lại, tới đến trước miếu, dày đặc cành lá gì rào hạ xuống một chỗ. Chùi lùi thân cây cắt đứt, nương ra một cái nắm đấm lớn cái vỏ hình dáng, sau đó thân cây tự hành chốc ra, lan đến Trần Diên chân trước. Đầu ngón tay hắn một điểm, kết nối đàn đắp tức khắc tách rời, để lộ ra đàn thực chất. Trần Diên bày ra lớn chừng bàn tay cái vỏ, lui về phía sau liền nghỉ lại phía trong, ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý, chính là sẽ có hay không có chút quá nhỏ. Nhưng mà, liền Trần Diên đem đàn đắp đóng lại, âm quỷ vội vàng hóa thành một cô âm khí bay vào. Một lát, thanh âm hắn từ trong vỏ truyền ra. Thiên sinh, có gì phân phó, gọi thẳng nhỏ tục danh chính là. Nói xong, liền lại không động tĩnh. Trần Diên đưa nó thả đi buồng xe xóa xỉnh, gõ một cái ngó giáo giác như đầu, phất tay áo đi về miếu bên trong, đem kia tượng đá thả lại trên bệ thần, xem như vì vừa rồi thi pháp gọi hắn hỗ trợ đáp lễ. Ăn cơm tối sau, Trần Diên cầm cuốn sách ngồi tại bên cạnh đống lửa lật xem, đọc sách bên trên cố sự dỗ dành sư phụ chậm chậm nằm ngủ. Hỏa quan dựa theo tượng thần, thạch rũa hai mắt lẳng lặng nhìn hỏa bên cạnh đọc sách thân ảnh, miếu bên ngoài, chim đêm trong rừng hót vang, âm trầm dưới bầu trời đêm, phương xa giang hà chảy xuống ào ào tiếng nước. Đứng sừng sững đỉnh núi Phùng Kiếm lâu, đèn đốt sáng trưng. Sau đó, là bình ném vụn thanh âm. Gì đó trong núi yêu ma, ta chỉ biết Bắc viện đệ tử bị giết, kia người làm hệ quá lớn, không thể chỉ đơn giản như vậy bỏ qua. Vỡ vụn cốc chén cuồn cuộn, Bắc viện kiếm thủ chụp vang dội mặt bàn, thì là thiên sư phụ thiên sư tới, này mấy món sự tình cũng không lại tốt. Ký khanh sư đệ, không muốn như vậy hỏa lớn. Đông viện kiếm thủ hướng tới không lẫn vào những việc này, nhưng dưới mắt chết rồi Bắc viện đời trẻ bên trong đại đệ tử, muốn không nói lời nào cũng không thể, dù sao việc quan hệ toàn bộ sơn môn mặt mũi, đặc biệt là đối với trong môn phái đệ tử trẻ tuổi là sự đả kích không nhỏ, xử lý không tốt, hy vọng lớn mất. Tĩnh Xu sư điệt đem tiền căn hậu quả nói rất rõ ràng, thủ nôn đâu, cũng là ta từ nhỏ nhìn thấy lớn, là có thiên tư, liền là quá mức lỗ mãng, nào có vừa thấy mặt têu đánh têu giết, nhìn xem ngươi, nhìn lại một chút Tây viện như Nguyệt sư muội, nàng lại như thế nào dạy dỗ đệ tử. Thủ nôn ra chuyện như vậy, ngươi người sư phụ này cũng trốn không thoát trách nhiệm. Tây tòa bên trên, phu nhân xinh đẹp hiu hiu như mày, hảo hảo nghị sự, kéo tới ta Tây viện làm gì? Đoạn sư huynh đệ tử chết rồi, nên nói làm sao đem việc này xử lý tốt. Thứ sư đệ, ngươi nói nên làm như thế nào? Đoạn Ký Khanh ngồi đi ghế dựa bên trên, hai mắt bao hàm lửa giận nhìn về phía Nam viện khẽ vuốt râu dài Từ Thanh Phong, phía trước ngươi chủ trương hiền lành, mới có chuyện hôm nay. Sư huynh à, ta vẫn là cảm thấy Đông viện nói rất đúng, thần thủ nôn chết, cùng ngươi này thân tinh khí có rất lớn quan hệ. Từ Thanh Phong nhắm mắt lại, cười khẽ một tiếng, cầm trách nhiệm đẩy lên người khác thân bên trên, cho là mình liền có thể bỏ qua một bên. Ngươi tại trưởng môn sư huynh gì đó nhìn không thấu, tại những sư huynh khác sư muội nhìn không thấu. Phía trước Tần Thủ Nôn cùng Phí Huyền Tắc ngay tại nói dối, vì chiếu cố sư huynh mặt mũi, làm sư đệ liền không có trực tiếp điểm phá, còn tự thân xuống núi một chuyến, đem kia gọi Trần Diên đuổi ra Thương Lang Giang, chuyện cho tới bây giờ, cầm chính mình liếc sạch sẽ, hoàn toàn là của người khác sai, nói câu khó nghe, liền ngươi đồ đệ kia tính tình, hôm nay không chết trong tay Trần Diên, cũng sẽ chết trong tay người khác. Từ, rõ ràng, gió. Đoạn Ký Khanh vô mặt bản khởi thân, mỗi chữ mỗi câu gạt ra thanh âm tới đồng thời, trên thủ vị cũng có âm thanh truyền đến, đem hắn lời nói cắt ngang, ngồi xuống. Vương Huyền Dịch mở mắt quát một tiếng, Bác viện Đoạn Ký Khanh lúc này mới tức giận ngồi xuống lần nữa, chỉ là đem mặt lướt qua một bên. Trưởng môn sư huynh muốn nói gì, cứ nói đi. Đã các ngươi thương nghị cũng không được gì, vậy thì do ta này trưởng môn tới nói. Vương Huyền Dịch khởi thân chắp tay bên dưới thủ vị, chuyện này còn có thiên sư phủ đệ tử ở bên trong, cái này yêu cầu hướng đối phương bằng chứng là thật hay không, đến mức kia gọi Trần Diên, cũng tất nhiên muốn để hắn tới Thương Lang kiếm môn một chuyến, chết rồi trong môn đệ tử, không thể liền dễ dàng như vậy hiểu rõ, chuyến đi còn tưởng rằng chúng ta bên trong chư vị tu đạo tu xoa. Nghe xong lời nói này, Đoạn Ký Khanh khởi thân ô quyền, sư huynh, vậy ta đi. Ngươi không thể đi, tại nổi nóng, làm việc không còn phân tức, lại là muốn đánh muốn giết. Một cái kim đang cảnh, này thân tính khí lúc nào có thể hào hào sửa đổi một chút. Vương Huyền Dịch không có chút nào lưu mặt mũi cỡ trách một phen, cuối cùng hắn đem ánh mắt hạ tới Từ Thanh Phong thân bên trên. Từ sư đệ, ngươi cùng kia Trần Diên có qua tiếp xúc, việc này vẫn là làm phiền ngươi đi một chuyến, cùng thiên sư phụ Trương Thiên Sư nói một chút, lại mang Trần Diên về Thương Lang Giang. Bên kia, Từ Thanh Phong khởi thân ổn quyền. Cần tuân trưởng môn sư huynh chi lệnh. Lại nói một số việc, sau đó không lâu, đám người ra Phủng Kiếm lâu, Đoạn Ký Khanh nhìn xem đi ra Từ Thanh Phong, quay hàm trống trống, thử lạnh một tiếng quay người rời khỏi. Trong bóng đêm, Thạch Đăng Quang mang dựa theo Từ Thanh Phong thân ảnh đứng tại xóa sỉnh, một lát, Trúc Tĩnh Xu đi tới, đứng đến phía sau hắn. Sư thúc, ân, ngươi theo ta tới. Hai người sau đó đi vào hắc ám. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 65, mưa to, quan trà, kỳ quái nghe. Ầm. Tiếng sấm lăn qua đen nghịt chân trời, ào ào tiếng mưa rơi bao phủ phiến thiên địa này, theo thông sơn khu vực tòa kia phá miếu ra đây, tháng 7 mưa lớn đã liên tục bên dưới 2 ngày. Mịt mờ hơi nước bên trong, Trần Diên nhàn nhã dựa vào ngồi kháo, lão Nưu một chủng rất là im lặng ánh mắt nhìn xem treo tại trước mặt một bó cỏ xanh, nện bước móng tại trong mưa đi từ từ. Tốt tại làm tránh mưa pháp thuật, nước mưa hạ tới thân xe khoảng 2 thước liền sẽ tự hành đi vòng quanh hai bên. Lúc này khoảng cách gần nhất thành, còn có hơn 30 dặm, hướng phía trước đường càng phát lầy lội khó đi. Tránh mưa pháp thuật mất đi hiệu lực sau đó, Trần Diên một lần nữa bổ sung, đem Hoàng Xuyên tạp nghi nhét vào trong lực, nhìn một chút xung quanh, đột nhiên không trùng truyền đến một tiếng ứng lệ. Chốc lát, một đầu đại điêu bước lên mưa to đáp xuống, quạt cánh rơi xuống tại Trần Diên bên chân. Phía trước đường bị lũ lụt sông lên không còn. Hắn theo ưng trong mắt đọc hiểu tin tức, thu hồi pháp lực sau, mãnh cầm thu nạp lồng cánh lập tức hóa thành một tòa tượng gỗ, bị bên trong dầu dĩ không vui sư phụ cầm lại buồng xe để tốt, lại chống đỡ cái cằm ngơ ngác nhìn bên ngoài không ngớt màn mưa, cẩn thận nghe, lại đếm lấy hạ xuống giọt nước. Tương Nam chi địa nhiều dòng sông, trời mưa nước sông tăng vọt là chuyện thường xảy ra, lần này càng đem đường cấp ngập không nói, còn đem phương viên hơn 10 dặm duy nhất cầu gỗ phá tan. Mù họ. Lão Nưu gào rít một tiếng, giống như là gọi Trần Diên, nhếch lên miệng mũi chỉ đi phương hướng, xa xa liền gặp một gian ven đường ra điểm, viết trà chữ kỳ phiên đều tại mưa to bên trong cút thành một đoàn. Tiệm trà bên ngoài cây già ở trong mưa gió chập chờn, phía dưới còn cái chốt lượng ngựa xe cộ, thùng xe đóng giấy dầu bố trí, nghĩ đến là qua lại tiểu thương, lữ nhân bây giờ không có biện pháp, đến tiệm này bên trong nghỉ chân tránh mưa. Ai, cái thời tiết mắc toi này đến cùng chuyện gì xảy ra, bên dưới hai ngày còn không thấy Lao Thiên ra dừng ý tứ. Gấp cái gì, các ngươi là không có gặp liền bên dưới 7 ngày, ôi, kia mới gọi một cái dò người, một cái thôn đều cấp sông lên không còn. Trời mưa xuống một đám người ngồi tại tiệm trà, đun sôi ấm trà ô ô phun bạch khí, bưng trà lao hán trong thanh âm, nói tới nói lui phá lệ có bầu không khí. Khách quan, các ngươi trà nóng. Người lao hán này cũng thế, trời mưa to còn tại bảy quán trà, không sợ mưa lớn cầm người ăn cơm gia sản đều cấp sông lên không còn. Ha ha, sợ có làm được cái gì, lao hán sợ nhất không có tiền sai sự. Bất quá cũng tốt, các ngươi tại nơi này nghỉ chân, tốt hơn đi lên phía trước. Không biết có phải hay không tiệm trà lao đầu cố tình lưu lại, câu lên ba bản khách nhân hiếu kỳ, lúc này, nghe được bánh xe nhấp nô rên gì, nhao nhao nghiêng đầu nhìn lại tiệm trà bên ngoài, thấy là một cỗ xe bỏ lôi kéo cổ quái buồng xe dừng ở bên ngoài, một cái xanh nhà táo bảo người trẻ tuổi, rắc cũ nát quần áo lão nhân tiến đến, muốn hai bát trà nóng, năm tấm bánh nướng đi xó xỉnh một bàn. Tam Sơn ngũ nhạc lữ nhân còn nhiều, không có gì tốt kỳ, kia ba bản khách nhân nghĩ đến lời nói mới rồi, có người tiếp tục hỏi, người lao hán kia nói một nửa lời nói, câu lên chúng ta hiếu kỳ lại không nói, nhanh nói một chút phía trước thế nào. Khách quan nước trà của các ngươi, bánh bột ngô trước nóng một hồi lại mang tới. Chủ quán lao hán đem trà ngược lại tốt bưng cho Trần Diên cùng Phong lão đầu, lúc này mới kẹp khay hướng người kia nói, ai, có thể có cái gì, liền là quái sự nhà, thời đại này không tốt, chuyện gì đều đi ra, làm quan đoạt nam nhân đi đánh trận, để thật nhiều nữ nhân trông sống ít, đến sau ra thú, nghĩ đến đổi đến tối, luôn có thể tránh thoát những cái kia quân gia à. Kết quả hồi trước, Trần gia nhà thờ bên kia, liền ra một cột quái sự. Gì đó quái sự? Nghe vào cố sự bên trong một đám lao thiếu gia môn nhao nhao rối cổ. Trần Diên mới đầu cảm thấy thú vị, dù sao cho tới bây giờ đều là cướp nữ nhân, lần đầu đoạt nam nhân. Nhưng mà phía sau nhưng cảm thấy có chút không thoải mái, hợp lấy dân chúng ban ngày muốn bị cướp, ban đêm cũng phải bị chiếu cố. Ánh mắt của hắn nhìn lại tiệm trà, nhiều là một chút vào nam gia bắc thô hán, cũng có như tiên sinh dạy học thư sinh, dựa vào một mạc yên lặng ăn bánh bột nô, tựa hồ phát giác được Trần Diên nhìn hắn, nghiêng mặt đến, mỉm cười gật gật đầu ra hiệu một phen, nhã nhặn vạch lên bánh bột ngô ngụm nhỏ ăn. Lúc này, bên kia lao hán hài lòng những khách nhân những cái kia ham học hỏi biểu lộ, trở lại lò đất đằng sau, mới vừa tiếp tục mở miệng. Trần gia nhà thờ tại phương viên 20 dặm cái kia cũng tính toán giàu có thôn làng, thôn bên trên nam nữ không lo giá thú, quan phủ bắt lính cũng rút quá, đến sau lại đổi bắt người, có người ta không dám ban ngày xử lý việc vui, đành phải chuyển đến ban đêm đi đón dâu. Mời đến hiểu âm dương tiên sinh nhìn tính và tính, tài hoa một cái tốt canh giờ, nào biết được đón dâu đội ngũ ngũ cương ra cửa thôn, một hồi đại phong thổi qua, tức khắc một mảnh người ngã ngựa đổ, lại đến sau, tân lang. Quan liền không có, liền thừa lại một con ngựa còn đứng ở kia. Loại trừ đại phong còn có cái gì? Trung niên thư sinh kia mở miệng hỏi. Cái gì cũng không có. Lao hán lắc đầu, một bên loay hoay nổi bát, vừa nói, nghe khi đó người ở chỗ này nói, bọn hắn đi theo tân lang quan mới ra thôn, đèn lồng đống nhiên liền diệt, xung quanh một mảnh đen kịt, vừa quay đầu lại, cửa thôn đều biến mất không gặp, tối như bưng gì cũng không nhìn thấy. Tựa như chỉ còn bọn hắn lẻ loi trơ trọi trong bóng đêm, kỳ quái dọa người. Nói đến đây, lão hán kia giảm thấp thanh âm nói, có thể các ngươi không biết, người trong thôn lại nói, đón dâu đội ngũ ra cửa thôn không nhiều hai trượng, liền bỗng nhiên trên đường bất động, trong chớp mắt, tân lang quan ngay tại trên lưng ngựa không còn. T. Cũng không biết có phải hay không bị lão hán âm chật chật lời nói dọa sợ, vẫn là giảng sự tình quá quỷ dị, để một đám đàn ông trầm thấp hít một hơi thật sâu, liền đều không nói. Một lát, vẫn là có người mở miệng phát triển bầu không khí, không nói cái này, trời mưa to nói những này suối quẩy. Có người mở miệng, tự nhiên có người tiếp lời nói, gượng cười tiếp nhận câu chuyện thuyết đạo. Này ngày mưa uống trà kỳ thật cũng không tệ, nếu là lại có hí kịch có thể nhìn, vậy liền thư thản. Nói tới hí kịch, các ngươi có biết hay không, gần nhất mới quá nhiều tượng gỗ hí kịch, kia gọi một cái đẹp mắt, ta đứng đầu vui bên trong đen chương phi, tính tình thật vậy, giết người kia gọi một cái lưu loát. Có người trêu ghẹo nói, nếu như bị giết kia người là ngươi, ngươi sợ ước gì chương phi có thể thủ hạ lưu tình. Bất quá nói đến, này hí kịch xác thực rất không tồi, nghe nói gánh hát cũng có phần có thanh thế, chia vài nhóm khắp nơi diễn kịch, có chút đều nhanh chạy đến Lạc Châu. Bên kia sắp đánh trận, chạy bên kia đi, đây không phải là cấp người hồ đưa đồ ăn. Thực gặp được, kia là bọn hắn không may, được rồi, uống trà, chư vị tại nơi này quen biết cũng coi như duyên phận, tới uống hết một chén. Tiệm trà bên trong một đám hán tử nhao nhao nâng chén làm ồn kêu lên, Trần Diên cười ha hả đi theo nâng chén, cùng bên kia thư sinh ra hiệu một phen, hậu giả cũng nâng chén lên chén nhỏ. Trần Diên để ly xuống, sau đó, liền nhìn thấy khay bên trong năm tấm bánh bột nô, cũng chỉ thừa lại một chút tàn tiết tại. Nhìn vi sư làm gì? Vi sư đói bụng, liền không thể ăn nhiều một chút ta. Đương nhiên có thể ăn nhiều, sư phụ nếu là không đủ, để chủ quán lại làm một chút. Trong khi cười nói, gọi tới chủ quán một lần nữa lại nướng mấy trường, nghe bên ngoài dạp tiếng gió nghẹn nào, thổi hạt mưa nghiêng về đánh vào con trà. Ào ào tiếng mưa rơi, trong tiếng gió. Trần Diên thổi bừng bừng nhiệt khí, mang lấy chén trà đặt ở phần môi, yên tĩnh nghe lều bên trong một đám hán tử thổi thiên nam địa bắc hiếm lạ sự tình, dần dần có chút nhập thần. Làm hắn cảm thấy dễ chịu. Khói lửa nhân gian khí a. Bất chi bất giác, sắc trời đã tối, đêm mưa gấp rút lên đường tự nhiên là không thành, một đám vào nam gia bắc hán tử tá túc cũng thành thói quen, nhao nhao cầu chủ quán lao hán bang bận bịu đi hắn thôn thảo luận nói. Tiền thuê nhà tự nhiên là muốn cho, lão hán cũng rõ ràng. Liền đáp ứng đến, thu thập tùy tiện bên trong gia sản, bước lên gánh bước lên mưa to mời đến một đám người đuổi theo hắn. Trần Diên cũng ở trong đó, cùng trung niên thư sinh kia vừa vặn cùng đường, hai người chắp tay, liền cùng một chỗ tiến lao hán trong miệng thôn bên trong. Nghe động tĩnh ra đây thôn người, đánh lấy bó đuốc tới 7-8 thanh niên trai tráng, lần lượt đem mọi người mặt soi một lượt, tại nghe xong lão hán lời nói sau, dứt khoát đằng một cái phòng lớn ra đây để bọn hắn tập trung ở cùng một chỗ, đỡ phải phân tán mỗi cái nhà, nếu là đã xảy ra chuyện gì cũng không tốt tìm người. Gần nhất chúng ta chỗ này cũng không yên ổn, nửa đêm cũng đừng không có việc gì chạy ra cửa. Những cái kia thanh niên trai tráng lúc rời đi, có người dặn dò đám người một phen, cái này khiến một đám thương lữ tâm lý có chút thất vọng, không lại thật có cái gì đó à. Một người trong đó đọc sách sinh bộ dáng, vội vàng chắp lên tay, vị tiên sinh này, nhìn ngươi cũng có học thức, này sự tình ngươi thấy thế nào? Phong đều ở, còn có thể làm gì, thật muốn đụng tới lao hán kia ngụm bên trong nói sự tình, ta cũng vô pháp. Trung niên thư sinh kia cười ha hả hướng bọn họ chắp tay một cái, bất quá trong các ngươi thật muốn gặp gỡ quái sự, không ngại liền hướng kia người ở cửa phòng chạy. Hắn lựa chọn cái cằm, ra hiệu phương hướng, chính là xe bỏ đỗ vị trí, nhất đạo bóng lưng đánh thẳng mở cửa phòng đi vào. Chương 66, Hồ Thư Sinh. Nước mưa đùng đùng đánh vào song cửa sổ. Trần Diên đẩy ra hộp quẹt, tại thổi lên hỏa tinh phía trước búng tay một cái, to như hạt đậu diễm miêu tại ngón trỏ cùng ngón cái ở giữa bông dương giấy lên, lập tức nhẹ nhàng bắn ra, đậu diễm tung bay ở giữa không trung đáp xuống bất đèn, một lát, phòng bên trong dần dần nổi lên vàng ấm. Tự trong miếu đổ nát đem ba thuật pháp kết hợp lại cùng nhau sau, hắn phát hiện đối với thuật pháp lực khống chế càng phát thành thạo, đối đãi phổ phổ thông thông một ngọn cây cỏ, không trung mây trôi, có chút vi diệu cảm quan, thật giống như nguyên bản quen thuộc thế giới, có mặt khác bất động. Tỷ như một chiếc gương phản chiếu ra hắn vẻ mặt, giờ đây lại là nhiều một mặt, có thể nhìn thấy cái hót đồng dạng. Nghĩ đến, hắn đi bên ngoài đánh nước giếng tới, phục thị sư phụ rửa mặt nằm ngủ, nghe bên ngoài hoa ào ào nước mưa, hắn cũng có chút mệt, liền đem một đàn thả đi xong cửa sổ, quay người cùng sư phụ nằm đến một khối. Có gì đó quái lạ.